Chương 109, Hà Thái Cực cái chết. Võ Hạo tại Ngưng Châu mang bên trong rễ rùa ngồi dậy, thấp thỏm nhìn xem bị Hải Chi kiếm đánh bay ra ngoài Hà Thái Cực. Võ Hạo hiện tại liền đứng lên khí lực đều không có, nếu là Hà Thái Cực bất tử, kia đoán chừng ngày này sang năm chính là ngày rỗ của hắn. Hải Chi kiếm rất mạnh, làm Thiên Cương ba kiếm một trong, hắn không thẹn với Thiên Cương kiếm phái bảo vật trấn phái xưng hào, nhưng là Hà Thái Cực dù sao cũng là địa cấp cường giả, dù sao cũng là địa sát tông trưởng lão, loại này lệch trời đồng dạng chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Ha 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 ha, Hà Thái Cực thanh âm phách lối truyền đến, tuổi còn nhỏ liền có thể đem Hải Chi kiếm phát huy đến một bước này, ngươi tuyệt đối là Thiên Cương kiếm phái từ trước tới nay vĩ đại nhất thiên tài, đợi một thời gian nhất định là một cái khác sở quốc thất hùng, đáng tiếc à, thiên tài lại có thể thế nào, chỉ có trưởng thành thiên tài mới là thiên tài, không có cơ hội trưởng thành chỉ có thể coi là chết yểu. Ta Hà Thái Cực không tính là vô tiền khoáng hậu thiên tài, nhưng lại có thể đem một cái dạng này thiên tài bóp chết đến trong nôi, về sau hồi tưởng lại, nhất định là tràn ngập cảm giác thành tựu. Hà Thái Cực thanh âm phách lối mà ương ngạnh, đã nhận định Võ Hạo là một người chết. Võ Hạo tâm trầm xuống, xong, cái này thật xong, hắn nhìn về phía Ngưng Châu, ra hiệu để cho nàng đi trước. Ta không đi, tiểu nha đầu quật cường nói, ta cùng hắn liều, chưa hẳn liền không giết được hắn. Một tiếng bé không thể nghe tiếng vang vang lên, giống như là kình khí tiếng xé gió, Võ Hạo cảm giác có điểm giống là kiếp trước đạn, sau đó chính là thời gian dài yên tĩnh, lại sau đó Võ Hạo nghe tới vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Võ Hạo cùng Ngưng Châu thấp thỏm đợi vài phút, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì tiếng vang, mới vừa rồi còn như khí hống hống Hà Thái Cực giờ khắc này biến thành câm điếc. Cái này là thế nào? Võ Hạo nhìn về phía Ngưng Châu, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm, chẳng lẽ hắn ngã xuống? Dịu ta đi xem một chút. Võ Hạo trong lòng hơi động, tại Ngưng Châu nâng đỡ đứng lên. Bạch Hổ thú hồn nhảy lên, đứng ở Võ Hạo trên bờ vai, kém chút đem tại Ngưng Châu nâng phía dưới mới đứng lên, Võ Hạo lần nữa đè sấp dưới, bị Võ Hạo nhe răng quét miệng khinh bỉ một phen. Con ác thú thần thú liền hiểu chuyện nhiều, hắn giống như là một cỗ khói đen phiêu phù ở Võ Hạo trên đầu. Mút miếp thần thái đồng dạng tràn đầy nghi vấn. Hà Thái Cực ngã xuống đất, địa phương khoảng cách Võ Hạo cùng Ngưng Châu ước chừng xa 30 mét, khi hai người đi tới gần thời điểm, Hà Thái Cực ngửa mặt ngã trên mặt đất, hai mắt mở thật to, bên trong lộ ra sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, là chết như vậy không nhắm mắt. Người này chết, Võ Hạo cùng Ngưng Châu hai mặt nhìn nhau, hạnh phúc đến cũng quá đột ngột một chút đi, làm sao như vậy không chân từ đâu. Uy, đừng giả bộ chết, Võ Hạo nhỏ giọng trêu chọc. Lợn chết, tỉnh lại. Lợn chết, lại không dậy liền thả Bạch Hổ cắn Ngưng Châu muội muội trêu chọc nói. Bạch Hổ không còn gì để nói, hắn đối cái này thả chữa rất có phê bình kín đáo. Cái gì gọi là thả Bạch Hổ không phải thả chó cắn người sao? Xem ra là thật chết rồi. Võ Hạo thở dài nhẹ nhõm, lấy Hà Thái Cực thân phận cùng thực lực, tự nhiên sẽ không dùng đâm chết biện pháp đến âm Võ Hạo một đêm, xem ra hắn thật chết rồi. Thế nhưng là hắn vì cái gì liền chết nữa nha, một cái lớn như vậy cao thủ, làm sao vô thanh vô tức liền chết nữa nha, nào tụ huyết hay là bị tim? Còn có, hắn chết không nhắm mắt sợ hai ánh mắt là chuyện gì xảy ra, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, có thể đem một cái dạng này đại cao thủ cho sinh sinh dọa thành như thế. Trên lồng ngực của hắn có một cái bắt vết thương rất lớn, nhìn tới đây chính là vết thương chí mạng. Ngưng Châu phát hiện Hà Thái Cực nơi ngực ngay tại cốt ra bên ngoài bốc lên máu, trên vết thương còn ẩn chứa Hải Chi kiếm khí tức. Võ Hạo đi tới gần, cẩn thận quan sát một chút, lắc đầu. Chỗ này vết thương còn ẩn chứa Hải Chi kiếm khí tức, xem ra hẳn là Hải Chi kiếm tạo thành thương tích, có thể đem một vị địa cấp trưởng lão làm bị thương trình độ này, Hải Chi kiếm uy lực là không thể nghi ngờ, nhưng là vết thương này xa xa còn không đạt được chí mạng trình độ. Võ Hạo lắc đầu nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Vậy hắn là thế nào chết? Khó cẩn thận giả thiết nói. Võ Hạo đi đến Hà Thái Cực trước mặt, cẩn thận kiểm tra một chút thi thể của hắn, trên người hắn đích xác có hai nơi thương thế. Trừ ngực bị Hải Chi kiếm tạo thành thương tích bên ngoài, kinh mạch bên trong còn có ẩn tận, tựa hồ trong thời gian ngắn bị thương nặng qua. Hắn gần đây đích xác nhận qua trọng thương, hẳn là bị lao đầu binh giải thời điểm đả thương. Võ Hạo nói, Hà Thái Cực một mực tại áp chế thương thế phát tác, nhưng coi như thế, hắn không nên mất mạng à, liền xem như chí mạng thương thế, cũng tuyệt đối sẽ có một cái dãy rủa quá trình, mà sẽ không hướng như bây giờ lặng yên không một tiếng động liền qua điệu. Phát hiện Hà Thái Cực cảm tận, Võ Hạo càng phát ra cảm thụ tới đất cấp cường giả cường đại, tại trọng thương chưa lành tình huống dưới y nguyên chống được mình Hải Chi kiếm một kích. Nếu như Hà Thái Cực trước đó không có bị Võ Kình Thiên đánh cho bị thương, chỉ sợ Võ Hạo Hải Chi kiếm căn bản là bên trên không được hắn. Cảnh giới, hay là cảnh giới trên người ta, người võ giả ngũ trọng thiên muốn đánh bại địa cấp cường giả, thực tế là quá khó. Vậy hắn là thế nào chết? Bạch Hổ trợn trắng mắt, chẳng lẽ là đột tử vận khí của hắn không có như thế suy đi? Ta lại đến kiểm tra một chút. Võ Hạo ngồi xổm xuống, từ đầu đến chân lần nữa kiểm tra một chút Hà Thái Cực thương thế, vẫn là không thu hoạch được gì. Ánh mắt của hắn nhìn ta phát mau. Đối chết không nhắm mắt Hà Thái Cực, Võ Hạo bị hắn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Rất rõ ràng, Hà Thái Cực trước khi chết khẳng định gặp cực kỳ ra ngoài ý định sự tình, cực kỳ sợ hãi sự tình. Tựa hồ hắn phát hiện cái gì, nhưng là còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền một mệnh ô hô. Mẹ nó, thứ gì có thể đem một cái địa cấp cường giả dọa thành cái dạng này không có đạo lý à? Võ Hạo thầm nói. Võ Hạo đưa tay, nghĩ đem Hà Thái Cực ánh mắt khép lại, coi như hai tay chạm đến Hà Thái Cực cái chán thời điểm. Võ Hạo hai tay ngưng trệ bất động. Võ Hạo rốt cục phát hiện mánh khóe. Cái chán, Hà Thái Cực cái chán vị trí có một cái lỗ nhỏ, cũng chính là cây kim lớn nhỏ, không có bất kỳ cái gì vết máu chảy ra. Đây cũng là Võ Hạo trước đó không có phát hiện nguyên nhân, nhưng là đụng một cái đến thời điểm, Võ Hạo lại phát hiện chán của hắn ở giữa mềm nhũn. Giống như là bọt biển đồng dạng, không có người bình thường nên có cứng rắn cảm nhận, theo đạo lý nói, nơi này hẳn là cứng rắn xương sọ mới đúng. Võ Hạo nhẹ nhàng nhấn, cây kim lớn nhỏ trên vết thương chảy ra một hai cái giọt màu trắng y tứ, đây là óc. Minh bạch, có người dùng cường đại vô so thủ đoạn ở trên trán của hắn mở một cái đầu kim lớn nhỏ vết thương, sau đó linh lực thấu thể mà vào, chấn vỡ hắn trong đầu óc, đây chính là hắn đột nhiên tử vong cộng thêm sợ hãi, ngoài ý muốn nguyên nhân. ai có bản lãnh lớn như vậy? Ngưng Châu muội muội nhìn xem Võ Hạo hỏi.
Không biết.
Võ Hạo lắc đầu, có thể lặng yên không một tiếng động đánh giết Hà Thái Cực, hẳn là Long Thiên Cương cấp số này cường giả đi, ít nhất cũng phải là lỗ kiếm trình độ mới được. Tại Tề Châu thành, Võ Hạo không biết tứ đại gia tộc tối cao tồn tại có hay không đánh giết Hà Thái Cực thực lực, từ Võ Kình Thiên tình huống phân tích, đánh bại khả năng hẳn là có, nhưng là đánh giết khả năng không lớn. Càng quan trọng chính là, bọn hắn những người này không có can đảm này à, Hà Thái Cực cũng không phải người cô đơn, hắn là có chỗ dựa, giết hắn, chẳng khác nào đâm mã phong hoa. Hắn ngược lại là loáng thoáng có thể đoán được người này là ai, người này đã có năng lực, cũng có đảm lượng, còn có xuất thủ lý do, nhưng là thân phận của người này thật đúng là không thể cho Ngưng Châu nói. Bởi vì cái kia, một núi không thể chứa hai hổ à, huống mà lại còn là hai đầu cọp cái đâu. Tốt người kỳ quái, hắn rõ ràng giúp chúng ta, vì cái gì không xuất hiện đâu? Ngưng Châu muội muội nhíu mày hơi nhíu, nhỏ giọng suy đoán nói, ta là thật không biết. Võ Hạo ra vẻ không biết nói, hắn cũng ẩn ẩn có một chút không hiểu, nếu thật là nàng, vì cái gì không xuất hiện đâu, chẳng lẽ là Ngưng Châu nguyên nhân? Hỗn đản Võ Hạo, ta tân tân khổ khổ ám bên trong bảo hộ ngươi, ngươi lại cùng cô gái khác trái ôm phải ấp. Tại khoảng cách Võ Hạo hơn 100m địa phương, một cái phiêu miểu thân ảnh trôi nổi ở trong hư không, nàng mang bên trong ôm một trường xanh biển cổ cầm, bảy cái dây đàn tản ra mông lung qua mang. Ngươi cho rằng ta không nguyện ý ra ngoài gặp ngươi a, nhưng lúc kia ngươi nằm tại người khác mang bên trong, ta gặp được ngươi về sau nên nói cái gì chúc mừng ngươi hay là chúc phúc ngươi? Phiêu miểu thân ảnh nhỏ giọng thầm nói. Võ Hạo cùng Ngưng Châu không biết ân nhân cứu mạng ngay tại chỗ không xa, bọn hắn chính đang thảo luận xử lý như thế nào Hà Thái Cực thi thể đâu. Trốn đi, người chết vì lớn, mặc kệ khi còn sống làm qua cái gì, đã chết rồi, vậy liền xóa bỏ. Võ Hạo nói. Tiểu tử, trốn là không có vấn đề gì, bất quá tại sao phải chúng ta tới trốn? Để võ gia trang người đến trốn hiệu quả không phải càng tốt sao? Bạch Hổ rũi ra một cái móng vuốt, sờ lên cằm nói. Võ Hạo minh bạch, gia hỏa này là dự định đem Hà Thái Cực thi thể phế vật lợi dụng à? Cũng thế, nếu như đem Hà Thái Cực thi thể treo đến võ gia trang cửa chính, Võ Kình Nhạc bọn người liền rốt cuộc ngủ không yên đi. Tốt, cứ làm như thế. Võ Hạo nhẹ gật đầu, quyết định ra đến, dọa bất tử đám hôn đản kia. Thiên Cương Sơn bên trên, danh xưng Thiên Cương Sơn đệ nhất mỹ thiếu nữ lộ ánh mặt ủ mày cho, chả không nhớ cơm không nghĩ, tay bên trong ôm mình đã từng thích nhất lông nhung đồ chơi, trong lúc bất chi bất giác, lông nhung đồ chơi trên thân sợi tơ đã bị nàng cho nắm chặt rơi, hảo hảo bút bê vải bị nàng cho biến thành mỹ cô. Lỗ Kiếm đẩy cửa đi đến, Lỗ Ánh Ánh đột nhiên ngồi dậy, nhìn thấy người trước mắt là Lỗ Kiếm về sau, lại hậm hực làm xuống dưới. Còn đang suy nghĩ hắn đâu, Lỗ Kiếm thở dài một tiếng, nhìn xem mình nữ nhi muốn nói lại thôi. Hôm nay hắn đi ma quật, không có gặp được Đường Hiểu Tuyển, hắn có một loại bất tường suy đoán, nhìn đến mình nữ nhi phần thắng thật không lớn a. Đây không phải Ánh Ánh không đủ ưu tú, tương phản, hắn đối mình nữ nhi là tràn ngập tự hào, nhưng là đối thủ cạnh tranh là vô địch cấp bậc tồn tại, đây chính là Đường Hiểu Tuyển a, làm sao kiếm phi chiến chi tội a? Cha, hắn lúc nào có thể trở về? Lỗ Ánh Ánh ngẩng đầu hỏi, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy tiểu tụy. Theo thời gian đợi coi là, ước chừng có nửa tháng đi. Lỗ Kiếm thở dài một tiếng, vẫn là không có đem lời còn lại nói ra miệng, làm cha, khó a. Chương 110, thượng quan vô địch. Tại khoảng cách Tề Châu thành ước chừng có 300 bên trong quảng trên đường, có 10 năm kỵ nhanh chóng đi. Cái này 10 năm kỵ bên trong, có hai con ngựa trắng, phân biệt ngồi hai cái công tử ca, nó bên trong một cái ước chừng 16, 17 tuổi niên kỷ, dài môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, đắc thắng câu bên trên treo một cây trứng ngông phẩm chất sáng ngân hương. Bạch mã, ngân giáp, ngân hương, này người như là một cái thần tộc tiểu chiến sĩ đồng dạng khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái. Phong thần như ngọc. Mặt khác một con ngựa trắng phía trên thì ngồi một cái rõ ràng là nhị thế tổ nhân vật, thân rộng thể béo, chừng 300 cân, trên cổ cắm một đem học đòi văn vẻ quạt xếp, một thân áo trắng, bên hông treo lấy một đem hoa lệ trường kiếm. Trừ hai người này bên ngoài 13 kỵ đều là áo đen hắc giáp đen thường, ngay cả chiến mã đều là đen, không có một cây tạm bao, bọn hắn mang theo màu đen mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập sát ý con ngươi. Đây mới thực là thiết huyết vệ sĩ, là kinh lịch chiến trường khảo nghiệm vô thượng dũng giả, trên người bọn họ sát ý cùng chiến ý tuyệt đối không phải vẹn vẹn thông qua trang bị chồng chất liền có thể tích tụ ra đến. 10 năm kỵ lưu tinh đồng dạng chạy vội, rất nhanh áo trắng nhị thế tổ liền rơi đến cuối cùng, đây cũng không phải nói ngựa của hắn không đủ thần tuấn, mà là hắn thể trọng thực tế là quá đủ phân lượng, đáng thương bạch mã. Thượng quan huynh đệ, hơi cùng một lát. Rơi xuống sau cùng nhị thế tổ mở miệng nói ra, ta đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh, chúng ta liền không thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút sao? Dừng lại. Người mặc ngân giáp thượng quan công tử khoát tay áo, hắn dưới hông bạch mã cùng mặt khác 13 kỵ đứng thẳng người lên, lập tức định ngay tại chỗ, ngay cả một bước đều không có nhiều phóng ra. Đây là ưu tú tới cực điểm chiến mã, đây là ưu tú tới cực điểm quân sĩ. Chỉ có dạng này tổ hợp mới có thể làm ra như thế chủ tính trung hóa một động tác. Một người cũng có thể rất dễ dàng làm được, nhưng là tháng 1 năm 14 cũng có thể làm đến, vậy liền quá hiếm có. Ngược lại là dẫn đầu cửa ra công tử ca không có nắm chặt dây cương, liên tiếp đi ra ngoài vài chục bước mới dừng lại, mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Tây Môn Lưng, từ trên bản đồ nhìn, nơi đây khoảng cách Tề Châu thành còn có 300 hơn bên trong, đêm nay dạ hành một đêm, buổi sáng ngày mai liền có thể tới chỗ, đến lúc đó lại nghỉ ngơi không được sao? Thượng quan vô địch nhíu mày nói. Thượng quan huynh đệ, ngươi là quân nhân thế gia, thở nhỏ sinh trưởng tại trên lưng ngựa, vi huynh lại là lần đầu tiên cưỡi ngựa, một đường đi đến cái này bên trong đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh, ngươi liền không thể thông cảm một chút vi huynh khó xử sao? Tây Môn Lưng trên thân mồ hôi đầm địa, mỗi một lần thở đều thở ra lúc thì trắng sương mù. Vậy ngươi muốn thế nào? Thượng quan vô địch không còn gì để nói. Từ khi mới ra Nhạc Dương thành, cái này Tây Môn Lưng tựa như là gia châu thuốc cao đồng dạng dán tại đội ngũ của mình phía trên, phải cứ cùng mình cùng đi Tề Châu thành. Xem ở phía sau hắn bối cảnh phía trên, Thượng quan vô địch không có cự tuyệt, thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới gia hỏa này quả thực chính là lười con lừa mất nhiều thời gian nhị thể. Trên đường đi không phải đói chính là khác, lại không phải liền là buồn ngủ, cực đại giảm xuống tốc độ của mình, nếu không phải hắn quấy rối, mình bây giờ đến sớm Tề Châu thành. Thượng quan huynh, ta nhìn phía trước có một rừng cây, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một đêm thế nào, buổi sáng ngày mai lại đi đường Tây Môn Ưng định hót nói. Thượng quan Vô Địch trên mặt lộ ra vẻ không vui, cái này Tây Môn Ưng cũng quá dễ hỏng một chút, thôi, xem ở thế lực sau lưng hắn phân thượng, liền không cho hắn so đo. Hạ trại, nhóm lửa, nấu cơm. Thượng quan Vô Địch đơn giản hạ mệnh lệnh, 13 kỵ lập tức dựa theo riêng phần mình phân công, hạ trại, cảnh giới, nấu cơm, hết thảy đều là chiến trường hành quân thời điểm quản lý hình thức. Dừng lại đơn giản đống lửa đồ nướng về sau, trừ bỏ phụ trách cảnh giới quân sĩ, những người khác bắt đầu nghỉ ngơi, trăng lên giữa trời về sau, rõ ràng đã ngủ Tây Môn Ưng lén lén lút lút mở mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ Thượng quan Vô Địch bọn người, hắn lặng yên không một tiếng động dắt đến chiến mã của mình, dẫn ra hơn 100 mét, đoán chừng Thượng quan Vô Địch nghe không được tiếng vó ngựa, sau đó chở mình lên ngựa, hướng về Tề Châu thành phương hướng mau chóng đuổi theo, một thân thì mỡ. Tại bạch mã phía trên chập trùng không ngừng. Vô Cấu muội muội, ta đến Tây Môn Ưng, trong lòng hò hét. Ngay tại Tây Môn Ưng rời đi nháy mắt, Thượng quan Vô Địch liền mở ra ánh mắt của hắn, nhìn xem Tây Môn Ưng bóng lưng một trận giễu cợt. Hắn Thượng quan Vô Địch mặc dù là thiếu gia, cũng không phải kiểu sinh quản dưỡng, lâu dài quân lữ kiếp sống đã sớm để hắn có vượt qua thường nhân sức quan sát, may mắn Tây Môn Ưng vừa mới chỉ là ý đồ rời đi, nếu như ý đồ làm loạn lời nói, hắn hiện tại tuyệt đối là một cỗ thi thể. Thiếu gia, Tây Môn Ưng lặng lẽ dắt ngựa chạy đi, nhìn phương hướng, hẳn là hướng về Tề Châu thành mà đi. Một người mặc hắc giáp quân sĩ đi đến, chào theo kiểu nhà binh, đối Thượng quan Vô Địch nói. Đối với Thượng quan Vô Địch thanh tỉnh, hắc giáp quân sĩ cho rằng bình thường, nếu là đang ngủ ngon, mới không bình thường. Ta biết. Thượng quan Vô Địch nhẹ gật đầu, đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Thiếu gia, ngài nói hắn sớm rời đi chúng ta đuổi tới Tề Châu thành, sẽ có hay không có cái gì đối với chúng ta bất lợi âm mưu? Hắc giáp quân sĩ hơi chần chờ một chút, sau đó mở miệng hỏi. Sẽ không, đại thống lĩnh ngươi nghĩ nhiều. Thượng quan Vô Địch khoát tay áo, hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên tràn đầy tự tin, đối với chúng ta bất lợi hắn loại này giá áo túi cơm có như thế lớn quyết đoán sao? Các ngươi thế nhưng là thần kinh bách chiến thiết huyết 13 cưới, đừng nói là hắn, coi như hắn lao tử tại cái này bên trong, cũng không dám đánh chủ ý của các ngươi. Hắn điểm kia tâm tư xấu xa ta có thể đoán được, hắn bất quá là hướng về sớm một chút đi chiếu cố tình nhân của hắn mà thôi. Tây Môn Ưng sống như thế lớn, thuần túy là vì dưới đúng quần mặt kia ba lượng thịt. Nói cái này bên trong, Thượng quan Vô Địch cười ha ha một tiếng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn không muốn cùng ta cùng đi, là sợ ta đoạt nữ nhân của hắn. Ha ha, cũng thế, luận thân phận, thiếu gia chính là lao gia thân tử, hắn Tây Môn Ưng bất quá là Tây Môn gia con thứ, luận tướng mạo, thiếu gia nghi đồng hồ đường đường, kế thừa lao gia cùng phu nhân song trọng ưu điểm, hắn Tây Môn Ưng xem xét chính là khi nam phách nữ nhị thế tổ, một thân thịt mỡ để người nhìn một người. Luận thực lực, hắn Tây Môn Ưng bất quá là người võ giả thất trọng thiên, mà thiếu gia thế nhưng là sở quốc thất hùng một trong, tiền đồ vô lượng, bất kỳ cái gì một cái nữ hải. Từ tại cả hai trước đó lấy hay bỏ lời nói, cũng khẳng định chọn thiếu gia. Hắc giáp 13 cưới đại thống lĩnh vừa cười vừa nói. Tại sở quốc đô thành Nhạc Dương thành, tiểu thiếu gia Tây Môn Vô Địch chính là cao phú soái biểu tượng. Hắn là phú nhị đại, quan nhị đại, quân đời thứ hai tổng hợp thể, gia thế tốt đẹp, tự thân ưu tú, nhân phẩm quá cứng, tiền đồ vô lượng. Vô số vương công quý tộc muốn đem nữ nhi đưa qua đến, liền ngay cả hoàng đế nước Sở đều nghĩ đem công chúa gả cho Thượng quan Vô Địch, có thể nói hắn thuộc về nam thần cấp bậc. Quá ưu tú cùng hoàn mỹ, Thượng quan Vô Địch tự nhiên là Nhạc Dương thành vô số hoàn khố nhị thế tổ công địch, nếu như không phải thực lực của hắn cùng tướng mạo thành chính so, nói không chừng sớm bị người thu thập 1800 lượt. Tại Nhạc Dương thành chi bên trong lưu truyền lấy một câu nam nhân kia muốn ra mắt thất bại, mang lên Thượng quan Vô Địch đi, nữ tử kia dự định xuân tâm động đãng lời nói, đi gặp Thượng quan Vô Địch đi. Tây Môn Ưng lo lắng tình nhân của mình nhìn thấy Thượng quan Vô Địch về sau di tình biệt luyến, cho nên mới đem đại đội nhân mã ném tới cái này bên trong, một người đi trước. Tây Môn Ưng sống như thế lớn, thuần túy là vì dưới đúng quần mặt kia ba lượng thịt, thực tế là không đáng để ở trong lòng, các ngươi cứ việc yên tâm chính là. Thượng quan Vô Địch lục lọi bên cạnh mình ngân thương nói, ngược lại là Tây Môn gia tộc mặt khác mấy vị không thể khinh thị. Dòng sinh chín con từng cái khác biệt, Tây Môn Ưng là Tây Môn gia tộc bại hoại, trên con đường này ti trước nhiều lần nghĩ muốn thu thập hắn, không phải hắn nguyên nhân, chúng ta đã sớm đuổi tới Tề Châu thành. Đại thống linh hung hăng nói, kỳ thật coi như giết hắn, Tây Môn gia tộc cũng không thể là vì một cái con thứ cùng chúng ta phụ nguyên soái trở mặt. Tây Môn Ưng chính là một cái phế vật, nhưng là hắn hậu trường nhưng không thể khinh thường, ta nói tới hậu trường không phải chỉ Tây Môn gia tộc, mà là một cái khác thần bí môn phái. Thượng quan Vô Địch ngẩng đầu, song trong mắt có chiến ý tại ngưng tụ. Thần bí môn phái đại thống lĩnh sững sờ. Tại đại sở đế quốc còn có cần để thượng quan gia tộc thiếu gia để ý môn phái sao? Liền xem như Thiên Cương kiếm phái, Địa Sắt tông loại này danh môn đại phái tại tổng quản thiên hạ binh mã thượng quan gia trước mặt cũng không gì hơn cái này a. Đại thiên thế giới, anh hùng sao mà nhiều, ta cũng là mới biết được, nguyên lai Nhạc Dương thành bên trong trừ chúng ta những này bên ngoài thế lực lớn bên ngoài, còn có một cái ẩn tàng mấy ngàn năm thần bí môn phái, mà Tây Môn Ưng không biết đi cái gì vận khí cất chó, thế mà là môn phái này đệ tử. Thượng quan Vô Địch nói, bất quá không sao, cho thời gian của ta, ta sẽ bình định cản tại thượng quan gia tộc trước mặt tất cả trở ngại, hết thảy thế lực lớn đều sắp thành là thoảng qua như mây khói. Thượng quan Vô Địch trong lời nói lộ ra tự tin, thượng quan gia tộc thiếu gia, đại nguyên soái thượng quan Hiền nhi tử, nên có dạng này quyết đoán. Thiếu gia, lần này tới vội vàng, trên đường đi có Tây Môn Ưng tại, mặt tướng cũng không dám hỏi, chúng ta đến Tề Châu thành là làm cái gì, chính là phá thành giết địch sao? Chỉ cần thiếu gia ra lệnh một tiếng, mặt tướng cam đoan tại trong vòng một khắc đồng hồ đánh hạ tường thành, 30 phút sau bên trong cầm xuống phủ thành chủ. Đại thống lĩnh lạnh giọng hỏi, một cỗ sát ý tại trong cơ thể của hắn ấp ủ. Những năm này không có trưởng đánh, hắn đều nghẹn điên, hiện tại có một cái cơ hội như vậy, tự nhiên hết sức hưng phấn. Lần này là mẫu thân phân phó, ta đến Tề Châu thành tìm một cái tên là Võ Gia Trang Trang Tử, mục đích là đem một người mang đi, về phần có hay không cầm đánh, vậy phải xem đối phương phải trang phối hợp. Thượng quan Vô Địch cười nhạt một tiếng. Nếu là phối hợp, chúng ta mang theo người liền đi, nếu là không phối hợp, ngươi cứ việc giết chính là, giết tới bọn hắn phối hợp mới thôi. Lần này mẫu thân cho ta là tử mệnh lệnh, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mẫu thân như thế trịnh trọng kỳ sự bàn giao một sự kiện, cho nên chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem người mang đi. Xảy ra sự tình nàng ôm lấy, ngươi hẳn là minh bạch câu nói này hàng nghĩa, có câu nói này, ta liền xem như đem trời xuyên phá, lao cha cũng không trách được. Trên người ta, ha 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 ha, thượng quan vô địch đến cùng còn là tính tình trẻ con, vừa nghĩ tới lao cha kinh ngạc dáng vẻ liền cười ha ha. Ha ha, phu nhân, nguyên soái luôn luôn là tôn trọng. Đại thống lĩnh lung tung nói. Hắn thấy, đại nguyên soái thượng quan hiền cái gì cũng tốt, chỉ là có chút sợ vợ, đương nhiên, nguyên soái phu nhân cũng đáng được tôn trọng. Ngạch, cùng các loại, võ gia trang nguyên soái giống như cũng họ Vũ đi. Chương 111, khí trưng vân mộc trạch. Tối nay võ gia trang nhất định là không cách nào bình tĩnh, bởi vì tứ trưởng lão cùng địa sát tông trưởng lão Hà Thái Cực đều chưa hề quay về. Hà Thái Cực là địa sát tông trưởng lão, không trở về võ gia trang ngược lại là tình có thể hiểu, thế nhưng là tứ trưởng lão vô luận có thể hay không tìm tới võ hạo, đều không nên tin tức hoàn toàn không có a. Giải thích hợp lý nhất, cũng là võ gia trang khó khăn nhất tiếp nhận giải thích, đó chính là tứ trưởng lão đã quải điệu, thế nhưng là cái này sao có thể? Võ hạo dù nhưng đã giết hai vị trưởng lão, nhưng là đều là có đặc thù nguyên nhân, một cái là bởi vì lục trưởng lão chủ quan, một cái khác thì là địa hỏa quỷ dị. Vận mệnh nữ thần cô nương kia không có khả năng mỗi lần đều đến đứng võ hạo một bên a. Thế nhưng là trừ tứ trưởng lão vừa chết, có việc hóa vàng mã lời giải thích này, lại như thế nào để giải thích tứ trưởng lão sống không thấy người chết không thấy xác. Võ Kình Nhạc biết, hiện tại võ gia trang không ít người tại truyền dương võ hạo là trưởng lão sát thủ. Mặc dù tức giận, nhưng là đối võ hạo cái danh xưng này, hắn thật đúng là bất lực, bởi vì dù sao có hai cái trưởng lão tại võ hạo trong tay đạt được siêu độ, mà lại là trước mắt bao người chết. Trẻ tuổi như vậy, thực lực như thế, liền có thể đánh ra trưởng lão sát thủ dạng này danh hiệu, Võ Kình Nhạc nghĩ đến đây bên trong liền lạnh cả người. Từ thân thể đến linh hồn một trận run rẩy, mình cho kỳ vọng cao một đôi nhi nữ cùng võ hạo tướng so chính là tuổi mục a. Buồn cười chính là, võ gia trang tất cả mọi người trước đó đều bởi vì hắn là tuổi mục, võ hạo cái thằng này thật mạnh ẩn nhẫn năng lực a, lúc này có lẽ liền trốn ở trong một góc khác chế rêu võ gia trang mọi người có mắt không trồng đi. Nếu như sự thật chứng minh tứ trưởng lao thật chết tại võ hạo trong tay lời nói, kia võ hạo trưởng lao sát thủ danh hiệu liền sẽ bị hoàn toàn xác định, không có thể dung chuyển, chí ít tại võ gia trang bên trong là như thế. Từ đó về sau võ gia trang chư vị trưởng lão, bao quát Võ Kình Nhạc ở bên trong, một khi gặp được võ hạo phản ứng đầu tiên sẽ là sợ hãi. Vừa nghĩ tới võ hạo về sau thảm liệt trả thù, Võ Kình Nhạc chằn chọc ngủ không được. Mà hắn không biết lúc này võ gia trang bên ngoài, võ hạo cùng Ngưng Châu đã đi tới. Nhìn xem cao lớn tường thành cùng hùng vĩ đại môn, võ hạo một trận cười lạnh, cái này liền là nhà mình a, nhưng đến bây giờ mới thôi đã không có nửa điểm tình cảm, từ Võ Kình Thiên chết một khắc này chính là như thế, còn lại chỉ có cừu hận. Võ hạo một cái tay mang theo Hà Thái Cực nhảy lên một cái, cường đại nhảy vọt năng lực để hắn trực tiếp nhảy lên thăng cao mười mấy mét, một cái tay bắt lấy đại môn khung cửa, một cái tay khác xuất ra một cây dây thừng dài. Hệ một cái dây thừng bộ, sau đó đem Hà Thái Cực đầu treo ở dây thừng mặc lên mặt. Đường đường địa sát tông trưởng lão Hà Thái Cực có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình sẽ phải gánh chịu loại đãi ngộ này. Võ Hạo nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, nhìn xem quỷ thắt cổ bộ dáng Hà Thái Cực một trận hài lòng. Buổi sáng ngày mai, khi võ gia trang tỉnh lại phát hiện treo cổ Hà Thái Cực thời điểm, biểu lộ hẳn là sẽ rất đặc sắc đi. Hừ, giết không chết các ngươi cũng dọa chết các ngươi đám hôn đàn này, Võ Hạo nói như thế. Tiểu tử, nên đi, nếu để cho trong trang người phát hiện sẽ không hay. Bạch Hổ đứng tại Võ Hạo đầu vai nói, mặc dù liên tiếp đánh giết ba cái trưởng lão, nhưng là thái thượng trưởng lão Hải lão hay là Võ Hạo không cách nào khiêu chiến tồn tại. Võ Hạo nhẹ gật đầu, quay đầu ngăn đón Ngưng Châu Dương Liễu eo nhỏ, dự định rời đi võ gia trang. Mới vừa đi ra 350 bước, Võ Hạo cái mũi kéo ra, đứng ngay tại chỗ, lông mày hơi nhíu. Làm sao? Ngưng Châu nhìn xem Võ Hạo hỏi nói, phát hiện cái gì sao? Chẳng lẽ có người đang giám thị chúng ta? Như là đã đến, vậy liền ra đi. Võ Hạo đống nhiên không đầu không đuôi nói một câu, nhìn xem một bên hắc ám. Bạch Hổ cùng Ngưng Châu như lâm đại địch, chẳng lẽ có người trốn ở trong tối? Ngươi đến cùng là như thế nào phát hiện ta một cái không linh? Thanh âm thanh thúy truyền đến, mang theo ba phân nghi hoặc. Một bộ váy trắng, tại dưới bóng đêm sấn thác nhiều ba phân phiêu miểu, váy trắng như ngọc da thịt tại ánh trăng cùng tinh quang chiếu rọi phía dưới tản ra ánh sáng mông lung mang, giống là một cái bảo ngọc. Nguyệt vô cấu, người cũng như tên, dưới ánh trăng bao phủ phía dưới sạch không tì vết, không có nửa điểm tì vết. Nương Châu muội muội tràn ngập cảnh giác nhìn xem người này, bởi vì vẻ mặt của người này có vẻ như cùng võ hạo rất quen, đối với hết thảy cùng võ hạo rất quen mỹ nữ giấu móc 12 tuổi đến 20 tuổi, Nương Châu muội muội đều duy trì đầy đủ cảnh giác. Mỹ lệ cũng là phân hệ thống gia phả, Nương Châu thuộc về ngây thơ, đáng yêu. Cộng thêm hồn nhiên loại hình, mà nguyệt vô cấu khí chất thì là tiêu chuẩn đại gia khuê tú, như là sáng khiết minh nguyệt, da thịt của nàng càng là sạch không tì vết, phóng ánh sáng long lanh. Ngưng Châu tràn ngập cảnh giác nhìn xem nguyệt vô cấu, nguyệt đại tiểu thư thì dùng càng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Ngưng Châu. Không khác, bởi vì võ hạo nắm cả vị tiểu muội muội này thực tế là quá hoàn mỹ, cho áp lực của nàng quá lớn, cái này còn may mắn là Ngưng Châu tuổi tác hơi nhỏ một chút, nếu là lại đánh cái 1-2 tuổi, nguyệt vô cấu liền trực tiếp cam bái hạ phong. Ngươi là ai? Hai người trăm miệng một lời nói, hai cặp đôi mắt đẹp không thối lui chút nào đối mặt. Phải, hai người vừa thấy mặt liền bóp bên trên. Võ Hạo không còn gì để nói, đầu hắn lớn đồng thời cũng đang nghĩ, vạn nhất Đường Hiểu Tuyển cũng xuất hiện lời nói, đây chẳng phải là Tam Quốc đại chiến. Được rồi, hai người các ngươi chọi gà đâu? Võ Hạo thực tế là nhìn không được, mở miệng đánh gây hai người. Hừ. Hai cái thở phì phò liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Võ Hạo. Ngươi đến cùng là như thế nào phát hiện ta? Nguyệt vô cấu nhìn xem Võ Hạo, hỏi ra nghi vấn của mình. Không có đạo lý à, mình giấu kín chi thuật thiên hạ vô song, liền xem như địa cấp võ giả cũng không có khả năng phát hiện, hắn Võ Hạo là như thế nào phát hiện, chẳng lẽ Võ Hạo ở phương diện này năng lực so địa cấp cường giả còn mạnh? Nguyệt Vô Cấu trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì mùi trên người ngươi quá khó ngửi. Võ Hạo thuận miệng trêu chọc nói. Đợi đến nói ra miệng thời điểm, Võ Hạo mới phát hiện mình câu nói này quá mức. Trước đó bởi vì chỉ có hai người ở đây, cho nên dạng này trò đùa mặc dù qua phân, còn nằm trong giới hạn chịu đựng, nhưng là hiện tại còn có Ngưng Châu cái này bên thứ ba ở đây đâu, trước mặt mọi người nói con gái người ta trên thân quá khó ngửi, lão thiên, cái này cỡ nào lớn cừu hận a. Quả nhiên, Võ Hạo vừa thốt lên xong, Nguyệt Vô Cấu sắc mặt liền biến. Qua phân, Võ Hạo cũng quá mức, Nguyệt Vô Cấu bản thân liền là có bệnh thích sạch sẽ nhân vật, sao có thể nhận được như vậy, kém một chút Nguyệt Vô Cấu liền muốn hô to ta đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi, sau đó xuống lên. Mà Ngưng Châu muội muội thì là nhìn có chút hả hê nhìn xem Nguyệt Vô Cấu, vẫn không quên thêm mắm thêm muối, đúng đấy, chính là, như thế lớn người cũng không biết tắm rửa, xấu hổ hay không. Ngưng Châu muội muội rỗi ra ngón tay treo khuôn mặt của mình, phụ họa Võ Hạo trêu chọc Nguyệt Vô Cấu. Các ngươi Nguyệt Vô Cấu độ ngực sữa một trận chập trùng, nhìn về phía Võ Hạo con mắt bên trong đều muốn bốc hỏa. Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta, không phải ta liền nói cho Võ gia trang cùng Địa Sát Tông, nói ngươi giết Hà Thái Cực. Nguyệt Vô Cấu bắt đầu uy hiếp Võ Hạo. Ha ha, Võ Hạo làm một cái y mắng mà cùng tiếu động tác, ta chính là muốn để Võ gia trang cho là ta giết Hà Thái Cực, ngươi có thể đi nói à, ta hoan nên còn đến không kịp đâu. Nguyệt Vô Cấu lập tức nghẹn lời, đúng vậy à, Võ Hạo đem Hà Thái Cực thân thể treo đến Võ gia trang cửa chính, rõ ràng chính là vì hù dọa người a. Chẳng lẽ ngươi không sợ Địa Sát Tông Nguyệt Vô Cấu tế ra đòn sát thủ? Ngươi muốn là hiểu rõ ta, liền sẽ không hỏi ngây thơ như vậy vấn đề. Võ Hạo khẽ môi vểnh lên, sợ hãi Địa Sát Tông, nếu là sợ hãi Địa Sát Tông lời nói, năm đó liền sẽ không hành hung Nạp Lan Trùng. Ngươi để tiểu cô nương này đi ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Nguyệt Vô Cấu hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp nhìn xem Võ Hạo nói. Dựa vào cái gì Ngưng Châu tiểu nha đầu bất mãn nhìn xem Nguyệt Vô Cấu? Biết cái gì gọi là đi trước đến sau không, bản tiểu thư không đem ngươi đuổi đi đã rất phúc hậu. Chỉ bằng Võ Hạo hiện tại gặp phải nguy cơ, chỉ có ta có thể cứu hắn. Nguyệt Vô Cấu lý trực khí chẳng nói. Cắt. Ngưng Châu trợn nhìn Nguyệt Vô Cấu một chút, khắp khuôn mặt là không tin. Ta có thể có cái gì nguy cơ? Võ Hạo thuận miệng nói nói, nếu như ngươi nói là Võ Gia Trang cùng Địa Sát Tông lời nói, kia cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí, nho nhỏ Võ Gia Trang cùng Địa Sát Tông ta còn không để tại mắt bên trong. Nho nhỏ Địa Sát Tông, Nguyệt Vô Cấu lạnh giọng nói, thanh âm cao tám độ. Địa Sát Tông thế nhưng là so Thiên Cương kiếm phái môn phái càng mạnh mẽ hơn, ngươi giết trưởng lão của bọn họ Hà Thái Cực, đây chính là không chết không thôi tử thủ, ngươi cho rằng Địa Sát Tông sẽ bỏ qua ngươi sao? Thiên Cương kiếm phái tuyệt đối sẽ không vì ngươi cùng Địa Sát Tông cùng chết, huống hồ Địa Sát Tông còn có Nạp Lan Trùng cái này sở quốc thất hùng tồn tại, không cao hơn 5 năm, toàn bộ đại sở đế quốc võ đạo thế giới liền sẽ lấy mấy người bọn hắn vi tôn, đến lúc đó một điều mệnh. Lệnh đưa đến Thiên Cương kiếm phái, trưởng môn của các ngươi sẽ đích thân đưa ngươi giao ra lắng lại Địa Sát Tông lửa giận. Nguyệt Vô Cấu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Sở quốc thất hùng là cái gì? Là bảy con mao mao gấu sao? Ngưng Châu nháy mắt to vô tội nhìn xem Nguyệt Vô Cấu. Ngươi Nguyệt Vô Cấu thực tế là nhịn không được, nổi giận đùng đùng nhìn xem Ngưng Châu nói, tiểu muội muội, không muốn cầm vô chi làm cái tính, ngươi mới thấy qua bao lớn trời còn bảy con mao mao gấu, ngươi biết trong miệng ngươi bảy con mao mao gấu tại đại sở đế quốc võ đạo thế giới là cái gì phân lượng sao? Ngươi mới là tiểu muội muội, cả nhà ngươi đều là tiểu muội muội. Ngưng Châu thanh âm thanh thúy ngọc trai rơi trên mâm ngọc, tròn trịa mắt to nổi giận đùng đùng nhìn xem Nguyệt Vô Cấu, còn cố gắng hết mình vừa mới phát dục bộ ngực sữa, ra hiệu mình không phải cái gì tiểu muội muội. Ngươi sẽ không nói các ngươi Nguyệt gia có thể chống cự Địa Sát Tông đi? Võ Hạo nhìn xem Nguyệt Vô Cấu tràn ngập trêu chọc. Nếu như nói Nguyệt gia là một con sói lời nói, như vậy Thiên Cương kiếm phái, Địa Sát Tông chi lưu liền hẳn là lão hổ, sư tử cấp bậc, muốn chấn nhiếp một đầu sư tử, dựa vào một con sói hữu dụng không? Ta nói không phải Nguyệt gia, thân phận của ta cũng không chỉ là Nguyệt gia đại tiểu thư. Nguyệt Vô Cấu tự hào nói nói, tại đại sở đế quốc, thế lực cường đại nhất vĩnh viễn tại sở quốc đô thành Nhạc Dương thành, mà tại Nhạc Dương thành bên trong có một cái bao trùm ra thế gia phía trên thế lực thần bí, nó mặc dù địa thấp, nhưng lại không người dám trêu chọc. Ta chính là cái kia thế lực thần bí một viên, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giới thiệu ngươi gia nhập, đến lúc đó Địa Sát Tông tuyệt đối không dám làm khó dễ ngươi. Nguyệt Vô Cấu thuyết phục Võ Hạo. Thế lực thần bí có thể có bao nhiêu thần bí? Võ Hạo lắc đầu, sau đó thấp giọng ngâm nói, Nhạc Dương thành khí trưng vân mộng trạch, sóng lay Nhạc Dương thành, Nhạc Dương thành sao? Vừa nghe đến khí trưng vân mộng trạch năm chữ, Nguyệt Vô Cấu đột nhiên biến sắc, bất khả tư nghị nhìn xem Võ Hạo. Chương 112, Hải Chi kiếm mang tới rung động. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi đến Võ gia trang thời điểm, Võ gia trang dựa theo dĩ vãng đồng dạng đúng hạn tỉnh lại. Mở ra đại môn chính là Võ An, cái này sống hắn đã là 10 năm, mỗi ngày đều là hắn cái thứ nhất mở ra Võ gia trang đại môn, để Võ gia trang nên đón một ngày ánh nắng. Có thể là ngủ không được ngon giấc nguyên nhân đi, hắn tối hôm qua làm một đêm ác mộng, thế mà mơ tới đường đường Địa Sát Tông trưởng lão Hà Thái Cực bị người giết, thi thể còn treo tại Võ gia trang đại môn cổng thị chúng. Buổi sáng tỉnh lại, hắn liền nhịn không được cười lên, Hà Thái Cực thế nhưng là Địa Sát Tông trưởng lão, không phải Võ gia trang loại này tiểu môn tiểu hộ trưởng lão, Tề Châu thành làm sao có thể có người giết đến hắn, ai lại dám giết hắn. Trong ngộng việc này thế mà là Võ Hạo làm, cái này liền càng buồn cười hơn. Cái này sao có thể? Võ Hạo coi như không là năm đó phế xài công tử, thế nhưng tuyệt đối giết không được Địa Sát Tông trưởng lão a. Vì không làm cho Hà trưởng lão bất mãn, vì không làm cho Vũ Trang chủ lửa giận, cái này mộng Võ An quyết định nát trong lòng bên trong, đối với người nào cũng không nói, đối Yến đến lâu mình nhân tình tiểu hồng cũng nói. Mở ra đại môn, Võ An đón ánh nắng giang hai cánh tay ra, giống to một tiếng để diễn tả mình đối mới một ngày ca ngợi. Giống một nửa thanh âm két két mà tới, sau đó giống như là giết như heo kêu thảm vang lên, Võ An lảo đảo từ cửa chính xông về đến, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh liên tục. Con thể thống gì tam gia Võ Kình Hải diện mù câm lánh đi đến. Nhi tử không có, hắn đoạn thời gian này một mực khó chịu, đã sớm muốn tìm cái hạ nhân hành hung một trận xuất khí, bây giờ thấy Võ An, vừa vặn lấy ra luyện tập. Tam gia, chết rồi, Tam gia, chết. Võ An nhìn xem Võ Kình Hải, run rẩy, nói năng lộn xộn. Mới chết Võ Kình Hải cái kia khi à, thế mà trước mặt mọi người nguyền rủa mình chết rồi, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục thật làm Tam gia ta là bùn nặng. Tiểu tử, là ngươi tự tìm, đừng trách Tam gia ta tâm ngoan thủ lạn. Võ Kình Hải đi lên liền xách ở Võ An cổ áo, dự định hành hung một trận cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Chết rồi, Hà trưởng lao chết rồi, không phải ta giết, không phải ta giết. Võ An nói năng lộn xộn nói. Ngươi nói cái gì Hà trưởng lao chết cái kia Hà trưởng lao? Võ Kình Hải sửng sốt. Hắn tự nhiên biết cái gọi là Hà trưởng lao chín thành chín chỉ là địa sát tông trưởng lão Hà Thái Cực, thế nhưng là Hà Thái Cực làm sao có thể chết tại Tề Châu thành, ai có thể giết hắn? Ngươi nói bậy bạ gì đó, cẩn thận Hà trưởng lao xé ngươi miệng. Võ Kình Hải bất mãn quá lớn. Cổng, tại cửa ra vào đâu? Võ An há miệng run rẩy chỉ vào đại môn cổng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không phải ta giết, thật không phải là ta giết, Tam gia, ngươi phải tin tưởng ta. Võ Kình Hải tiện tay đem Võ An ném tới trên mặt đất, sau đó trở về võ gia trang đại môn cổng, xem xét phía dưới, lập tức sợ mất mật. Sắc mặt trắng bệch, đầu váng mắt hoa. Ngươi tới, thông chi gia chủ, liền nói ra đại sự, đúng, còn có thái thượng trưởng lão. Võ Kình Hải lạnh giọng chịu đựng kích động trong lòng, lạnh giọng phân phó nói. Mệnh lệnh của hắn một chút, vô số người hướng về Võ Kình Nhạc cùng Hải lão nơi ở phóng đi, từ Tam gia trong giọng nói, bọn hắn nghe ra không hề tầm thường sự tình phát sinh. Đại sự đến cùng cái đại sự gì, chẳng lẽ là Võ Hạo giết trở lại đến, hay là Gió Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại gia tộc đến tìm phiền toái? Võ Kình Hải cùng Hải lão đến so trong tưởng tượng đến phải nhanh, trên thực tế hai người bọn họ những ngày này cũng không ngủ. Vẹn vẹn 10 thời gian mấy hơi thở, Võ Kình Nhạc đã đến đại môn cổng, Hải lão cũng sau đó đuổi tới. Lão Tam, ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì chứ? Võ Kình Nhạc bất mãn hỏi. Hắn biết mình cái này đệ đệ bởi vì Võ Chiếu cái chết cùng không thể ngồi lên gia chủ vị trí mà bất mãn, nhưng là sáng sớm lại nhảy tính làm gì không biết, hiện tại Võ gia trang là thời buổi rối loạn sao? Tề Châu thành tứ đại gia tộc thời khắc chờ lấy nhìn chuyện cười của mình đâu. Chính ngươi nhìn. Võ Kình Hải bất mãn đại ca gian dạy, tức giận tránh ra đại môn, ra hiệu Võ Kình Nhạc mình tới cùng nhìn. Ngẩng đầu một cái, Võ Kình Nhạc sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, vừa mới vinh thăng thái thượng trưởng lão Hải lão cũng ngốc. Hà Thái Cực. Võ gia trang đại môn cổng treo thế mà là thái thượng trưởng lão Hà Thái Cực thi thể. Ánh mắt của hắn chính mở to nhìn xem dưới chân Võ Kình Nhạc bọn người, ánh mắt bên trong chưa tán biểu lộ là ngoài ý muốn, sợ hãi, tuyệt vọng. Vừa mới ra Võ Đằng Lam thấy rõ về sau, càng la rít lên một tiếng, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, cả người đều ngốc. Chết rồi, Hà Thái Cực thế mà chết rồi, Võ gia trang chỗ dựa lớn nhất cùng chỗ dựa thế mà chết rồi, cái này sao có thể? Nếu như là tứ trưởng lão thi thể treo tại cửa ra vào, Võ gia trang mặc dù phẫn nộ, nhưng là còn không đến mức có loại này trời đất sụp đổ cảm giác, thế nhưng là cái này bên trong treo thế nhưng là địa sát tông trưởng lão Hà Thái Cực thi thể a. Một cái có thể giết Hà Thái Cực người muốn tiêu diệt Võ gia trang độ khó hệ số cùng nghiền chết một con kiến là tương đương, đến cùng là ai làm Võ gia trang lúc nào trêu chọc đến loại này thế lực lớn. Võ Đằng Lam nghĩ càng nhiều, Hà Thái Cực chết rồi, nàng như thế nào về địa sát tông a, nàng chẳng phải là thành hại chết sư môn trưởng lão thai tinh. Ai phát hiện ra trước, Võ Kình Nhạc đè nén sợ hãi trong lòng lạnh lùng hỏi. Là hắn. Võ Kình Hải chỉ đã ngốc rơi Võ An, chính là hắn phát hiện ra trước. Không phải ta giết, thật không phải là ta giết, là Võ Hạo giết. Võ An nhìn xem tất cả mọi người vọng tưởng mình, bắt đầu la to. Cái gì? Võ Kình Nhạc ra đầu tê dại một hồi. Võ Hạo giết, thế mà là Võ Hạo giết, chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Thế mà là Võ Hạo giết Hà Thái Cực, hắn trưởng lao sát thủ tên tuổi thật đã ngồi vững. Hải lao sắc mặt tái nhợt, thân thể lơ đãng lung lay, Võ Hạo có thể giết Hà Thái Cực, liền có biện pháp giết hắn Hải lao, hắn lần thứ nhất bởi vì sự phản bội của mình mà cảm thấy hối hận cùng sợ hãi. Gió buổi sáng không lớn, nhưng là hắn lại cảm thấy một trận rét lạnh, phản phất Võ Kình Thiên trên trời có linh thiêng chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Làm sao ngươi biết là Võ Hạo? Làm Võ Kình Nhạc lạnh lùng nhìn xem đã dọa sợ Võ An, các ngươi có phải hay không cùng một bọn? Không phải, không là là ta mơ tới. Ta mơ tới Võ Hạo giết Hà trưởng lão, Võ An tranh thủ thời gian giải thích. Mơ tới Võ Kình Nhạc một trận cười lạnh, sau đó vung tay lên, yêu ngôn hoặc chúng, kéo ra ngoài, giết chết. Hai tên hộ vệ đi tới, dựng lên đã tê liệt Võ An liền đi, Võ An cầu xin tha thứ thanh âm xa xa truyền đến, Võ Kình Nhạc mắt điếc tai ngơ, Hải lão cùng Võ Kình Hải cũng mặt không biểu tình. Ba người đều biết Võ Kình Nhạc làm như thế nguyên nhân, cũng đều lý giải. Dù là cho tới hôm nay mới thôi, Võ gia trang không ít người đều cho rằng Võ Hạo mới hẳn là Võ gia trang trang chủ, bởi vì Võ Kình Thiên là Võ gia trang được người tôn kính lão trang chủ, mà Võ Hạo lại thắng thế hệ tuổi trẻ luật võ. Khi Võ Hạo liên tiếp đánh giết Võ Gia Trang hai cái trưởng lão về sau, không ít người đều cho rằng Võ Hạo dẫn đầu dưới Võ Gia Trang sẽ càng thêm có tiền đồ, đối Võ Kình Nhạc đem Võ Gia Trang đưa vào khốn cảnh cùng hố lửa cử động rất là bất mãn. Cho nên vì ổn định trang, từ ngươi ở bên trong tâm, Võ Kình Nhạc nhất định phải giết Võ An, Võ An bất tử, Võ Gia Trang lòng người liền muốn tán, lòng người tán, đội ngũ liền không tốt mang. Nghiệm thi đi. Võ Kình Nhạc lạnh lùng nói một tiếng, Hải lão bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Mặc dù làm là như vậy đối Hà Thái Cực bất kính, nhưng là chỉ có thể thông qua nghiệm thi đến xác định Hà Thái Cực nguyên nhân cái chết, cho đến bây giờ, hai người cũng không tin là Võ Hạo giết Hà Thái Cực. Võ Kình Nhạc đi ra phía trước, đem Hà Thái Cực thân thể bùng ra, Hà Thái Cực trong mắt ngoài ý muốn, sợ hãi, tuyệt vọng để hắn một trận không được tự nhiên, Hà Thái Cực trước khi chết đến cùng gặp gỡ cái gì, đến cùng thứ gì có thể để cho địa cấp võ giả sợ đến như vậy. Võ Kình Nhạc đơn giản kiểm tra một chút Hà Thái Cực thân thể, quay đầu hướng Thái Thượng trưởng lão nói, có hai nơi thương thế, hơi sớm một chỗ là bị đại ca binh giải thời điểm đả thương, cũng không phải là vết thương chí mạng. Vết thương chí mạng hẳn là ngực chỗ này, ta tại chỗ này trên vết thương cảm nhận được nước khí tức, còn có linh lực màu xanh lam lưu lại, giết chết Hà trưởng lão người sử dụng công pháp hẳn là thủy hệ. Võ Kình Nhạc câu nói này nói rất cao, không chỉ là nói cho Hải lão nghe, hay là nói cho những người khác nghe có nghe hay không, giết chết Hà trưởng lão người sử dụng chính là thủy hệ công pháp, linh lực là màu lam, cùng Võ Hạo không có một mao tiền quan hệ. Hải lão tiến lên, đơn giản kiểm tra một chút, làm ra cùng Võ Kình Nhạc đồng dạng kết luận. Hà trưởng lão là bị thủy hệ cao thủ giết, cùng Võ Hạo không có một đồng tiền quan hệ, các ngươi đã nghe chưa, nếu ai dám yêu ngôn hoặc chúng, đừng trách bản trưởng lão giết người vô tình, Hải lão lạnh lùng nói. Phải không ít người tranh thủ thời gian xứng phải, trang chủ cùng thái thượng trưởng lão thuyết pháp, hẳn là chính xác ca. Chờ một chút. Đã tỉnh táo lại, Võ Đằng Lam đi đến chết đi Hà Thái Cực trước mặt, vẻn vẹn nhìn thoáng qua Hà Thái Cực ngực, lập tức mặt như cho tàn, giúp khí phảng phất bị một nháy mắt bốc ra. Làm sao Võ Kình Nhạc nhìn xem mình nữ nhân biểu lộ rất không tự nhiên, mở miệng hỏi. Hải chi kiếm, là hải chi kiếm khí tức, cái này sao có thể, cái này sao có thể? Võ Đằng Lam nói năng lộn xộn, song trong mắt tràn đầy sợ hãi. Là Thiên Cương Ba Kiếm Hải chi kiếm sao, đây chính là chỉ truyền cho trưởng môn công pháp a. Hải lão cảm thán nói. Hắn hiểu được Võ Đằng Lam câu nói này phân lượng, nói cách khác Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân Long Thiên Cương hoặc là chuẩn trưởng môn nhân Lỗ Kiếm đến, bởi vì theo hắn biết, Thiên Cương kiếm phái chỉ có hai người này tinh thông Hải chi kiếm. Chẳng lẽ là Lỗ Kiếm đến? Võ Kình Nhạc sắc mặt một trận trắng bệnh, đây chính là Thiên Cương kiếm phái thường vụ phó môn chủ a, người này chẳng những đến, hơn nữa còn ủng hộ Võ Hạo, thậm chí không tiếc đem Hà Thái Cực giết. Không phải, Võ Hạo bản thân liền tinh thông Hải chi kiếm. Võ Đằng Lam tiếng nói là hậu, Hải lão cùng Võ Kình Nhạc lập tức cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Tinh thông hải chi kiếm thế nhưng là Thiên Cương kiếm phái trưởng môn nhân cùng chuẩn trưởng môn nhân mới có thể tu luyện công pháp, chẳng lẽ Võ Hạo là Thiên Cương kiếm phái bí mật bồi dưỡng người nối nghiệp, nếu thật là như thế, kia việc vui lớn, Võ gia trang như thế làm khó Thiên Cương kiếm phái chuẩn người nối nghiệp, vậy tương đương đối Thiên Cương kiếm phái tuyên chiến a. Mà nó, Võ Hạo ngươi sẹo mụn không phải sẹo mụn, ngươi là hố người a. Hải lão nhịn không được chửi ầm lên, ngươi sớm nói ngươi là Thiên Cương kiếm phái bí mật bồi dưỡng người nối nghiệp, ai dám trêu chọc ngươi. Ba Võ Kình Nhạc một bàn tay đập tới nữ nhi trên mặt, Võ Hạo tinh thông hải chi kiếm sự tình ngươi vì cái gì không nói sớm, ngươi nghĩ muốn hại chết cha ngươi sao? Chương 113, địa cấp thần binh thống trị lực. Minh Nguyệt Trang tại ánh nguyệt hồ giữa hồ xây lên, toàn bộ trang viên thành hình tròn, trung quanh là phương viên mấy ngàn mẫu ánh nguyệt nước hồ mặt, từ xa nhìn lại, giống như là hồ trong nội tâm một vầng minh nguyệt. Nguyệt Vô Cấu vô so buồn bực trở lại Minh Nguyệt Trang, nàng lúc đầu coi là Võ Hạo đã rất nhu xoa, nhưng là không nghĩ tới hay là đánh giá thấp Võ Hạo, người này thế mà hành hung qua Nạp Lan Trùng. Nạp Lan Trùng là ai đây, chính là sở quốc thất hùng cấp bậc nhân vật, liền xem như nàng chỗ Vân Mộng Trạch đối với người này đều có chút coi trọng, liệt vào không nên trêu chọc đối tượng. Chỉ có như vậy một người, thế mà bị Võ Hạo cho bạo đánh, mặc dù hai người lúc ấy là ngang cấp một trận chiến, nhưng là Võ Hạo biểu hiện ra tiềm lực hay là quá kinh người, tuyệt đối là sở quốc thất hùng cấp bậc. Nhất làm cho Nguyệt Vô Cấu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Võ Hạo thế mà ngâm xả giận Trưng Vân Mộng Trạch, sóng ngay Nhạc Dương Thành câu thơ này bên trong không mang hàm ẩn Vân Mộng Trạch là cùng Nhạc Dương Thành sánh vai đỉnh tiêm thế lực lớn, càng là ám chỉ nào đó chuyện lớn phát sinh. Câu thơ này nghe nói là 20 năm trước một vị nào đó thiên cơ thần toán tử bái phòng Vân Mộng Trạch thời điểm lưu lại, vị Vân Mộng Trạch liệt vì cơ mật tối cao, nàng cũng là tại một lần nào đó trùng hợp thời điểm vụng trộm nghe được, nhưng Võ Hạo thế mà không chút do dự ngâm ra, Võ Hạo đến cùng biết bao nhiêu sau lưng của hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Đây cõi lòng tâm sự Nguyệt Vô Cấu đạp lên ánh nguyệt cầu, đây là xây ở mặt nước một cái cầu gỗ, là tiến vào Minh Nguyệt Trang duy nhất mặt đường thông đạo, trừ cái đó ra, muốn tiến vào Minh Nguyệt Trang cũng chỉ có thể ngồi thuyền. "Tiểu thư, cô ra đến." Khi Nguyệt Vô Cấu đi tới Minh Nguyệt Trang cổng thời điểm, quản gia Nguyệt Lệ đối Nguyệt Vô Cấu nhỏ giọng nói: cùng các loại, ngươi nói ai? Nguyệt Vô Cấu lơ ngơ, cô ra ai? Cô ra là cô ra à? Buổi sáng hôm nay đến, hiện tại đang cùng trang chủ ở đại sảnh đâu? Nguyệt Lễ sững sờ, chẳng lẽ cô ra đến cái này bên trong tiểu thư không biết? Ai cô ra? Nguyệt Vô Cấu mặt mũi tràn đầy sương lạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Nguyệt Lễ, ẩn ẩn cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Chán tiểu thư không biết là từ Nhạc Dương Thành đến, tựa như là gọi Tây Môn Đường, là lao ra gọi chúng ta xưng hô hắn là cô ra. Nguyệt Lễ triệt để sửng sốt, chẳng lẽ cái tên mập mạp kia là giả mạo Ngụy Liệt theo lý thuyết không đến mức đem? Nghe nói lai lịch của hắn thật lớn, là hoàng thành Tây Môn gia tộc người. Tây Môn Lương Nguyệt Vô Cấu rít lên một tiếng, cái này tên hôn đản đến cái này bên trong làm gì? Ai nói hắn là các ngươi cô ra? Về sau nếu ai nói lung tung ta sẽ nát miệng của hắn. Nguyệt Vô Cấu tại Minh Nguyệt Trang lưu cho hạ nhân ấn tượng một mực là đã tính trước, cười nhìn Phong Vân Chí giả hình tượng, chưa từng thất thố như vậy. Nguyệt Lễ sửng sốt, nhìn xem giận đùng đùng hướng phòng khách phóng đi Nguyệt Vô Cấu, quản gia Nguyệt Lễ cảm giác rất bị khuất, rõ ràng là lao ra để chúng ta gọi như vậy à? Các ngươi đều là chủ nhân, các ngươi đều lớn. Nguyệt Vô Cấu hùng hùng hổ hổ hướng tiến vào Nguyệt gia tiếp khách đại sảnh, điểm nộ khí chỉ số bạo tăng gấp một vạn lần. Phòng khách phía trên ngồi ngay thẳng hai người, một cái là Minh Nguyệt Trang chủ Nguyệt Thanh Sơn, một cái mập mạp như heo, chính là cùng thượng quan vô địch cùng đi đến Tề Châu thành Tây Môn Lương. Trừ hai người này bên ngoài, còn có Nguyệt Vô Cấu Long Phượng thai đệ Nguyệt Vô Tâm, vì đồng hồ long trọng, Nguyệt Thanh Sơn cố ý đem Nguyệt Vô Tâm bắt tới người tiếp khách, kết quả tiểu hài tử tâm tính Nguyệt Vô Tâm lúc này chính buồn bực ngán ngẩm hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đã sớm không kiên nhẫn. Vô Cấu trở về, mau nhìn xem là ai đến, Nguyệt Thanh Sơn cười và nói: "Các ngươi đừng, ngươi tới đây bên trong làm gì?" Nguyệt Vô Cấu hướng tiến vào tiếp khách đại sảnh, đối Tây Môn Lương nổi giận đùng đùng quát: "Ha ha, Vô Cấu sư muội đến, đã lâu không gặp, sư huynh nhưng là tưởng niệm gấp a." Nhìn xem chỗ mã càng phát ra thủy linh Nguyệt Vô Cấu, Tây Môn Ưng Chư ca tướng càng phát bại lộ, liền kém khỏe miệng chảy nước miếng. Nguyệt Vô Cấu cảm thấy một trận buồn nôn, một bên Nguyệt Vô Tâm cũng cảm động thân thụ, làm một cái nôn mửa động tác. Làm sao nói đâu, Nguyệt Thanh Sơn bất mãn nhìn xem Nguyệt Vô Cấu, ngươi nha đầu này cũng không tiểu, bình thường làm việc cũng coi như ổn trọng, làm sao lần này đem hôn nhân đại sự giấu như thế chặt chẽ? Nếu không phải cô ra không xa ngàn bên trong đến Minh Nguyệt Trang, ta còn không biết đâu. Ngươi cho ta cha nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi là ai? Cô ra Nguyệt Vô Cấu gương mặt xinh đẹp sương lạnh, trong mắt đẹp kém chút phun ra lửa, trong lòng sớm đã đem Tây Môn Ưng mắng một cái cầu huyết lâm đầu. Vô cấu, làm sao cùng cô ra nói chuyện đâu? Nguyệt Thanh Sơn bất mãn mà nhìn mình nữ nhi, ta cùng cô ra trò chuyện vui vẻ, cô ra nghi đồng hồ đường đường, tuấn tú lịch sự, đây là phúc khí của ngươi, cũng là Minh Nguyệt Trang phúc khí. Nguyệt Thanh Sơn là hôm nay mới biết có Tây Môn Ưng người như vậy tồn tại, đơn giản giới thiệu về sau, Nguyệt Thanh Sơn liền bị thân phận của đối phương cùng thực lực rung động. Nhạc Dương thành Tây Môn gia tộc người, đây chính là đại sở đế quốc đều ít có hào gia tộc siêu lớn, nếu như nói Nguyệt gia là một đầu Mộc Lan tiểu chu lời nói, như vậy Tây Môn gia tộc liền tuyệt địa là hàng không mẫu hạng. Đối với Tây Môn gia tộc, Nguyệt gia chỉ có thể ngưỡng vọng. Nguyệt Thanh Sơn đối Tây Môn Ưng thực lực cũng tuyệt đối hài lòng, người võ giả thất trọng thiên a, tuổi còn trẻ như thế, về sau tuyệt đối là một đời thiên tiêu, coi như so ra kém Sở Quốc thất hùng, cũng tuyệt đối là trên lệch không xa. Căn cứ vào hai điểm này, cho nên khi Tây Môn Ưng hướng Nguyệt gia cầu hôn thời điểm, Nguyệt Thanh Sơn lập tức liền đáp ứng, có Tây Môn gia tộc tòa này chỗ dựa, về sau Tề Châu thành còn không phải Nguyệt gia thiên hạ. Gió Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại gia tộc, Nguyệt gia một mực là xếp tại sau cùng, đây là Nguyệt gia tâm bệnh, có Tây Môn ủng hộ của gia tộc, Nguyệt gia chẳng những muốn xếp tại thứ nhất, hơn nữa còn muốn bao trùm mặt khác tam đại gia tộc phía trên, đặt tới nhất chi độc tú mục đích. Về phần Tây Môn Ưng không dám lấy lòng tướng mạo, ha ha, đối nam nhân mà nói, tướng mạo còn tính là vấn đề sao, thân rộng thể béo cũng là phúc hậu không phải. Nghĩ phải lập gia đình ngươi đi gả, ta không gả. Nguyệt Vô Cấu gọn gàng nói. Ngươi Nguyệt Thanh Sơn không còn gì để nói, ta đi gả ta một cái bảy thước nam nhân gả cho ai? Vô Cấu, ngươi quá không hiểu chuyện. Nguyệt Thanh Sơn đối Tây Môn Ưng ấy náy cười một tiếng, sau đó quát lớn mình nữ nhi, Tây Môn thiếu gia một thân thực lực khinh thường đương đại, có cái gì không xứng với ngươi, các ngươi lại là đồng môn sư huynh muội, có thể nói là trời sinh một đôi, đất tạo một đôi, ta nhìn đây chính là trời làm lương môi. Một thân thực lực khinh thường đương đại Nguyệt Vô Cấu cười lạnh, ngón tay Tây Môn Ưng, ngươi hỏi một chút hắn người này võ giả thất trọng thiên thực lực đến cùng đã ăn bao nhiêu linh dược, đến cùng dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, nếu như không có những linh dược này ủng hộ, hắn bây giờ có thể đến người võ giả tam trọng thiên cũng không tệ. Vô luận như thế nào, Tây Môn thiếu gia cũng là người võ giả thất trọng thiên tồn tại, ta chỉ để ý kết quả, không thèm để ý quá trình. Nguyệt Thanh Sơn lạnh giọng nói. Tốt tốt tốt, ngươi cho là hắn là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật có phải là vậy, liền xem hắn đến cùng là không phải là đối thủ của ta. Nguyệt Vô Cấu hít sâu một hơi, một tiếng khét đều, hai tay huy động, động tác như mộng như ảo. Nguyệt Thanh Sơn cười ha hả tối lui, hắn thấy người võ giả thất trọng thiên Tây Môn Ưng đánh bại nữ nhi của mình há không là một bữa ăn sáng để hai người giao thủ một trận, thân mật cùng nhau phía dưới, nói không chừng sẽ cọ sát ra tình yêu hòa hòa. Vô Cấu muội muội có hứng thú, ta liền bồi Vô Cấu muội muội luận bàn một chút. Tây Môn Ưng hai cái mập tay một trận lẫn nhau xoa, cười hì hì nói, hai má phía trên thịt mỡ một trận run rẩy, nhìn Nguyệt Vô Cấu một trận buồn nôn. Nguyệt Vô Cấu sau lưng hiện hiện một vầng minh nguyệt, đây là Nguyệt gia minh nguyệt quyết, chính là nhạc gia cấp cao nhất võ kỹ, dưới chân của nàng có gợn sóng xuất hiện, đây là Vân Mộng Trạch công pháp, Lăng Ba Vi Bộ. Nguyệt Vô Cấu thân ảnh một trận mộng ảo, Lăng Ba Vi Bộ phát động, tốc độ của nàng nhanh đến một trận mức độ khó mà tin nổi, sau lưng sáng trong minh nguyệt xoay tròn lấy chém về phía Tây Môn Ưng mà bụng. Này Tây Môn Ưng hét lớn một tiếng, dưới chân đồng dạng có gợn sóng xuất hiện, cùng là Vân Mộng Trạch Lăng Ba Vi Bộ, Nguyệt Vô Cấu tinh thông, hắn tự nhiên cũng biết. Không qua người ta Nguyệt muội muội thi triển đi ra Lăng Ba Vi Bộ thật như là Lăng Ba tiên tử đồng dạng thoải mái phiêu dật, mà 300 cân Tây Môn Ưng thi triển đi ra, không có mỹ cảm, chỉ còn lại có buồn cười. Nguyệt Vô Cấu một tiếng khét đều, nháy mắt vọt tới Tây Môn Ưng trước mặt, hai tay huy động, sắc bén nguyệt mang xoay tròn chém về phía Tây Môn Ưng đầu, Tây Môn Ưng kinh hãi, tranh thủ thời gian một cái thiết bản tiểu tránh khỏi, lại đem phỉ phỉ bụng nạm để lột ra. Nguyệt Vô Cấu trên mặt tràn đầy chán ghét biểu lộ, lăng không mà lên, một cước đạp đến Tây Môn Ưng mập bụng nạm phía trên, Tây Môn Ưng liên tục rút lui, thân thể to lớn đập mặt đất phanh phanh rung động. Vô Cấu, không được vô lễ. Nguyệt Thanh Sơn sắc mặt tái xanh. Ngay cả ta cũng không là đối thủ, dạng này tuổi mục căn bản không xứng với ta. Nguyệt Vô Cấu rêu cợt nói. Hắc hắc, đã như vậy, vậy ca ca nhưng liền đắc tội Vô Cấu muội muội. Một lần nữa đứng lên, Tây Môn Ưng lau đi khóe miệng chảy nước miếng, hai con ngươi tham lam nhìn xem Nguyệt Vô Cấu, sau đó từ mang bên trong xuất ra một chiếc gương. Đây là một mặt cổ phát gương đồng, phía trên khắc rõ hoa văn phức tạp, đường kính ước chừng tại trường một thước, cổ kính bắt đầu xuất hiện, nó cổ phát thê lương khí tức liền bao phủ mất cả tháng nhà đại sảnh. Nguyệt Thanh Sơn cảm thấy một trận kiềm chế, Nguyệt Vô Cấu cũng đầy mặt nghiêm trọng. Đây chẳng lẽ là Tây Môn gia tộc truyền thuyết viên kia Tây Hoa Kính? Nguyệt Thanh Sơn khỏe mắt co quắp một trận, viên kia cổ kính thế nhưng là Tây Môn gia tộc trấn tộc chí bảo, Tây Môn Ưng trong gia tộc địa vị cư nhiên như thế trọng yếu. Không phải, chỉ là hàng nhái mà thôi, bất quá liền xem như hàng nhái cũng là sinh ra linh hồn địa cấp thần minh. Tây Môn Ưng cười hắc hắc, mà lại là hoàn toàn kích hoạt địa cấp thần minh. Một đạo bạch sắc quang mang nháy mắt oanh kích đến Nguyệt Vô Cấu trên bộ ngực sữa, sắc mặt nàng trắng bệch, liên tiếp lui ra phía sau 5-6 bước, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Tại người võ giả đối kháng bên trong, bất kỳ cái gì một viên tại kích hoạt trạng thái địa cấp thần binh đều là một cỗ có tính đột phá lực lượng, đủ để cải biến lực lượng đối so. Võ Hạo trong tay chính khí kiếm cũng là địa cấp thần binh, mà lại là địa cấp thần binh bên trong lưu xoang người, chỉ bất quá hắn bị lỗ kiếm giao cho lỗ ánh ánh thời điểm, kiếm linh liền bị lỗ kiếm phong ấn mà rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên xa còn lâu mới có được phát huy ra địa cấp thần binh thống trị lực. Nguyệt Vô Cấu dùng ánh mắt cầu trợ nhìn xem Nguyệt Vô Tâm, bây giờ có thể cứu nàng chỉ có cái này ngốc đệ đệ. Vô Tâm, đại nhân sự tình tiểu hài tử đừng quản. Nguyệt Thanh Sơn lạnh giọng nói. Nguyệt Vô Tâm. Chương 114, cường thế bá đạo thượng quan vô địch. Võ gia trang đại môn đóng chặt, không còn có ngày xưa viên áo, toàn bộ trang viên đều yên lặng tại một loại kiểm chế trong không khí. Gót sắt chân trận, 14 con chiến mã thiểm điện đồng dạng hướng lấy võ gia trang đại môn mà đến, dẫn đầu là một nhóm bạch mã phía trên ngồi ngay thẳng một viên môi hồng răng trắng, người mặc ngân giáp ngân bảo tiểu tướng, tay bên trong cầm một cây trứng lông phẩm chất sáng ngân thương. Bạch mã phía sau là 13 thất màu đen chiến mã, trên chiến mã ngồi ngay thẳng một 13 vị áo đen hắc giáp chiến sĩ, đắc thắng câu bên trên treo 13 xảo màu đen sát thương, trên mũi thương nóng bỏng uy nghiêm sát ý. Gót sắt chật chật, đi tới võ gia trang trước cửa, một tiếng gào thét, 14 con chiến mã đứng thẳng người lên, tại võ gia trang đại môn cổng dừng lại, chính là nhanh như điện chớp dám đến thượng quan vô địch cùng hắn thiết giáp vệ đội. Dựa theo địa đồ phân tích, đây chính là võ gia trang. Phía trước nhất thiết giáp quân đại thống lĩnh từ mang bên trong xuất ra địa đồ xác định một chút phương vị, sau đó đối thượng quan vô địch nói: "Đã dạng này, vậy liền đi gọi cửa đi." Thượng quan vô địch nhẹ gật đầu. Thiết giáp quân đại thống lĩnh phất phất tay, từ đội ngũ cuối cùng đi ra một con chiến mã, một cái trầm mặc như là núi xa quân sĩ rục ngựa hướng về võ gia trang đại môn đi đến. Móng ngựa cộc cộc, không bàn mà hợp một loại nào đó vật luật, thanh thúy gõ lấy người tâm nhảy. Thiết giáp quân sĩ đi tới võ gia trang đại môn trước đó, từ trên chiến mã nhảy xuống, dùng sức vô vô võ gia trang đại môn, trầm muộn sắt lá thanh âm giống như là gõ trống đồng dạng quanh quẩn. Nửa ngày qua đi, vẫn không có thanh âm, sau lưng thượng quan vô địch chân mày hơi nhíu. Thiếu gia, trong trang có mấy trăm nói khí tức, có mạnh có yếu, mạnh nhất một cái là địa cấp cường giả. Thiết giáp quân đại thống lĩnh suy nghĩ một chút đối thượng quan vô địch nói. Phá cửa thượng quan vô địch nhàn nhạt phân phó nói. Phải phía trước nhất gõ cửa thiết giáp quân sĩ từ chiến mã trên thân xuất ra sát thương, mà lùi về sau một bước. Mở giống to một tiếng, như là tiếng sấm, màu đen sát thương giống như là tia chớp màu đen xẹt qua một tia ô quang, trực tiếp nện vào võ gia trang lớn trên cửa. Võ gia trang đại môn là thiết một hỗn hợp tinh cương chế, so với bình thường tường thành cửa thành không hề yếu. Theo lý thuyết liền xem như quân chính quy đụng thành truy nhất thời bán hội cũng đụng không ra, nhưng chính là như thế một mặt kiên cố đại môn, thế mà bị người một thương ném ra một cái đường kính tại một mét phía trên lô lớn, cái này cần sức tấn công mạnh cỡ nào? Như thế một cái hố làm sao đi vào hắc cầu tử? Ngươi sẽ không muốn để thiếu gia từ cái này động bên trong chui vào đi đại thống lĩnh bất mãn quát. Được xưng hắc cầu tử thiết giáp quân sĩ rất cảm thấy hổ thẹn, đường đường thiết giáp quân mãnh sĩ thế mà ngay cả một cái phá trang tử cửa đều mở không ra, năm đó công thành nổ trại khí khái đi đâu? Thiếu gia lui ra phía sau, để ta lại thử một chút. Hắc cầu tử hướng về phía thượng quan vô địch nhe răng cười một tiếng, thượng quan vô địch khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắc cầu tử lại hỉ, xoay người bên trên chiến mã, sau đó nắm chắc dây cương, lui lại 5-6 bước. Giá hắc cầu tử thúc giục chiến mã công kích, mặc dù chỉ có 5-6 bước khoảng cách, nhưng là vẫn tìm được dục ngờ công kích cảm giác. Giết. Hắc cầu tử hét lớn một tiếng, trong tay đen thương thiểm điện đồng dạng đâm tiến vào thiết mục bên trong, trực tiếp kết thúc đi vào một. Lên được xưng hắc cầu tử quân sĩ giống to một tiếng, người mượn mã lực, ngựa mượn người thế, võ gia trang đại môn một trận lay động, cao mười mấy mét đại môn thế mà bị hắn sinh sinh chống lên. Này hắc cầu tử hét lớn một tiếng, đem võ gia trang đại môn ném ra xa mười mấy mét, lộ ra bên trong run lẩy bẩy đám người. Võ Kinh Ngạc, Võ Kinh Hải, Võ Kinh Sơn đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trời như thần hắc cầu tử. Đem võ gia trang đại môn bạo lực phá hư thành dạng này, võ gia trang trưởng lão có thể làm đến sao? Hải lão biểu lộ muốn tốt một chút, thế nhưng vẹn vẹn tốt một chút mà thôi, bởi vì hắn nhìn thấy hắc cầu tử sau lưng còn có một 12 cái giống như hắn trang phục chủ, khí thế cũng không sai biệt nhiều. Các ngươi là ai? Võ Kình Sơn cả gan hỏi, hắn tưởng rằng gặp được mã tặc, không gì hơn cái này phối trí tinh lương mã tặc cũng là hiếm thấy. 13 kỵ yên lặng không nói, chậm rãi từ từ thúc lập tức tới, thành hình bán nguyệt đem mọi người vây quanh, loại này y mắng lực áp bách càng làm cho người tuyệt vọng. Võ Kình Sơn đem ánh mắt nhìn về phía một thân ngân bảo thượng quan vô địch. Rất rõ ràng cái này tiểu tướng mới là nhóm người này người dẫn đầu. Võ Hạo đâu? Thượng quan vô địch lạnh nhạt nói, thanh âm ở trên cao nhìn xuống. Các ngươi là Võ Hạo mời tới? Võ Kình Nhạc biểu lộ nháy mắt kích động lên. Ngươi không có tư cách hỏi ta, là ta đang hỏi ngươi. Thượng quan vô địch hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng uy áp trực tiếp giáng lâm đến Võ Kình Nhạc trên thân. Võ Kình Nhạc cảm giác trên người mình tựa như là có một tòa núi lớn. Ta không biết. Võ Kình Nhạc lạnh như băng nói. Cái này bên trong không phải võ gia trang sao? Thượng quan vô địch nghiền ngẫm nói. Vâng. Võ Kình Nhạc cắn răng nói. Kia Võ Hạo đâu? Thượng quan vô địch kế tiếp theo hỏi nói. Giao ra Võ Hạo, ta quay đầu liền đi, nếu như không phải, kia cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Võ Kình Nhạc sửng sốt, nghe đối phương ngữ khí, giống như không phải Võ Hạo mời tới cứu mạng, cũng thế, Võ Hạo làm sao có thể nhận biết nhiều như vậy nhu nhân. Võ Hạo hai ngày trước đã rời đi Võ Gia Trang, chúng ta cũng đang tìm hắn, hắn hiện tại tung tích hoàn toàn không có. Võ Kình Nhạc thử thăm dò đối thượng quan vô địch giải thích nói. Các ngươi ai biết Võ Hạo tung tích? Ta trùng điệp có thưởng. Thượng quan vô địch ngồi ngay ngắn ở bạch mã phía trên, ánh mắt quan sát phía dưới mọi người. Võ Hạo là hai ngày trước rời đi trang tử, chúng ta thật không biết tung tích của hắn, một khi phát hiện sẽ lập tức thông tri công tử. Võ Đằng Lam lượn lờ mềm mại đi ra, vòng eo nhẹ lay động, khắp khuôn mặt là nụ cười quyến rũ. Nhìn xem Võ Đằng Lam xuất hiện, Võ Kình Nhạc yên lòng, chỉ cần là nam nhân cũng khó khăn qua mỹ nhân quan, hắn không tin cái này phong lưu phong khoáng công tử ca sẽ đối Võ Đằng Lam không địa báo, chỉ cần là nam nhân, nữ nhi của mình xuất mã chính là vô địch thiên hạ. Thượng quan vô địch nhìn lướt qua Võ Đằng Lam, ánh mắt bình thản, không có chút nào nam nhân đối với nữ nhân cái chủ loại kia khát vọng. Đó chính là nói các ngươi cũng không biết. Thượng quan vô địch trong giọng nói lộ ra sát khí, đã cũng không biết, vậy ta giữ lại các ngươi làm gì dùng? Võ Kình Nhạc kinh hãi, Võ Kình Hải kinh hãi, Hải lão đại kinh, Tam trưởng lão Võ Kình Sơn kinh hãi, coi là đối phương ngựa khí làm sao nghe đều giống như chạm thảo trừ căn tiết tấu. Giết căn cứ tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn suy nghĩ, Tam trưởng lão Võ Kình Sơn xuất trước phát động công kích, hắn bài sơn đảo hải một trưởng mang theo phong lôi chi thanh, đánh phía thượng quan vô địch eo. Một đạo ngân quang hiện lên, thượng quan vô địch thân thể ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là thủ đoạn nhẹ lay động, trong bàn tay hắn sáng ngân thương hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp đâm tiến vào Võ Kình Hải yết hầu. Bắt giặc trước bắt vua, Võ Kình Hải, Võ Kình Nhạc đều ôm ý nghĩ như vậy, coi là chỉ cần khống chế lại thượng quan vô địch, liền có thể vượt qua trước mắt nan quan, chỉ cần Võ Kình Sơn cùng thượng quan vô địch quấn quýt lấy nhau, bọn hắn cùng nhau tiến lên nói không chừng liền có thể loại bên trong thủ thắng. Nhưng là thượng quan vô địch chỉ dùng một chiêu, thậm chí thân thể động đều không nhúc nhích, chỉ là giật giật thủ đoạn, Võ Kình Sơn liền chết. Thực lực thật đáng sợ, Võ Kình Nhạc bọn người trực tiếp sửng sốt, bắt giặc trước bắt vua không giả, thế nhưng là cái này Vương thực lực thật đáng sợ, căn bản cầm không ngừng a. Thượng quan vô địch giơ tay lên, chỉ cần bàn tay của hắn vung xuống, võ gia trang liền triệt để xong. Cùng các loại, ta là Địa Sát Tông người Võ Đằng Lam hay lớn, định dùng Địa Sát Tông thân phận tới làm mình hộ thân phủ, Thượng quan vô địch bất vi sở động. Cũng thế, tại đại sở đế quốc lực lượng cách trong cục, Địa Sát Tông chỉ có thể coi là chư hầu một phương, mà Thượng quan gia tộc thế nhưng là quân đội đại biểu, liền xem như hoàng gia cũng không dám khinh thị tồn tại, tại Thượng quan vô địch trong mắt, Địa Sát Tông chỉ thường thôi. Ta là Nạp Lan trùng người, sở quốc thất hùng Nạp Lan trùng nàng lại tế ra mới chưa bài. Thượng quan vô địch muốn vung ra tay rốt cục ngừng một chút, Nạp Lan trùng a, sở quốc thất hùng a. Nhìn thấy Thượng quan vô địch rốt cục có cố kỵ, Võ Đằng Lam một lần nữa tìm về tự tin, đồng thời trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác tự hào ta nam nhân tên tuổi chính là lớn, Nạp Lan trùng ba chữ mới ra, tất cả mọi người muốn mua sổ sách, không oan uổng ta vì hắn chuyển hướng đuổi. Võ Kình Nhạc cũng đầy mặt tự hào, nữ nhi không chịu thua kém rốt cục vì Võ gia trang nên đón sinh cơ, đúng vậy à, có Nạp Lan trùng căn này đuổi ôm, Võ gia trang còn có cái gì tốt lo lắng về sau Tề Châu thành chính là Võ gia trang thời đại, chính là hắn Võ Kình Nhạc dẫn đầu dưới Võ gia trang thời đại. Nạp Lan trùng rất lợi hại phải không? Thượng quan vô địch khẽ miệng hơi bệnh, nhẹ giọng hỏi. Võ Đằng Lam cái kia khi à, cái gì gọi là rất lợi hại kia là tương đương lợi hại, đường đường sở quốc thất hùng ngươi cho rằng là trò trẻ con. Ngươi không biết cái gì là sở quốc thất hùng. Võ Kình Nhạc trên mặt tràn ngập cảm giác ưu việt, giống như sở quốc thất hùng không phải Nạp Lan trùng, mà là hắn Võ Kình Nhạc đồng dạng. Như thế nói với ngươi đi, 5 năm về sau đại sở nước võ đạo thế giới sẽ lấy sở quốc thất hùng vi tôn. Võ Kình Nhạc dương dương đắc ý nói, bọn hắn 7 cái đem là lúc sau lợi hại nhất 7 cái. Khỏi phải ngươi giải thích sở quốc thất hùng, thiếu gia nhà ta cũng ăn sở quốc thất hùng một trong, mà lại xếp hạng thứ 3, xa cao hơn nhiều Nạp Lan trùng thứ 7. Thượng quan vô địch sau lưng thiết giáp quân đại thống lĩnh nhìn không được, bất quá một cái đứng đấy thứ nhất, có tốt như vậy cảm giác ưu việt sao? Võ Kình Nhạc trì trệ, Võ Đằng Lam cũng sửng sốt, đối diện cái này môi hồng răng trắng thiếu niên lang thế mà cũng là sở quốc thất hùng, hơn nữa còn là sở quốc thất hùng thứ 3, không nhìn cho đùa đi, người này mới bao nhiêu lớn a. Khi thấy Thượng quan vô địch lần nữa đem giơ tay lên thời điểm, sợ hãi cùng tuyệt vọng một lần nữa giáng lâm đến Võ Kình Nhạc bọn người trên đầu. Bọn hắn tin tưởng thiếu niên ở trước mắt đích thật là sở quốc thất hùng một trong, bởi vì chỉ có cùng là sở quốc thất hùng nhân vật mới có thể không đem Nạp Lan trùng xem ở mắt bên trong. Làm sao bây giờ? Võ Kình Nhạc đầu đầy mồ hôi lạnh, ngay cả Địa Sát Tông cùng Nạp Lan trùng đều chấn không được hắn, còn có cái gì có thể cứu vớt Võ gia trang? Võ Đằng Lam cũng dọa đến mồ hôi lạnh liên tục, trước đó gặp gỡ tất cả giống được sinh vật nàng đều biểu hiện tài giỏi có hơn, nhưng là giờ khắc này nàng mới biết được có đôi khi thân thể nữ nhân cũng không phải vật năng. Cùng các loại, ta biết Võ Hạo ở đâu. Bên trong Võ Đằng Lam bỗng nhiên hô. Thượng quan vô địch tay rốt cục dừng lại. Chương 115, đều không đơn giản. Trên vùng quê, một thân ảnh nhanh như điện chớp đồng dạng phi nhanh, đầu vai của hắn ngồi xổm thánh thú bạch hổ, trên đầu bay lên chu tước. Người này chính là cùng Nguyệt Vô Cấu sau khi tách ra Võ Hạo. Võ Hạo cự tuyệt gia nhập Vân Mộng Trạch mời, không khác, bởi vì Võ Hạo cảm giác mình cùng Thiên Cương kiếm phái duyên phận còn chưa tận, mặc kệ là phó môn chủ Lỗ Kiếm hay là trưởng môn nhân Long Thiên Cương, Võ Hạo đều tràn ngập hảo cảm, nếu là bởi vì Vân Mộng Trạch thực lực càng mạnh liền từ bỏ Thiên Cương kiếm phái, kia làm người cũng quá không tử tế. Một đạo hơi có hơi vô tiếng đàn tại Võ Hạo vang lên bên hai, phiêu miểu bất định, Võ Hạo đành phải đuổi theo tiếng đàn ở trong vùng hoang dã bốn phía tán loạn. Nóng quá a ngồi xổm ở Võ Hạo đầu vai bạch hổ thầm nói. Sảng khoái a bay ở Võ Hạo đỉnh đầu chu tức kỳ kỳ cha cha nói. Võ Hạo im lặng nhìn thoáng qua Chu Tước, nó là hỏa diễm thánh thú, tự nhiên là càng nóng càng tốt, nhưng Võ Hạo cảm giác chính mình cũng bị hấp, phỏng đoán cẩn thận, nơi đây mặt đất nhiệt độ cũng có 70 độ trở lên, nếu như không phải Võ Hạo có nhất định linh lực cơ sở, tuyệt đối đã thành đồ nướng vị. Nơi đây tên là Hỏa Diễm Cốc, chính là Tề Châu thành nổi danh sinh mệnh vòng cấm, bởi vì quá nóng bỏng nhiệt độ dẫn đến tuyệt đại đa số sinh vật không có cách nào ở đây sinh tồn, cho nên lại được xưng là Hỏa Diễm vòng cấm. Tại Võ Hạo trong trí nhớ, tựa hồ có truyền ngôn nói nơi đây dưới mặt đất ẩn chứa một đạo hỏa diễm linh mạch, cho nên mặt đất nhiệt độ mới nóng bỏng phi thường. Cái gọi là linh mạch chính là chỉ linh lực hội tụ chỗ. Linh mạch linh lực mức độ đậm đặc thường thường là phổ thông địa phương mười mấy lần, tốt một chút linh mạch linh lực mức độ đậm đặc thậm chí có thể đạt tới gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, mà mỗi một chỗ linh mạch đều là người tu luyện phúc địa. Đương nhiên, linh mạch cũng là có thuộc tính, thường thấy nhất linh mạch thuộc tính chính là kim một thủy hỏa thổ cùng năm loại, võ giả tại mình thuộc tính linh mạch bên trong tu luyện tự nhiên là có thể làm ít công to. Đương nhiên, nếu là một cái thủy thuộc tính võ giả tại hỏa diễm linh mạch bên trong tu luyện đó chính là não tàn thêm nướng ngẩn, chẳng những không sẽ làm ít công to, ngược lại sẽ làm nhiều công ít. Chính là bởi vì linh mạch có như thế đặc tính, cho nên tại quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong, lục lục tiếp theo có võ giả đến cái này bên trong tìm kiếm, nhưng là đều không thể phải. Thậm chí ngay cả võ giả trang đời trước trang chủ Võ Kình Thiên đều không công mà lui, cho nên thời gian dài cũng không có người đến cái này bên trong, cái gọi là hỏa diễm linh mạch cũng liền thành Tề Châu thành trò cười. Nha đầu này đem ta dẫn đến tới nơi này làm gì? Bên tai tiếng đàn biến mất, Võ Hạo nhìn xem xích hồng mặt đất nghi hoặc thầm nói. Đồ đần, cái này vẫn chưa rõ sao nơi đây có một đạo hỏa diễm linh mạch, là một chỗ tu luyện động thiên phúc địa. Bạch Hổ đứng tại Võ Hạo đầu vai cuồng mắt trợn trắng, gặp qua đần, chưa thấy qua ngốc đến mức độ này. Nơi đây đã có linh mạch, vậy tại sao sẽ không có người đến cái này? Bên trong tu luyện hỏa diễm thuộc tính võ giả chính là thường thấy nhất, không có khả năng to lớn Tề Châu thành đều không có người thích hợp đi. Võ Hạo nhìn xem Bạch Hổ nói, cái gọi là hỏa diễm cốc linh mạch sớm đã bị lịch sử chứng minh, bất quá là nghe nhầm đồn bậy trò cười mà thôi. Không học thức thật đáng sợ. Bạch Hổ hiện ra bạch nhãn nói thầm, khí Võ Hạo đều nghĩ đến đem nó ném tới rượu trong vại ngâm rượu uống. Ta cái kia bên trong không học thức, Võ Hạo gấp trong lòng tự đủ, ca môn vô luận như thế nào cũng là 9 năm giáo dục bắt buộc tốt nghiệp, sao có thể nói không học thức đâu? Lại lằng nhằng ta đem nấu canh, Võ Hạo hung tợn uy hiếp được. Rất đơn giản, linh mạch vốn chính là lơ lửng không cố định, mọi người mặc dù có thể phỏng đoán đến nó liền ở phụ cận đây trong nội tâm, nhưng là đến cùng ở vị trí kia ai biết liền xem như có thể đoán ra được, vị trí của hắn cũng có thể sẽ phát sinh cải biến, tất cả người bình thường căn bản tìm không thấy, coi như vận khí tốt có thể tìm tới lòng đất linh mạch vị trí, coi như vận khí tốt linh mạch vị trí không phát sinh cải biến, kia linh mạch chung quanh ác liệt hoàn cảnh cũng không phải bình thường võ giả có thể tiếp nhận. Chu Tước kỳ kỳ cha cha đối Võ Hạo giải thích nói, muốn nói đối với hỏa diễm linh mạch lý giải, Chu Tước mới là phương diện này người có quyền. Rõ chưa, Bạch Hổ cùng mắt trợn trắng, cái này tên hôn đản thế mà dự định bắt hắn nấu canh, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục quá khi dễ hổ. Người khác coi như biết nơi đây có hỏa diễm linh mạch cũng thường thường bất lực, bởi vì bọn hắn căn bản liền không tìm được, mà ngươi khác biệt, có ta muội tại, hết thảy vấn đề liền không là vấn đề. Bạch Hổ nói, ta ngược lại là đem Chu Tước cấp quên. Võ Hạo nhẹ gật đầu, có Chu Tước cái này hỏa diễm thánh thú tại, hỏa diễm linh mạch quả thực chính là cho mình đo thân mà làm. Chu Tước kỳ kỳ cha cha bay múa, ở trong hư không vạch lên Võ Hạo không hiểu quy tích. Một cỗ cổ phát hoang vũ khí tức ở trong hư không tràn ngập, Chu Tước tựa hồ tại dùng thân thể của mình khắc họa một loại nào đó thần bí ký hiệu. Đây là ta muội dùng để định vị linh mạch vị trí trận pháp. Bạch Hổ lo lắng không học thức Võ Hạo xem không hiểu, đành phải lâm thời xung làm sướng ngôn viên làm việc. Tại khoảng cách Võ Hạo mấy ngoài trăm thước, một cái nữ tử áo trắng ôm ấp cổ cầm, đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Mạn Thiên Phi Vũ Thánh thú Chu Tước, sau một hồi lâu trong miệng tự lẩm bẩm, quả nhiên, hắn cái này thú hồn quả nhiên không đơn giản, Thanh Loan, ngươi cũng cảm nhận được áp lực sao? Tốt à, hắn một cái khác thú hồn cũng không đơn giản, nhìn thấy Bạch Hổ ngồi chồm hổm ở Võ Hạo đầu vai, Đường Hiểu truyền lại thêm một câu. Thời gian qua ước chừng một khắc đồng hồ, Chu Tước khắc họa đồ án rốt cục hoàn thành, đại khái xem ra, thế mà là nơi đây địa đồ, mà tại địa đồ bên trái, một đám lửa đám ngay tại hừng hực thiêu đốt. Lòng đất linh mạch, nơi đây đang thiêu đốt lửa cháy hừng hực chính là biểu thị lòng đất linh mạch vị trí. Bên trái đằng trước 500 bước, lòng đất 30m. Chu Tước kỳ kỳ cha cha nói, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phía trước dẫn đường. Chính là cái này bên trong. Chu Tước dùng cánh chỉ vào Võ Hạo dưới chân mặt đất nói. Võ Hạo rút ra chính khí kiếm, linh lực gào thét, chính khí kiếm phát ra một đạo hóng ánh kiếm cương. Giống như là khai thiên tịch địa chiến phủ, trên mặt đất lưu lại một cái 5 mét sâu khe rãnh, bất quá rất hẹp, khó mà dung người thông qua. Võ Hạo lắc đầu, muốn mở ra một đạo có thể tiến vào người thông đạo độ khó hệ số có chút lớn a, liền xem như ngu công rời núi không ngủ không nghỉ, dựa theo tiến độ này, đoán chừng cũng muốn 3 năm ngày. Con ác thú, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Võ Hạo trong lòng hơi động nói. Võ Hạo đỉnh đầu xuất hiện một trận khói đen, lớn dạ dày vương con ác thú cơ đầu to ra, cùng Bạch Hổ Chu Tước sinh động khác biệt, con ác thú một mực tuần hoàn theo ăn ngủ, ngủ rồi ăn hàng hoàng kim phát tác, bình thường không gặp được xuất hiện. Gật gù đắc ý, con ác thú nghi hoặc mà nhìn xem Võ Hạo, không có phát hiện đối thủ đã gọi hắn ra tới làm cái gì, lúc trước hắn ăn Hà Thái Cực công kích còn không có tiêu hóa xong đâu. Người có thể ăn đất sao? Tại cái này bên trong mở ra một cái có thể hơn người thông đạo, 30m sâu, khỏi phải nhiều như vậy, 29m sâu là được. Võ Hạo chỉ dưới chân mặt đất nói. Con ác thú không còn gì để nói, ăn đất thứ này không phải là không thể ăn, mà là quá không có dinh dưỡng à, nếu như nói thuần linh lực đối con ác thú đến nói thuộc về sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon lời nói, kia thổ nhưỡng chỉ có thể nói là nhạt như nước Úc. Nhanh lên đi, ta quay đầu mời ngươi ăn gà ăn mày. Võ Hạo nhìn xem không tình nguyện con ác thú dụ, nghi ngờ nói. Con ác thú hai mắt sáng lên, Bạch Hổ cùng Chu Tước nhiều lần cầm Võ Hạo gà ăn mày dụ hoặc hắn, trong lời nói đem liệt vào 3,000 thế giới thứ nhất mỹ vị, cái này khiến ăn khắp thiên hạ con ác thú rất khó chịu à, hắn chính là thiên hạ thứ nhất ăn hàng, kết quả ngay cả gà ăn mày đều chưa từng ăn qua, chẳng phải là hữu danh vô thực. Bi ai à, mặc kệ là thánh thú Chu Tước, Bạch Hổ hay là thần thú con ác thú, cùng Võ Hạo về sau đều bị mỹ thực chinh phục, đường đường hoa hạ thần thú đều biến thành ăn hàng, quả thực mất mặt ta. Con ác thú thần thú mở ra miệng rộng, một trận im ắng gào thét, sau đó hắn miệng rộng biến thành một cái cự đại tràn ngập hấp lực hấp động, Võ Hạo dưới chân bên trong thổ nhưỡng tạo thành một đạo trường long, hướng về con ác thú miệng rộng trào lên đi. Võ Hạo nhìn xem bất quá dài hơn một thước con ác thú càng ngày càng buồn bực, hắn ăn đồ vật đều phóng tới cái kia bên trong, chẳng lẽ hắn dạ dày là một cái thứ nguyên không gian? Nghĩ mãi mà không rõ, Võ Hạo liền không đi nghĩ, cái này một mực là hắn ưu lương truyền thống, nếu không hắn hiện tại hẳn là nghiên cứu mình vì cái gì xuyên qua. Rất nhanh mặt đất liền xuất hiện một cái đường kính 1 mét trở lên, mà lại có thể dung nạp một người thông qua địa động, nhìn xem con ác thú dừng lại thôn vệ động tác. Võ Hạo nhấc chân xuất trước tiến vào địa động bên trong. Chu Tước, Bạch Hổ do dự một chút, cũng đi theo vào, cuối cùng là ở một cái con ác thú. Tốt ta, cái thứ ba thú hồn cũng không đơn giản. Đường Hiểu Tuyền đã không có tinh lực đến chân kinh, hoặc là nói Võ Hạo trên thân vô luận phát sinh cái gì, đều không đáng phải chân kinh, dù sao hắn có một cái thần kỳ quê quán. Nhìn xem Võ Hạo mang theo ba thần thú tiến vào địa động, Đường Hiểu Tuyền thu hồi mình mang bên trong cổ cầm, ngừng chân nguyên địa, thật lâu thở dài một tiếng. Người võ giả ngũ trọng thiên, hay là quá yêu à, trở lại Thiên Cương kiếm phái lời nói, ngươi tuyệt đối không phải Thiên Cương tứ kiệt đối thủ. Hy vọng ngươi có thể mượn nhờ chỗ này địa mạch thực hiện thực lực bay vọt. Ai, ta có thể giúp ngươi chỉ có thể đến cái này bên trong. Những ngày này dự cảm bất tường càng phát mấy liệt. Thiên Cương kiếm phái đang ở tại bắc bên thời khắc, đoán chừng biến cố ít ngày nữa liền muốn phát sinh. Ta muốn trở về thế sư huynh chia sẻ một chút. Đường Hiểu Tuyền tự lẩm bẩm, thân thể ở trong hư không biến hóa, muốn biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, nàng muốn biến mất thân ảnh biến rõ ràng, nàng hai con ngươi khép hờ, khép mắt nhìn về phía trước, nơi nào có một đạo thân ảnh màu tím. Hải tộc người Đường Hiểu Tuyền sững sờ, chẳng lẽ là tìm vỏ sò bên trong cái nha đầu kia không được? Xem ra ta về Thiên Cương Sơn trước đó còn phải cho các ngươi chú ý. Đường Hiểu Tuyền trong mắt đẹp chiến ý dập dờn, một đạo âm vang hữu lực tiếng đàn vang vọng, thân ảnh màu tím cũng chú ý tới Đường Hiểu Tuyền, trong tay tử sắc tam xoa kích chỉ xéo, chiến ý bành trướng. Dưới nền đất đã khốc nhiệt không chịu nổi, Võ Hạo cảm giác mình giống như là bị chôn ở bên trong khoai lang, kém một chút liền thành khoai lang nướng. Trong tay chính khí kiếm huy động, khe khe chém một cái, ngăn tại trước mặt tường đất sụp đổ, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, so với vừa rồi mãnh liệt mười mấy lần, ánh vào Võ Hạo tầm mắt chính là một mảnh hỏa diễm thế giới. Chương 116, Uy Lâm Nguyệt Gia. Đây là một mảnh hỏa diễm thế giới, ngọn lửa màu đỏ tạo thành đủ loại hỏa linh huyễn tượng, có tượng sư hổ báo, có chim thú trùng cá, có hoa cây cỏ mục, đây chính là từ hỏa diễm linh lực tạo thành linh mạch, khắp nơi đều là hỏa diễm thế giới. Một cô nóng rực đập vào mặt, Võ Hạo cảm giác sợi tóc của mình có biến tiêu, kéo rút dấu hiệu, quần áo trên người cũng bắt đầu lấm ta lấm tấm than hóa, mặc dù có linh lực hộ thể, Võ Hạo vẫn cảm giác mình lập tức sẽ biến thành đồ nướng vị. Chu Tước Võ Hạo quát khẽ một tiếng, thánh thú Chu Tước tại Võ Hạo đỉnh đầu bay múa, một đạo bảy ánh sáng rực rỡ mang từ Chu Tước lông đôi phía trên bắn ra, kích xạ đến Võ Hạo trên thân, Võ Hạo trên thân cảm giác nóng rực giảm thiếu một chút, mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thật là nồng nặc linh lực. Võ Hạo thấp giọng nói, hắn phát hiện nơi đây linh lực mức độ đậm đặc chí ít là địa phương khác gấp trăm lần, trên lý luận giảng, tại cái này bên trong tu luyện một ngày, liền tương đương với tại địa phương khác tu luyện 100 ngày. Bảo địa A Võ Hạo cảm thán, nơi đây chẳng những linh lực dư giả, đặc thù hoàn cảnh càng là có thể để Võ Hạo có thể mượn cơ hội này tiến hành công pháp bên trên thăng hoa cùng thuế biến. Có Chu Tước hộ thể, Võ Hạo xài bước đi tiến vào hừng hực liệt diễm bên trong, sau đó ngồi ngay ngắn ở liệt diễm trung tâm bắt đầu tu luyện, rất nhanh trên người hắn cũng có hỏa diễm thiêu đốt, đây là hắn dùng linh lực thúc dục Chu Tước lửa, màu cam hỏa diễm mặc dù bất quá nửa tấc cao, nhưng là chất lượng xác thực không thể nghi ngờ. Trong địa mạch nồng đậm linh lực nhận Võ Hạo phượng hoàng lửa dẫn dắt, một con hỏa diễm tạo thành hỏa quạ gầm thét hướng tiến vào Võ Hạo thân thể. Võ Hạo thân thể chấn động động, nhai răng nhếch miệng, làn da phía trên chảy ra một tầng huyết châu, rất nhanh lại bị trùng quanh hỏa diễm sấy khô, trên người hắn màu cam hỏa diễm cùng linh lực trong cơ thể lại bởi vậy gia tăng một phần. Đây coi như là đau nhức cũng vui vẻ lấy đi. Võ Hạo tự rêu nói, tại trong ngọn lửa tu luyện thế nhưng là một cái khổ sai sự tình, từng cái hỏa diễm tạo thành chim thú trùng cá liều mạng hướng Võ Hạo trên thân chen, nhìn kia phần kích tỉnh tựa như là tại chen hai đường xe buýt, mỗi một lần chen vào hỏa diễm huyễn linh đều để Võ Hạo trải nghiệm một đêm liệt hỏa đốt người cảm giác, đương nhiên, thống khổ cùng thu hoạch cũng là thành tỷ lệ, mỗi khi trải qua một lần hỏa diễm rèn luyện, trong cơ thể hắn chu tức lửa liền cường đại một phân, trên thân linh lực cũng nồng đậm một phân. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người tại trong ngọn lửa tu luyện đều là dày vò, tỉ như nói chu tức, từ khi vừa tiến vào hỏa diễm linh mạch, nó liền cực kỳ hưng phấn, quả thực là như cá gặp nước. Ta là một con tiểu chim nhỏ, bay nha cao bay tại trong ngọn lửa ca hát, chu tức hưng phấn đem ngâm nga không biết bao nhiêu năm ca khúc đều đổi tử. Nó tại hỏa diễm trong địa mạch bay múa, vô tận hỏa diễm huyễn linh hưng phấn cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Nếu như đem hỏa diễm huyễn linh chen đến Võ Hạo trong thân thể nhiệt tình so sánh là chen hai đường xe công cộng lời nói, như vậy hướng Chu Tước trong thân thể chen nhiệt tình tuyệt đối là người của thủ đô dân tại chen tàu điện ngầm, Chu Tước tốc độ phát triển so Võ Hạo còn thực sự nhanh hơn nhiều. Bạch hổ cùng con ác thú nhìn xem hưng phấn cùng nhanh chóng lớn lên Chu Tước một trận ao ước, không có cách nào, ai để người ta Chu Tước là hỏa diễm thần điểu, tại hỏa diễm thế giới bên trong tu luyện, tiến triển cấp tốc thuộc về hiện tượng bình thường, đây là Chu Tước ưu thế, nếu là tiến triển chậm chạp mới thật khiến người kỳ quái. Thế Châu Thành, Minh Nguyệt Trang. Một 14 kỵ dục ngựa hướng tiến vào Minh Nguyệt Trang. Đi ở phía trước chính là cưỡi bạch mã thượng quan vô địch, sau lưng theo sát thì là thiết huyết 13 cưỡi, trừ thượng quan vô địch áo giáp phía trên còn tính là gọn gàng bên ngoài, cái khác 13 vị thiết huyết kỵ binh trên thân đều bọc lấy huyết tinh. Người tới là ai? Minh Nguyệt Trang cựu trưởng lão nhìn xem không coi ai ra gì, con của hướng tiến vào Minh Nguyệt Trang kỵ binh cái mũi đều tức điên, Nguyệt gia chính là Tề Châu thành cấp cao nhất gia tộc, liền xem như Tề Châu thành quân bảo vệ thành cũng không dám đến cái này bên trong Dương Oai, nơi nào đến một bang không biết trời cao đất rộng hỗn đản, chẳng lẽ là giặc cỏ? Đem gia chủ của các ngươi tìm đến. Thượng quan vô địch ngồi ngay ngắn ở bạch mã phía trên, biểu lộ lãnh đạo. Nói đùa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghĩ thấy gia chủ của chúng ta liền có thể thấy sao? Cựu trưởng lão cười lại nói, các ngươi cũng không hỏi thăm một chút đây là địa phương nào, không biết đây là Minh Nguyệt Trang sao? Chúng ta Nguyệt gia thế nhưng là Tề Châu thành tứ đại gia tộc một trong, mù mắt chó của các ngươi. Hết ngồi đáy giếng, ngươi mới thấy qua bao lớn thiên nguyệt nhà rất lợi hại phải không? Không biết cùng phong, hoa, tuyết ba nhà tương so, các ngươi Nguyệt gia lại có thể thế nào? Thượng quan vô địch lãnh đạm nói. Các ngươi biết phong, hoa, tuyết ba nhà? Cựu trưởng lão rốt cục động dung. Có thể đem ba nhà khác không để tại mắt bên trong chủ, trên lý luận đích xác có thể không đem Nguyệt gia đặt ở mắt bên trong, dù sao tứ đại gia tộc này là một cái cấp bậc, mọi người tám lạng nửa cân, ai cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu. Ta lại nói một lần cuối cùng, gia chủ của các ngươi là ai? Đem gia chủ của các ngươi tìm đến. Thượng quan vô địch lạnh như băng nói, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ mệnh lệnh ngữ khí. Cựu trưởng lao cái mũi đều tức điên, cho tới bây giờ đều là bọn hắn Nguyệt gia đối với người khác cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến, lúc nào đảo lại. Mà lại người tới ngay cả Minh Nguyệt Trang gia chủ là ai cũng không biết, cô lậu quả văn loại trình độ này có cái gì đáng phải cố kỵ? Cút ngay ra Minh Nguyệt Trang, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không hừ hừ. Cựu trưởng lão mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một bộ nếu ngươi không đi đánh gãy chân chó kinh điển biểu lộ. Một người mặc thiết giáp phổ thông quân sĩ đột nhiên ngẩng đầu, chiến mã đắc thắng câu bên trên đen thương nhảy đến ở trong tay, một cỗ sát khí bỗng nhiên bộc phát, cựu trưởng lão quá sợ hãi, dừng tay hét lớn một tiếng truyền đến, như là kinh lôi, đáng tiếc, đã muộn, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cựu trưởng lão rất hoàn mỹ trình bày câu nói này. Một tia ô quang hiện lên, cựu trưởng lão ngốc tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn xem lồng ngực của mình, kia bên trong có một cái trong suốt nắm đấm lớn tiểu lỗ máu, máu tươi giếng phun đồng dạng từ vết thương chảy xuống đến. Sức tấn công thật là mạnh, tốc độ thật nhanh, đây là cựu trưởng lão trước khi chết cảm thán, đồng thời còn có thật sâu hối hận, mà nó, ta chăng cái gì lão sói vây đuôi à, mọi người đều nói không đem phòng, hoa, tuyết ba nhà xem ở mắt bên trong. Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn sắc mặt tái xanh mà nhìn trước mắt một 14 kỵ, điểm nộ khí không ngừng mà bạ bành. Tại Minh Nguyệt Trang một kích đánh giết Nguyệt gia trưởng lão, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục khinh người quá đáng a. Minh Nguyệt Trang từ khi sáng lập đến nay liền không có qua dạng này bất ức. Không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa a. Thế nhưng là vẫn phải nhịn a, không đành lòng không có cách nào, bởi vì vừa mới ra tay chính là một 14 kỵ bên trong tầm thường nhất một cái, không phải là dẫn đầu môi hồng răng trắng bạch mã tiểu tướng, cũng không phải bạch mã sau lưng, ẩn ẩn lấy chi cầm đầu hắc giáp thống lĩnh. Tuy tiện một người đều có thực lực như thế, kia mặt khác 13 người sẽ là thực lực gì ít nhất cũng là cung cấp, nói không chừng sẽ còn càng mạnh. Nghĩ đến đây loại kết quả, Nguyệt Thanh Sơn đành phải đem tức giận trong lòng hung hăng áp xuống tới, không áp xuống tới cũng không có cách nào, đây tuyệt đối là đủ để phá vỡ Minh Nguyệt Trang thực lực. Nguyệt gia các trưởng lão khác cùng Nguyệt Vô Cấu, Nguyệt Vô Tâm huynh muội theo thứ tự đi ra, khi thấy mặt đất cựu trưởng lão thi thể thời điểm, không ít người lộ ra phẫn nộ đến cực điểm biểu lộ, liền đợi đến gia chủ ra lệnh một tiếng, sau đó đem những người này chém thành muôn mảnh. Mẹ nó, thật là Minh Nguyệt Trang là quả hồng mềm cũng không hỏi thăm một chút Tề Châu thành thực lực cách cục, không ít không rõ chân tướng trưởng lão trong lòng giận dữ. Cho tới bây giờ đều là Nguyệt gia khi dễ người khác, lúc nào bị người khi dễ tới cửa qua. Các ngươi là ai? Nguyệt Thanh Sơn lạnh giọng hỏi. Mặc dù kiêng kỵ thực lực của đối phương, thế nhưng là tại trước mắt bao người Nguyệt gia uy áp vẫn là phải bảo trì, bằng không bọn người tầm tán, đội ngũ liền không tốt mang. Các ngươi không có tư cách hỏi chúng ta là ai, thiếu gia nhà ta hỏi hai lần, ai là gia chủ của các ngươi chúng ta không muốn hỏi lần thứ ba. Thiết Huyết Quân đại thống lĩnh lạnh giọng nói. Mà nó, đánh ngã bọn hắn thật ngông cuồng. Mà nó, gọi bọn hắn qua không coi ai ra gì. Không ít người không thấy được vừa rồi một màn kia, đầy trong đầu đều là Nguyệt gia uy nghiêm khác biệt khinh nhẫn, đầy trong đầu đều là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục cùng chữ. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, đều nhìn gia chủ Nguyệt Thanh Sơn, chờ đợi lấy gia chủ mệnh lệnh. Chờ một chút. Nguyệt Vô Cấu tách mọi người đi ra, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến trước mặt mọi người, đôi mắt đẹp chằm chằm lên trước mặt 13 kỵ cùng phía trước nhất cưỡi ngựa trắng thượng quan vô địch, nhíu mày hơi nhíu. Thực lực của những người này như thế nào Nguyệt Vô Cấu cũng không rõ ràng, nhưng là nàng có thể đọc hiểu đối phương biểu lộ, kia là khinh miệt, trần trụi khinh miệt, có thể có như thế phấn khích người, làm sao có thể là người bình thường. Các ngươi có phải hay không đến từ Nhạc Dương thành? Nguyệt Vô Cấu chu thần khinh khải, cố gắng để cho mình lộ ra gió xuân ấm áp mỉm cười. A, ngươi biết còn không ít. Thượng quan vô địch ngồi ngay ngắn ở bạch mã phía trên, nhiều hứng thú nhìn trước mắt nữ tử áo trắng, không nghĩ tới tại Tề Châu thành loại địa phương nhỏ này có thể nhìn thấy như thế duyên dáng nữ hải, nàng này tướng mạo khí chất cùng muội muội của mình Thượng quan Uyển Nhi không kém bao nhiêu. Công tử sau lưng thế nhưng là ta Đại Sở Đế quốc đại danh đỉnh đỉnh Thiết Huyết Quân đoàn Nguyệt Vô Cấu tiến một bước hỏi. Nghe tới Nguyệt Vô Cấu chẳng những đoán ra Thiết Huyết Quân đoàn thân phận, còn dùng đại danh đỉnh đỉnh bốn chữ, không ít Thiết Huyết Quân tướng lĩnh ánh mắt đu hòa. Không sai, chúng ta là đến từ Thiết Huyết Quân đoàn. Thiết Huyết Quân đại thống lĩnh nói. Kia phía trước nhất vị công tử này, thế nhưng là phục họ Thượng quan Nguyệt Vô Cấu nhẹ giọng hỏi. Không sai, ta là Thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch đơn giản trả lời, cô nương là ai biết còn không ít. Tiểu nữ tử gặp qua Thượng quan công tử chính là Sở Quốc Thất Hùng một trong, đại danh như sấm bên tai, tiểu nữ tử tự nhiên nghe qua, tiểu nữ tử chỉ là không có tiếng tăm gì hạng người thôi. Nguyệt Vô Cấu liêm nhẫm làm lễ. Nguyệt Thanh Sơn bọn người mồ hôi lạnh đều xuống tới, không ít mới vừa rồi còn phách lối trưởng lão câm như hến. Sở Quốc Thất Hùng, người tới thế mà là Sở Quốc Thất Hùng một trong Thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch là ai? Đây chính là Đế Quốc binh mã đại nguyên soái Thượng quan Hiển con trai độc nhất. Vừa rồi không ít người thế nhưng là còn cân nhắc cùng nhau tiến lên, đem nó phân thây muôn mảnh, chém thành muôn mảnh một nghĩ đến làm như vậy hậu quả, mọi người một thân mồ hôi đổ như thác. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, nếu không phải Nguyệt Vô Cấu đoán ra Thượng quan vô địch thân phận, kia Minh Nguyệt Trang liền muốn hủy diệt. Thượng quan vô địch nhìn xem Minh Nguyệt Trang mọi người trước sau phản ứng một trận cười lạnh, cái này không kỳ quái, Phong, Hoa, Tuyết lại thêm một cái võ gia trang, đều là phản ứng như vậy, đầu tiên là không coi ai ra gì lão tử thiên hạ thứ nhất, chờ phân phó hiện thực lực không đủ về sau tựa như là rút mất cổ sống chó, liền kém nằm rạp trên mặt đất. Lão phu Nguyệt Thanh Sơn, chính là tiểu trang gia chủ. Xin hỏi công tử có gì phân phó? Nguyệt Thanh Sơn một mực cung kính hỏi, chứ không cân nhắc Thượng quan vô địch ra thế, vẹn vẹn cân nhắc đến hắn Sở Quốc Thất Hùng thân phận, cũng đủ để cho Nguyệt Thanh Sơn bảo trì trình độ lớn nhất tôn trọng. Chương 117, bước hôn bước người. Võ Hạo là các ngươi Tề Châu thành á trong vòng 3 ngày đem nó tìm tới. Thượng quan vô địch ngồi ngay ngắn ở bạch mã phía trên phân phó nói, nếu là tìm không được, tự gánh lấy hậu quả. Thiết Huyết Quân đại thống lĩnh lạnh như băng bổ sung một câu, để võ gia trang người lông tóc dựng đứng. Cái gì gọi là tự gánh lấy hậu quả? Nhìn xem ngã trên mặt đất nằm ngay đơ cựu trưởng lão đi, mấy vị này quân gia tính tình cũng quá bạo. Một cái hầu hạ không tốt chính là máu chảy thành sông a. Võ Hạo Nguyệt Thanh Sơn sững sờ, Võ Hạo là võ gia trang người a, làm sao tìm được Minh Nguyệt Trang đến? Còn nữa nói nếu là sự tình khác Minh Nguyệt Trang còn có thể đáp ứng, trong vòng 3 ngày tìm Võ Hạo nói đùa cái gì? Võ Hạo hiện tại thuộc về Tề Châu thành cao nhất tội phạm truy nã, cái kia bên trong tốt như vậy tìm đoán chừng chính là đào sâu ba thước cũng tìm không thấy. Thượng quan công tử có chỗ không biết, Võ Hạo chính là Tề Châu ngoài thành võ gia trang người, ngài có thể đi nơi nào nhìn xem. Ôm Họa Thủy Đông dẫn suy nghĩ, Nguyệt Thanh Sơn nhẹ nhàng đem võ gia trang đẩy ra làm bia đỡ đạn. Võ gia trang chúng ta đã đi qua. Là bọn hắn để chúng ta tìm các ngươi gió hoa tuyết nguyệt tứ đại gia tộc. Thiết Giáp Quân đại thống lĩnh lạnh giọng nói. Ta chi. Nguyệt Thanh Sơn trong lòng bên trong đem võ gia trang mắng cái cầu huyết lâm đầu hôn đản võ kinh ngạc. Ta đem con của ngươi ném tới giếng bên trong sao? Chính các ngươi trang tử sự tình đem chúng ta Nguyệt gia dắt kéo vào để làm gì? Kia công tử có thể đến ba nhà khác đi xem một chút, nói không chừng bọn hắn sẽ biết. Nguyệt Vô Cấu cười nhẹ nhàng lối ra bắt đầu đánh thái cực. Ba nhà khác chúng ta đều đi qua, cho bọn hắn lưu lại giống nhau lời nói. Ta bất kể là ai, trong vòng 3 ngày tìm không thấy võ hạo. Các người gió hoa tuyết nguyệt tứ đại gia tộc lại thêm một cái võ gia trang, liền đợi đến hôi phi yên diệt đi. Thượng quan vô địch lạnh lùng nói. Nhìn thấy chúng ta trên khải giáp vết máu không có, đây chính là tại những nhà khác lưu lại. Đại thống lĩnh bổ sung một câu, để thượng quan vô địch lời nói càng có lực chấn nhiếp. Thượng quan vô địch lời nói, Minh Nguyệt Trang trên dưới tuyệt đối tin tưởng, mặc kệ là thượng quan vô địch bối cảnh hay là thực lực, muốn làm đến điểm này thật không nên quá dễ dàng. Muốn nói gió hoa tuyết nguyệt tứ đại gia tộc, tại Tề Châu thành đó cũng là hết sức quan trọng thế lực lớn, thuộc về dậm chân một cái. rung động ba rung động như xoa nhân vật, nhưng là tại thượng quan vô địch trước mặt chính là một bản cây su hào a, cái này thuộc về con chuột toa tử sông tiến vào một con mèo rừng, lập tức để tứ đại gia tộc cảm thụ đông chốc bị ức hiếp cảm giác. Nguyệt Thanh Sơn đầu đầy mồ hôi lạnh, nguyên lai ba nhà khác bọn hắn đã đi qua, đồng dạng không có chút nào đạt được, thế nhưng là lúc này để nơi đó đi tìm Võ Hạo a cũng không biết Võ Hạo cái tiêu bên trong đắc tội mấy vị này quân gia, giá trị đến bọn hắn vận dụng như thế lớn nóng tính. Bất quá suy nghĩ một chút, Võ Hạo không dám trêu chọc người thật giống như không nhiều a, tỉ như nói Địa Sắt Tông thật đúng là bội phục người này dũng khí, Nguyệt Thanh Sơn thầm nghĩ. Thượng quan huynh đệ, vi huynh muốn chết người thân rộng thể mập Tây Môn Ưng một bước ba giao đi ra, thượng quan vô địch trên mặt hiện ra một trận mất tự nhiên biểu lộ, Tây Môn Ưng đầu này heo mập cũng quá nhiệt tình một điểm. Các ngươi nhận biết Nguyệt Thanh Sơn trên mặt cũng hỉ, tựa như là ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đúng vậy à, hai người đều là đến từ Hoàng Thành Nhạc Dương Thành, mà Tây Môn gia tộc cùng thượng quan gia tộc lại đồng thời là Nhạc Dương Thành gia tộc cao cấp, hai người tuổi tác chênh lệch lại không lớn, nhận biết lời nói thực tế là quá bình thường. Ta làm sao bắt hắn cho quên, Nguyệt Thanh Sơn tràn đầy ảo não, sớm biết dạng này vừa rồi làm sao đến mức bị dọa thành như thế. Đương nhiên nhận biết, chúng ta là cùng đi Tề Châu Thành. Tây Môn đứng đối cái này Nguyệt Thanh Sơn nói, giống như thân mật. Ha ha, kia liền không có người ngoài. Nguyệt Thanh Sơn cười đối thượng quan vô địch nói, ngài cùng tiểu tư là bạn tri kỷ, của ngài sự tình ta nhất định hết sức đi làm. Lời nói trong lời nói, Nguyệt Thanh Sơn đã đem thượng quan vô địch phân phó xuống tới nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đổi thành hết sức đi làm. Nguyệt Vô Cấu sạm mặt lại, nếu như không phải trường hợp đặc thù, nàng sớm liền trở mặt, cái gì gọi là tiểu tư ai tiểu tư. Tây Môn Lưng thì là Dương Dương đắc ý nhìn xem Nguyệt Vô Cấu, trong lòng tự đủ coi như ngươi Nguyệt Vô Cấu không đồng ý hôn sự lại có thể thế nào ở gia tộc tồn vong áp lực trước mặt, nữ hài tử chính là dùng để hy sinh, ngươi coi như lại không tình nguyện, cũng được ngoan ngoãn leo đến thiếu gia trên giường của ta. Về phần đạt được thân thể cùng đạt được tâm khác nhau, Tây Môn Lưng cái này heo mập cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua cao thâm như vậy vấn đề, hắn chỉ muốn lấy được thân thể liền tốt, về phần tâm ai mà thèm à, dù sao Tây Môn Lưng không có thèm. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm tới, không phải hết sức đi làm. Thiết Huyết Quân đại thống lĩnh lạnh như băng nói, lập tức phá diệt Nguyệt Thanh Sơn may mắn tâm lý. Nguyệt Thanh Sơn không biết Tây Môn Ưng cùng thượng quan vô địch quan hệ, cho rằng cả hai nếu là thế giao, mà lại kết bạn đến Tề Châu Thành, tự nhiên giao tình không tệ, chắc hẳn mặt mũi này thượng quan vô địch hay là sẽ cho. Nhưng là đại thống lĩnh biết, tại thiếu gia trong mắt, hắn Tây Môn Ưng chính là một con lợn, mà lại là heo mập, thiếu gia nếu là nể tình thì nên trách. Cô gia Nguyệt Thanh Sơn dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Tây Môn Ưng, nghĩ để cho mình chuẩn cô gia cho thượng quan vô địch văn lại, dẫu bao nhiêu hạn một chút thời gian cũng là tốt. Tây Môn Ưng không còn gì để nói, hắn tự nhiên biết mình lời nói tại thượng quan vô địch trước mặt chẳng khác nào đánh giấm, hiệu quả gần như tương đương linh, tự nhiên miễn mở tôn miệng. Thượng quan công tử có thể hay không thư thả mấy ngày? Nguyệt Vô Cấu cười nhẹ nhàng nói, hiện tại Võ Hạo là chim sợ cảnh cong, Võ gia trang ngay tại trắng trận lùng bắt cùng hắn khẳng định giấu nghiêm nghiêm thật thật, trong vòng 3 ngày chỉ sợ khó mà tìm tới, ta nhìn chờ một đoạn thời gian, chờ hắn thư giãn xuống tới, chúng ta trắng trận đến đâu lùng bắt, nói không chừng có thể tìm tới. Nguyệt Vô Cấu đề nghị. Thượng quan vô địch tiên lặng không nói, hắn tự nhiên cũng biết Nguyệt Vô Cấu nói có đạo lý, nhưng là mẫu thân bên kia áp lực quá lớn à, hắn lại là lần đầu tiên thấy mẫu thân dưới dạng này từ mệnh lệnh. Lệnh ngụy còn tốt chứ? Nguyệt Vô Cấu linh cơ khẽ động, nhìn xem thượng quan vô địch, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi biết Uyển Nhi thượng quan vô địch sững sờ, không hiểu nhìn xem Nguyệt Vô Cấu. Tiểu nữ từ tại Nhạc Dương Thành bái sư học nghệ 3 năm, gần đây mới trở lại Minh Nguyệt Trang, trước đó tại Thượng Nguyên Tiết nhìn hoa đăng thời điểm đã từng gặp qua lệnh muội một lần, tiểu cô nương thiên chân khả ái, thông minh thiệt lương. Nguyệt Vô Cấu cười nhẹ nhàng xu định nói: "Ha ha, nơi nào thiên chân khả ái nói là tinh lịch hồ nháo còn tạm được." Nghe xong đối phương nhận biết tiểu muội, mà lại trong lời nói rất nhiều tán thưởng, thượng quan vô địch lập tức tâm tình thật tốt. "Đã ngươi nhận biết tiểu muội, vậy các ngươi Minh Nguyệt Trang liền rộng bao nhiêu hạn mấy ngày đi?" Thượng quan vô địch nói. Nguyệt Thanh Sơn cũng hỉ. Cái khác tam đại gia tộc đều chỉ có 3 ngày, mà Minh Nguyệt Trang thì có thể thư thả mấy ngày, điều này nói rõ dù là thật phải ngã nấm mốc, cũng là cái khác ba nhà sớm không may. Ý vị này cái khác ba nhà tăng thêm Võ gia Trang nhất định phải liều mạng tìm, mà Nguyệt gia liền không cần phải gấp. Nguyệt Vô Cấu cũng thở dài một hơi, nàng cái kia bên trong nhận biết cái gì thượng quan Uyển Nhi bất quá là nghe nói thượng quan vô địch có như thế một người muội muội mà thôi, về phần tiết thượng nguyên nhìn hoa đăng, kia là Nhạc Dương Thành thậm chí đại sở nước truyền thống ngày lễ, nhà nào tiểu thư không nhìn hoa đăng. Nguyệt Vô Cấu chỉ là cược một đêm mà thôi, không nghĩ tới thế mà cực chuẩn. Chờ một chút, ta có biện pháp tìm tới Võ Hạo, khỏi phải thư thả thời gian. Tây Môn Lưng sờ lên cằm, đống nhiên mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Thượng quan vô địch tò mò nhìn Tây Môn Lưng, cái này làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa chủ cũng có thể nghĩ ra biện pháp. Chúng ta tìm không thấy hắn, vậy liền buộc hắn ra. Tây Môn Lưng sờ lấy phì phì cái cằm nói. Bước làm sao bước đi ra? Nguyệt Vô Cấu cười lạnh, muốn bước ra Võ Hạo nhất định phải tìm tới Võ Hạo quan tâm người hoặc là sự tình mới được, thế nhưng là to lớn Tề Châu Thành. Tại Võ Kình Thiên sau khi chết, những người khác sinh tử cùng hắn có một đồng tiền quan hệ sao? Nếu có thể bước đi ra, Võ gia Trang hiện tại đã sớm bước đi ra, còn có đến đầy trời tung lưới sao? Hiện tại Tề Châu Thành có cùng Võ Hạo quan hệ người thân cận sao? Tây Môn đứng sở lấy phì phì cái cằm hỏi. Võ Hạo truyền thuyết là Võ gia Trang đời trước trang chủ Võ Kình Thiên con riêng, mẹ của hắn đã sớm chết, Võ Kình Thiên cũng tại trước đây không lâu binh giải qua đời, ngay cả thi thể đều không có để lại. Về phần Võ gia Trang những người khác, những người này chết Võ Hạo có thể sẽ khua chiêng gõ trống chúc mừng một chút, tuyệt đối sẽ không vì bọn họ mạo hiểm. Nguyệt Thanh Sơn đơn giản bài trừ một chút, mà rồi nói ra. Bằng hữu đâu? Thượng quan vô địch lạnh lùng hỏi. Võ Hạo không có bằng hữu. Nguyệt Thanh Sơn hồi đáp. Cái này nhưng không nhất định đi. Tây Môn Lưng sở lấy cái cằm mập đống nhiên cười gằn. Ta nghe nói Vô Cấu cùng Võ Hạo quan hệ không tệ, ngày đó tại Võ gia Trang thời điểm đối với hắn còn rất nhiều giữ gìn. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nguyệt Vô Cấu sắc mặt lạnh lẽo, cái này tên hỗn đản thế mà có ý đồ xấu với mình đến. Ta có không có nói hiệu nói vượn, chính ngươi rõ ràng. Tây Môn Lưng đông nhiên cười lạnh một tiếng, Nguyệt Trang chủ, ta đối lệnh ái tình thâm ý trọng, ta hiện tại liền hướng ngài cầu hôn, 3 ngày sau đó thành thân, ngài đem tin tức thả ra, nói không chừng sẽ đem Võ Hạo bức tới nơi này. Nói hiệu nói vượn, Nguyệt Vô Cấu cười lạnh liên tục, Tây Môn Lưng, ngươi tâm tư xấu xa đừng cho là ta không biết, ta cho ngươi biết, mơ tưởng, còn nữa nói, ta cùng Võ Hạo giao tình còn chưa tới loại trình độ kia, coi như ngươi bức hôn, cũng phải tìm cái người thích hợp. Hắn là sẽ không vì ta đặt mình vào nguy hiểm. Không thử một chút làm sao biết? Tây Môn Lưng cười gằn. Ta không đồng ý, bởi vì ngươi ý nghĩ căn bản là thành công không được. Nguyệt Vô Cấu quả quyết cự tuyệt nói. Đại tiểu thư lời ấy sai rồi, ngài tại Võ Gia Trang thời điểm đối với hắn rất nhiều giữ gìn, hắn biết ngài gặp nạn, khẳng định sẽ đến cứu giúp. Bát trưởng lão mở miệng nói ra. Ta đồng ý. Nguyệt Thanh Sơn lạnh lùng nói. Đem tiểu nữ gả cho Tây Môn Lưng, chẳng những có thể lấy trèo lên Tây Môn gia tộc cây to này, cũng có thể mượn cơ hội lấy lòng thượng quan vô địch, cớ sao mà không làm? Mặc dù thời gian vội vàng một điểm, nhưng là 3 ngày thời gian cũng miễn cưỡng đủ. Về phần Võ Hạo sẽ đến không, Nguyệt Thanh Sơn cho rằng sẽ, bởi vì hắn biết rõ 2 ngày trước nữ nhi của mình đã từng bởi vì Võ Hạo mà đêm không về ngủ, nói không chừng quan hệ của hai người thật đúng là tương đối đặc thù. Còn nữa nói, liền xem như Võ Hạo không đến lại có thể thế nào, lại có tổn thất gì đâu. Ta không quan tâm, ta chỉ cần Võ Hạo thượng quan vô địch, lạnh lùng nói, Nguyệt Vô Cấu sắc mặt tái nhợt. Chương 118, Minh Nguyệt Các. Nguyệt gia, Minh Nguyệt Các. Trăng lên giữa trời, quần tinh óng ánh, Minh Nguyệt Trang đã lâm vào ngủ say, chỉ có nơi xa hồ nước bên trong tiếng âm thanh ngẫu nhiên vang lên, nối thành một mảnh, sau đó lại quy về tĩnh lặng. Minh Nguyệt Các cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một bộ y phục dạ hành lướt đi, giống như là như gió hướng Minh Nguyệt Các phương đông bắn ra. Tiểu thư hay là an tâm trở về làm tân nương đi. Một cái lao giả âm thanh nhầm vang lên, ngăn tại người áo đen trước mặt. Bát trưởng lão, vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Người áo đen lấy xuống che mặt khăn lụa, mắt ngọc mày ngài, chính là Nguyệt gia Minh Châu Nguyệt Vô Cấu. Mặc kệ là từ trèo Tây Môn gia tộc cảnh cây cao ý nghĩ xuất phát, hay là từ lấy lòng thượng quan vô địch góc độ cân nhắc, Nguyệt gia tộc trưởng Nguyệt Thanh Sơn cuối cùng vẫn là đồng ý Tây Môn Lưng cùng Nguyệt Vô Cấu hôn sự, cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất đem hôn sự sẽ tại 3 ngày về sau cử hành tin tức tán phát ra. Chẳng những Phong Tuyết Nguyệt cùng Võ Gia Trang cùng mấy gia tộc lớn đạt được tin tức, liền xem như người buôn bán nhỏ, tiểu môn tiểu hộ cũng đều tiếp vào mời. Không ít lần thứ nhất tiếp vào Nguyệt gia thiệp mời người không hiểu ra sao. Theo lý thuyết Nguyệt gia Minh Châu xuất giá sự tình là không thể nào thông chi bọn hắn những này tiểu môn tiểu hộ bất luận kẻ nào đều tham gia, kia tương đương với giảm xuống hôn lễ đẳng cấp. Bình thường tứ đại gia tộc dòng chính cưới tang gả cưới đều chỉ thông chi tứ đại gia tộc cùng Võ Gia Trang những này môn đăng hộ đối thế lực lớn, mà sẽ không hướng lần này đồng dạng ngay cả người buôn bán nhỏ đều không dung tha. Bát thúc công, ngài liền bỏ qua chất nữ đi, chất nữ cả một đời sẽ không quên ngài. Nguyệt Vô Cấu cầu khẩn nói. Tiểu thư, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Bát trưởng lão mặt không biểu tình, lạnh như băng nói, mặc kệ từ cá nhân tư chất nhìn hay là từ gia tộc bối cảnh nhìn, Tây Môn Lưng cùng ngài đều là lương vối, nói cho đúng, vẫn là chúng ta Nguyệt gia dính tiện nghi của người ta. Hôn sự của ta tự mình làm chủ, không phải hàng hóa mua bán. Nhìn thấy Bát trưởng lão một bộ dầu muối không tiến vào dáng vẻ, Nguyệt Vô Cấu lạnh như băng nói: "Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, tiểu thư quản thực tế là nhiều lắm." Bát trưởng lão lạnh như băng nói: "Ngươi Nguyệt Vô Cấu nghẹn lời. Xác thực, tại thời đại kia, hôn nhân đại sự thật đúng là từ phụ mẫu định đoạt, tự do hôn nhân thổ nhưỡng còn không có khắp đại địa giáp nơi hẻo lánh rơi, tự do yêu đương dòng tư tưởng cũng không có tại nam nữ trẻ tuổi trong lòng mọc dễ nảy mầm. Đại tiểu thư hay là mình trở về đi, muốn để lão phu đem ngươi bắt về, mọi người trên mặt mũi liền không dễ nhìn." Bát trưởng lão nói mà không có biểu cảm gì nói. Nguyệt Vô Cấu thở phì phò quay người một lần nữa trở lại Minh Nguyệt Các. Nhìn xem xoay người lại Nguyệt Vô Cấu, Bát trưởng lão cười lạnh, sinh ở đại gia tộc liền muốn gánh chịu đại gia tộc trách nhiệm, tại Nguyệt gia loại này thế trong nhà, nữ tử vốn chính là dùng để thông gia công cụ, chỉ cần điều kiện phù hợp, gia chủ không ngại đối phương là một con chó. Bóng đêm một lần nữa bình tĩnh lại, phản phất hết thảy đều không có phát sinh, chỉ có Bát trưởng lão một lần nữa ẩn tàng tại đen trong bóng tối. Minh Nguyệt trong các, Nguyệt Vô Cấu lo lắng sắc mặt hòa hoãn lại, song trong mắt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ bị bình tĩnh thay thế, khóe miệng của nàng có nhàn nhạt cười lạnh, không biết là cười Tây Môn Lưng ý nghĩ hao huyền, có lẽ mà đòi ăn thịt thiên nga, hay là cười Bát trưởng lão tàn khốc vô tình. Một cái tiểu xảo thân ảnh xuyên toàn thân áo đen quỷ quỷ túy túy từ bên ngoài hướng Minh Nguyệt Các đi đến, bám dai như địa Bát trưởng lão xuất hiện lần nữa. Thiếu gia tới nơi này làm gì? Bát trưởng lão nói mà không có biểu cảm gì nói. A là Bát trưởng lão, a người áo đen rõ ràng là Nguyệt gia đại thiếu gia, cùng Nguyệt Vô Cấu ruột thịt cùng mẹ sinh ra Long Phượng thai đệ đệ Nguyệt Vô Tâm. Thiếu gia tới nơi này làm gì? Bát trưởng lão kế tiếp theo lạnh như băng nhìn xem Nguyệt Vô Tâm hỏi, trong lời nói không có hẳn là có tôn trọng. Nguyệt Vô Tâm là Nguyệt gia đời tiếp theo trang chủ thứ mặc cho người thừa kế không giả, nhưng là quá mềm yếu tính cách để nó tại Nguyệt gia uy tín cũng không cao, còn kém rất rất xa so hắn ra đời sớm vài phút tỷ tỷ Nguyệt Vô Cấu. Nguyệt gia gia chủ không chỉ một lần hoài nghi đôi này tỷ đệ tính cách có phải là đầu thai thời điểm làm điên đạo làm nữ hải cường thế vô so, mà làm nam hải thì quá điềm đạm nho nhã. Bát trưởng lão, ngươi có thể hay không đem tỷ tỷ thả ra? A Nguyệt Vô Tâm cầu khẩn nói. Thiếu gia mời trở về đi, tiểu thư cần ở ngoài sáng Nguyệt Các đợi cho xuất giá, trước lúc này không có khả năng đi ra Minh Nguyệt Các nửa bước. Bát trưởng lão nói mà không có biểu cảm gì nói. Coi như ta van cầu ngươi có được hay không? Nguyệt Vô Tâm cầu khẩn nói. Bát trưởng lão mặt không biểu tình, bất vi sở động, không có chút nào bởi vì đối phương thiếu chủ thân phận mà có thay đổi cùng động dung. Ngươi đến cùng thả hay là không thả? Người Nguyệt Vô Tâm trên mặt dần hiện ra ngoài mạnh trong yếu biểu lộ, ta lấy Nguyệt gia thiếu chủ thân phận mệnh lệnh ngươi lập tức tránh ra, đem tỷ tỷ của ta phong xuất. Nguyệt Vô Tâm nắm chặt nắm đấm, hai mắt trợn trừng mà nhìn xem Bát trưởng lão, giống như là một con hiếu chiến gà trống. Cùng thiếu gia lúc nào trở thành gia chủ, lại ra lệnh cho ta đi. Bát trưởng lao nói mà không có biểu cảm gì nói. Người tránh ra. Nguyệt Vô Tâm hét lớn một tiếng, song quyền huy động, linh lực dập dờn, phóng tới Bát trưởng lão. Ánh sáng đom đóm cũng cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Bát trưởng lão cười lạnh một tiếng, linh lực bành trướng, hai tay như cầu, trực tiếp bắt lấy Nguyệt Vô Tâm cổ áo, đem hắn xách lên, sau đó dự định đem hắn ném ra. Nguyệt Mây Xanh, ngươi dừng tay cho ta, một cái băng lãnh thanh âm hiển nhiên nguyện trong các chuyển tới, không muốn chết liền buông ra Vô Tâm, ngươi một cái xếp hạng nhất kết thúc trưởng lão cũng dám đối thiếu chủ động thủ động ước, ngươi sống không kiên nhẫn. Nói chuyện chính là Minh Nguyệt trong các Nguyệt gia Minh Châu Nguyệt Vô Cấu, mà Nguyệt Mây Xanh chính là Bát trưởng lão tên đầy đủ xưng hô. Bình thường Nguyệt Vô Cấu một mực xưng hô Nguyệt Vô Tâm vì Bát thúc công, liền xem như chính thức trường hợp cũng xưng hô nó là Bát trưởng lão, gọi thẳng tên, cái này còn là lần đầu tiên, cho thấy nàng lúc này phẫn nộ. Về phần xếp hạng nhất kết thúc loại này rõ ràng mang theo kỳ thị ý vị ngôn ngữ, càng là thể hiện Nguyệt Vô Cấu không tiếc vì thế vạch mặt quyết tâm. Kỳ thật người ta Bát trưởng lão nguyên lai là xếp hạng thứ 2 đến ngược, bất quá cựu trưởng lão Bạch Trời đã chết bởi thương hạng, cho nên hắn tự động tấn thăng làm xếp hạng nhất kết thúc trưởng lão rồi. Nguyệt Mây Xanh sửng sốt, đầu tiên là thẹn quá hóa giận, sau đó là thật sâu bất đắc dĩ. Đúng vậy à, coi như mình lại xem thường Nguyệt Vô Tâm cái này tiểu thí hải, hắn cũng là Nguyệt gia thiếu chủ, nhục nhã hắn chẳng khác nào nhục nhã gia chủ, đến lúc đó làm sao có thể có quả ngon để ăn. Vừa nghĩ tới Nguyệt Thanh Sơn lánh khốc cùng tàn nhẫn, Bát trưởng lão lập tức dùng mình một cái. Ngươi đi đi. Bát trưởng lão đem hái hùng khiếp vía Nguyệt Vô Tâm nhẹ nhàng buông ra, sau đó ngăn tại Nguyệt Vô Tâm trước mặt nói, ta phụng gia chủ hòa chư vị trưởng lão mệnh lệnh ở đây trông coi Minh Nguyệt Các, cho nên ngươi liền xem như thiếu chủ cũng không thể đi vào. Đừng cầm gà mao làm lệnh tiễn. Nguyệt Vô Cấu thanh âm tràn ngập trào phúng, gia chủ chỉ là để ngươi trông coi Minh Nguyệt Các, cam đoan không để ta rời đi, lúc nào nói không để Vô Tâm đến xem ta. Ngươi Bát trưởng lão nghẹn lời. Nguyệt Vô Cấu nói là sự thật, gia chủ cùng chư vị trưởng lão có ý tứ là cam đoan không để Nguyệt Vô Cấu rời đi Minh Nguyệt Các, ngoan ngoãn chờ lấy chồng chính là. Về phần ai tiến vào Minh Nguyệt Các, hắn thật đúng là không xem bảo. Vô Tâm, vào đi. Nguyệt Vô Cấu thanh âm truyền đến. Được rồi. Nguyệt Vô Tâm đối bất đắc dĩ Bát trưởng lão làm một cái khiêu khích mặt quỷ, sau đó nhanh như chớp chạy chậm chạy tiến vào Minh Nguyệt Các. Tỷ tỷ, ta nghĩ tới cứu ngươi, thế nhưng là ta đánh không lại Nguyệt Mây Xanh. Vừa nhìn thấy tỷ tỷ của mình, Nguyệt Vô Tâm trực tiếp khóc ra thành tiếng. Ta thật vô dụng, ngay cả tỷ tỷ đều cứu không đi ra, bọn hắn đều khi dễ ta là trẻ con. Nguyệt Tâm, ngươi có thể đến xem tỷ tỷ, tỷ tỷ đã thật cao hứng. Nguyệt Vô Cấu sở lấy Vô Tâm đầu nói, cũng không hưởng công tỷ tỷ bình thường thương ngươi, hiện tại tỷ tỷ có một kiện chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm, ghi nhớ, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả phụ mẫu cũng không được, ngươi có thể làm đến sao? Có thể, ta nhất định có thể làm đến. Nguyệt Vô Tâm đem lồng ngực đập vang động trời, rất có một nháy mắt từ tiểu thí hài biến thành đại anh hùng cảm giác hưng phấn. Ngươi gặp qua Võ Hạo đi, ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày tìm tới hắn. Nguyệt Vô Cấu nói. Ta biết, tìm tới hắn về sau ta để hắn tới cứu tỷ tỷ. Nguyệt Vô Tâm một bộ hiểu rõ biểu lộ, trong lòng tự nhủ tỷ tỷ cùng Võ Hạo còn thật sự có quan hệ, chẳng lẽ nàng muốn để Võ Hạo làm tỷ phu của ta? Ân, Võ Hạo cái này vóc người dương cương anh tuấn, so tây môn lưng đầu kia heo mập mà nhiều. Không phải, vừa vặn tương phản, tìm tới hắn về sau không cho phép để hắn tới cứu ta. Nguyệt Vô Cấu ngưng trọng nói. Vì cái gì Nguyệt Vô Tâm không hiểu ra sao, tỷ tỷ để cho mình trăm phương ngàn kế tìm người, chẳng lẽ không phải vì tìm người cứu hắn sẽ không ở Minh Nguyệt Các bị giam ngốc hả? Đại nhân sự tình tiểu hài đừng quản. Nguyệt Vô Cấu thói quen đối đệ mình nói. Ta hiện tại cũng không là trẻ con nhi, ta muốn làm đại sự. Nguyệt Vô Tâm một bộ rất là bất mãn biểu lộ. Tốt tốt tốt, ngươi là đại nhân, ngươi muốn làm đại sự. Nguyệt Vô Cấu nhịn không được cười lên, đã dạng này, cái kia tỷ tỷ liền nói cho ngươi biết nguyên nhân, 3 ngày sau đó hôn lễ, nhưng thật ra là một cái bẫy, một cái vì Võ Hạo chuẩn bị cái bẫy, nếu là hắn đến, chính là tự chui đầu vào lưới, ngươi biết sao? Ân ân, ta biết. Nguyệt Vô Tâm gật gật đầu nói, ta tìm tới Võ Hạo về sau nhất định không để hắn tới cứu ngươi. Tốt, ngươi đi đi, thời gian dài dễ dàng để người hoài nghi, ghi nhớ, bất kỳ người nào cũng không thể nói, phụ mẫu cũng không được. Nguyệt Vô Cấu nhắc nhở nói. Nhìn xem đi sang Nguyệt Vô Tâm, Nguyệt Vô Cấu thở dài một hơi, hắn hẳn là có thể đem lời đưa đến đi. Nếu như ngươi không nghĩ để Võ Hạo tới đây mạo hiểm, vậy tại sao không rời đi Minh Nguyệt Các? Ta tin tưởng lão bắt tên phế vật này còn ngăn không được ngươi. Một cái râu tóc bạc trắng lao đầu bỗng nhiên đứng tại Nguyệt Vô Cấu trước mặt, Nguyệt Vô Cấu đầu tiên là giật mình, sau là vui mừng. "Gia gia, ngài làm sao tới?" Nguyệt Vô Cấu nói, thân thiết lôi kéo tay của lão giả. "Nghe nói bọn hắn đem ta yêu thích nhất tôn nữ nhốt vào Minh Nguyệt Các, đồng thời muốn đem hắn giao cho một đầu heo mập, ta lão giả họng hẹp này tự nhiên muốn đến xem." Lão giả cười hắc hắc, nhìn bảo bối của ta tôn nữ có khóc hay không cái mũi. "Có gia gia che chở ta, tôn nữ ai còn không sợ." Nguyệt Vô Cấu cười khanh khách nói. "Gia gia lão, nhưng bảo hộ không được ngươi." Lão giả lắc đầu, lần này động tĩnh nào quá lớn, Phong gia, Tuyết gia, Hoa gia, lại thêm Võ gia chẳng cái kia Hải lão, liên lụy người thế nhưng là nhiều lắm, nhất là thượng quan gia tộc người, cái đỉnh cái khó chơi a. "Vậy làm sao bây giờ?" Gia gia chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem tôn nữ giao cho đầu kia heo mập? Nguyệt Vô Cấu vẻ mặt cầu xin nói. "Ngươi cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, tâm tư của ngươi ngươi cho rằng gia gia không biết ngươi không phải liền là muốn nhờ vào đó khảo nghiệm một chút Võ Hạo sao? Ngươi muốn là muốn đi, hai cái lao bắt cộng lại cũng nhìn không được ngươi." Chương 119, không thể không cứu. Hỏa diễm gốc, địa hỏa linh mạch chỗ, Võ Hạo ngồi ngay ngắn, trên thân linh lực khí thế càng phát cường thế, đã đến người võ giả ngũ trọng thiên bình cảnh, tùy thời đều có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất không phải Võ Hạo, mà là Hỏa Diễm Thánh Thú Chu Tước. Lúc này Chu Tước đã hoàn thành toàn thân 99% quang chi hóa, chỉ có đỉnh đầu mũ phượng phía trên còn có một tia tì vết. "Ta là một con tiểu chim nhỏ, bay nha cao bay." Chu Tước tại Võ Hạo đỉnh đầu bay qua, tung xuống tiếng cười như chuông bạc. Dựa theo thú hồn tiến bộ trình độ đến phân tích, từ khi võ giả tấn cấp người võ giả tứ trọng thiên về sau, thú hồn bắt đầu biến thành ánh sáng, Khi võ giả đột phá người võ giả giới hạn, tiến nhập địa cấp võ giả về sau, thú hồn quang chi hóa hoàn thành, thú hồn thực lực đạt được bay vọt về trước. Lúc này Võ Hạo bất quá là người võ giả ngũ trọng thiên mà thôi, nhưng là chu tức biến thành ánh sáng đã gần như toàn bộ hoàn thành, như mức tiến này đủ để so sánh người võ giả cửu trọng thiên, có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kỳ tích. Bạch hổ cùng con ác thú ao ước nhìn xem thần thú chu tức, hai con thú hồn liền kém chạy nước miếng. Ba thực lực lúc đầu tại 8 lạng nửa cân, nhưng là hiện tại chu tức rõ ràng đã siêu việt cái khác cả hai, bạch hổ bất quá là hoàn thành tứ chi biến thành ánh sáng, mà con ác thú cũng bất quá là một cái vào miệng mà thôi. Chu tức, chúng ta đi. Võ Hạo mở mắt ra, chào hỏi chu tức đi ra địa động. Đi tới cửa động bên ngoài, Võ Hạo hai chân đứng thẳng, đột nhiên mở mắt ra, khí thế tiêu thăng, chính khí kiếm ra hiện trong tay hắn, hắn quát khẽ một tiếng, đem chính khí kiếm giơ cao khỏi đầu, sau đó lực đánh xuống giữa hẻ viêm kiếm. Một vòng chói trang liệt nhật xuất hiện, sóng nhiệt bốc lên, hỏa diễm lan lộn, một đạo chừng ba trượng hỏa diễm trường kiếm nhập thân vào chính khí trên thân kiếm, xen lẫn chính khí kiếm hạo nhiên chính khí bị Võ Hạo chém ra, nháy mắt oanh kích đến trên mặt đất. Kiếm khí oanh kích đến trên mặt đất, đột nhiên trở thành hoa mai cánh, chia làm năm đạo hỏa long, từ năm cái phương hướng bưu bắn mà ra, mỗi một đạo hỏa long đều xoay tròn ba tuần, mới biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất dài lưu lại một cái sâu đạt ba trượng hố to, năm đầu khe hở huyền uốn lượn diên. Đây là tấn cấp bản giữa hệ viêm kiếm, thuộc về bốn mùa chi kiếm chiêu thứ hai tiến hóa bản, Võ Hạo đem nó xưng là giữa hệ ngũ long kiếm, một kiếm ra, ngũ long tung bay. Mặc dù không thể tấn cấp người võ giả lục trọng thiên, nhưng là có thể tới người võ giả ngũ trọng thiên đỉnh phong, đồng thời cải tạo thăng hoa ra giữa hệ ngũ long kiếm, lại thêm chu tước thủy biến, tiến hóa, lần này địa mạch tu hành, giá trị. Tốt gió mát ta Võ Hạo hít một hơi thật sâu gió mát, hỏa diễm cốc gió mặc dù nóng bỏng, nhưng là cùng chỗ sâu trong lòng đất tướng so liền chênh lệch nhiều lắm. Mắt mẹ ta đều muốn bị nướng thành khoai lang. Một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên, Võ Hạo sững sờ, mới phát hiện bên cạnh lại có một người. Là người Võ Hạo thấy do người tới, nguyên lai là Nguyệt Vô Tâm cái này tiểu thí hải. Võ Hạo đại ca, rốt cuộc tìm được ngươi, ta tìm ngươi cả buổi. Nguyệt Vô Tâm sầu mi khổ kiếm nói, ngươi tìm ta làm cái gì? Võ Hạo sững sờ, cả hai không có giao tình a. Là tỷ tỷ ta để cho ta tới tìm ngươi. Nguyệt Vô Tâm ủy khuất nói, tỷ tỷ ngươi ta không phải đã nói cho nàng sao ta đối gia nhập Vân Mộng Trạch không có hứng thú, ngươi đi đi. Võ Hạo khoát tay áo, ra hiệu Nguyệt Vô Tâm khỏi phải lại khuyên. Hắn tưởng rằng Nguyệt Vô Cấu tặc tâm bất tử, để đệ đệ Nguyệt Vô Tâm tới làm mình làm việc. Không là chuyện này. Nguyệt Vô Tâm nói, tỷ tỷ của ta để ta thông chi ngươi, nàng phải lập gia đình. Lấy chồng tỷ tỷ ngươi gả người vì sao phải cho ta biết? Võ Hạo càng là mê mang, Nguyệt Vô Cấu cái này đường đường đại tiểu thư không sẽ nhàm chán đến tìm mình muốn phần tử tiền trình độ đi, còn nữa nói hai người cũng không có tình cảm như thế à. Tỷ tỷ của ta để ta thông chi ngươi, nhất định không muốn đi cứu nàng. Nguyệt Vô Tâm xoa xoa mồ hôi trán trâu, nói chuyện hữu khí vô lực, có đầu không có đuôi. Tỷ tỷ ngươi là kết hôn, lại không phải chặt đầu. Ta tại sao phải đi cứu hắn? Võ Hạo bật cười, ta nếu là đem nàng mang đi, tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu ngươi còn không phải hận ta cả một đời à? Không phải, tỷ tỷ của ta căn bản cũng không nguyện ý gả cho Tây Môn đứng đầu kia heo mập, là người khác buộc nàng gả. Nguyệt Vô Tâm lo lắng giải thích nói, ta muốn đi đem tỷ tỷ cứu ra, thế nhưng là ta làm không được, ta đánh không lại bọn hắn. Nguyên lai là bức hôn a. Võ Hạo một tiếng cảm thán, đây là các ngươi hảo môn ân đoán, sinh ở nhà đại phú đang hưởng thụ cực độ phong phú vật chất lúc sinh sống, cũng tất nhiên muốn gánh chịu phần trách nhiệm, nghĩ thoáng một chút đi, hắn chỉ là Nguyệt gia đại tiểu thư. Nếu là hắn hoàng thất công chúa nói không chừng muốn lấy chồng ở xa 10.000 dặm gả cho dã nhân hòa thân đâu. Võ Hạo trêu chọc nói, không phải liền là hai thế lực lớn ở giữa thông gia sao? Song phương quan tâm là lẫn nhau thực lực, ai sẽ cân nhắc ở giữa mối quan hệ cảm thụ? Ngươi người này làm sao như thế bạc tình bạc nghĩa, thua thiệt tỷ tỷ của ta còn muốn để ngươi làm tỷ phu của ta đâu? Nguyệt Vô Tâm gấp trừng mắt to nhìn xem Võ Hạo. Cùng các loại, ngươi nói cái gì? Võ Hạo đầy sau đầu hấp tuyến, hắn cùng Nguyệt Vô Cấu cũng bất quá là gặp qua vài lần mà thôi, lúc nào thành Nguyệt Vô Tâm tỷ phu đây? Không phải loạn điểm viên lương phổ sao? Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi còn không thừa nhận tỷ tỷ của ta tình nguyện gả cho một cái nàng không thích người, cũng không nguyện ý để ngươi đặt mình vào nguy hiểm, cái này chẳng lẽ không phải chân thật nhất trí tình yêu sao? Nguyệt Vô Tâm thở phì phò nói, nhìn về phía Võ Hạo ánh mắt càng phát khinh bỉ. Tiểu thí hải, ngươi đem lời nói cho ta rõ, nói không rõ ràng cẩn thận ta quất ngươi. Võ Hạo hù dọa Nguyệt Vô Tâm, hắn hiện tại thật bị Nguyệt Vô Tâm cho dạy vò mơ hồ. Thông qua Nguyệt Vô Tâm tuyệt đối tiếp theo, đông một đũa tây một gậy giải thích, Võ Hạo rốt cục hiểu rõ đại thể ý tứ. Nguyên lai là có người muốn tìm ta, nhưng là vô luận như thế nào cũng không tìm tới, cho nên Tây Môn Ưng liền mượn cơ hội này đưa ra cùng tỷ tỷ ngươi kết hôn. Sau đó đem ta bước đi ra, có phải là ý tứ này? Võ Hạo nhìn xem Nguyệt Vô Tâm hỏi. Nguyệt Vô Tâm liên tiếp gật đầu. Cái này tính là cái gì? Cậu thí chủ ý ta và chị gái ngươi không có quan hệ à? Bọn hắn làm sao xác định tỷ tỷ ngươi bị bức hôn? Ta liền nhất định sẽ xuất hiện. Võ Hạo nhìn xem Nguyệt Vô Tâm hỏi. Ngươi liền đừng giả bộ, hiện tại Minh Nguyệt Trang người đều biết ngươi cùng ta tỷ tỷ đã tư định chung thân, vài ngày trước tỷ tỷ cùng với ngươi mà đêm không về ngủ, tin tức đã không gạt được. Nguyệt Vô Tâm bi phẫn nói. Võ Hạo hít sâu một hơi, nhịn xuống đem Nguyệt Vô Tâm bạo đánh một trận nỗi kích động. Đêm đó hắn cùng Nguyệt Vô Cấu hai người bất quá là tại dưới ánh trăng tản bộ mà thôi, liền xem như đảm nhân sinh lý tưởng, thi tử ca phú, cũng bất quá là trò chuyện một chút cùng Phong Nguyệt không quan hệ sự tình mà thôi. Cái gì gọi là đêm không về ngủ, cái gì gọi là đã tư định chung thân, cái này cần có bao nhiêu phong phú sức tưởng tượng mới có thể biên ra dạng này cố sự. Tây Môn Lương thực lực cường đại như vậy sao? Các ngươi Nguyệt gia tứ đại gia tộc này một trong đều không có phản kháng lực lượng? Võ Hạo nghi hoặc mà hỏi thăm. Tây Môn Lương mạnh hơn, cũng bất quá là một người trẻ tuổi mà thôi, lại có uy hiếp toàn bộ Tây Môn gia tộc lực lượng, chẳng lẽ hắn cũng cùng Nạp Lan trùng giống nhau là bảy vị đại hùng một trong? Không phải Tây Môn Lương, còn có một đội kỵ binh đâu, cầm đầu tựa như là gọi Thượng Quan Vô Địch. Nguyệt Vô Tâm tức giận thầm nói, hắn hận nhất chính là Thượng Quan Vô Địch. Thượng Quan Vô Địch rõ ràng tuổi tác cũng không lớn, nhưng thực lực hết lần này tới lần khác cường đại đến ngay cả tỷ tỷ cùng cha cũng không là đối thủ tình trạng, khi còn bé cho mình bắt dế cựu trưởng lão cũng bị hắn giết. Thượng quan vô địch Võ Hạo sững sờ, hắn đông nhiên nhớ tới, ngày đó Võ Kình Thiên tựa như là từng nói với hắn, để hắn chờ đợi Nhạc Dương thành thượng quan gia tộc người tới, đến không phải là cái này thượng quan vô địch đi. Ngươi biết hắn Nguyệt Vô Tâm nhìn xem Võ Hạo. Không biết. Võ Hạo lắc đầu, ta chỉ là cảm giác cái tên này quá phết lối, thượng quan vô địch hắn tại sao không gọi vô địch thiên hạ a? Chính là Nguyệt Vô Tâm liên tiếp gật đầu. Ta cũng cho rằng tên của hắn quá phết lối, nếu là đổi thành thượng quan vô tâm kia nhiều thoải mái, phiêu miểu. Võ Hạo đối Nguyệt Vô Tâm cái này không tim không phổi tiểu thí hải không còn gì để nói, vô tâm hai chữ này rất phiêu miểu sao hắn chỉ thấy không tim không phổi, ngày không qua Nguyệt gia trưởng bối thật biết đặt tên, Nguyệt Vô Cấu đích thật là bạch ngọc không tì vết, trong sáng không một hạt bụi, mà Nguyệt Vô Tâm cũng đích thật là không tim không phổi. Ba người về sau ta trở về các ngươi minh nguyệt trang. Võ Hạo đối Nguyệt Vô Tâm nói, trở về nói cho tỷ tỷ ngươi, để hắn yên tâm. Tỷ phu, ta liền biết ngươi không phải nạo chủ Nguyệt Vô Tâm vô Võ Hạo bả vai nói. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải tỷ phu ngươi, về sau cũng sẽ không làm tỷ phu ngươi. Võ Hạo đẩy sau đầu hất tuyến, kém chút đem Nguyệt Vô Tâm hành hung một trận. Võ Hạo hiện tại bên hông còn mang theo Ngưng Châu muội muội vỏ sò đâu, nói không chừng Đường muội muội cũng ở lân cận. Lúc này nói lung tung còn cao đến đâu cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Vậy ngươi vì cái gì đi cứu tỷ tỷ của ta? Nguyệt Vô Tâm nhìn xem Võ Hạo, liên tiếp không tin. Ta đi cứu tỷ tỷ ngươi không phải là bởi vì đối nàng có ý đồ, mà là không hy vọng nàng bởi vì ta hỏng bét hai bay vạ gió. Ngươi hiểu chưa? Võ Hạo đối Nguyệt Vô Tâm giải thích nói, tựa như là hiểu. Nguyệt Vô Tâm mặt mũi tràn đầy ngây thơ, đúng. Tây môn lớn heo mập có một cái rất lợi hại tấm gương, tựa như là mô phỏng Tây Hoa kính, là địa cấp thần binh, nghe nói còn là linh hồn kích hoạt. Linh hồn kích hoạt địa cấp thần binh Võ Hạo trì trệ, địa cấp thần binh hắn cũng có, chính khí kiếm chính là, mà lại là địa cấp thần binh bên trong người nổi bật, nhưng là linh hồn đã bị lỗ kiếm phong ấn, chỉ là tính chất sắc bén một chút mà thôi. Linh hồn kích hoạt địa cấp thần binh có bao nhiêu lợi hại? Thánh võ đại lục phổ biến quan điểm chính là tương đương với địa cấp võ giả một kích. Địa cấp võ giả một kích có bao nhiêu lợi hại? Chí ít kích giết một người võ giả ngũ trọng thiên võ giả là trường phi ăn rau giá, một bữa ăn sáng. Võ Hạo được chứng kiến Võ Kình Thiên lao thương. Tại Võ Kình Thiên binh giải thời điểm, hắn lao thương đã từng đem Hà Thái Cực đánh cho trọng thương, một kích kia có thể nói là long trời lở đất. Làm sao phá giải địa cấp thần binh Tây Hoa kính một kích? Võ Hạo đau cả đầu, như là có người vì chính mình giải khai chính khí kiếm phong ấn liền tốt. Ta nói, ngươi đến cùng được hay không a tỷ tỷ thế nhưng là nói không cho ngươi đi cứu hắn. Nguyệt Vô Tâm nói đến. Không có việc gì, ta sẽ nghĩ biện pháp. Võ Hạo nói, hắn nghĩ tới địa mạch chỗ sâu đầy trời đại hỏa, có lẽ đây cũng là một cái biện pháp, chỉ bất quá tổn thất có chút lớn a. Chương 120, Xích Viêm kiếm. Tỷ, ta trở về. Nguyệt Vô Tâm chạy đến Minh Nguyệt lâu đối Nguyệt Vô Cấu nói, gương mặt bên trên bởi vì quá kích động nguyên nhân đỏ lên cùng đít khỉ đồng dạng. Ngươi tìm tới Võ Hạo? Nguyệt Vô Cấu nhíu mày lại, cảm thấy ngoài ý muốn mà nhìn xem bảo bối đệ đệ của mình. Mặc dù giao phó cho Nguyệt Vô Tâm, nhưng là Nguyệt Vô Cấu đối bảo bối đệ đệ của mình thực tế là không coi ôm quá nhiều ảo tưởng, hiện tại đầy người trong thiên hạ tìm Võ Hạo cũng không tìm tới, Nguyệt Vô Tâm liền có thể tìm tới hắn bất quá là một cái tiểu thí hải mà thôi. Kia là nhất định. Nguyệt Vô Tâm dùng sức vỗ bộ ngực của mình, đối tỷ tỷ của mình ra hiệu hắn Nguyệt Vô Tâm đã trở thành có đảm đương nam nhân. A vận khí tốt như vậy, Nguyệt Vô Cấu cảm thấy ngoài ý muốn. Ta bàn giao cho chuyện của ngươi đều làm thỏa đáng. Chán Nguyệt Vô Tâm khuôn mặt càng đỏ. Lần trước là bởi vì kích động, lần này thì là bởi vì xấu hổ. Hắn tự lẩm bẩm, không biết làm sao. Đến cùng làm sao? Nguyệt Vô Cấu có một loại dự cảm bất tưởng, gia hỏa này sẽ không đem sự tình làm hư hại đi. Ta tìm tới Võ Hạo. Nguyệt Vô Tâm thấp giọng nói. Sau đó thì sao? Nguyệt Vô Cấu lông mày nhíu lại, ra hiệu hắn kế tiếp theo nói đi xuống. Thế nhưng là hắn không đáp ứng rời đi Tề Châu Thành, hắn nói muốn tới Nguyệt gia tới cứu ngươi. Nguyệt Vô Tâm thấp giọng nói. Nguyệt Vô Cấu không còn gì để nói, chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh, thế nhưng là vì cái gì? Trong lòng còn có nhàn nhạt mừng thầm đâu. Ngươi có chưa nói cho hắn biết đây là một trận nhằm vào hắn cạm bẫy? Nguyệt Vô Cấu nói. Ta nói cho hắn à, nhưng là hắn hay là kiên trì tới cứu ngươi. Tỷ tỷ, ánh mắt của ngươi rất tốt, hắn nhưng so Tây Môn đứng cái tên mập mạp kia mạnh nhiều. Nguyệt Vô Tâm nói, ta ủng hộ hắn làm tỷ phu của ta. Đại nhân sự tình tiểu hải tử bất can thiệp vào. Nguyệt Vô Cấu sắc mặt đỏ lên, vẫn mạnh miệng nói. Nguyệt Vô Tâm, ngươi đây là tháo cớ giết lửa. Nguyệt Vô Cấu, tốt, tỷ tỷ biết, tỷ tỷ cảm ơn ngươi, ngươi đi nhanh lên đi, thời gian dài, người khác muốn đem lòng sinh nghi. Nguyệt Vô Tâm trợn trắng mắt, thì thầm trong miệng tháo cớ giết lửa đi ra mình Nguyệt Cát. Nhìn tới nhà của ta tôn nữ bảo bối mắt ánh sáng liền là độc đáo, hiện tại đầu năm nay, như thế có đảm đương Nam Hải quá hiếm thấy. Nguyệt Vô Cấu ra, Nguyệt gia thượng nhiệm lao ra chủ Nguyệt Thiền từ màn che về sau đi ra, cười nhẹ nhàng nhìn gương mặt đỏ bừng Nguyệt Vô Cấu treo gẹo nói. Ra, hắn chỉ là đáp ứng muốn tới, có phải là thật hay không dám đến còn nói không chừng đâu. Nguyệt Vô Cấu tâm lý không có tư, ngoài miệng vẫn mạnh miệng. Nếu là hắn không muốn tới hoàn toàn có thể ở trước mặt cự tuyệt Vô Tâm, dù sao Vô Tâm lại không phải là đối thủ của hắn. Nguyệt Thiền lắc đầu. Bất quá nhiều khi vẹn vẹn dựa vào dũng khí là không đủ, theo ta được biết, hai ngày sau đó trong hôn lễ hắn tuyệt đối là giữ nhiều lấy ít. A Nguyệt Vô Cấu bị hù hoa dung thất sắc, ra phát hiện cái gì? Tây Môn đứng mấy ngày nay cùng phòng, Hoa, Tuyết cùng Võ gia trang đi rất gần, những ngày này liên tiếp bái phòng mấy cái này gia tộc, ta lo lắng trong này có chuyện. Nguyệt Thiên đối Nguyệt Vô Cấu nói, liền hắn một đầu heo mập mà thôi, cá nhân thực lực cũng không tính rất mạnh, tại cái khác ba trong nhà có thể khuấy động sóng gió gì? Nguyệt Vô Cấu khinh thường nói. Tây Môn đương thực lực còn không có mạnh đến uy áp tam đại gia tộc tình trạng, nhưng là phía sau hắn dù sao đứng Tây Môn gia tộc quái vật khổng lồ này đâu. Còn nữa nói, hắn nhưng là cùng thượng quan vô địch cùng đi, thời khắc mấu chốt cũng có thể lôi kéo thượng quan vô địch đại kỳ làm ra hổ. A Nguyệt thì nói, Tây Môn đương bất quá là Tây Môn gia tộc con thứ mà thôi, tại Tây Môn gia tộc địa vị cũng bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Về phần thượng quan vô địch kỳ thật giữa hai bên căn bản cũng không có giao tình, mà lại tại Nhạc Dương thành thế lực cách trong cục, Tây Môn gia tộc cùng thượng quan gia tộc vẫn mơ hồ đối lập. Nguyệt Vô Cấu hung hăng nói, chuyện của nơi này ngươi rõ ràng, thế nhưng là Phong, Hoa, Tuyết cộng thêm Võ gia trang không rõ ràng à? Mọi người chỉ biết Tây Môn gia tộc coi như tại toàn bộ Đại Sở đế quốc đều là cự vô bá tồn tại, mà thượng quan vô địch cùng hắn 13 kỵ càng là bưu hãn vô so. Ta hiểu rõ một chút, bao quát chúng ta Nguyệt gia ở bên trong, Phong gia, Hoa gia, Tuyết gia còn có Võ gia trang, đều có trưởng lão cấp bậc nhân vật mất mạng tại bọn hắn 13 cưới sát thương một trong. Nguyệt Thiên nói, vừa nhắc tới thượng quan vô địch cùng hắn thiết huyết 13 cưới, Nguyệt Vô Cấu cũng cảm thấy áp lực to lớn, đây là một chi làm người tuyệt vọng đội ngũ. Tây Môn Lương cùng Tam đại gia tộc lôi kéo làm quen là vì cái gì, chẳng lẽ là muốn xoắn suất lực lượng vây kín Võ Hạo? Nguyệt Vô Cấu nhíu mày hơi nhíu. Có dạng này khả năng, kỳ thật dù là cái khác bốn nhà không ra nhân thủ, chỉ cần đem địa cấp thần bình cho mượn, Võ Hạo liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Tiên nhắc nhở cháu gái của mình, ta không hiểu rõ Võ Hạo, không biết sâu cạn của hắn, ngươi cho là hắn có thể gánh vác được 3 đến 4 kiện địa cấp thần bình công sát sao? Cái này Nguyệt Vô Cấu sững sờ. Lúc trước hắn cho rằng Tây Môn Lưng cầm không dưới Võ Hạo, là bởi vì Võ Hạo có một cái bưu hắn vô so chiến tích cùng cùng dưới thực lực đã đánh bại Nạp Lan Trùng. Sở Quốc Thất Hùng cường đại nàng rất rõ ràng, những người này vượt cấp giết địch tuyệt đối là một bữa ăn sáng mà thôi. Võ Hạo đã có thể đánh bại ngang cấp Nạp Lan Trùng, như vậy vượt cấp đánh bại Tây Môn Lưng cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là hắn đem địa cấp thần binh cho xem nhẹ, mỗi một kiện linh hồn thức tỉnh địa cấp thần binh đều có thể phát ra so sánh địa cấp võ giả một kích, công kích như vậy tuyệt đối không phải Võ Hạo có thể đối kháng. Nếu như chỉ có một kiện thần binh, mượn nhờ tinh diệu bộ pháp, Võ Hạo còn có thể chạy thoát, nhưng là nếu như mấy món thần binh cùng một chỗ phát uy lời nói, kia Võ Hạo cơ bản liền chết chắc, tuyệt đối không thể có thể người tiên. Phong gia phong linh đao lực công kích có thể xưng nhất tuyệt, coi như tại người võ giả trong tay phát động công kích cũng đủ để uy hiếp được địa cấp võ giả, không chỉ có như thế, nó càng là có thể tăng lên trên diện rộng người công kích tốc độ công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Hoa gia bách hoa đổ danh tự mặc dù mỹ diệu, thế nhưng tuyệt đối là lợi khí giết người. Bách hoa đổ ra, mỗi một cánh hoa đều có thể trở thành giết người lưỡi dao. Ai nếu là bởi vì nàng quá ý thơ danh tự mà có chỗ khinh thị vậy thì đồng nghĩa với cách cái chết không xa. Tuyết gia tuyết linh khải tên như ý nghĩa, xem xét chính là phòng ngự loại trí bảo. Nghe nói liền xem như địa cấp võ giả cũng công không phá được bộ này lấy phòng ngự lực chứ danh áo giáp. Võ Hạo coi như lại người tiên, bị giới hạn một thân võ giả thực lực, cũng phần thắng không lớn a. Muốn đối kháng địa cấp thần binh chỉ có địa cấp thần binh. Võ Hạo trên thân mang theo thần binh lợi khí sao? Nguyệt Thiên hỏi. Trên người hắn cũng có một kiện địa cấp thần binh, bất quá là bị phong ấn. Nguyệt Vô Cấu nghĩ đến Võ Hạo chính khí kiếm, nàng cảm thụ qua chính khí kiếm khí tức, tuyệt đối là địa cấp thần binh không giả, mà lại là địa cấp thần binh bên trong người nổi bật, nhưng là kia cố tối nghĩa khí tức nói rõ cái này thần binh không có tại kích hoạt trạng thái. Đồng dạng là địa cấp thần binh, phong ấn trạng thái cùng kích hoạt trạng thái nhưng khác nhau rất lớn, vẹn vẹn từ uy lực bên trên giảng, trên lệch tuyệt đối tại gấp 10 phía trên, tương đương với một cái là chết, một cái là sống. Gia Gia Nguyệt Vô Cấu dùng thỉnh cầu mắt chỉ nhìn Nguyệt Tiền, Nguyệt Tiền trong tay thế nhưng là còn có một cái địa cấp thần binh trăng tròn đao đâu. Hoàn toàn có thể cấp cho Võ Hạo sử dụng. Chủ ý của ngươi ta biết, ta không thể đáp ứng ngươi. Nguyệt Tiên lắc đầu, ta là chúng ta Nguyệt gia lão gia chủ, nhất định phải vì mất cả tháng nhà phụ trách, ta có thể ở trong tối bên trong trợ giúp Võ Hạo, nhưng là muốn đem tùy thân binh khí cấp cho hắn, vậy thì tương đương với cùng Tây Môn gia tộc cùng thượng quan vô địch trực tiếp đối kháng, cái này không phù hợp chúng ta Nguyệt gia lợi ích. Nguyệt Vô Cấu thở dài một tiếng, đối với một cái hợp cách lão gia chủ đến nói, hết thảy là gia tộc lợi ích làm trọng mới là cách đối nhân xử thế căn bản tiền đề, gia gia có thể làm như vậy thuộc về phản ứng bình thường. Võ Hạo a Võ Hạo, ngươi nhưng tuyệt đối không được đến a. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. A Nguyệt Vô Cấu ở trong lòng nói, nàng cái này là lần đầu tiên phát hiện sự tình có chút vượt quá dự liệu của mình. Gia Gia có thể giúp Võ Hạo giải khai trong tay hắn thần binh phong ấn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem mình thần binh cấp cho hắn, cái này là ranh giới cuối cùng. Nguyệt Thiên nói, vậy cũng tốt. Nguyệt Vô Cấu trong lòng hơi động, trong tay có một kiện kích hoạt địa cấp thần binh, Võ Hạo hẳn là có năng lực tự bảo vệ mình đi. Hỏa diễm gốc trong địa mạch, Võ Hạo đỉnh đầu, thần thú con ác thú chính mở ra miệng rộng ăn nhiều thứ vương, vô tận hỏa diễm chen chúc mà vào, tiến vào con ác thú kia bất quá một thước tròn trong bụng. Đây chính là Võ Hạo xông vào võ gia trang ủy vào, đến lúc đó thật không được liền để con ác thú phóng hỏa, địa mạch linh lực bên trong hỏa diễm đối với địa cấp võ giả một chút người tuyệt đối là tai nạn, đến lúc đó đại hỏa cùng một chỗ, đám người nhất định hỗn loạn, mà Võ Hạo có thể mượn cơ hội này đào tẩu. Chỉ là kinh lịch lần này sau khi thôn phệ, nơi đây địa mạch linh lực liền muốn đại thương nguyên khí, không biết lúc nào mới có thể triệt để khôi phục. Mà lại Nguyệt gia khẳng định phải phát điên, bất quá bây giờ quản không được nhiều như vậy, hết thảy lấy cứu người vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vô tận hỏa diễm chen chúc tiến vào con ác thú cái bụng, trong địa mạch hỏa diễm càng ngày càng ít, Võ Hạo ánh mắt bỗng nhiên khẽ động. Đó là cái gì? Võ Hạo tự lẩm bẩm, hắn phát hiện địa mạch bên trái có một chỗ rất kỳ dị hỏa diễm, thành kiếm hình tiêu đốt, lại có thể chống cự con ác thú thôn phệ mà bất vi sở động. Võ Hạo đi tiến vào, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng để Võ Hạo không cấm ở bước chân, hiệu triệu chu tức hộ thể, Võ Hạo đi đến phụ cận, xem xét tỉ mỉ. Đây chính là một thanh kiếm, một thanh màu đỏ kiếm, trên thân kiếm tiêu đốt lên dài nửa tấc hỏa diễm, hình thành vô số kỳ dị phù văn, toàn bộ kiếm cho người ta một loại cổ pháp hoang vu khí tức. Tiểu tử ngươi giẫm nhằm cước chó, đây là nơi đây địa mạch linh lực dựng dục ra thần binh, ít nhất là địa cấp thần binh. Bạch Hổ ngồi chồm hổm ở Võ Hạo đầu vai nói: Vạn vật có linh, linh mạch cũng là như thế, thời gian dài linh mạch ngưng tụ thường thường có thể dựng dục ra vật kỳ quái, có linh mạch bên trong có thể dựng dục ra thần thú, có linh mạch bên trong có thể dựng dục ra thần binh, cái này đều không kỳ quái. Đây là một chỗ dựng dục ra thần binh lợi kiếm linh mạch, mà mặc kệ là thần binh hay là thần thú, một khi sinh ra linh trí chính là địa cấp trở lên. Màu đỏ trong ngọn lửa sinh ra, liền gọi xích viêm kiếm đi. Võ Hạo cho thần kiếm định ra danh tự, sau đó duỗi ra cầm hướng thần kiếm chuôi kiếm, một cỗ sóng nhiệt lăn lộn để Võ Hạo liên tiếp lui về phía sau, một trận liễu lưới. Chương 121, cùng Nguyệt Tiền thương lượng phóng hỏa. Mỗi một kiện địa cấp thần binh đều là có linh hồn, mà muốn hoàn toàn phát huy ra một kiện có được linh hồn thần binh toàn bộ uy lực, đầu tiên cần phải làm là cùng thần binh linh hồn làm tốt câu thông. Võ Hạo sở dĩ không thể hoàn toàn phát huy ra chính khí kiếm uy lực, cũng là bởi vì lỗ kiếm đem chính khí kiếm kiếm linh cho phong ấn, Võ Hạo không cách nào tới câu thông, cho nên chính khí kiếm tuyệt đại bộ phân uy lực là không phát huy ra được. Xích Viêm kiếm tới tay, Võ Hạo muốn cùng kiếm linh thành lập câu thông, kết quả một cỗ khó mà chịu được cảm giác nóng rực thông qua kiếm linh truyền lại đến Võ Hạo linh hồn bên trong, Võ Hạo nhe răng niết miệng, lập tức buông tay. Xích Viêm kiếm linh hồn cực độ có tính công kích, căn bản là không có cách tới thành lập liên hệ, nó muốn tiêu đốt gặp phải hết thảy đồ vật. Lật trời, lại đến. Võ Hạo nhe răng niết miệng nói. Võ Hạo trên thân giấy lên chu tức lửa, thần thú chu tức khí tức tại Võ Hạo trên thân tràn ngập, hắn lần này đưa tay chụp vào Xích Viêm kiếm thời điểm, Xích Viêm kiếm thế mà hóa thành một đạo lưu quang, bay đi. Cái kia đi vào trong Võ Hạo quát khẽ một tiếng, chu tức, bạch hổ, con ác thú lại thêm Võ Hạo, thành bốn phương tám hướng đem Xích Viêm kiếm vây ở trung ương. Chẳng những đã đản sinh ra linh hồn, mà lại biết xu lợi tránh hại, cái này tuyệt đối không chỉ là một kiện địa cấp thần binh. Võ Hạo trong lòng cuồng hỉ, hôm nay thu hoạch lớn nhất khả năng chính là thanh kiếm này. Xoát, một đạo sắc bén kiếm mang chém tới, trực tiếp chém về phía Võ Hạo yết hầu, vừa ra tay chính là công kích liều mạng. Chính khí kiếm xuất thủ, giữa hệ ngũ long kiếm lực chạm mà xuống, dài ba trượng kiếm cương chạm tại Xích Viêm kiếm phía trên, năm đầu hỏa long bay múa, đem Xích Viêm kiếm bao khỏa cùng một chỗ. Giữa hệ ngũ long kiếm, năm long phi vũ, thả kiếm ba tuần. Nếu là bình thường hỏa diễm vận dụng một chiêu này, kia là cho Xích Viêm kiếm đưa đồ ăn, bởi vì hắn bản thân liền là tại hỏa diễm linh mạch bên trong dựng dục thần binh lợi nhận, nhưng là Võ Hạo năm đầu hỏa long cũng không phải bình thường hỏa long. Hắn hỏa diễm thế nhưng là ẩn chứa chu tức khí tức chu tức lửa, loại này đến từ hoa hạ thần thú thánh hỏa đối tất cả hỏa diễm đều mang tiên thiên uy áp. Xích Viêm kiếm ý thức được nguy hiểm, một trận run rẩy, sau đó lập tức chuyển chạy trốn phương hướng, chu tức một phe là khỏi phải cân nhắc, vẹn vẹn cảm nhận được chu tức khí tức, Xích Viêm kiếm liền hãi hùng kết vía. Hiện tại lựa chọn là 3-1, một phương Võ Hạo, một phương Bạch Hổ, một phương con ác thú. Mà Võ Hạo trên thân cũng có nhàn nhạt chu tức khí tức, không có cách nào, ai bảo chu tức là Võ Hạo thú hồn đâu. Cho nên Võ Hạo bị bài trừ. Còn lại cũng chỉ có Bạch Hổ cùng con ác thú 2-1, mọi người biết Bạch Hổ cùng Chu Tức có thể có đồng sinh cộng tử khế ước, cho nên Bạch Hổ trên thân cũng có nhàn nhạt Chu Tức khí tức, mặc dù rất nhạt, nhưng là cũng có, người ta dù sao cũng là nhị ca cùng tam muội quan hệ. Cho nên lúc đầu 2-1 lựa chọn chỉ còn lại có con ác thú một đáp án. Xoát Xích Viêm kiếm xẹt qua một đạo hỏa quang, vọt thẳng hướng con ác thú cái này múp míp, đần độn con ác thú thoạt nhìn là dễ đối phó nhất. Xích Viêm kiếm khí thế hùng hùng, hỏa diễm nóng rực tăng thêm thân kiếm sắc bén, nhìn tư thế nếu là con ác thú không tránh ra sẽ bị đâm lạnh thấu tim. Con ác thú cái kia khí à, cái này liền ăn trong truyền thuyết ăn mềm sợ cứng rắn thật làm ca môn là ăn chay. Con ác thú ngăn tại Xích Viêm kiếm trước đó, mở ra miệng lớn, một cái động lớn chống rông xuất hiện, cường đại thôn phệ chi lực trực tiếp thêm đến Xích Viêm kiếm phía trên, sau đó Xích Viêm kiếm trực tiếp một đầu đâm tiến vào vết nứt không gian bên trong, sau đó không gian khép kín. Thần thú con ác thú vừa Xích Viêm kiếm thôn phệ. Con ác thú thỏa mãn đánh một ở non nê, có ý tứ gì chẳng lẽ nhìn ta con ác thú dễ khi dễ sao, không biết ca môn sinh lạnh không kỵ, ngay cả trời cũng có thể ăn sao, bất quá là một đem nho nhỏ kiếm mà thôi. Ngươi sẽ không đem nó cho tiêu hóa đi, Võ Hạo nhìn xem con ác thú. Tại chính khí kiếm không cách nào vận dụng tình huống dưới, hắn nhưng là dự định thu phục trôi này thần binh đâu, nếu như bị con ác thú cho tiêu hóa coi như không tốt. Đối với thần thú con ác thú thôn vệ năng lực, Võ Hạo là rất là bội phục, gia hỏa này thế nhưng là có một bộ tốt răng lợi, tốt dạ dày. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ là quan hắn 2 ngày cầm đoán, đem trên người hắn lệ khí tiêu hóa một chút, 2 ngày nữa chờ hắn trung thực nghe lời lại giao cho ngươi. Con ác thú đảm nhiệm nhiều việc nói. Vậy được rồi, Võ Hạo ngẫm lại cũng là đạo lý này, không bằng liền hắn con ác thú quan nó 2 ngày cầm đoán, đi đi ra tính của hắn. Minh Nguyệt Trang bên trái một tòa núi nhỏ bên trên, Võ Hạo đứng tại đỉnh núi dò xét dưới núi Minh Nguyệt Trang, tòa này mượn nhờ nước hồ mà tạo dựng lên sơn trang đích thật là như mộng như ảo, như thơ như họa. Đã dự định hỏa thiêu Minh Nguyệt Trang, như vậy sớm điều nghiên địa hình thế nhưng là rất trọng yếu, điểm này thưởng thức Võ Hạo thế nhưng là biết. Hắn hiện tại đứng tại đỉnh núi đang lo lắng lựa chọn những địa phương kia làm phóng hỏa thiêu đốt điểm đâu, phàm là chuyên nghiệp phóng hỏa nhân viên đều biết, phóng hỏa điểm lựa chọn cực kỳ trọng yếu, hoàn mỹ khoa học phóng hỏa thậm chí có thể cố ý cải biến hướng gió, hình thành một cái cùng loại với vòng xoáy gió hỏa diễm khí lưu. Chỉ là đem chỗ này nhân gian tiên cảnh đốt thành phế tích, kia ca môn cũng coi là tội nhân. Tiểu huynh đệ làm gì đâu, một cái lão giả râu tóc bạc trắng đứng tại Võ Hạo bên người, đồng dạng đánh giá dưới chân Minh Nguyệt Trang. Võ Hạo quay đầu nhìn lại, lão giả râu tóc bạc trắng, già vẫn trắng kiện, khí thế uy nghiêm bên trong lộ ra tường hòa, đây chính là trong tiểu thuyết võ hiệp lão đầu râu bạc tiêu chuẩn phối trí, liền kém trên trán khắc 4 chữ lớn thế ngoại cao nhân. Tuyển phóng hỏa địa phương đâu, ta dự định đốt dưới chân cái này phá trang viên. Võ Hạo trợn trắng mắt, nghiêm túc mà thẳng thắn trả lời. Bởi vì đối phương một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, cho nên Võ Hạo lựa chọn nói rõ sự thật, sau đó hắn kế tiếp theo suy nghĩ ở chỗ đó phóng hỏa tương đối tốt lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Nguyệt Vũ Cấu cùng Tây Môn Lương đính hôn nghi thức ngày mai sẽ phải cử hành. Phóng hỏa đốt trang tự a tốt, ta cũng giúp ngươi xem một chút. Nguyệt Tiên thật lâu không có đứng tại chỗ cao quan sát Minh Nguyệt Trang, càng xem càng là hài lòng, Nguyệt gia mỗi một lương đỉnh, mỗi một dòng sông, mỗi một hoa viên đều phù hợp tiên nhân hợp một chi đạo, đều là Nguyệt gia trải qua nghị sâu tính kỹ, nhiều lần cân nhắc. Lựa chọn phóng hỏa địa điểm đánh giá, Minh Nguyệt Trang là lâm hồ xây lên, trong trang viên cũng có dòng sông dòng suối nhỏ xuyên qua, liền xem như lại ngu ngốc người cũng sẽ không đối Minh Nguyệt Trang lựa chọn hỏa công, đối với Võ Hạo thành khẩn, Nguyệt Tiên là 100 cái không tin. Kia hai ta liền cùng một chỗ nhìn. Ngươi đến lúc đó giúp ta tuyển tuyển. Võ Hạo nhẹ gật đầu, híp mắt kế tiếp theo dò xét, khoảng cách có chút xa, có nhiều chỗ thấy không rõ à. Tiểu tử ngươi là đang tìm đường chạy trốn đâu? Nguyệt Thiền thầm nghĩ, thôi, xem ở ngươi mạo hiểm cứu ta tuổi nữ phân thượng, ta liền giúp một chút ngươi. Tiểu hòa tử, nơi này có một đầu ám đạo ngươi nhìn thấy chưa, chính là tại cái thứ ba đỉnh nghỉ mát bên trái, chỉ có thể cung cấp một người thông qua, nơi này là khoảng cách cửa chính lối đi gần nhất, Nguyệt Thiền cho Võ Hạo giải thích nói. À, ở đâu bên trong đâu, ta thấy không rõ lắm a. Võ Hạo nhíu mày, hắn là thật thấy không rõ lắm, khoảng cách nơi đây tốt mấy ngàn mét địa phương, một cái chỉ cung cấp một người thông qua thông đạo, thường nhân làm sao có thể nhìn thấy. Tới tới tới, ngươi đem phía sau ngươi kiếm cho ta, ta cho ngươi trên mặt đất đem Minh Nguyệt trang bản vẽ mặt phẳng vẽ ra đến, Nguyệt Thiền thân thiết nói. Võ Hạo không nghi ngờ gì, trước mặt lao đầu thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc, nếu là có ý đồ lời nói trực tiếp động thủ chính là, không cần thiết che che lấp lấp, quanh co lòng vòng. Võ Hạo đem cong tại sau lưng chính khí kiếm liên quan vỏ kiếm cùng một chỗ giao cho Nguyệt Thiền, Nguyệt Thiền lấy tới lấy chi khí bút, lấy mặt đất khi giấy, rất nhanh một bộ Minh Nguyệt trang bố cục đồ sôi nổi trên giấy. Nhìn thấy nơi này không có, nơi đây có một chỗ ám đạo, cửa thông đạo tại viên này dưới cây hoại lớn mặt. Nhìn thấy cái này hồ nước không có, hồ nước bên trái có một cái giả sơn, trong núi giả có một cái chỉ chứa một người lô lớn, núp ở bên trong tuyệt đối không ai có thể tìm tới. Nhìn thấy cái này thẳng tắp đại đạo không có, nơi này một khi hỗn loạn lên tuyệt đối không thể đi, bởi vì vì chủ nhân có thể dẫn động cơ quan, cải biến cái thông đạo này phương hướng, làm cho cùng bên trái ngõ cụt liền cùng một chỗ, hình thành một đầu tuyệt lộ. Chán lao nhân ra, ta muốn hỏi một câu. Võ Hạo nhìn xem nước bọt bay tứ tung, Nguyệt Thiền cảm thấy không còn gì để nói, ngài vừa mới nói những vật này có thể từ mặt ngoài nhìn ra được sao? Đương nhiên không thể. Nguyệt Thiền quả quyết nói. Vậy ngài là thế nào phát hiện? Võ Hạo nghi hoặc mà hỏi thăm. Chán cái này, khả năng cùng thân phận của ta có quan hệ đi, ta đi Minh Nguyệt Trang số lần tương đối nhiều, Nguyệt Thiền lung tung nói. Áo Võ Hạo hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai lão nhân gia ngài là có thân phận đặc thù người. Nguyệt Thiền cảm thấy một trận không ổn, cái gì gọi là có thân phận đặc thù người, cái này tên hỗn đản sẽ không cho là mình thân phận đặc thù là Giang Dương đại đạo đi cũng thế, trừ Giang Dương đại đạo bên ngoài, còn có ai ngay cả người ta mật đạo cùng ẩn thân địa động đều muốn làm rất rõ ràng. Lão nhân gia, không phải ta nói ngài, tuổi của ngươi cũng không tiểu, loại chuyện này về sau hay là bớt làm. Võ Hạo có vẻ như chân thành nói, mặc dù đây cũng là một môn tay nghề sống, nhưng là dù sao nói thì dễ mà nghe thì khó a. Tiểu tử, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nguyệt Thiền dựng râu trừng mắt nói, ta không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Vậy ngài vì cái gì đối Minh Nguyệt Trang hiểu rõ như vậy, ngài có thể sử dụng con mắt nhìn thấy dưới hòn non bộ mặt địa động sao? Võ Hạo khinh bỉ nhìn xem Nguyệt Thiền nói. Ta Nguyệt Thiền nghe lời, trong lòng tự đủ ta còn không phải là vì giúp ngươi làm bệnh. Đương nhiên, Nguyệt Thiền không biết Võ Hạo đến cái này bên trong quan sát Minh Nguyệt Trang địa hình thật là vì phóng hỏa đốt trang. Nếu là hắn biết Võ Hạo đánh tâm tư thật là một mũi lửa đốt hắn suốt đời tâm huyết, hắn khẳng định sẽ đem Võ Hạo hành hung một trận mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Ngươi xem một chút, ngươi trột dạ trên đầu đều xuất mồ hôi, không có việc gì, việc này ta không cho người khác nói, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Võ Hạo một bộ ta rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nguyệt Thiền kỳ à, cái gì gọi là trột dạ trên đầu xuất mồ hôi, còn không phải ngươi phá kiếm bị phong ấn quá rắn chắc, ta dùng suốt đời công lực cũng bất quá mới giải phong ấn, còn lại một nửa thực tế là bất lực, cũng không biết là vị cao nhân kia dưới phong ấn. Cho ngươi phá kiếm, đi. Nguyệt Thiền xoa xoa mồ hôi trán trâu, đem chính khí kiếm ném cho Võ Hạo về sau thở phì phò đi. Võ Hạo cầm kiếm nơi tay, nhướng mày, kỳ quái, chính khí kiếm cho người cảm giác tựa hồ là không giống. Chương 122, buồn bực võ kinh ngạc. Hôm nay Minh Nguyệt Trang nhất định là không bình tĩnh một ngày, bởi vì nay Thiên Nguyệt nhà Minh Châu muốn cùng đến từ Hoàng Thành đại tộc Tây Môn gia tộc thiếu gia Tây Môn ứng thông gia. Nguyệt Vũ Cấu là Tề Châu thành nhân khí minh tinh, cái này có tuyệt đại phong hoa thông minh nữ tử một trận trở thành Tề Châu thành tất cả nam nhân trong lòng nữ thần, từ trình độ nào đó giảng, nàng thánh khiết cùng sạch không tì vết muốn so người nào đó vũ mị còn muốn hấp dẫn người. Hôm nay không ít người nhất định dậm chân đấm ngực, bởi vì các nàng trong lòng nữ thần rốt cục muốn gả làm vợ, từ nay về sau ngay cả tự sướng đối tượng cũng không tìm tới. Nếu như không phải Tây Môn gia tộc rất cường thế, nếu như không phải Tây Môn ứng thực lực đủ cường đại, riêng này chút phẫn nộ nam nhân nói không định đô sẽ đem Tây Môn ứng xé nát. Đương nhiên, cũng không ít tin tức linh thông hạ người biết trận này hôn nhân ý vị như thế nào, bọn hắn minh bạch, nhân vật chính của hôm nay chú định không phải Tây Môn ứng cùng Nguyệt Vô Cấu, mà là một cái khác cấm kỵ nhân vật, một cái đỉnh lấy trưởng lão sát thủ danh hiệu, thậm chí ngay cả địa sát tông trưởng lão Hà Thái Cực đều chết ở trong tay hắn nhân vật. Từng có lúc, người kia hay là mọi người tiền trà nước sau bữa ăn trò cười, nhưng là hôm nay, không người nào dám khinh thị hắn, liền ngay cả tứ đại gia tộc trưởng lão nhất định đến cái tên này đều trong lòng lo sợ bất an, bởi vì đây chính là đại danh đỉnh đỉnh trưởng lão sát thủ. Mau nhìn, tốt lộc lấy xe ngựa không ít người chỉ và hỗn lượn tiến vào Minh Nguyệt Trang đội xe nói. Một cái cao ngất trên cột cờ mặt treo một cái cự đại chữ vũ cơ sĩ, kéo xe chính là bốn con thần tuấn bạch mã, xa giá dùng nhất quý báo gỗ trầm hương tạo thành, đi trên đường, dị hương chợt chợt. Đây là võ gia trang đội xe đi ở trước nhất hẳn là võ gia trang mới đảm nhiệm trang chủ Võ Kình Nhạc có người nhận ra đội xe chủ nhân, chỉ vào to lớn chữ Vũ Đại Kỳ nói. Mới đảm nhiệm trang chủ không phải nói không giết Võ Hạo trước đó, Võ Kình Nhạc không tấn cấp gia chủ sao? Có người nhỏ giọng thầm nói, trong giọng nói không thiếu cười trên nỗi đau của người khác. Võ gia trang quả thực thành Tề Châu thành trò cười, không còn có Võ Kình Thiên thời đại huy hoàng, trưởng lão của bọn họ bị trưởng lão sát thủ Võ Hạo giết ba cái, bị Tây Môn vô địch giết một cái, hiện tại chỉ còn lại có Tam gia Võ Kình Hải cái này một cái quả, hiện tại không ít người thậm chí tại ác ý suy đoán. Không biết lúc nào Tam gia Võ Kình Hải cũng xuôi đài nhận lệnh, cưới Hạc Tây du lịch. Ngồi ở trong xe ngựa Võ Kình Nhạc sắc mặt tái xanh, mọi người nghị luận hắn tự nhiên nghe tới, hắn muốn trở mặt, nhưng tưởng tượng càng là trở mặt càng là mất mặt, không bằng coi như không nghe thấy, đành phải nhìn xuống. Võ Hạo, ta lần này nhất định phải giết ngươi. Võ Kình Nhạc song quyền nắm chặt phát thể nói. Hắn đem hôm nay võ gia trang hết thảy đều thuộc về tội trạng đến Võ Hạo trên thân, nếu như Võ Hạo ngoan ngoãn rửa sạch cổ cùng chết, Võ gia Trang há có thể biến thành hôm nay cái dạng này. Mau nhìn, đây là Phong gia đội xe, kéo xe thế mà là hai thất Phong Hành thú Võ gia Trang về sau, lại một đại gia tộc đi tới Minh Nguyệt Trang. Theo sát tại Võ gia về sau chính là tứ đại gia tộc Phong gia đội xe, cùng Võ gia Trang loại này buộc phát hộ khác biệt, Phong gia nội tình phải thâm hậu nhiều, người ta chẳng những giảng cứu xa giá xa hoa, liền liền kéo xe dịch thú đều không giống bình thường, người ta Phong gia đều khinh thường tại dùng ngựa, liền xem như lại thần tuấn ngựa cũng là ngựa mà thôi, người ta Phong gia dùng chính là Phong Hành thú, một chủng loại giống như độc giác thú yêu thú, có thể ngày đi ngàn bên trong, giả hành 800, bản thân thực lực cũng tương đương với người võ giả lục trọng thiên võ giả, cấp số này đã cùng Võ gia Trang đám trưởng lao thể một cái cấp bậc. Hai đầu trưởng lao cấp yêu thú khác kéo xe đây là cái gì khí phái, đây là cái gì nội tình, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, cái này một so, Võ gia Trang không phóng khoáng liền thể hiện ra. Chậc chậc, Võ gia Trang liền là không được, ngươi xem một chút người ta Phong gia khí phái này, chậc chậc, nếu là lao gia chủ Võ Kình Thiên vẫn còn có thể ngăn chặn chẳng tử, Võ Kình Thiên không tại, Võ gia Trang đã rõ ràng giảm xuống một cái cấp bậc, căn bản không xứng cùng Võ Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại gia tộc đặt song song, có người chỉ sợ thiên hạ bất loạn, bắt đầu phiến âm phong, lân quang. Võ Kình Nhạc cái kia khi à, kém một chút từ trong xe ngựa lao ra bạo tẩu, có thể hắn biết mình càng nổi giận, Võ gia Trang liền càng mất mặt, đành phải hít sâu một hơi, đem muốn buộc phát lửa giận ngăn chặn. Phong gia về sau chính là Hoa gia gia sân phương thức càng thêm không giống bình thường, bọn hắn người tới không nhiều, chỉ có 3 người, nhưng là mỗi người là bay lên đến, bọn hắn mỗi người dưới chân đều dẫm lên một đóa mặt bàn lớn nhỏ cự hình đóa hoa xoay tròn, tứ phía hắt vây lấy dị tượng. Loại này ra sân phương thức phải nói so Phong gia Phong Hành thú còn phong cách, bởi vì bọn họ là bay lên đến dựa theo Thánh Võ Đại Lục võ đạo thưởng thức, cái gì nhân tài có lăng không năng lực phi hành chỉ có địa cấp võ giả mới có thể làm đến, cái khác cho dù là người võ giả cựu trọng thiên đều làm không được. Hoa gia người đến là gia chủ Hoa Không Gợn Sóng cùng hai vị trưởng lão Hoa Vô Lệ, Hoa Không Dấu Vết, ba cái lưu nhân đều thông qua mượn nhờ đóa hoa loại này phương thức đặc thù thực hiện lăng không bay độ, qua một đêm phi thiên nghiệm, dưới chân bọn hắn đóa hoa chính là vũ khí của bọn hắn, cũng là bọn hắn phương tiện giao thông. Chậc chậc, ngươi xem một chút Hoa gia cái này ra sân phương thức, ngươi nhìn nhìn lại Võ gia Trang. Uy tín lâu năm gia tộc chính là uy tín lâu năm gia tộc, Võ gia Trang loại này nhà giàu mới nổi là không có thể so sánh, âm thầm lại có người cầm Võ gia Trang trêu chọc, nội tình thứ này là cần tích lũy, Võ gia Trang tiên tiên không đủ a. Võ Kình Nhạc hung hăng vỗ vỗ trước mặt mình xa giá tay vịt, hít một hơi thật sâu, hai mắt nghẹn đến đỏ bừng, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, Võ gia Trang quả thực thành phá chống loạn người nện. An tâm chớ vội, đại sự quan trọng, lấy đại cục làm trọng. Hải lão mở to mắt nhìn thoáng qua gia chủ Võ Kình Nhạc, ra hiệu hắn tạm thời nhẫn mại một chút. Mọi người chào phúng Võ gia Trang, cùng làm thái thượng trưởng lão biển lão quan hệ không lớn. Dù sao đứng mũi chịu sào chính là gia chủ Võ Kình Nhạc, cho nên Hải lão dựng lên đại cục làm trọng đại kỳ, lấy việc công làm việc tư giáo huấn Võ Kình Nhạc. Hoa gia về sau là Tuyết gia, bọn hắn từ xe ngựa đến kéo xe Tuyết Lang ngựa càng thêm phong cách, xe ngựa toàn bộ là dùng băng điêu làm thành, phía trên chẳng những điêu khắc đầy tình mỹ đồ án, còn điêu khắc không ít pháp trận phòng ngự, nhưng so vẹn vẹn quý báo xe ngựa thực dụng hơn nhiều. Tại băng điêu phía trên điêu khắc trận pháp, đây là Tuyết gia độc môn tuyệt kỹ, Tề Châu thành trong tứ đại gia tộc, chỉ có nhà bọn hắn nắm giữ môn kỹ thuật này. Bọn hắn kéo xe Tuyết Lang ngựa mặc dù mang theo một cái ngựa chữ, nhưng là cùng ngựa nhưng không có một tơ một hào liên hệ máu mủ. Chỉ bất quá đây là một loại dài giống ngựa Tuyết Lang mà thôi, bản thân cũng là cấp 6 yêu thú, lập tức 4 con Tuyết Lang ngựa, thậm chí so Phong gia còn ngựa xoa, còn phong cách. 4 con Tuyết Lang ngựa à, chậc chậc, vẹn vẹn cái này 4 con ngựa là đủ đem Võ gia Trang lội bình, cũng không biết Võ Kình Nhạc là thế nào khi người gia chủ này. Võ gia Trang thời gian là lao thái thái ăn Tết, càng ngày càng tệ, a có người lại bắt đầu cầm Tuyết gia cùng Võ gia Trang làm sự so sánh. Võ Kình Nhạc một bàn tay xếp tại xa giá gỗ trầm hương phía trên lưu lại một cái khắc sâu thủ ấn, biểu hiện hắn lúc này nổi giận tâm tình. An tâm chớ vội, liên điểm này độ lượng sao có thể làm tốt nhất ra chi chủ một chút tin đồn, theo hắn đi thôi. Hải lão mặt tâm trầm, tâm lý mừng thầm, dù sao người khác nói chính là gia chủ Võ Kình Nhạc, cùng thái thượng trưởng lão không có một mao tiền quan hệ. Võ Kình Nhạc. Võ gia Trang liền quang làm một chút hư đầu ba nao đồ vật, nghe nói bọn hắn làm một cái gì thái thượng trưởng lão, xem xét chính là trông thì ngon mà không dùng được giá đỡ hàng, không phải vì cái gì ngay cả một cái nho nhỏ võ hạo đều cầm không dưới, có người nhìn có chút hạ hế nói. Hải lão sắc mặt nháy mắt liền xanh xám, vừa định từ xa giá bên trong lao ra đem người này hành hung một trận. Kết quả bị cười trên nỗi đau của người khác, Võ Kình Nhạc cho giữ chặt. Trưởng lão bụng bên trong có thể chống thuyền, một chút tin đồn, theo hắn đi thôi. Võ Kình Nhạc ra vẻ rộng lượng nói. Hải lão, Phong, Hoa, Tuyết, cộng thêm Võ gia Trang là hôm nay trọng đầu hí, cái này bốn cô thế lực tiến vào Minh Nguyệt Trang về sau, lục lục tiếp theo cái khác thế lực nhỏ mới bắt đầu tiến vào. Hôm nay Tây Môn Lương mặc chính là sắc màu rực rỡ, phi phi trên mặt chất đầy tiểu dung, cười một tiếng phía dưới, trên khuôn mặt thịt mỡ rung động run rẩy, để người có thể đem bữa cơm đêm qua phun ra. Các ngươi nói Võ Hạo dám đến sao, không ít đoán được nội tình, người nhỏ giọng thầm nói. Ta cảm thấy không dám, Võ Hạo đầu góc lại không có bị lừa đá, làm sao có thể tự chui đầu vào lưới, có người suy đoán nói. Ta nhìn không nhất định, nghe nói Nguyệt gia tiểu thư cùng Võ Hạo đã có tư định chung thân, trơ mắt nhìn người yêu của mình lấy chồng, tân lang lại không phải mình, lấy Võ Hạo lòng dạ chưa hẳn có thể nhịn được, có người ủng hộ Võ Hạo sẽ đến Minh Nguyệt Trang cứu người. Chương 123, Võ Hạo đến. Minh Nguyệt Trang trên đại sảnh, trang chủ Nguyệt Thanh Sơn đầu tiên phát biểu, nội dung không quan trọng là tiểu nữ vô cấu như thế nào ưu tú, như thế nào thánh khiết, như thế nào hiền thủ, lại sau đó là Tây Môn Lưng như thế nào thiên tài, nhân phẩm đạo đức như thế nào hoàn mỹ vân vân. Còn tốt, Nguyệt Thanh Sơn còn không có che giấu lương tâm khích lệ Tây Môn Lưng như thế nào anh tuấn tiêu sái, cũng thế, đem một cái gần 300 cân đại mập mạp hình dung là anh tuấn tiêu sái cũng là rất cần sức tưởng tượng. Đại tiểu thư đâu, thái thượng trưởng lão Hải lão nhìn xem Võ Kình Nhạc nói. Không biết, sáng sớm liền không gặp. Võ Kình Nhạc lắc đầu, trong lòng tự đủ muốn là tiểu nữ lần nữa, cái kia bên trong đến phiên Nguyệt Vô Cấu nhất chi độc tú. Hôm nay là tiểu nữ hôn sự, hiện đặc biệt mời một vị chứng hôn người, hôm nay bảy hiền tất đến, không biết vị gia chủ kia có hứng thú này, Nguyệt Thanh Sơn cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Đây là tứ đại gia tộc lệ cũ, Phong Tuyết Tuyết Nguyệt tứ đại gia tộc mỗi một vị hạch tâm đệ tử thành hôn, đều sẽ từ tân khách chi bên trong tuyển chọn một vị đủ phân lượng người đảm nhiệm chứng hôn người, cái này thể hiện đối hôn lễ coi trọng. Nguyệt Thanh Sơn đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía Phong Lam Sơn, Phượng Lam Sơn là Phong gia gia chủ, tại một đám gia chủ bên trong, tuổi của hắn lớn nhất, mà Phong gia lại ẩn ẩn là Tề Châu thành tứ đại gia tộc đứng đầu, nội tình thâm hậu nhất, cho nên Nguyệt Thanh Sơn hy vọng từ Phong Lam Sơn tới đảm nhiệm cái này chứng hôn người. Núi xanh lão đệ, rất không kéo à, ta gần đây thân thể có dạng, thực tế là khó mà đảm nhiệm chứng hôn người trọng yếu như vậy làm việc. Gió Lam bên trên cười híp mắt cự tuyệt nói. Nguyệt Thanh Sơn khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng tự nhủ thân thể của ngươi muốn bệnh nặng tới trình độ nào mới có thể ngay cả chứng hôn người đều làm không được cái này lấy cớ tìm, quá vô sỉ. Thế nhưng là ngày đại hỷ phía trên, Nguyệt Thanh Sơn lại không thể cùng Phong Lam Sơn chăm chỉ, còn nữa nói, hắn có thể bức nữ nhân của mình kết hôn, nhưng là không thể ép người ta Phong gia gia chủ chứng hôn a. Không ít người trong lòng xì xào bàn tán, theo lý thuyết làm Phong gia gia chủ, hắn sẽ không cự tuyệt loại này trên mặt mũi góp thú sự tình, có thể để cho hắn làm ra loại phản ứng này nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn kiêng kỵ còn chưa xuất hiện võ hạo. Trong lúc bất chi bất giác, võ hạo đã trưởng thành đến ngay cả Phong gia gia chủ đều muốn kiêng kỵ trình độ, cũng thế, hắn trưởng lao sát thủ danh hiệu thực tế là quá có thống trị lực. Phong gia gia chủ nói cho cùng cũng là người võ giả cựu trọng thiên thực lực, cũng chính là so phổ thông trưởng lão thực lực mạnh một chút mà thôi, vạn nhất bị võ hạo nhớ thương, hậu quả đáng lo à. Võ hạo sẽ nhớ thương hôm nay chứng hôn người sao? Đáp án là khẳng định, nữ nhân của mình muốn kết hôn, tân lang không phải mình, nam nhân kia có thể chịu được loại thống khổ này, cho nên vô luận ai làm hôm nay hôn lễ đích chứng hôn nhân, đều phải làm cho tốt tiếp nhận võ hạo thảm liệt trả thù chuẩn bị tâm lý. Nguyệt Thanh Sơn đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Hoa gia gia chủ Hoa Không Gợn Sóng, Hoa Không Gợn Sóng lắc đầu, núi xanh lão đệ, ta nghe nói Vô Cấu nha đầu hôm nay đại hỉ, cao hứng phía dưới uống mới vừa buổi sáng rượu ngon. Đến bây giờ còn chóng mặt đâu, chuyện trọng yếu như vậy hay là đừng để cho ta làm. Nguyệt Thanh Sơn một trận xấu hổ, nơi nào có buổi sáng uống rượu còn nữa nói lấy Hoa Không Gợn Sóng công lực, liền xem như ngâm mình ở vạc rượu bên trong, chỉ cần hắn không nghĩ say, cũng tuyệt đối say không được. Hắn giải thích như vậy duy nhất đáp án chỉ có một cái, đó chính là kiêng kỵ võ hạo. Chẳng những Phong gia gia chủ Phong Lam Sơn, liền ngay cả Hoa gia gia chủ Hoa Không Gợn Sóng đồng dạng kiêng kỵ võ hạo, nghĩ đến đây loại kết quả, Nguyệt Thanh Sơn liền đau cả đầu. Trong lúc bất chi bất giác, võ hạo lại có lớn như thế lực trấn nhiếp, chẳng lẽ quyết định của ta là sai? Còn không có cùng Nguyệt Thanh Sơn tìm tới mình. Tuyết gia gia chủ trực tiếp cự tuyệt. Nguyệt lão đệ, ta hôm nay ngẫu cảm giác phong hàn, thực tế là không nên khi cái này chứng hôn người. Tuyết gia gia chủ Tuyết Sơn lắc đầu cự tuyệt nói. Lý do này càng thêm nói nhảm, Tuyết gia gia chủ thế nhưng là tu luyện hàn băng công pháp, loại thể chất này người cũng sẽ ngẫu cảm giác phong hàn, đây không phải trần trụi nói hiệu nói vượn sao? Thế nhưng là nay thiên nguyệt núi xanh còn không thể chăm chỉ. Nguyệt Thanh Sơn đau cả đầu, chẳng lẽ hôm nay ngay cả cái gia dáng đích chứng hôn nhân cũng không tìm tới sẽ không như thế suy đi. Tây Môn đứng sắc mặt tái xanh, từng cái cự tuyệt hôm nay chứng hôn người đây là không để mặt hắn, nếu là tại Hoàng Thành Nhạc Dương Thành, hắn đã sớm nổi giận. Thế nhưng là tại Tề Châu thành cũng được, cường long không ép địa đầu xả a. Ta tới. Võ Kình Nhạc nhìn Nguyệt Thanh Sơn không có tìm hắn ý tứ, đành phải tự để cử mình. Người khác lo lắng Võ Hạo trả thù, hắn Võ Kình Nhạc không sợ, bởi vì cả hai đã không chết không thôi, không quan tâm lại tăng thêm một điểm cứu hận, mà lại tại mình chứng minh phía dưới, Võ Hạo người yêu gả cho nam nhân khác, nghĩ đến đây loại kết quả, Võ Kình Nhạc thật hưng phấn nhiệt huyết sôi trào. Nguyệt Thanh Sơn mặc dù không nhìn chúng Võ Kình Nhạc loại này nhà giàu mới nổi, nhưng là lúc này có cái cứu chàng tự nhiên lòng tràn đầy đáp ứng, cũng thế. Dù sao Võ Kình Nhạc đã lợn chết không sợ bỏng nước rồi, không quan tâm đem Võ Hạo đắc tội lại hung ác một điểm. Không có người chú ý tới, khi Võ Kình Nhạc đáp ứng làm chứng hôn người thời điểm, một bên được khăn cô dâu tân nương thân thể mềm mại chấn động. Giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu đi. Võ Kình Nhạc không nhưng khi hôm nay chứng hôn người, còn đoạt chủ hôn người chủ chỉ sống, dù sao đã đắc tội, vậy liền đắc tội tới đã đi. Đám người ai vào chỗ nấy, sau đó được khăn cô dâu, một tiếng hồng y tân nương tử bị nha hoàn biện đi ra, nhìn xem tân nương tử linh lung thân thể mềm mại, người người mê người mùi thơm cơ thể, Tây Môn Nương một trận thú huyết sôi trào, hận không thể nghi thức sớm kết thúc. Sớm tiến vào động phòng. Nhất bái thiên địa Võ Kình Nhạc hưng phấn hét lớn, hắn còn dùng công lực của mình đem thanh âm xa xa đưa ra ngoài, hận không thể nửa cái Tề Châu thành đều có thể nghe tới thanh âm của hắn. Không ít người đều đoán được, hắn cái này âm thanh nhất bái thiên địa không chỉ là hô cho Tây Môn đứng nghe, càng là hô cho âm thầm Võ Hạo nghe, ý là hôn lễ bắt đầu, ngươi nếu là lại không đến nhưng liền không có cơ hội, nũng nịu tiểu nương tử coi như thành người ta người. Nha hoàn viện tân nương tử cùng Tây Môn đứng chung một chỗ, sau đó Tây Môn đứng bắt đầu dựa theo khẩu hiệu, hạ bái, được đỏ khăn cô dâu tân nương đứng thẳng bất động, thân thể mềm mại run rẩy. Quả nhiên Nguyệt Vô Cấu cũng không phải là cam tâm tình nguyện gả cho Tây Môn Lương. Không ít người suy đoán nói. Đáng tiếc, đường đường Nhạc gia đại tiểu thư cũng có bị người bức hôn một ngày có người tăng lên thở dài, vì Nguyệt Vô Cấu vận mệnh cảm thấy đáng tiếc. Ha ha, nhìn thấy chỉ có Tây Môn Lương một người hạ bái, được đỏ khăn cô dâu tân nương tử không nhúc nhích tí nào, không ít tân khách bắt đầu nào, những người này vốn là không hy vọng trong lòng mình nữ thần lấy chồng. Tây Môn Lương sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, trước mặt mọi người, làm tân nương tử Nguyệt Vô Cấu thế mà bất vi sở động, đây là vô cùng nhục nhã a. Nguyệt Vô Cấu của hồi môn nha hoàn chính là dọa đến mặt không có chút máu. Không biết làm sao, tân nương lấy chồng, trong lòng đối nhà mẹ đẻ không bỏ, không nghe thấy lão phu hiệu lệnh, cũng tỉnh có thể hiểu. Võ Kình Nhạc cười híp mắt giải thích nói, Tây Môn Lương sắc mặt hơi chậm. Như vậy đi, ta đứng khoảng cách tân nương gần một chút, để cho tân nương nghe rõ ràng. Võ Kình Nhạc âm lãnh cười một tiếng, tiến lên một bước, đứng ở tân nương tử bên cạnh thân, một cỗ kình khí vô thanh vô tức thông qua mặt đất oanh kích đến tân nương tử trên thân, Nguyệt Vô Cấu thân thể mềm mại khẽ run. Nguyệt Thanh Sơn nhướng mày, đáng chết Võ Kinh Nhạc, thế mà mượn cơ hội này công báo tư thủ, làm khó Vô Cấu, đem đối Võ Hạo cừu hận tái giá đến Vô Cấu trên thân, nếu không phải hiện tại hôn lễ đang tiến hành, hắn bay đi lên đem Võ Kinh Nhạc hành hung một trận. Nguyệt Vô Tâm chửi ầm lên, càng là kém một chút nhảy lên lễ đài, sau đó bắt trưởng lão bắt lấy Nguyệt Vô Tâm cánh tay, che miệng của hắn. Tân nương tử, muốn bái thiên địa Võ Kinh Nhạc cười lạnh, trong lòng mừng thầm Võ Hạo a Võ Hạo, ta hiện tại thu thập không được ngươi, thế nhưng là có thể thu thập ý trung nhân của ngươi, trong lòng ngươi hẳn là không dễ chịu đi. Tựa hồ là e ngại Võ Kinh Nhạc, che kín đỏ khăn cô dâu tân nương tử rốt cục doanh doanh vào áo, Tây Môn đứng sắc mặt rốt cục bình tĩnh trở lại. Nhị bái cao đường Võ Kinh Nhạc dùng gần như cha chết nương tái giá ngữ khí quát. Nhị bái cao đường bên trong cao đường hẳn là nhà trai phụ mẫu, cũng chính là Tây Môn đứng phụ mẫu mới đúng, nhưng là lần này hôn lễ từ lập thành đến cử hành, bất quá là 3 ngày mà thôi. Ngươi để Tây Môn Lương bên trên đi nơi nào tìm cao đường liền xem như lâm thời dùng tiền thuê một cái cũng không kịp à? Cho nên một đôi người mới đối Hoàng Thành Nhạc Dương Thành phương hướng doanh doanh vào áo, xem như bái qua phụ mẫu cao đường. Nhìn xem ngoan ngoãn hạ bái tân nương tử, Tây Môn Lương tâm hoa nộ phóng, mà Võ Kinh Nhạc thì có chút khó chịu, bởi vì hắn thiếu một cái công báo tư thủ cơ hội. Tại Nguyệt Vô Cấu phối hợp tình huống dưới nếu là hắn còn dám hạ độc thủ, Nguyệt Thanh Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Võ Kinh Nhạc trong đám người tìm kiếm, hắn không tin Võ Hạo sẽ không đến cái này bên trong, thế nhưng là người ở đâu bên trong đâu? Cùng hắn ôm đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, khách quý bên trong. Thượng quan vô địch đại đao kim mã ngồi tại vị trí tôn quý nhất, tay bên trong cầm một cây ngân thương, chung quanh là 13 cái áo đen hắc giáp quân sĩ. Thiếu chủ, Võ Hạo sẽ không dám tới đi cấm vệ quân đại thống lĩnh nói. Không biết, nếu như Võ Hạo không đến, vậy chúng ta chỉ có thể chia ra đi tìm. Thượng quan vô địch nội tâm lo lắng, đây là mẹ hắn lần thứ nhất trịnh trọng như vậy bàn giao hắn nhiệm vụ, nếu là kết thúc không thành như thế nào bàn giao a chân chính nổi giận thượng quan phu nhân nhưng so đại nguyên soái thượng quan hiển càng khủng bố hơn. Võ Hạo a Võ Hạo, ngươi đến cùng ở đâu bên trong thượng quan vô địch thầm nói. Phu thê giao bái Võ Kinh Nhạc một tiếng gào thét, tựa như là lò mổ heo bên trong đợi làm thịt heo. Cổn lôi đồng dạng thanh âm chuyển hướng phương xa, sau đó sóng âm bắt đầu quanh quẩn. Phu thê giao bái, phu thê giao bái, phu thê giao bái. Xem ra Võ Hạo là thật không dám tới. Phong gia trang chủ Phong Lam Sơn nhếch miệng, ta vốn đang cho là hắn là một hào nhân vật, nguyên lai không gì hơn cái này. Ta ngược lại không nhìn như vậy. Tuyết gia gia chủ lạnh lùng cười một tiếng, những người thường không thể nhận mới là thật anh hùng. Võ Hạo ngay cả nữ nhân mình yêu thích gả cho người khác đều có thể chịu được, người này không chết, tất thành đại khí. Bái cái đầu mẹ ngươi hét lớn một tiếng truyền đến, thanh âm so Võ Kình Nhạc còn muốn vang dội. Bái cái đầu mẹ ngươi con mẹ ngươi cái đầu đầu tiếng vang tại võ gia trang dập dờn. Rốt cục đến hiện trường không dưới 10 cá nhân tâm bên trong nói ra câu nói này, có hy vọng đã lâu, có cười trên nỗi đau của người khác, có thuần túy là vì xem kịch vui. Chương 124, vung thả bá đạo. Võ Hạo đến, vừa lên đến liền lớn tiếng dọa người, một tiếng bái cái đầu mẹ ngươi đem nó vung thả không bị trói buộc cùng không coi ai ra gì biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đây mới là chân hán tử có người âm thầm khâm phục Võ Hạo, tự nhận mình dưới loại tình huống này không có có đảm lượng cùng dũng khí đến cái này bên trong, đây là biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn hành a. Thì phu tốt. Tiểu thí Hải Nguyệt Vô Tâm nắm chặt nắm đấm thấp giọng nói, đầy mắt đều là sùng bái ánh mắt. Được đỏ khăn cô dâu tân nương Nguyệt Vô Cấu thân thể mềm mại khẽ run, kích động không thôi, tựa hồ là bởi vì Võ Hạo đến mà sinh lòng chợt trợn. Tây Môn Lương tràn đầy oán độc, hai con ngươi giống như là muốn phun ra lửa. Võ Kinh Nhạc thì là một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng, Võ Hạo đến liền tốt, hôm nay đến liền trở đi, không tin hôm nay nhiều người như vậy còn không giết được hắn. Tới người nào đến là vì sao Tây Môn Lương đối Nguyệt nhà bát tổ làm một cái sắc mặt, Nguyệt gia bát tổ hiểu ý, tiến lên một bước, cao giọng quát. Võ Hạo, giết người bốn chữ gọn gàng truyền vào đến mọi người trong lỗ tai. Lớn mật Võ Hạo, thế mà lén xông vào Minh Nguyệt Trang, lại dong dạc khẩu suất của nôn, đây là không đem chúng ta Nguyệt gia xem ở mắt bên trong, Nguyệt gia ha có thể dung ngươi. Bắt tổ thuận tay đem một đỉnh không coi ai ra gì chụp mũ trừ đến Võ Hạo trên đầu, trước chiếm cứ đạo nghĩa liền cao. Cái này chính là đại gia tộc làm sự tình xáo lộ, mặc kệ đối thủ là ai, trước cho hắn trừ lên một cái bộ địa, tốt để chuyện của mình làm lộ ra chính nghĩa lâm nhiên, lộ ra cao lớn núi, có như thế một đỉnh chụp mũ, coi như đem đối phương giẫm chết đều là vì dân trừ hại hành vi, hẳn là ban thưởng một đóa tiểu hồng hoa. Về phần chân thực mục đích liền bao nhiêu dơ bẩn, vậy liền không người quan tâm. Nỡ ngẩn Võ Hạo mắng, ngươi lại bức ta xoay người rời đi, đến lúc đó ngươi già chủ tử không được lột ngươi ra. Ngươi bắt tổ nghẹn lời, đích xác, mặc dù Võ Hạo là tại không có tiếp đến bất kỳ mời tình huống dưới lén xông vào võ gia trang, nhưng là hiện trường không ít người thế nhưng là ngóng trông hắn đến, có người thậm chí không tiếp cầm Nguyệt gia Minh Châu Nguyệt Vô Cấu làm mồi câu. Nếu là Võ Hạo thật xoay người rời đi, kia bắt tổ sai lầm coi như lớn. Làm sao đối lý ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta liền đi vào, không cầu ta ta xoay người rời đi, đến lúc đó chính ngươi cho thượng quan vô địch, Võ Kình Nhạc bọn người giải thích đi. Võ Hạo kén ăn tán gẫu nói. Bát tổ vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Đích xác, nếu là Võ Hạo xoay người rời đi, Võ Kình Nhạc cùng thượng quan vô địch chắc chắn sẽ không thả hắn, có lẽ còn muốn tăng thêm Tây Môn Lương cùng gia chủ Nguyệt Thanh Sơn hai người này, đến lúc đó việc vui liền lớn. Nhưng nếu là trước mặt mọi người cầu Võ Hạo đến Nguyệt gia trang, vậy mình mặt mò hướng cái kia bên trong đặt ra mặc dù nói thời khắc mấu chốt bát tổ có thể không cần mặt, nhưng là bây giờ còn chưa có cho đến lúc đó à. Đã đến, vậy liền vào đi, ngươi liền không muốn gặp thấy tiểu nữ sao Nguyệt Thanh Sơn đập chúng mà ra, cao giọng nói, giải quyết bát tổ xấu hổ. Nếu như ta không muốn gặp nàng, hôm nay liền sẽ không đến. Võ Hạo thanh âm từ xa mà đến gần, bất quá ngươi tốt nhất đừng đem tiểu nữ hai chữ treo ở bên miệng, trong mắt ngươi, nàng chính là một kiện dùng để thông gia công cụ, là một kiện hàng hóa, chỉ cần đối phương có đầy đủ giá trị, ngươi không ngại đưa nàng gả cho một con chó. Ngươi Nguyệt Thanh Sơn sắc mặt nháy mắt xanh xám, Võ Hạo không chút do dự vạch trần hắn dối trá, đem hắn đưa thân vào đạo đức thêm khóa phía dưới. Thượng quan vô địch nhàn nhạt cười một tiếng, cái này Võ Hạo đảm lượng còn thật là lớn, còn chưa đi tiến vào Minh Nguyệt Trang đại môn, liền đã không sợ hai chút nào đắc tội Nguyệt gia bát tổ cùng gia chủ. Cũng chỉ có dạng này người mới đáng giá mâu thân làm to chuyện, tự mình hạ lệnh đem hắn mang về đi. Một thân ảnh từ xa mà đến gần, người đeo trường kiếm, một bộ thanh sam, từng bước một đi tiến vào Minh Nguyệt Trang đại môn, cả người tiêu sái tự nhiên, chính là Võ Hạo. Ngay tại Võ Hạo đạp tiến vào Minh Nguyệt Trang đại môn một khắc, có hạ nhân vội chạy tới quan bế Minh Nguyệt Trang đại môn, đem Võ Hạo đường lui đóng chặt hoàn toàn. Võ Hạo biểu lộ động đều không nhúc nhích, hắn đã dám đến cái này bên trong, liền nghĩ đến loại kết quả này. Ta thật bội phục đảm lượng của ngươi, lại dám đến cái này bên trong, thật không đem chúng ta những người này xem ở mắt bên trong sao? Võ Kình Nhạc đầu tiên mở miệng. Nếu bàn về cùng Võ Hạo cứu hận, tại trong mọi người, hắn tuyệt đối xem như vị thứ nhất, mối thù giết con a. Đừng há miệng ngậm miệng chúng ta, ngươi bất quá là nho nhỏ võ gia trang ngụy trang chủ, dựa vào cái gì đại biểu người khác? Võ Hạo không chút lưu tình treo chọc nói, ngươi không phải một mực nóng trông ta tới sao? Ta hiện tại đến, chỉ là không biết ngươi có hay không đánh với ta một trận dũng khí, xem ở đồng tông phân thượng nhắc nhở ngươi một câu, ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh trưởng lao sát thủ, không ngại từ ngươi cái này bên trong tiến hóa thành trang chủ sát thủ. Cuồng vọng, bá đạo, không sợ đây là mọi người đối Võ Hạo đánh giá. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Võ Hạo một người võ giả ngũ trọng thiên võ giả nơi nào đến như thế ngọn nguồn khí, bất quá nghĩ đến chí ít có ba vị nhân vật cấp bậc trưởng lao trong tay hắn mất mạng cũng liền hiểu rõ, trưởng lao sát thủ tên tuổi thế nhưng là chân kim và mười, không trộn lẫn một điểm nước phân a. Võ Kình Nhạc nghẹn lời, hắn là người võ giả cửu trọng thiên võ giả, theo lý thuyết bóp chết người võ giả ngũ trọng thiên Võ Hạo cùng bóp chết một con kiến không có quá lớn khác nhau, nhưng nhìn đến Võ Hạo hào không vẻ mặt sợ hãi, hắn thật trong lòng bồ chồn, Võ Hạo dựa vào cái gì tự tin như vậy? Võ Kình Nhạc nhìn thoáng qua trong đám người hải lão bất vi sở động, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, hắn bất quá là người võ giả ngũ trọng thiên mà thôi. Ta là địa cấp võ giả, nếu là xuất thủ, sợ bị người nhạo báng. Võ Kình Nhạc im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi bị người nhạo báng số lần còn thiếu sao? Đại ca thi cốt chưa hàn, ngươi liền lựa chọn phản bội, cũng không gặp ngươi sợ hãi người khác chế nhạo, lấy ra mặt của ngươi còn lo lắng người khác chế nhạo sao? Nói cho cùng, ngươi hay là không mò ra Võ Hạo nội tình, không dám tùy tiện làm việc. Cũng thế, địa sát tông trưởng lão Hà Thái Cực chết chí ít cùng Võ Hạo thoát không được quan hệ, thậm chí còn có chứng cứ chứng minh Võ Hạo tinh thông thiên cương kiếm phái hải chi kiếm, liền xem như địa cấp võ giả, cẩn thận một chút cũng là có đạo lý. Từng chuyện mà nói như bức hống hống, làm đồ bỏ đi, loại người vô dụng. Các ngươi đến cùng có dám hay không động thủ, không dám lời nói ta liền mang theo vô cấu đi. Võ Hạo cười ha ha, bệ nghệ thiên hạ, không đem tất cả mọi người xem ở mắt bên trong. Nguyệt Vô Tâm nắm tay nhỏ nắm chặt, sắc mặt kích động, hắn cái tuổi này chính là sùng bái thần tượng thời điểm, Võ Hạo cường thế cùng phóng đãng không bị trói buộc không thể nghi ngờ là tốt nhất bắt chước đối tượng. Thế là cổ hoặc tử hạt giống bắt đầu ở Nguyệt Vô Tâm trong lòng nảy mầm. Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn trong lòng thở dài, sinh con khi như Võ Hạo à, một khi có đầy đủ thời gian, hắn tất nhiên có thể thuận gió như rồng, đáng tiếc, người này nguyên vốn có thể thành vì chính mình con rể, bây giờ lại chỉ có thể đao binh gặp nhau. Thật không biết ngươi cuồng cái gì, ta đến giết ngươi. Tây Môn đứng híp phì phì con mắt đi tới, nhìn chằm chằm Võ Hạo. Ngươi là cái kia một đầu Võ Hạo bên cạnh cái đầu, không hề lo lắng kén ăn tán gẫu Tây Môn Lưng. Tây Môn gia tộc Tây Môn Lưng, Vân Mộng Trạch cao đổ, cũng là hôm nay tân lang Tây Môn Lưng hận hận nói. Nói cách khác, ta chỉ cần đưa ngươi xử lý, vậy liền không lo lắng vô cấu lấy chồng. Võ Hạo cười híp mắt nói. Muốn chết? Tây Môn Lưng hét lớn, ta thật không biết ngươi cảm giác ưu việt là nơi nào đến, ta là người võ giả thất trọng thiên, ngươi bất quá là ngũ trọng thiên, ngươi chẳng lẽ không biết giữa hai cái này trên lệnh? Tây Môn Lưng bắt đầu tú cảm giác ưu việt. Ta là trưởng lão sát thủ, ngươi thì tính là cái gì? Võ Hạo không hề lo lắng nói. Võ Kình Nhạc sắc mặt chỉ trệ, mọi người đều biết, Võ Hạo trưởng lão sát thủ tên tuổi là xây dựng ở võ gia trang ba vị trưởng lão người trên đầu. Ta là Vân Mộng Trạch cao đồ, ngươi bất quá là Thiên Cương kiếm phái ngoại môn đệ tử, ngươi chẳng lẽ không biết cả hai trên lệnh Tây Môn ứng kế tiếp theo tú mình cảm giác ưu việt, nhất là cường điệu Vân Mộng Trạch cao đồ hai chữ. Ta là trưởng lão sát thủ, ngươi tính là thứ gì? Võ Hạo kế tiếp theo không hề lo lắng nói. Võ Kình Nhạc, ta là Tây Môn gia tộc đệ tử, Tây Môn gia tộc chính là đại sở đế quốc đỉnh cấp thế gia, ngươi bất quá là võ gia trang con rơi. Ngươi không biết cả hai trên lệch sao? Tây Môn ứng kế tiếp theo tú cảm giác ưu việt, phản phất mình gương mặt bên trên viết cao phú soái, Võ Hạo trên trán viết nhỏ kia. Ta là trưởng lão sát thủ, ngươi tính là thứ gì? Võ Hạo lấy bất biến ứng và biến. Võ Kình Nhạc, muốn chết? Tây Môn ứng hét lớn, người võ giả thất trọng thiên linh lực núi lửa bộc phát đồng dạng phun trào, hắn gần 300 cân thân thể tại nguyên chỗ mơ hồ ra một thân ảnh, sau đó như thiểm điện lướt về phía Võ Hạo. Lăng ba vi bộ, rất khó tưởng tượng Tây Môn ứng mập như heo thân thể có thể bộc phát ra như thế lực trùng kích, có lẽ là Võ Hạo kích thích quá ác, Tây Môn ứng thực lực siêu trình độ phát huy, thế mà đằng không mà lên. Một cước đoán hướng Võ Hạo đầu. Dựa theo Thánh Võ Đại Lục, võ học lý luận chỉ có địa cấp võ giả mới bay được, thế nhưng là Tây Môn Lưng đầu này heo mập thế mà bay lên, đây là Lăng Ba Vi Bộ thi triển đến cực hạn thể hiện, mặt đất tốc độ đến cực hạn, chính là phi hành. Không ít người hao ước nhìn xem Tây Môn Lưng, biết bay à, liền xem như tại gió hoa tuyết nguyệt trong tứ đại gia tộc, biết bay người cũng là phượng mao lân giác, mà lại đều là sắp nhập thổ lão bất tử, nhưng tuổi quá trẻ Tây Môn Lưng thế mà bay lên. Nguyệt Thanh Sơn càng phát cảm giác trận này thông gia rất đáng a, coi như không cân nhắc Tây Môn gia tộc cùng Vân Mộng Trạch nhân tố, vẹn vẹn Tây Môn Lưng tiềm lực cũng đủ để đáng giá đầu tư. Võ Hạo thì là lần đầu tiên kiến thức đến heo bay trên trời cảm giác, hắn cảm giác một mảnh bóng đen phô thiên cái địa hướng mình đập tới, sau đó một chân thăm dò hướng lồng ngực của mình. Võ Hạo mau lui, thế nhưng là vội vàng ở giữa hay là so ra kém Tây Môn Lưng lăng không vượt qua tốc độ, lồng ngực của hắn bị Tây Môn Lưng tập trung, liên tiếp rút lui 5, 6 bước, ngực y phục trên có một cái to lớn dấu chân. Lại đến Tây Môn Lưng giống to, kế tiếp theo lăng không bay qua, đạp hướng Võ Hạo, mục tiêu lần này là Võ Hạo đầu. Võ Hạo thân thể tại nguyên chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đây là ưu tú nhảy vọt năng lực thể hiện, hắn giống như là bay lên không hỏa tiễn, rất nhanh tới cùng Tây Môn Ưng song song cao độ. Biết bay cũng không phải chỉ có chính ngươi Võ Hạo dưới chân thiên cương bộ di chuyển, thân ảnh đồng dạng mơ hồ, sau đó ở trong hư không lưu lại một đạo huyết ảnh, Tây Môn Ưng cảm giác một cái chân to trực tiếp đạp hướng mặt của mình. Chương 125, địa cấp thần binh ra. Võ Hạo cũng bay lên không ít người tê cả da đầu, âm thầm liễu lưới. Võ Kình Nhạc sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, có may mắn, cũng có hậu sợ, may mắn mình vừa rồi may mắn không có trực tiếp đối Võ Hạo xuất thủ, không phải đừng nói khác, liền mẹn mẹn Võ Hạo năng lực phi hành hắn liền không có, đến lúc đó cả hai một trận chiến, Võ Hạo liền tương đương với đứng ở thế bất bại a. Phi hành từ trước bị coi là địa cấp võ giả cùng nhân cấp võ giả khác biệt lớn nhất, tại thường nhân trong mắt, phi hành luôn luôn là râu tóc bạc trắng võ đạo danh túc mới có năng lực, là cao thủ tốt nhất danh thiếp, nhưng bây giờ lại có người tuổi trẻ làm được, mà lại lập tức chính là hai cái. Nếu như nói Tây Môn Ưng làm được còn tính là hợp tình hợp lý lời nói, hắn dù sao phía sau là tài đại khí thô Tây Môn gia tộc cùng thần bí vô so Vân Mộc Trạch, thế nhưng là Võ Hạo dựa vào cái gì làm được liền xem như Thiên Cương kiếm phái hạch tâm đệ tử tại tấn cấp địa cấp võ giả trước đó cũng không có năng lực bay a. Oeng. Một tiếng oanh minh, mặt đất run rẩy, chỉ thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống đến, đập mặt đất run lẩy bẩy. Đến rơi xuống là ai không ít người vội vội vàng vàng hướng mặt đất nhìn lại, cũng có người thông minh đã tính trước nói, không cần nhìn, chỉ từ cái này trọng tài liền có thể đoán được. Cũng thế, trừ Tây Môn Ưng đầu này heo mập bên ngoài, còn có ai có thể làm đến loại này giống như là quả cân đồng dạng rơi là phương thức trực tiếp trên mặt đất nện một cái hố to. Tây Môn Ưng trên mặt có một cái cự đại dấu dày, đây là Võ Hạo cho hắn đi lên, hắn Võ Hạo ngực đạp một cước, có thủ tất báo Võ Hạo ngay tại trên mặt hắn đạp một cước, một người một cước, nhưng thật ra vô cùng công bằng. Bất quá ở trên mặt đạp một cước đục nhã hiệu quả thế nhưng là so bộ ngực tốt nhiều, Tây Môn Ưng sắc mặt màu đỏ tím, phì phì thân thể không ngừng mà run rẩy. Ngươi thế mà cũng biết bay, Tây Môn Ưng không tin mà nhìn xem Võ Hạo, Thiên Cương kiếm phái thế mà cũng có loại này nhanh đến cực điểm bộ pháp chưa nghe nói qua à, hắn Võ Hạo sao có thể biết bay, sao có thể dạng này? Ngớ ngẩn Võ Hạo sau khi rơi xuống đất lạnh lùng nói một câu. Coi như thế, ta cũng giết đến ngươi, Tây Môn Ưng con mắt khép hở, thân thể tại mặt đất một trận lắc lư, Võ Hạo ngây người một lúc, sau đó một nắm đấm trực tiếp nện vào Võ Hạo ngực, đem Võ Hạo đánh bay ra ngoài. Võ Hạo lau đi khóe miệng vết máu, đáng chết, Tây Môn Ưng công pháp thế mà cho hắn tạo thành ảo giác. Đây là Vân Mộng Trạch như huyết lệnh, có thể khiến đối thủ sinh ra ảo giác, ta nhìn ngươi ứng phó như thế nào. Tây Môn Ưng tàn nhẫn cười một tiếng. Như huyết lệnh, Vân Mộng Trạch tiêu chuẩn hình công pháp, một khi thi triển liền có thể làm đối thủ như mộng như ảo, từ đầu đến cuối không cách nào khóa chặt thân hình. Võ Hạo chết chắc, như huyễn làm hắn căn bản là không cách nào phá giải Võ Kình Nhạc trào phúng nói, hắn một cái chó nhà có tăng cũng ngồi cùng Tây Môn công tử tranh phong không biết lượng sức. Giết Tây Môn Ưng hét lớn, phì phì thân thể tại biến mất tại chỗ, một cỗ sát cơ đột nhiên bao phủ đến Võ Hạo trên thân. Võ Hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như là ngốc, không ít người cười trên nỗi đau của người khác, Võ Hạo lần này là thật chơi. Không phải Võ Hạo trình độ không được, mà là đối thủ quá cường đại, Vân Mộng Trạch như huyễn khiến đối Tề Châu Thành đến nói, tuyệt đối là vượt qua thời đại công pháp. Võ Hạo si ngốc ngơ ngác, tựa như là bởi vì tìm không thấy vị trí của đối thủ mà mê mang. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, hai tay loạn lắc, mà hậu chiêu khuỵu tay đột nhiên hướng về sau đập tới. A một tiếng hét thảm, lại là quả cân rơi xuống đất thanh âm, Tây Môn Ưng thân thể ném tới trên mặt đất, trên gương mặt của hắn máu me đầm địa, kia là bị Võ Hạo lấy tuổi trò đập. Ngươi là như thế nào phát hiện ta? Tây Môn Ưng khắp khuôn mặt là ánh mắt bất khả tư nghị, ngươi làm sao có thể phá giải Vân Mộng Trạch như huyễn kiến? Áo, ta là che a. Võ Hạo hai tay nuôi bay, một bộ dáng vẻ vô tội. Tây Môn Ưng cái kia khi a, thế mà là bị kín, con mẹ nó cũng quá khéo, đây là như thế nào vận khí cất cho a. Mọi người cũng có khuynh hướng gặp nhau Võ Hạo là bị kín. Bởi vì hắn vừa rồi biểu hiện đích thật là luôn cuống tay chân, mà lại hiện trường mấy vị gia chủ thực lực đều so Võ Hạo muốn cao hơn nhiều, nhưng là vẫn không có phát hiện Tây Môn Ưng công kích quy tích, bọn hắn không tin người võ giả ngũ trọng năm Võ Hạo liền có thể phát hiện, che, nhất định là che. Tây Môn Ưng thân thể tại biến mất tại chỗ, như huyễn kiến công pháp lần nữa phát động, đã Võ Hạo là che, vậy hắn không tin Võ Hạo mỗi lần đều có thể đoán đúng. Bởi vì tìm không thấy Tây Môn Ưng cái bóng, cho nên Võ Hạo tại nguyên chỗ một trận loạn đạp, sau đó mọi người liền nghe tới một tiếng hét thảm, Tây Môn Ưng trên trán lại nhiều một dấu dày, là Võ Hạo kiệt tác. Mà nó ngươi đùa bỡn ta, Tây Môn Ưng bi phẫn nói. Đến giờ khắc này, nếu ai lại cho rằng Võ Hạo là che, đó chính là đầu góc nước vào, mặc dù bọn hắn hướng trong đầu thêm xăng cũng đoán không ra Võ Hạo đến cùng là như thế nào phát hiện Tây Môn Ưng. Cảnh giới ngộ đạo à, đối một người võ giả thật sự mà nói là quá xa xôi một chút, không có người nghĩ tới phương diện này, nhưng bọn hắn không biết, sớm tại người võ giả nhị trọng thiên thời điểm, Võ Hạo liền đã có thể ngộ đạo. Vân Mộng Tam Điệp Lãng Tây Môn Ưng giống to một tiếng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Vân Mộng Tam Điệp Lãng, Vân Mộng Trạch ưu tú công pháp, có thể đem một người lực công kích dùng cùng loại gợn sóng tăng thêm phương thức tăng lên 2 lần trở lên. Vân Mộng thứ nhất sóng công kích đến Võ Hạo trên thân, Võ Hạo một chiêu Bạch Hổ móc tim đem đánh lui, cùng lập tức mà đến đợt công kích thứ hai dung hợp lại cùng nhau, công kích tăng lên 1.5 lần. Võ Hạo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lấy tay làm kiếm, cực quang chín kiếm từng tháng chi kiếm phát động, Võ Hạo sau lưng một vầng minh nguyệt hiện hiện, sau đó xoay tròn chém về phía Vân Mộng Tam Điệp Lãng đợt công kích thứ hai. Oeng. Võ Hạo sau lưng minh nguyệt ảnh giống vỡ vụn, mà Tây Môn Ưng công kích cũng đổ quyền mã quay về, cùng hắn đạo thứ ba công kích dung hợp lại cùng nhau. Tây Môn Ưng thân thể hùng tráng về sau hiện ra một đầu rộng lớn đầm lầy, Tam Điệp Lãng ba chiêu công kích dung hợp lại cùng nhau, lực đạo tăng lên 2 lần. Võ Hạo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đối phương khí thế đè ép hắn có chút không thở nổi. Sớm nên dạng này Võ Kình Nhạc hưng phấn nói, Tây Môn công tử ưu thế ở chỗ linh lực hùng hậu, hắn thất trọng thiên cảnh giới, nhưng muốn so Võ Hạo tên phế vật này ngũ trọng thiên mạnh nhiều, chỉ muốn ép Võ Hạo cứng đối cứng, vậy liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Không ít người gật đầu, đồng ý Võ Kình Nhạc quan điểm, đúng vậy à, Võ Hạo đối võ đạo lý giải có lẽ so Tây Môn nâng cao, công pháp có lẽ cũng chiếm cứ ưu thế, nhưng là linh lực khẳng định là không được, giữa hai người còn cách một người võ giả lục trọng thiên đâu. Võ Hạo trên thân có hừng hực đại hỏa thiêu đốt, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm chi kiếm, hai người một thủy một hỏa, xa xa giằng co. Võ Hạo có thể dùng chính khí kiếm, nhưng là đã tây môn ứng cái gì đều vô dụng, kia Võ Hạo cũng khỏi phải, mọi người liền liều thực lực, nhìn xem ai sợ ai. Vân Mộng Tam Điệp lãng kích thứ ba tây môn ứng hét lớn một tiếng, phía sau hắn đầm lầy hình ảnh giống như là một đầu nộ long phóng tới Võ Hạo. Giữa hệ ngũ long kiếm Võ Hạo hét lớn một tiếng, phía sau hắn hiện một vòng chói trang liệt nhật, màu cam hỏa diễm tản ra nóng bỏng nhiệt độ, Võ Hạo không gian chung quanh thậm chí đều coi là loại này siêu cao nhiệt độ mà vặn mèo. Hỏa diễm trường kiếm bị Võ Hạo giơ cao dịu, hắn giờ khắc này giống như là hóa thân khai thiên tịch địa bản cổ, cháy hừng hực hỏa diễm trường kiếm thì giống như là khai thiên tích địa, không gì không phá bản cổ phủ. Chẳng tại Tây Môn đứng phát động công kích một khắc, Võ Hạo cũng phát động công kích, giữa hệ ngũ long kiếm giống như là khai thiên tịch địa chiến phủ từ trên trời giáng xuống cùng Tây Môn đứng vân mộng đầm lầy vành kích lại với nhau. Một tiếng kinh thiên động địa vang minh, nước cùng lửa gặp nhau bộc phát ra mãnh liệt bạo tạc, mọi người thấy năm đầu hỏa long cùng một đầu thủy long xoắn xuýt cùng một chỗ, bạch xương mù mông lung, giống như là lồng hấp đồng dạng. Đánh xì dầu mọi người nhanh đẩy vài chục bước, né tránh bạo tạc trung tâm, hết thảy tiêu tán về sau, mọi người chừng to mắt nhìn kết quả sau cùng như thế nào. Võ Hạo tại hố to bên cạnh, ngực có một vũng máu, đây là vừa rồi khí lãng đợt công kích oanh kích đến trên ngực lưu lại, mà Tây Môn Lưng thì ngồi dưới đất, y phục của hắn cùng tóc đều đốt rủi, lông mày mao cũng đốt một nửa, trên thân còn có mùi thịt tràn ngập, không biết cái chỗ kia bị nấu chín. Sẽ không là phía dưới kia ba lượng thịt đi có người không có hảo ý đoán được, nếu là như vậy, chẳng phải là Nguyệt Vô Cấu muốn thủ mặc quả. Người đây là cái gì công kích, mặc kệ là Thiên Cương kiếm phái hay là Võ Gia Trang đều không có dạng này chiêu thức. Tây Môn Lưng oán độc nhìn xem Võ Hạo hỏi. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Võ Hạo là như thế nào đánh tan mình Vân Mộng ba đòn loại này cứng đối kháng thế nhưng là không trộn lẫn bất luận cái gì nước phân, không phải kỹ xảo cùng vận khí có thể thay thế, nhất là loại kia màu cam hỏa diễm, thế mà ngay cả nước đều có thể thiêu đốt lao thiên, đây là nhiều năm tà tính hỏa diễm a. Ta tự sáng tạo công pháp, giữa hệ ngũ long kiếm Võ Hạo biểu lộ phong khinh vân đạm, nhưng là nghe tới mọi người trong lỗ thai lại không khác bên trên bầu trời vang lên năm âm thanh kinh lôi. Tự sáng tạo công pháp luôn luôn là thiên tài biểu tượng, bình thường đến nói, chỉ có địa cấp trở lên võ giả mới có năng lực tự sáng tạo công pháp. Mà Võ Hạo sáng tạo giữa hệ ngũ long kiếm uy lực như thế nào, chỉ cần đầu óc không có nước vào người đều có thể cảm nhận được kia cố cường đại mà mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Phàm là chiêu thức bên trong nương theo có dị tượng công pháp đều không phải đơn giản mặt hàng. Võ Hạo giữa hệ ngũ long kiếm một chỗ, đầu tiên là liệt nhật viêm viêm, sau đó là năm long phi vũ, thấy thế nào như thế nào là tuyệt đỉnh công pháp phạm. Về phần uy lực có thể làm được vân mộng trạch vân mộng ba đòn công pháp uy lực sẽ tiểu sao, càng đáng sợ chính là đây là đang vượt cấp tình trạng chuyển xuống phiên vân mộng ba đòn. Nếu là ngang cấp đối kháng, còn không biết Tây Môn Lưng cùng hắn vân mộng ba đòn sẽ thua nhiều thảm. Ngươi là một thiên tài. Một cái thiên tài chân chính Tây Môn Lưng nhìn xem Võ Hạo, đột nhiên cười lên ha ha, không ít người trong lòng thầm đủ, chẳng lẽ bởi vì vừa rồi thua quá thảm cho nên bị kích thích làm sao ngu đột xuất. Không sai, liền xem như thiên tài lại có thể thế nào. Tây Môn Lưng lời nói xoay chuyển, ta hôm nay liền muốn tiêu diệt thiên tài, Tây Hoa Kính xuất hiện đi. Theo hắn hét lớn một tiếng, một cái cổ phát tấm gương tại phía sau hắn nổi lên, cổ phát thê lương khí tức tràn ngập tại toàn bộ Minh Nguyệt Trang. Võ Hạo song cảm thụ được kia khí tức mang tính chất hủy diệt, không ít người trong lòng ai thán, cái này thời đại này, ở nơi này, địa cấp thần binh chính là trời ạ, quá có thống trị lực. Chương 126 Trận chiến mở màn Tây Hoa Kính. Tây Môn gia tộc có một chí bảo, tên là Tây Hoa Kính, có thể đánh chìm đại địa, sấy khô biển cả, đánh nát bầu trời, chính là hung danh hiển hách siêu cấp thần binh, chói mắt nhất chiến tích là đã từng trong vòng một chiêu đem một cái mười mấy vạn nhân khẩu thành nhỏ phá hủy. Tây Môn Lưng không phải Tây Môn gia tộc dòng chính, tự nhiên là không có sử dụng chân chính Tây Hoa Kính tư cách, hắn lao tử đến còn tạm được, nhưng là Tây Môn gia tộc vì tộc nhân an nguy, đã từng mô phỏng chín cái hàng nhái Tây Hoa Kính. Mặc dù là hàng nhái, cùng chính phẩm tướng so uy lực có ngày đêm khác biệt, nhưng là tuyệt đối là địa cấp thần binh bên trong người nổi bật, mà sát một người võ giả thực tế là quá đơn giản. Trương Phi ăn rau giá, một bữa ăn sáng à. Tương đối người võ giả đến nói, linh hồn kích thích địa cấp thần binh chính là không cách nào chiến thắng nở cờ. Tây Môn Lưng tại không cách nào chính diện đánh bại Võ Hạo tình huống dưới, rốt cục lựa chọn muốn vận dụng địa cấp thần binh, cái này tại mọi người trong dự liệu, dù sao hắn Tây Môn Lưng lại không đốc. Có thể đem Tây Môn Lưng bức đến vận dụng Tây Hoa Kính phân thượng, Võ Hạo có chết cũng vinh dự. Có người dám thở dài. Trước đó đem đầu của bọn hắn chắc cánh, bọn hắn cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi Tây Môn Lưng sẽ bị Võ Hạo bức đến loại trình độ này, coi như Tây Môn Lưng giết Võ Hạo, nhưng cũng chỉ có thể nói giết Võ Hạo, không thể nói đánh bại Võ Hạo. Một người võ giả ngũ trọng tiên võ gia trang còn rơi, một cái thiên cương kiếm phái ngoại môn đệ tử, thế mà đem hoàng thành đại tộc Tây Môn gia tộc tộc nhân, Vân Mộng Trạch cao đổ, đường đường người võ giả thất trọng tiên Tây Môn đứng bước đến mức này, nghe quả thực cùng thần thoại đồng dạng. Võ Hạo, chính là tại sáng tạo thần lời nói. Nguyệt Vô Tâm sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Nguyệt Thanh Sơn, trong lòng trông cậy vào lao cha có thể thay đổi chủ ý, thời khắc mấu chốt xem ở tỷ tỷ mình phân thượng thả Võ Hạo một mạng, làm sao Nguyệt Thanh Sơn một mực biểu lộ lãnh đạm, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Hồng cái đầu hạ mặt tân nương thân thể mềm mại một trận run rẩy, tựa hồ là biết Võ Hạo nguy cơ. Nhưng là hết lần này tới lần khác bất lực, tràn đầy bất đắc dĩ tràn ngập thân thể mềm mại của nàng. Võ Kình Nhạc sắc mặt dữ tợn, Võ Hạo rốt cục phải chết sao, một ngày này chờ rất lâu a. Thiết Huyết Quân đại thống lĩnh nhìn xem thượng quan vô địch, nguyên soái phu nhân có ý tứ là đem Võ Hạo mang về, cũng không có nói mang về một cỗ thi thể đi, Võ Hạo muốn thật chết tại Tây Hoa Kính phía dưới, nên như thế nào hướng phu nhân bằng giao. Thượng quan vô địch lắc đầu, hắn có một loại trực giác, Võ Hạo tựa hồ sẽ không như thế dễ dàng liền chết, về phần lý do hắn nói không ra, vô cùng đơn giản chính là trực giác. Sợ hai không có ngươi quỳ xuống đến cầu ta a, ngươi cầu ta ta liền bỏ qua ngươi. Tây Môn Lưng oán độc nhìn xem Võ Hạo nói: "Ngươi muốn cho ta cầu ngươi a tốt, ngươi quỳ xuống đến cầu ta để ta cầu ngươi, ta liền cầu ngươi. Võ Hạo không chút kiêng kỵ trêu chọc nói, nhất là kia cuốn miệng lời nói càng lộ vẻ bày ra hắn đối Tây Môn Ưng không nhìn. Ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành bằng ngươi. Tây Môn Ưng tàn nhẫn cười một tiếng, Tây Hoa kính bộ phát ra một trận hào quang chói sáng, giống như là một vòng tân sinh mặt trời. Một cỗ hùng vĩ thê lương khí tức tác dụng đến Võ Hạo trên thân, trên người hắn xương cốt vang lên kẹt kẹt, giống như là trên lưng thêm ra một tòa núi lớn đồng dạng. Song, vẹn vẹn Tây Hoa kính khí tức liền để ta hành động không thông suốt, cuộc chiến này đánh như thế nào? Võ Hạo trong lòng lo lắng, hắn không nghĩ tới linh hồn thức tỉnh địa cấp thần binh lại có dạng này uy lực khủng bố, tương đối mà nói linh hồn bị phong ấn chính khí kiếm chính là một thứ cặn bã a. Lỗ kiếm a lỗ kiếm, ngươi nói xong tốt chính khí kiếm ngươi làm sao liền cho phong ấn nữa nha? Võ Hạo trong lòng thầm nhủ nói. Không được, phải nghĩ cái phá giải biện pháp, không phải một trận liền không có cách nào đánh, Võ Hạo lo lắng nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, cả người thân thể một trận mơ hồ, Tây Hoa kính tác dụng đến Võ Hạo trên thân khí tức cực lớn thế mà bị Võ Hạo phân giải. Đây là không ít người đưa mắt nhìn nhau, Võ Kình Nhạc ngây người một lúc, nhìn xem Thái thượng trưởng lão Hải lão, hắn cũng không nghĩ tới Võ Hạo sẽ có loại năng lực này, cái này sao có thể hắn là làm sao làm được. Nộ đạo Hải lão thấp giọng đáp lại hai chữ, trong đám người lập tức rối loạn. Nộ đạo, Võ Hạo thế mà có thể đi vào cảnh giới này, cái này sao có thể, thật chẳng lẽ chính là năng giả không gì làm không được. Phong gia, Tuyết gia, Hoa gia gia chủ nhìn xem Võ Hạo, suy nghĩ lại một chút nhà mình bên trong cái gọi là thiên tài, lập tức một trận thất lạc. Không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng, cùng Võ Hạo tướng so, nhưng cái được gọi là thiên tài chính là cặn bã a. Sau đó ba người nhìn có chút hạ hê nhìn xem Võ Kinh Nhạc, một cái dạng này thiên tài thế mà bị hắn sinh sinh bức phản, bức thành võ gia trang trưởng lao sát thủ, đây là như thế nào một loại ngớ ngẩn a. Võ Kinh Nhạc sắc mặt tái xanh, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn cũng từng có dạng này hối hận, nhưng là sự tình đã tới mức độ này liền không có đường lui, Võ Hạo càng thiên tài, liền càng phải chết, Võ Hạo nếu không chết, hắn Võ Kinh Nhạc cũng đừng nghĩ lấy ngủ an tâm. Một đạo bạch quang chói mắt từ Tây Hoa kính bên trên xuất hiện, địa cấp võ giả lực công kích từ Tây Hoa kính bên trên dập dờn, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chung nhi vang đinh đương chi thế bắn về phía Võ Hạo. Ngay tại Tây Hoa kính phát động công kích một khắc, Võ Hạo cũng động, Thiên Cương bộ thi triển đến cực hạn, cả người giống như là một đạo tàn ảnh tại biến mất tại chỗ. Oeng! Một tiếng oanh minh, Tây Hoa kính bộ phát ra một đạo đường kính tại 1 mét phía trên cổ sáng đánh về phía Võ Hạo. Trên mặt đất vừa rồi Võ Hạo đứng thẳng vị trí xuất hiện một cái đường kính 10m, sâu không thấy đáy hố to, tương đương với trực tiếp tại Minh Nguyệt Trang trên đại sảnh ném xuống một viên hàng không bom, đại địa run lên bẩy. Minh Nguyệt Trang không ít chất gỗ kiến trúc đều xuất hiện khe hở. Võ Hạo đâu không ít người mở to hai mắt, nhìn xem cháy đen mặt đất. Chẳng lẽ bị Tây Hoa kính đánh cho bột mịn có loại khả năng này à? Địa cấp võ giả một kích đem một người võ giả ngũ trọng thiên sâu kiến đánh cho bột mịn thực tế là quá phù hợp logic, cùng trên địa cầu tuần hành đạn đạo đánh trúng một con gà mái hiệu quả là đồng dạng. Một cái chân to từ trên trời giáng xuống, giẫm lên Tây Môn Lưng trên trán, Tây Môn Lưng giống to một tiếng, đem Tây Hoa kính xem như binh khí xoay tròn đập tới, cảm nhận được Tây Hoa kính khí tức, Võ Hạo tranh thủ thời gian biến mất. Võ Hạo thân ảnh dừng lại tại khoảng cách Tây Môn Lưng bên trái mười mấy mét địa phương, lồng ngực của hắn một trận chập trùng, trên vạt áo còn có vết máu, sắc mặt trắng bệch, mà Tây Môn Lưng trên trán có một cái cự đại dấu dày, cái mũi meo mó, chí ít có ba cái răng bị Võ Hạo cho đạp xuống dưới. Võ Hạo thế mà tránh thoát vừa rồi Tây Hoa kính một kích, không ít người đã bị Võ Hạo rung động chết lặng, tia sáng công kích là nhanh nhất, trên lý luận là không thể nào tránh thoát, đừng nói Võ Hạo loại người này võ giả, liền xem như địa cấp võ giả, thậm chí Long Thiên Cương loại này thiên cấp võ giả tốc độ cũng không có khả năng cùng tốc độ ánh sáng so sánh. Tây Hoa kính hung danh hiển hách dựa vào là cái gì, chính là loại này nhanh đến cực điểm tốc độ, khó lòng phòng bị tia sáng. Thế nhưng là Võ Hạo thế mà tránh thoát, trong truyền thuyết tiên võ người đều không thể tránh thoát tia sáng công kích, Võ Hạo thế mà tránh thoát không có thiên lý à, không ít người trong lòng thầm đủ. Đương nhiên, Võ Hạo cũng trả giá đại giới, hắn mặc dù tránh thoát Tây Hoa kính trực tiếp công kích, nhưng là loại kia dư âm nổ mạnh hay là ảnh hưởng đến hắn, kia cố khí sóng trực tiếp oanh kích đến trên lồng ngực của hắn, để hắn ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, càng là hệ ra tốt mấy ngụm máu tươi mới dễ chịu một chút. Đương nhiên, Võ Hạo cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn mượn nhờ cơ hội này trực tiếp dùng thiên cương bộ nhảy lên đến Tây Môn Lưng đỉnh đầu, một cước cho Tây Môn Lưng hủy dung. Tốt ta, lấy Tây Môn Lưng tôn vinh đến nói, hủy dung và sửa mặt trên lệch không lớn. Ngươi làm sao có thể tránh thoát Tây Hoa kính công kích? Tây Môn Lưng hận muốn chết, đây hết thảy đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi cầu ta liền nói cho ngươi biết. Võ Hạo lao đi khỏe miệng máu tươi, hai con ngươi loài sáng, miệng bên trong không chút kiềm kỵ trêu chọc nói. Tia sáng công kích tốc độ tự nhiên là nhanh đến cực điểm, đừng nói Võ Hạo, liền xem như lá dụng tại cái này bên trong, vẹn vẹn dựa vào thiên cương bộ cũng không tránh thoát. Bất quá ai bảo Võ Hạo tinh thông bạch hổ diệu thiên mắt đâu? Bạch Hổ Diệu Thiên mục đích nhất tác dụng trọng yếu chính là có thể chậm dần động tác của đối phương, có thể rõ ràng mà thấy rõ đối thủ nhất cử nhất động, từ đó vì công kích của đối phương chuẩn bị kỹ càng sách lược tương đối. Võ Hạo không nhanh bằng tốc độ ánh sáng, nhưng là Võ Hạo lại có thể trước một bước thấy rõ Tây Môn Lưng động tác chỉ hướng, Tây Hoa kính lực công kích cường đại hơn nữa, cũng là thẳng tắp công kích, Võ Hạo hoàn toàn có thể tại Tây Hoa kính công kích trước đó né tránh công kích của hắn điểm. Chỉ là Tây Hoa kính lực công kích thực tế là quá cường đại, coi như Võ Hạo có thể tránh thoát trung tâm điểm công kích, cũng giống vậy nhận chiến đấu dư ba xung kích, ngũ tạng lục phủ kém một chút ý vị. Ngươi lại tránh một lần thử một chút. Tây Môn Lưng cười lạnh, trong tay Tây Hoa kính bộc phát ra từng đợt vầng sáng, giống như là một vành mặt trời tại Minh Nguyệt Trang dâng lên. Võ Hạo thân thể cứng đờ, lần này Tây Hoa kính đã thoát ly Tây Môn Lưng bàn tay, hắn lại dựa vào Tây Môn Lưng động tác để phán đoán Tây Hoa kính điểm công kích hiển nhiên là không thể nào. Giết Tây Môn Lưng quát khẽ một tiếng, Tây Hoa kính liên tiếp bộc phát ra ba đạo tia sáng, từ từng cái phương hướng công kích Võ Hạo, khó lòng phòng bị, tránh không thắng tránh. Kiếm đến Võ Hạo hét lớn, bị tại sau lưng chính khí kiếm rơi xuống Võ Hạo trong tay, một cỗ hạo nhiên chính khí từ Võ Hạo trên thân bốc lên. Mặc dù biết rõ chính khí kiếm phong ấn còn không có giải khai, nhưng là giờ khắc này không có biện pháp khác, chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Một vòng mặt trời đỏ tại Võ Hạo sau lưng hiện hiện, màu cam hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, giữa hè ngũ long kiếm khí tức bắt đầu tràn ngập. Võ Hạo kiếm trong tay tựa hồ cũng không tầm thường, phong gia chủ Phong Lam Sơn cảm giác tương đối linh mẫn, khép mắt nhìn chằm chằm Võ Hạo trong tay chính khí kiếm. Mên Ngông Hạo Nhiên chính khí tựa hồ bị áp chế lại, kiếm linh tựa hồ bị phong ấn không đúng, là bị phong ấn một bộ phân Tuyết gia chủ phù hợp nói. Đáng tiếc Tuyết gia chủ thuận miệng nói một tiếng. Nếu là Võ Hạo kiếm trong tay không có bị phong ấn lời nói không chừng còn có một trận chiến thực lực, đã bị phong ấn, vậy liền triệt để xong, kiếm linh phong ấn hay không đối địa cấp thần binh uy lực lớn tiểu nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Võ Hạo đem chính khí kiếm giơ cao khỏi đầu, nhìn xem khí thế hung hung ba đạo tia sáng hét lớn một tiếng, ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa ý nghĩ, đem mình bú sữa, táo bón, phương đông khí lực đều dùng ra, thành bại ở đây một kích. Chương 127, Xích Viêm kiếm phát huy. Hàng ngái tây hoa kính phía trên, ba đạo quang mang thành xếp theo hình tam giác phân bố, phá hỏng Võ Hạo tất cả đường lui, đây là một trận không lưu góc chết tuyệt sát. Chính khí kiếm gào thét, một vòng chói trang liệt nhật tại Võ Hạo sau lưng hiện hiện, cực nóng nhiệt độ cao dẫn đến Võ Hạo không gian chung quanh vặn mèo. Võ Hạo đem giơ cao khỏi đầu chính khí kiếm chém xuống, một tiếng oanh minh, nương theo năm đầu hỏa long mạn thiên phi vũ. Không có người hoài nghi trận chiến này kết quả, liên tiếp ba đạo tây hoa kính công kích mỗi một đạo đều có thể uy hiếp được địa cấp võ giả, đồng thời ba đạo, coi như là bình thường địa cấp võ giả cũng chưa chắc có thể làm đến toàn thân trở ra, Võ Hạo có thể trốn một mạng sao? Không có người hoài nghi giữa hệ ngũ long kiếm uy lực, nếu là ngang cấp đọ sức, bọn hắn càng xem trọng Võ Hạo, đáng tiếc, thế giới này liền không có tuyệt đối công bằng. Đại địa oanh minh, thương khung run rẩy, khi hết thảy đều trần ai lạc địa về sau, mọi người thấy Võ Hạo ngã trên mặt đất, toàn thân đã bị máu tươi xâm nhiễm, mà tay cầm tây hoa kính tây môn lưng thì tràn ngập cuồng vọng tự đại cười to. Tây hoa kính nơi tay, ngươi lấy cái gì cùng ta so phế vật? Ta có Tây môn gia tộc toàn lực ủng hộ, có Vân Mộng Trạch đại lực ủng hộ, ngươi Võ Hạo có cái gì võ gia chàng con rơi? Tây môn lưng cuồng vọng cười to, liền kém gương mặt bên trên viết vô địch thiên hạ bốn chữ. Nguyệt Vô Tâm mặt mũi tràn đầy bi thương, Tân Nương Tử thân thể mềm mại run rẩy, Võ Kình Nhạc mặt mũi tràn đầy giữ tợn, những người khác có thở dài, có cười trên nỗi đau của người khác. Một con run dế cũng vọng tưởng cùng Tây môn đại quan nhân tranh phong, quả thực là không biết lượng sức nói chuyện chính là tại Tề Châu thành bán bánh hấp Vũ Đại Lang, lão bà hắn liên liên chính chậm rãi động tình nhìn qua thể mập như heo Tây môn lưng, mà bánh hấp ca còn không tự biết. Chính là Tây Hoa kính mới ra, cùng thời đại người tranh phong, Tây môn đại quan nhân quả thực vô địch thiên hạ, a sắt vách bán trà vương bà cũng sợ Tây môn đại quan nhân mông ngựa, tâm lý suy nghĩ như thế nào tài năng cùng tiền đồ vô lượng Tây môn đại quan nhân dính líu quan hệ. Thiết huyết quân đại thống lĩnh nhìn một chút thượng quan vô địch, chờ đợi thượng quan vô địch mệnh lệnh, thượng quan vô địch khe khẽ lắc đầu, ra hiệu an tâm chớ đội. Ta còn giống như không chết. Võ Hạo khó khăn đứng lên, lau đi khóe miệng vết máu, nhìn trong tay chính khí kiếm một trận cười khổ. Vừa rồi một kích, lúc đầu Võ Hạo là hẳn phải chết, kiếm hồn bị phong ấn chính khí kiếm tuyệt đối ngăn không được Tây Hoa kính công kích, nhưng là bước ngoặt nguy hiểm. Chính khí kiếm bỗng nhiên rút như gió bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, phảng phất lập tức toàn diện phục sinh, một cô thuộc về địa cấp võ giả khí tức toàn diện bộc phát, đem Tây Hoa kính ba đạo công kích hệ số ngăn lại. Võ Hạo đại hỉ, đang chuẩn bị tay cầm toàn diện thức tỉnh chính khí kiếm cùng Tây môn lưng Tây Hoa kính hào hào đỏ sức một trận thời điểm, đến một trận tia đại nghịch tập thời điểm, chính khí kiếm khí tức lại bắt đầu không có dấu hiệu nào toàn diện có vào, bỗng nhiên ở giữa biến hóa để Võ Hạo một hơi không có đi lên, trực tiếp xóa linh lực, sau đó lại bị Tây Hoa kính dư ba quét trúng, trực tiếp nằm trên mặt đất. Nhìn xem một lần nữa đứng lên Võ Hạo, Tây môn lưng nhướng mày, đây là có chuyện gì Võ Hạo tại Tây Hoa kính công kích phía dưới lại có thể bất tử, không có đạo lý à? Tây Hoa kính ba đạo công kích đánh trúng Võ Hạo, tương đương với ba cái đạn pháo đánh trúng một con gà mái, kết quả gà mau rơi đầy đất, nhưng là gà mái thí sự không có, cái này khiến Tây môn lưng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Tây môn lưng tay cầm Tây Hoa kính, cảm thụ được thần binh phía trên thê lương khí tức, lòng tự tin bắt đầu bành trướng. Ngươi chưa chắc có cơ hội này. Võ Hạo cầm trong tay chính khí kiếm cắm đến phần lưng trên vỏ kiếm, động tác này để Tây môn lưng bọn người không hiểu ra sao. Chính khí kiếm mặc dù bị phong ấn kiếm linh, nhưng là dù sao cũng là địa cấp võ giả chất liệu, tại cùng Tây Hoa kính trong lúc giao thủ vẫn có thể lên nhất định tác dụng. Võ Hạo bỏ đi khỏi phải là có ý gì, hắn sẽ không nao tàn dùng thân thể của mình ngạnh kháng địa cấp thần binh công kích đi. Võ Hạo đem hai tay vươn ra, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Kiếm đến không ít người một trận buồn bực, nơi nào đến kiếm hắn không phải thanh kiếm cắm đến trên lưng sao, chẳng lẽ còn có người mượn kiếm cho hắn? Võ Hạo đầu góc nước vào. Muốn đối trận Tây môn lưng Tây Hoa kính, trừ phi Võ Hạo có thể làm đến một kiện đồng dạng linh hồn thức tỉnh địa cấp thần binh, không phải chẳng khác nào đưa đồ ăn à? Mà địa cấp thần binh chi chân quý là không cần nói cũng biết, tại to lớn Tề Châu thành, cũng bất quá là gió hoa tuyết nguyệt tứ đại gia tộc đều có một kiện mà thôi, ngay cả võ gia trang đều không có bọn hắn vốn là có, kết quả Võ Kình Thiên lão thương theo hắn cùng một chỗ binh giải. Gió hoa tuyết nguyệt tứ đại gia tộc sẽ mượn địa cấp thần binh cho Võ Hạo sao? Có thể nói trừ phi bọn hắn cao tầng đầu góc tập thể bị lừa đá, nếu không là không thể nào xuất hiện loại tình huống này, không có người ngốc phải sẽ vì một cái Võ Hạo mà đắc tội Tây môn gia tộc loại này đại sở nước cự vô bá. Ta chờ ngươi mượn kiếm, ngươi có thể mượn tới sao? Tây môn đương tràn ngập khiêu khích nhìn xem Võ Hạo, hắn tuyệt đối không tin Võ Hạo có thể mượn tới đất cấp thần binh. Ngươi nhanh lên à, ta chờ bông hoa đều tạm. Một đốm lửa từ xa mà đến gần, nương theo thê lương khí tức gào thét, sau đó mọi người chỉ thấy một thanh màu cam hỏa diễm trường kiếm rơi xuống Võ Hạo trong tay. Không ít người sững sờ, Võ Hạo thế mà thật có thể mượn đến kiếm, ai dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn thanh kiếm cấp cho Võ Hạo, ai lại có địa cấp thần binh. Đón thêm ta một chiêu giữa hè ngũ long kiếm đi. Võ Hạo cười lạnh, cầm trong tay xích viêm kiếm giơ cao khỏi đầu, một vòng đường kính tại 3 mét phía trên liệt nhật tại Võ Hạo sau lưng dâng lên. Trước đó thời điểm, Võ Hạo sau lưng hiện hiện liệt nhật đường kính chỉ có 1 mét, nhưng là lần này chói trang liệt nhật đường kính lại khoảng chừng 3 mét. Điều này nói rõ cái gì? Tây Môn Ngưng coi như đầu góc bên trong là nước cũng ý thức được lần này khác biệt. Đáng chết, đây là một thanh cái gì kiếm? Nhìn xem Võ Hạo trong tay xích viêm kiếm, Tây Môn Ngưng lơ ngơ. Bố tộc trưởng của đại gia tộc cộng thêm Hải lão không chớp mắt nhìn chằm chằm Võ Hạo trong tay xích viêm kiếm, giống như là châu chấu, chuồn chuồn nhìn thấy máu tươi. Những người này đều là gặp qua biết quảng chi bối phận, từ xích viêm kiếm tràn ngập ra một chút khí tức đều có thể đánh giá ra kiếm này giá trị. Địa cấp thần binh, đây tuyệt đối là linh hồn thức tỉnh địa cấp thần binh. Võ Hạo từ ai kia bên trong mượn tới địa cấp thần binh Tề Châu trong thành trừ tứ đại gia tộc bên ngoài làm sao có thể còn có địa cấp thần binh? Chẳng lẽ có một cái quyết tuyệt đỉnh tay lặng yên không một tiếng động tiến vào Tề Châu thành? Không ít người dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem thượng quan vô địch, muốn nói Tề Châu thành bên trong lớn nhất tuyệt đỉnh cao thủ là ai? Không thể nghi ngờ là thượng quan vô địch cùng hắn vệ đội. Chẳng lẽ thượng quan vô địch đã đứng ở Võ Hạo một phương thế nhưng là nhìn thượng quan vô địch đồng dạng không hiểu ra sao dáng vẻ? Không ít người từ bỏ cái suy đoán này. Võ Hạo trong tay xích viêm kiếm đã bổ tới Tây Môn Lưng trên đỉnh đầu, nhiệt độ cao rừng rực để Tây Môn Lưng một trận kiềm chế, hắn vội vàng nên địch. Trong tay Tây Hoa kính bộc phát ra một cỗ cực mạnh quang hoa, giống như là một vòng mới mặt trời tại sau lưng dâng lên. Trong lúc nhất thời nhị nhật tranh huy, Võ Hạo trong tay xích viêm kiếm là địa cấp thần binh không thể nghi ngờ, nhưng là Tây Môn Lưng trong tay Tây Hoa kính chẳng những là địa cấp thần binh, mà lại là địa cấp thần binh bên trong người nổi bật. Một trận chiến này ai thắng tất cả mọi người vẫn là càng có khuynh hướng Tây Môn Lưng. Bố tộc trưởng của đại gia tộc khẩn trương nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Hải lão cũng híp mắt nhìn xem Võ Hạo cùng Tây Môn Lưng biểu hiện, Nguyệt Vô Tâm nắm chặt nắm đấm cho Võ Hạo cố lên, Tân Nương Tử thon thon tay ngọc cũng nắm chặt. Chỉ có Thượng Quan Vô Địch buồn bực ngán ngẩm sờ trong tay ngân thương, một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Oeng! Liệt diễm bốc lên, ngũ long gào thét, Võ Hạo thân ảnh như thiểm điện cướp về sau, liền trước mặt mọi người người coi là Võ Hạo lại thua thời điểm, Tây Môn Lưng trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực trùng thiên liệt diễm, thành vì một cái thiêu đốt hình người ngọn đến đầu. Đáng chết, ngươi đây là lựa gì thế mà ngay cả Tây Hoa kính đều áp chế không nổi. Tây Môn Lưng giận mắng thanh âm vang vọng. Võ Hạo không có trả lời Tây Môn Lưng lời nói. Hắn cũng không cách nào trả lời, Võ Hạo cũng không biết lúc này xích viêm kiếm bộ phát ra hỏa diễm là cái gì hỏa diễm, bởi vì đây là địa mạch chi hỏa cùng chu tức lửa hỗn hợp với nhau hỏa diễm, thuộc về cọc thai hỏa diễm. Bình thường hỏa diễm, một khi tới gần Tây Hoa kính loại này địa cấp thần binh sẽ lập tức dập tắt, đây chính là có được linh hồn thần binh trô đáng sợ, nhưng là Võ Hạo xích viêm kiếm bộ phát ra hỏa diễm chẳng những không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy. A Tây Môn Lưng một tiếng hét thảm, trên người hắn chợt bộ phát ra từng đợt hàn khí, bay đầy trời tuyết bay dương, một nháy mắt giảm xuống nhiệt độ trung quanh. Võ Hạo sững sờ, đây là có chuyện gì làm sao một hồi này liền bay đầy trời tuyết, chẳng lẽ có oan tình? Nguyệt Thanh Sơn càng là trực lăng lăng mà nhìn xem Tuyết gia gia chủ, trợn mắt hốt mồm. Tuyết Linh Khải, đây là địa cấp thần khí Tuyết Linh Khải khí tức, mà Tuyết Linh Khải là Tuyết gia chấn tộc chi bảo, làm sao đến Tây Môn Lưng trong tay? Ngươi cho rằng có một kiện địa cấp thần binh liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi vọng tưởng Tây Môn Lưng hay lớn, khắp khuôn mặt là dữ tợn, nhìn biểu tình hận không thể đem Võ Hạo chém thành muôn mảnh. Mặc dù Tuyết Linh Khải bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng là chu tức lửa cùng địa mạch hỏa diễm hỗn tạp hợp thành cốc hỏa diễm hay là cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn, tóc của hắn, râu ria đã đốt cháy khét. Trên mặt cũng có được 10 cái bọt lửa, đã 100% hủy dung tốt ta, lấy hắn tôn vinh, hủy dung và sửa mặt trên lệnh kỳ thật không lớn. Võ Hạo cảm thụ được Tuyết Linh Khải khí tức trong lòng thầm mắng, vô. Luận như thế nào vẫn là không có nghĩ đến Tây Môn Lưng sẽ còn có một cái địa cấp thần binh, mà lại là chính dễ dàng địa mạch chi hỏa thần binh, xem ra tứ đại gia tộc Tuyết gia đã đứng ở Tây Môn Lưng một bên. Vô Sĩ Nguyệt vô tâm khỏe mắt, không nghĩ tới Tây Môn Lưng thế mà thân mang theo hai kiện địa cấp thần binh cùng Võ Hạo một trận chiến. Võ Kình Nhạc triệt để yên lòng, có hai kiện địa cấp thần binh tương trợ, Võ Hạo là chắc cánh khó thoát. Ngươi chết chắc, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi cho rằng có một kiện địa cấp thần binh liền có thể bất tử sao? Thi thể của ngươi cùng kiếm của ngươi đều chính là chiến lợi phẩm của ta. Tây Môn Lưng một trận tra chết nương tái giá gào thét. Tây Hoa kính đến, Tuyết Linh Khải đến, Phong Linh Đao đến, Bạch Hoa Đồ đến. Tây Môn Lưng bốn tiếng hét lớn, đem tất cả tân khách đều chấn ngốc, bởi vì lại có bốn kiện địa cấp thần binh khí tức tại Tây Môn Lưng trên thân tràn ngập. Chương 128, thần binh dung hợp. Tây Hoa kính đến, Tuyết Linh Khải đến, Phong Linh Đao đến, Bạch Hoa Đồ đến. Tây Môn Lưng bốn tiếng hét lớn, giống như là bốn cái đại hào bom quăng tại Minh Nguyệt Trang, đem tất cả tân khách đều chấn ngốc. Tây Hoa Kính, Tuyết Linh Hải, Phong Linh Đao, Bách Hoa Đồ, đây là bốn kiện địa cấp thần minh, bốn kiện linh hồn thức tỉnh địa cấp thần minh, bốn kiện giết người như thái thị, tại người võ giả trong mắt như nở cờ đồng dạng không thể chiến thắng bốn kiện thần minh. Cái này bốn kiện thần minh tùy ý xuất hiện một cái, tại Tề Châu thành đều đủ để tả hữu một cái thế lực hưng suy thay đổi. Cái này lại không chỉ là bốn kiện thần minh, bởi vì cái này bốn kiện thần minh sau lưng riêng phần mình đại biểu cho hàng nghĩa khác nhau, trừ Tây Hoa Kính là Tây Môn gia tộc bảo bối bên ngoài, Tuyết Linh Hải là tứ đại gia tộc Tuyết gia chí bảo, Phong Linh Đao là tứ đại gia tộc Phong gia bảo bối, Bách Hoa Đồ thì là Hoa gia mệnh căn tử. Cái này bốn kiện thần binh xuất hiện tại Tây Môn Lưng trong tay, điều này nói rõ cái gì? Liền xem như ngớ ngẩn cũng biết tứ đại gia tộc trừ bỏ Nguyệt gia bên ngoài, đã đứng ở Tây Môn Lưng một bên. Về phần Nguyệt gia, nhà bọn hắn ngay cả nữ nhi đều góp đi vào, lập trường làm sao không là rõ ràng sao? Nói cách khác hôm nay chiến đấu không phải hai người trẻ tuổi ở giữa chiến đấu, trên thực tế là Võ Hạo mình tại ngạnh kháng gió hoa tuyết nguyệt tứ đại gia tộc cái này bốn cái địa đầu xà, cộng thêm Tây Môn gia tộc đầu này mánh long quá giang. Tại Tề Châu thành lịch sử phía trên, một người đồng thời ngạnh kháng tứ đại gia tộc mà không rơi vào thế hạ phong, có chỉ có một cái, đó chính là Võ gia Trang lão trang chủ, Võ Hạo trên danh nghĩa phụ thần Võ Kình Thiên. Năm đó hắn một cây lão thương lực gánh gió hoa tuyết nguyệt tứ đại gia tộc mà không rơi vào thế hạ phong, đặt vững Võ gia Trang thứ ngũ đại gia tộc lịch sử địa vị. Đây là cha nào con nấy sao? Không ít người xem suy đoán, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Đặc sắc, hôm nay chiến đấu quá mẹ nhà hắn đặc sắc, Mặc kệ hôm nay ai chiến tử tại cái này bên trong, đối người xem đến nói đều là chuyến đi này không tệ. Tứ đại gia tộc gia chủ hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều hơi có vẻ xấu hổ, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, các ngươi cũng mượn. Một cái cũng chữ im lặng nói trong đó mở ám. Tây Môn Lưng là sang sông Mãnh Long, hắn tồn tại đủ để ảnh hưởng bốn lớn gia tộc lực lượng cách cục, làm không cẩn thận sẽ xuất hiện thay đổi triều đại đại sự, cho nên tứ đại gia tộc gia chủ đều nghĩ đến cùng hắn đáp lên quan hệ. Trong đó Nguyệt gia dâng ra nữ nhi Nguyệt Vô Cấu, rốt cục đem Tây Môn Lưng buộc lên mình trên xa, mà cái khác ba nhà không có nữ nhi có thể gả làm sao bây giờ? Đối Tây Môn Lưng loại này có tiền có thế có công pháp đến nói, trừ địa cấp thần minh, bọn hắn cầm không ra bất kỳ để Tây Môn Lưng động tâm bà bối, cho nên khi Tây Môn Lưng tìm tới mấy vị này gia chủ, đưa ra muốn mượn địa cấp thần minh, đồng thời hứa hẹn tại hai nhà ở giữa thành lập chân quý hữu nghị thời điểm, ba vị đầu bị lừa đá qua gia chủ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Bọn hắn coi là Tây Môn Lưng chỉ là tìm tới chính mình, cũng chỉ là cùng mình thành lập chân quý hữu nghị, về sau chỗ tốt tự nhiên cũng chỉ là nhà mình, ai biết. Từ trước mắt đến xem, Tây Môn Lưng đem mấy nhà gia chủ cho đuổi nghịch không nhẹ. Bởi vì ba nhà bình khí hắn đều mượn, tự nhiên là thân cận, mà đối Tề Châu thành tứ đại gia tộc đến nói, bình thường thân cận, cũng chẳng khác nào là bình thường xa lánh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mẹ nó, ai nói mập mạp nhất định phúc hậu mấy vị gia chủ trong lòng thầm mắng. Tây Môn Lưng một tay nắm Tây Hoa Kính, một tay nắm Phong Linh Đao, mặc trên người Tuyết Linh Khải, trên đầu lơ lửng Bách Hoa Đồ, bốn kiện địa cấp thần binh khí tức giống như là hồng thủy đồng dạng không chút kiêng kỵ phát tiết. Võ Hạo sắc mặt tái nhợt, một cô tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực nổi lên trong lòng. Quá vô sỉ, không ít người nhìn xem người mặc bốn kiện bộ Tây Môn Lưng mắng, đây quả thực là trần trụi thổ hào a, trên người hắn cái này bốn trang bị cơ hồ là Tề Châu thành toàn bộ vô liếng. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, Tây Môn Lưng oán độc nói, mặt của hắn đã bị Võ Hạo cho đốt, liền xem như tìm tới tốt nhất mỹ dung chỉnh hình sư cũng phế. Tây Hoa Kính bộ phát ra một đạo hào quang chói sáng, đồng thời Phong Linh đao chém ra một đao trong xoáy phong nhận, cùng nhau chém về phía Võ Hạo yếu hại. Giết Võ Hạo hét lớn, mặc dù tuyệt vọng, nhưng là ngược lại kích thích hắn toàn bộ đấu chí hoa hạ binh sĩ chỉ có thể chiến tử, tuyệt không chờ chết. Xích Viêm kiếm mang ngọc ánh, từng tháng chi kiếm, đầu mùa xuân chi kiếm, giữa hè ngũ long kiếm. Võ Hạo đem nắm giữ tất cả công pháp đều thi triển đi ra, hiện tại đã đến muốn liều mạng thời điểm, liều một phen không nhất định chết, không liều một phen liền chết chắc. Tiếng oanh minh, Võ Hạo bay ngược mà ra, máu vẩy trời cao, một đạo hóng ánh chỉ mang từ đầu ngón tay của hắn chảy ra mà ra, xoay tròn lấy đánh trúng gào thét phẫn nộ Tây Môn Lưng. Phong Linh Chỉ, Võ Hạo đem mình hy vọng ký thác đến Phong Linh Chỉ phía trên. Vượt cấp đại chiến, Phong Linh Chỉ có hiệu quả tỷ lệ mặc dù không cao, nhưng là Võ Hạo đã không còn biện pháp, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Bách Hoa Đồ bộc phát ra một trận quang mang, vô số xoay tròn đóa hoa từ Bách Hoa Đồ bên trên bay ra ngoài, ngăn trở Võ Hạo công kích. Võ Hạo một trận tuyệt vọng. Bốn kiện thần binh, Phong Linh Đao cùng Tây Hoa Kính chủ trì công kích, mà Bách Hoa Đồ cùng Tuyết Linh Khải chuyên ti phòng ngự. Có thể nói Tây Môn Lưng cái này tên hôn đản trên thân có song bảo hiểm. Võ Hạo mưu toan trông cậy vào nữ thần may mắn ưu ái mà tuyệt địa lật bản, là gần như không có khả năng. Sau khi rơi xuống đất, Võ Hạo cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Hắn trên người có mười mấy nơi vết thương, bạch cốt xâm xâm, máu tươi chảy cuồn cuộn. Tây Hoa Kính cùng Phong Linh Đao loại này địa cấp thần binh lực công kích tuyệt đối là khiến người giận sôi. Võ Hạo cảm thấy tay bên trong Xích Viêm kiếm tuyệt đối là còn có dư lực, vừa rồi một kích thời điểm. Xích Viêm kiếm lực công kích cũng không hề hoàn toàn phát huy ra, nhưng là hắn bây giờ căn bản không cách nào khống chế Xích Viêm kiếm kiếm linh, loại này địa mạch linh hỏa dựng dục ra kiếm linh tính tình không phải bình thường bạo ngược, nếu như không phải Võ Hạo trên thân có chu tức khí tức, Xích Viêm kiếm tuyệt đối cái thứ nhất liền đem Võ Hạo phản vệ. Võ Hạo một trận cười khổ, nếu là trong tay không có đất cấp thần binh cũng liền nhận, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có địa cấp thần binh, mà lại là Xích Viêm kiếm cùng chính khí kiếm, cái này hai kiện thần binh kiếm linh một cái bị phong ấn, một trời sinh bạo ngược, trong hai cái bất kỳ một cái nào chịu phối hợp, Võ Hạo đều có lòng tin cùng Tây Môn ứng tái chiến một trận. Phải chết sao? Võ Hạo tự lẩm bẩm, hắn còn có một chiêu Hải Chi kiếm vô dụng, nhưng là một chiêu kia đại chiêu cùng Xích Viêm kiếm trời sinh tương xung, Võ Hạo căn bản không có cách nào phát động. Tây Môn công tử, tên phế vật này trong tay thần binh có thể lưu cho tại Hạ Hải lão mở miệng nói ra. Tứ đại gia tộc đều có một kiện địa cấp thần binh, mà tận sức tại trở thành thứ ngũ đại gia tộc võ gia trang lúc này cũng không có đất cấp thần binh, mặc dù Hải lão là địa cấp võ giả, nhưng là địa cấp thần binh rèn đúc là cần vật liệu cùng cơ duyên. Có thể, ta đối tra tấn người này càng có hứng thú. Tây Môn đứng cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay là hắn đại hôn thời gian, kết quả bị Võ Hạo hủy dung. Mà lại là mãi mãi, hắn há có thể không hận. Vậy hắn một món khác binh khí liền để cho ta đi. Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn ỷ vào mình là Tây Môn Lưng chuẩn lão trượng nhân, mở miệng nói ra. Phong gia gia chủ Phong Lam Sơn bọn người trì trệ. Gió Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại gia tộc sở dĩ bảo trì cân bằng, trừ bởi vì bốn nhà đều có một vị địa cấp cường giả bên ngoài, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì bốn nhà đều có một kiện địa cấp thần binh, ai cũng không nhiều, ai cũng không ít, Nguyệt Thanh Sơn nếu là lại có một kiện địa cấp thần binh, vậy chẳng phải là muốn đánh vỡ cân bằng. Các ngươi tựa hồ nghĩ nhiều lắm, ta coi như đem cái này hai kiện thần binh hủy, các ngươi cũng không chiếm được. Võ Hạo dễ dùa ngồi dậy cười lạnh nói, hủy ngươi quá để mắt chính ngươi, ngươi có thể hủy địa cấp thần binh Tây Môn Lưng dễu cợt nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Võ Hạo từ sau cong đem chính khí kiếm lấy ra, mà song cùng Xích Viêm kiếm đặt chung một chỗ. Không ít người tò mò nhìn Võ Hạo, hắn làm sao hủy địa cấp thần binh sẽ không là ngớ ngẩn dự định lẫn nhau chặt đi? Nếu như vậy liền có thể đem địa cấp thần binh hủy, kia địa cấp thần binh ở giữa ha không phải là không thể giao chiến? Một đạo màu cam hỏa diễm từ Võ Hạo trong tay xuất hiện, sau đó đem hai kiện thần binh nhóm lửa, một con hỏa điểu từ đằng xa bay tới, như thiểm điện vọt tiến vào Võ Hạo mi tâm. Mặc dù là nhìn thoáng qua. Nhưng là tất cả mọi người hay là cảm nhận được con hỏa điểu kia mỹ lệ, vậy đơn giản là trong ngọn lửa đản sinh ra đẹp nhất tinh linh. Chu Tước, nhờ ngươi. Võ Hạo quát khẽ một tiếng, dung hợp đi, Xích Viêm kiếm cùng chính khí kiếm. Vây một cú cực độ bạo ngược khí tức tại Võ Hạo trên thân dâng lên, cực độ giống là võ giả binh giải. Tây Môn Nưng tranh thủ thời gian cách Võ Hạo xa xa, hắn mặc dù hủy dung, thế nhưng là còn không muốn chết. Một bang đánh xì dầu người cũng cách xa xa, bọn hắn chỉ là đánh xì dầu, lòng hiếu kỳ có chút, nhưng là có hạn. Tỷ phu sẽ không muốn binh giải đi, Nguyệt Vô Tâm thầm nói, nói ra không ít tâm tư. Võ Kình Thiên trôi qua trước khi đi binh giải lấy trọng thương Hà Thái Cực, làm con của hắn Võ Hạo lấy binh giải phương thức đến phát động một kích chí mạng có gì không thể. Tây Môn Nưng càng là cho mày, thời khắc làm tốt thi triển Lăng Ba Vi bộ chạy trối chết dự định. Dung hợp Võ Hạo giống to, trong tay xích viêm kiếm cùng chính khí kiếm dung nhập vào một đoàn quang ảnh bên trong, có một con chu tức thần điểu tại đối hai kiện thần binh bán mạng phun lửa. Ta là một con tiểu chim nhỏ, phun lửa chân kỳ diệu một trận như có như không tiếng ca tại liệt diễm bên trong phiêu đãng. Đáng chết, không tốt ý thức được nguy hiểm, Tây Môn Nưng hét lớn một tiếng, trong tay Tây Hoa kính dẫn đầu bộ phát ra một vệt sáng. Bây giờ mới biết sao muộn Võ Hạo hét lớn, thần điểu chu tức một tiếng to do phượng gáy, vang vọng cửu thiên chi thượng, mà đồng thời Võ Hạo trong tay xuất hiện một thanh đỏ rực trường kiếm, kiếm ngân vang như long ngâm đồng dạng vang lên. Chạm Võ Hạo quá khẽ, tiện tay vung động trường kiếm trong tay, một đạo dài ba trượng kiếm mang chém ra, nương theo có tiếng long ngâm vang vọng. Một đạo kiếm cương bên trong đã có thuộc về chính khí kiếm Hạo Nhiên chính khí, cũng có thuộc về xích viêm kiếm nóng dực khí tức, đây mới là linh hồn thức tỉnh địa cấp thần binh khí tức. Tây Hoa kính quang mang bị Võ Hạo tiện tay một kiện chém làm hai đoạn, tựa như là lưỡi đao sắc bén mở ra một cây màu trắng cây nghĩa. Hiện tại nên ta Võ Hạo hét lớn, dưới chân thiên cương bộ di chuyển, thiểm điện đồng dạng đến Tây Môn đứng trước mặt, đồng thời trường kiếm trong tay vung xuống, liên tiếp chín đầu hỏa diễm trường long từ trong kiếm mang bay ra, từng cái dương nhanh múa đuốt, không ai bị nổi. Mượn nhờ thần binh chi lợi, giữa hè ngũ long kiếm biến thành thịnh hạ cửu long kiếm. Chương 129, tuyệt địa lớn lập bàn. Biến cố phát sinh quá nhanh đến Tây Môn Lưng căn bản cũng không có đầy đủ thời gian phản ứng, ai có thể nghĩ tới vừa mới chết cá ướp muối nháy mắt liền hoàn thành cá chép xoay người. Thần binh dung hợp, mà lại là địa cấp thần binh dung hợp, loại này thần thoại đồng dạng sự tình thế mà là phát sinh ở một người võ giả ngũ trọng thiên võ giả trên thân, cái này tương đương với một cái tiểu học ngũ niên cấp đồng học đem hai viên bom nguyên tử hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là thiên phương giả đảm. Mượn nhờ thần binh chi lợi, Võ Hạo thi triển giữa hệ ngũ long kiếm thế mà thăng cấp thay đổi triều đại trở thành thịnh hạ cửu long kiếm, chín đầu hỏa long bay múa, từng cái không ai bị nổi, ngang ngược. Tây Môn Lưng gầm thét, một loại khí tức tử vong bao phủ đến trên đầu của hắn, mặc dù có bốn kiện thần binh nơi tay, nhưng là hắn hay là tại Võ Hạo trong công kích cảm nhận được khí tức tử vong. Đáng chết, trong tay hắn đến cùng dung hợp ra một cái dạng gì quái vật. Tây Môn Lưng liều mạng múa động trong tay Tây Hoa kính, thời khắc mấu chốt, hắn hay là lựa chọn tin tưởng mình nhà địa cấp thần binh. Thinh hạ cửu long kiếm chém tới Tây Hoa kính kính thể phía trên, một tiếng rất nhỏ rung động âm vang lên đến, cổ kính bộc phát ra một trận rên rỉ, một cái khe từ Tây Hoa kính kính trên mặt lan tràn, đem chân nhắn cổ phát mặt kính chia hai nửa. Đường đường địa cấp thần binh Tây Hoa kính, thế mà bị dung hợp về sau kiếm chém thành hai đoạn. Không phải Tây Hoa kính không góp sức, mà là Võ Hạo kiếm trong tay quá ra sức. Chín đầu hỏa long chia ba đường, trong đó bốn đầu bao trùm tuyết linh khải, mặt khác bốn đầu ngăn trở bách hoa đổ, mà đầu thứ chín hỏa long thì gầm thét đem Tây Môn Nưng thôn vệ. Liệt diễm hừng hực, Tây Môn Nưng cứng ngắc tại nguyên chỗ, Võ Hạo thân ảnh từ bên cạnh hắn sẽ qua, trực tiếp chạy được khăn cô dâu tân nương tử mà đi. Tây Môn Nưng đã chết không thể chết lại, Võ Hạo lười nhác còn hắn. Tây Môn Nưng chết rồi, nhưng là nguy cơ còn xa xa không có kết thúc. Từ mấy món địa cấp thần binh xuất hiện đến xem, tứ đại gia tộc đã cùng Tây Môn Nưng quan hệ mật thiết, đứng tại Võ Hạo mặt đối lập, cho nên nói giết Tây Môn Nưng chỉ là bước đầu tiên. Võ Hạo căn bản mục đích hay là cứu người, cứu đi Nguyệt Vô Cấu cái này vật hy sinh cho ích lợi của gia tộc. Thiên Cương Bộ thi triển đến cực hạn, Võ Hạo cơ hồ là đằng không mà lên đi tới tân nương tử bên người, sau đó giơ tay nắm lấy Nguyệt Vô Cấu thon thon tay ngọc. Đi mau, Võ Hạo hét lớn dự định đem Nguyệt Vô Cấu mang đi, rời đi nơi thị phi này. Dựa vào Thiên Cương Bộ tốc độ, tại mấy vị địa cấp cường giả không xuất thủ can thiệp tình huống dưới, Võ Hạo phần thắng còn là rất lớn. Tân nương tử một trận thất kinh, tựa hồ là không nghĩ tới Võ Hạo thế mà thật đánh giết Tây Môn Đường, đợi Võ Hạo giắt tay nàng một mấy mắt, nàng thân thể nghiêng một cái, thất kinh, lập tức bổ nhào vào Võ Hạo mang bên trong. Võ Hạo nắm ở đối phương vòng eo, đem Thiên Cương Bộ thi triển đến cực hạn, dự định đằng không mà lên. Đau đớn một hồi truyền đến, Võ Hạo trước mắt tối sầm lại, hầu đau nhức ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Thon thon tay ngọc huy động, một cỗ kình khí chợt lóe lên rồi biến mất, tân nương tử liên tiếp ba trưởng trực tiếp ấn đến Võ Hạo trên ngực, Võ Hạo máu tươi cuồn cuộn, liên tục rút lui, thừa cơ hội này, tân nương đưa tay, đem Võ Hạo kiếm trong tay đoạt lại. Vì cái gì Võ Hạo tràn đầy khó có thể tin mà nhìn xem tân nương tử, trên thân kịch liệt đau nhức cũng không che giấu được nội tâm phẫn nộ. Tỷ tỷ, ngươi điên, Nguyệt Vô Tâm mở miệng nói ra. Nguyệt Vô Tâm lời nói ra vài người khác ý nghĩ, cái này Nguyệt Vô Cấu chẳng lẽ điên? Võ Hạo bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm đến cái này bên trong cứu nàng liền đối xử như thế, Võ Hạo nữ nhân này cũng quá nhận tâm đi. Ha ha ha, để ngươi nhìn ta là ai? Tân nương tử một trận cười to phét lối, dị thường hung hãn, một đem kéo bắt đầu bên trên đỏ khăn cô dâu, một cái vũ mị thân ảnh động người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Võ Hạo trợn mắt hốc mồm, Nguyệt Vô Tâm trợn mắt hốc mồm, Nguyệt Thanh Sơn trợn mắt hốc mồm, Võ Kình Nhạc trợn mắt hốc mồm, tất cả tân khách cộng thêm xì dầu chúng trợn mắt hốc mồm. Hiện trường lập tức tĩnh lặng xuống tới, chỉ có tân nương tử phách lối cười to đang khắp nơi quanh quẩn. Võ Đằng Lam, hôm nay tân nương căn bản cũng không phải là Nguyệt gia Minh Châu Nguyệt Vô Cấu, mà là Võ gia Trang Võ Đằng Lam, đây là một trận kế trong kế, một trận chỉ đang tính kế Võ Hạo kế trong kế. Tại sao có thể như vậy? Vô Cấu đâu? Nguyệt Thanh Sơn tê cả da đầu, tại Minh Nguyệt Trang thế mà đem mình nữ nhi cho đánh cháo, sự tình tựa hồ là ra ngoài ý định. Chắc không được hôm nay tìm không thấy thân ảnh của ngươi, Võ Kình Nhạc cuối cùng là minh bạch, nhìn xem nữ nhi nói, hắn lúc này trong lòng tràn đầy tự hào, thời khắc mấu chốt hay là mình nữ nhi tài giỏi, coi như Võ Hạo thiên phú kinh người. Đánh bại Tây Môn Lưng lại có thể thế nào, còn không phải bị Lan Lan tính toán. Vì đánh giết Võ Hạo, Võ Đằng Lam có thể nói là dụng tâm lương khổ a, ngay cả trong sạch của mình đều dựa vào. đây chính là địa cấp thần binh cảm giác sao? Cảm giác rất tốt. Võ Đằng Lam nắm lấy trường kiếm trong tay phách lối cười to, ngươi bây giờ có thể đi chết chết tại mình dung hợp bảo dưới thân kiếm, hẳn là rất vinh hạnh đi. Trên trường kiếm hiện lên một đạo kiếm mang, trực tiếp chém về phía Võ Hạo ngực. Địa cấp thần binh uy lực là rõ như ban ngày, đừng nói Võ Hạo đã thụ thương, coi như hắn không có có thụ thương, lấy nhục thân lực lượng ngạnh kháng địa cấp thần binh một kích cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ Đằng Lam kiếm trong tay là Võ Hạo dung hợp, mà Võ Hạo sắp chết ở đây dưới thân kiếm, đây là châm chọc à, trần trụi châm chọc. Võ Hạo si ngốc ngơ ngác, có lẽ là tự thân thương thế quá nặng đi, có lẽ là biến cố phát sinh quá đột ngột, hắn cũng không có né tránh cái này sắc bén kiếm mang, chỉ là mắt dòng dã nhìn thấy kiếm mang chém tới trên ngực của mình. Võ Kình Nhạc như chút được gánh nặng thở dài một hơi, lần này Võ Hạo chết chắc đi thật sự, nếu không chết đó chính là không có thiên lý. Võ Đằng Lam khẽ môi nết lên cười lạnh, mạnh như Võ Hạo như thế nào còn không phải chết tại kiếm của lão nương dưới. Kiếm mang đánh trúng Võ Hạo, Võ Hạo lảo đảo lui lại 3 năm bước, ngực xuất hiện một đạo vết máu, có máu tươi chảy ra, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Đây là có chuyện gì không ít người trong lòng buồn bực, Võ Đằng Lam càng là si ngốc ngơ ngác nhìn trong tay thần binh, đây chính là địa cấp thần binh uy lực làm sao một điểm uy lực tăng thêm đều không có. Vừa rồi Võ Hạo một kích thế nhưng là ngạnh kháng Tuyết Linh Khải cùng 4 kiện thần binh mà không rơi vào thế hạ phong. Không sao, một lần giết không chết có thể giết 2 lần, một kiếm giết không chết có thể giết 2 kiếm, đưa ngươi thiên đao vạn quả mới tốt tỉnh táo lại. Võ Đằng Lam cười lạnh, lúc này Võ Hạo không có địa cấp thần binh, đã thành thịt trên tớt, nếu như rất dễ dàng liền chết ngược lại không đẹp, há có thể giải trong lòng của mình mối hận. Không ít người cảm thấy một trận ác hàn, lòng dạ rắn giết ta, nữ nhân tướng mạo quả nhiên cùng ác độc thành chính so. Võ Đằng Lam một kiếm đem Võ Hạo thức tỉnh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, song trong mắt hiện lên một vòng kiên định, hét lớn một tiếng. Con ác thú trở về. Một cái vòng tròn phình lên đầu to mang theo một trận gió từ đằng xa bay tới, sau đó lơ lửng tại Võ Hạo trên đỉnh đầu, chính là Hoa Hạ thần thú con ác thú. Tất cả mọi người biết đây chính là Võ Hạo thú hồn, thế nhưng là con ác thú tôn vinh vẫn là để không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, vẹn vẹn chỉ có một cái đầu đây coi như là cái gì thú hồn nhìn trung thánh võ đại lục lịch sử, còn giống như không có dạng này thú hồn xuất hiện qua. Dạng này thú hồn có thể có bản lãnh gì trừ một cái đầu chính là một cái miệng rộng, chẳng lẽ dựa vào ăn thì ăn cũng coi là bản sự sao? Một cái da áo túi cơm mà thôi. Võ Đằng Lam miệt thị nhìn xem con ác thú, một chút cũng không đem Đường Đường Long Tử đại nhân đặt ở mắt bên trong. Con ác thú, gọt nàng Võ Hạo hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh. Da áo túi cơm bốn chữ đối khác thú hồn đến nói là trâm trọng, nhưng là đối con ác thú đến nói tuyệt đối là táng dương, người ta lý tưởng là miệng rộng ăn tứ phương, tốt nhất đem chính mình cũng ăn mới tốt. Con ác thú thú hồn đối Võ Đằng Lam nhếch miệng cười một tiếng, Võ Đằng Lam sững sờ. Tựa hồ là không nghĩ tới đầu này thằng hề thú còn có như thế bán manh một mặt, ngay tại nàng ngây người thời điểm, một cỗ đường kính tại một mét phía trên hỏa long theo nó miệng bên trong phun ra ngoài, hướng về Võ Đằng Lam mà đi. Con ác thú miệng rộng ăn tứ phương, dựa vào trừ tốt răng lợi bên ngoài chính là hang không đáy đồng dạng dạ dày, Võ Hạo nghiêm trọng hoài nghi, nó dạ dày chính là một cái thứ nguyên không gian, có thể làm lâm thời nhà kho đến dùng. Con ác thú trước đó tại trong địa mạch thu nạp vô tận địa hỏa, những này địa hỏa trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiêu hóa, chỉ có thể là lâm thời trữ tồn, hiện tại con ác thú đem phụ tới, trực tiếp đem Võ Đằng Lam bao phủ. Màu đỏ cùng màu cam giao hội hỏa diễm, dạng này hỏa diễm ngay cả địa cấp võ giả đều có thể uy hiếp, đối với một cái Võ Đằng Lam đến nói tự nhiên là một bữa ăn sáng. Vũ Mị, gợi cảm thứ này đối với nhân loại hữu hiệu, đối con ác thú thế nhưng là nửa điểm làm dùng không nổi, nó phán đoán đối thủ duy nhất tiêu chuẩn chính là có thể ăn được hay không, có ăn ngon hay không. Võ Đằng Lam vọng muốn tách rời khỏi, nhưng hắn không phải là tinh thông thiên cương bộ võ hạo, cũng không phải tinh thông lăng ba vi bộ tây môn đường, khoảng cách gần như vậy mặt đất lâm con ác thú, cái kia bên trong né tránh được. A nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Võ Đằng Lam tại tây môn đường về sau đồng dạng trở thành một cây hình người ngọn đến đầu. Đôi này một nửa vợ chồng cũng coi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Võ Kình Nhạc đầu ông một chút, trong óc trống rỗng. Chết rồi, thời gian qua đi không lâu, tại Võ Hiên thi cốt chưa hàn tình hung dưới, Võ Đằng Lam cũng chết rồi, đôi này bị Võ gia trang ký thác kỳ vọng huynh muội lần lượt tại Võ Hạo trong tay hoàn thành siêu độ, Võ Kình Nhạc đau mất nhi nữ. Tại Võ Hạo đánh giết Võ Đằng Lam thời điểm, Hải Lão Động, mục tiêu của hắn không phải Võ Hạo, cũng sẽ không hảo tâm đi cứu Võ Đằng Lam, mà là một bên đang thiêu đốt Tây Môn Ưng, hắn đem hai tay trực tiếp chụp vào Tây Môn Ưng trong tay binh khí. Tây Môn Ưng không đáng tiền, thế nhưng là trên tay hắn có mấy kiện địa cấp thần binh đâu. Làm địa cấp võ giả, Hải Lão so bất luận kẻ nào đều lại một kiện thích hợp binh khí. Hải Lão tiến lên nhanh, lui trở về càng nhanh, bởi vì Tây Môn Ưng trên thân liệt diễm thế mà ngay cả hắn cũng đốt, địa cấp võ giả linh lực phòng hộ cũng là không tốt, nếu là lui chậm một chút, đoan chừng cũng muốn bước Tây Môn Ưng theo gót. Võ Hạo đem bàn tay tiến vào ngập trời hỏa diễm, đem Võ Đằng Lam kiếm trong tay lấy tới, sau đó lại đến Tây Môn Ưng bên người, đem mặt khác mấy món thần binh lấy xuống. Giờ khắc này, hắn hiển nhiên giống như là một cái nhân viên chào hàng. Chương 130, khiêu chiến tứ đại gia tộc. Vừa mới còn không có gì cả, nhưng là giờ khắc này Võ Hạo liền trở thành thần binh nhân viên bán hàng. Trên đầu lơ lửng hoa ra bách hoa đồ, khoác trên người Tuyết Linh Khải, một tay nắm phong thần đao, một tay cầm vừa mới dung hợp tốt bảo kiếm, mới bốn kiện bộ mới vừa ra lò, chỉ bất quá chủ nhân đã từ Tây Môn Ưng đổi thành Võ Hạo. Tay cầm chính khí kiếm cùng xích viêm kiếm dung hợp bản, Võ Hạo mới một trận hoảng sợ. Nếu là hai thanh kiếm dung hợp, vậy dĩ nhiên là có hai cái kiếm linh, chân chính dung hợp không chỉ là kiếm thể dung hợp, càng là kiếm linh cùng kiếm linh ở giữa dung hợp, đáng tiếc, lấy Võ Hạo thực lực tự nhiên là không cách nào làm được điểm này. Một núi không thể chứa hai hổ, một kiếm đồng dạng khó chứa hai cái kiếm linh. Đây chính là vì cái gì vừa rồi Võ Đằng Lam kiếm chạm Võ Hạo thời điểm không có phát huy ra địa cấp thần binh uy lực nguyên nhân. Hai cái kiếm linh hai đầu lớn, đến cùng nghe ai cho nên hai cái kiếm linh trực tiếp lựa chọn bãi công, dẫn đến cái này địa cấp thần binh cùng phổ thông binh khí không có gì khác biệt. Cũng may mắn là dạng này, nếu như kiếm linh phối hợp, Võ Hạo hiện tại sớm đã chết ở dưới kiếm. Về phần Võ Hạo vì cái gì có thể phát huy ra Thịnh Hạ Cửu Long kiếm, đó là bởi vì lúc ấy hai cái kiếm thể vừa mới dung hợp, kiếm linh vừa mới chạm mặt, còn chưa kịp đấu khí, liền nên đón sinh tử tồn vong thời khắc, cho nên hai cái kiếm linh thay đổi họng súng nhất trí đối ngoại, ngắn ngủi tiến hành hợp tác, rốt cục phát huy lực chiến đấu mạnh mẽ, nhất cử đánh giết tứ thần binh hộ thể Tây Môn Lưng. "Tiểu tử, ngươi cho rằng giết Tây Môn công tử liền có thể đi sao?" Nguyệt Thanh Sơn sắc mặt tái xanh nói. "Vô luận lý do gì, Tây Môn Lưng chết tại Minh Nguyệt Trang điểm này là khẳng định. Chỉ bằng điểm này, Tây Môn gia tộc diệt Minh Nguyệt Trang đều không kỳ quái, vì bảo trụ Minh Nguyệt Trang, Nguyệt Thanh Sơn nhất định phải đem Võ Hạo lưu lại, dùng Võ Hạo đầu người đến giảm xuống Tây Môn gia tộc phẫn nộ, chỉ có dạng này, Minh Nguyệt Trang mới có hy vọng. Ngươi cho rằng ngươi có thể lưu dưới ta?" Võ Hạo nhìn xem Nguyệt Thanh Sơn tràn đầy trào phúng, hiện tại có 4 kiện thần binh nơi tay, Võ Hạo không ngại đem mình từ trưởng lão sát thủ tiến hóa thành gia chủ sát tay. "Ta chưa hẳn có thể lưu dưới, nhưng là ta không tin nhiều người như vậy đều lưu không dưới ngươi." Nguyệt Thanh Sơn lạnh giọng nói, trong thanh âm uy hiếp ý vị tận ôn vô hơn. "Nhiều người hữu dụng a, gà nhiều có đôi khi không giới chứng, mà nhiều người có đôi khi sẽ chỉ mù lung tung." Võ Hạo không chút kiêng kỵ trêu chọc nói, "Ngươi thằng ngu, vị trí gia chủ của ngươi là bốc thăm được đến sao? Ngươi biết vừa rồi ta hai con thú hồn đi làm gì sao? Nếu là có bọn họ, Tây Môn Ưng đã sớm chết 10.000 lần." Nguyệt Thanh Sơn sững sờ, vừa rồi hai đầu thú hồn từ đằng xa bay tới, điểm này tất cả mọi người nhìn thấy, một cái là tỏa ra ánh sáng lung linh chim nhỏ, mỹ lệ hào phóng, một cái thì là hai to mặt lớn, dài bạo xấu, chẳng lẽ cái này hai đầu thần thú có cái gì bí mật sứ mệnh khác biệt? Biết hỏa công sao? Võ Hạo cười híp mắt nói, "Các ngươi đã bị ca môn hỏa diễm đại trận bao vây, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền toàn bộ biến thành đồ nướng vị đi." Ha ha ha, Nguyệt Thanh Sơn cười to. Nếu là khác mai phục hắn thật đúng là sợ hãi, nhưng là hỏa công lão tiên, không biết Minh Nguyệt Trang bốn phía đều là nước sao? Cái này muốn bao nhiêu a ngớ ngẩn người mới có thể nghĩ ra ngu ngốc như vậy kế sách. Không ít đánh xì dầu phụ họa cười to, "Hỏa công a, hỏa công, Minh Nguyệt Trang người này đầu óc hư mất không thành." Thượng quan vô địch vỗ mạnh vào mồm, "Lão nương để cho mình mang về sẽ không là một cái ngu ngốc như vậy đi." Nguyệt Vô Tâm càng là vì tiện nghi của mình tỷ phu cảm thấy xấu hổ, về sau sẽ không ảnh hưởng đến cháu ngoại trai trí thông minh. "Chim nhỏ, để vị này ngớ ngẩn gia chủ mở mang kiến thức một chút uy lực của các ngươi." Võ Hạo trêu chọc nói. "Được rồi, tốt." Chu Tức Kỷ Kỷ cha cha bay múa, đem cánh cuốn thành ống dài hình, rơi xuống Võ Hạo trên bờ vai, sau đó chỉ vào Minh Nguyệt Trang phía ngoài nước hồ. "Oen!" Một cỗ trùng thiên hỏa diễm dâng lên, Minh Nguyệt Trang cho người ảo giác không phải sơn thủy chi trang, mà là núi lửa hoạt động, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, cỗ này gió nóng chí ít tại 50 độ trở lên, nếu không phải mọi người nhiều là võ giả, nếu như đổi thành người bình thường, không biết có bao nhiêu người trong hội nóng mà chết. Cái này sao có thể? Không ít người si ngốc ngơ ngác nhìn phía ngoài trùng thiên đại hỏa, mặc dù thân ở nóng trong gió, thế nhưng là lòng của bọn hắn hay là lạnh đến trong lỗ đít. Hiện tại đang thiêu đốt là Minh Nguyệt Trang phía ngoài nước hồ, là bị người ký thác kỳ vọng dập lửa thần khí, ngay cả nước hồ đều có thể đốt, còn có cái gì không thể đốt? Cái này cần là cỡ nào tà tính hỏa diễm? Mọi người tự nhiên biết có đặc thù hỏa diễm có thể ở trong nước thiêu đốt, nhưng là ngọn lửa này cũng không phổ biến, thường thường chân quý vô so. Võ Hạo là thế nào nhóm lửa toàn bộ hồ hắn lúc nào biến như thế thổ hảo? Nhìn xem mọi người sắc mặt tái nhợt, Võ Hạo trong lòng cái kia thoải mái a. Mình bố trí tỉ mỉ cuối cùng không có uổng phí, hắn đã sớm đoán được lấy mọi người vô sỉ, một khi Tây Môn Lương lập bại, vây công mình là tất nhiên kết quả, vì phòng ngừa chiêu này, hắn để Chu Tức cùng con ác thú hai vị thần thú tại Minh Nguyệt Trang chung quanh bày ra hỏa diễm đại trận, đến lúc đó chơi cái ngọc thạch câu phần. Con ác thú thần thú vừa mới đem hỏa diễm cốc hỏa diễm cho ăn, những ngày này tiêu hóa không tốt, vừa vặn mượn cơ hội này đến dọn dẹp một chút tồn kho, mà Chu Tức chính là hỏa diễm tổ tông, trong đầu tất cả đều là hỏa diễm ứng dụng, tự nhiên thiếu không được tương quan trận pháp. Có thể nói hai đầu thần thú một cái có kỹ thuật, có phương pháp, một cái có vật liệu, quả thực là ông trời tác hợp cho. Ngươi không phải phách lối sao? Ngươi không phải dự định so nhiều người sao? Gây gấp toàn đem các ngươi làm đồ nướng, lần này ta nhóm lửa chỉ là nước hồ, lần tiếp theo ta đem đốt toàn bộ Minh Nguyệt Trang. Võ Hạo thanh âm trịch địa hữu thành. Cách đó không xa, Nguyệt gia trang lão gia chủ Nguyệt Tiền đột nhiên cầm mặt. Đáng chết, Võ Hạo cái này tên hỗn đản thế mà thật dự định hỏa thiêu Minh Nguyệt Trang, hôm qua hắn còn đem Minh Nguyệt Trang địa đồ họa cho Võ Hạo nhìn, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Vừa nghĩ tới mình ngày hôm qua hành vi, Nguyệt Tiền liền cảm thấy một trận xấu hổ, nếu là thật sự để Võ Hạo đốt Nguyệt gia trang, sau khi hắn chết như thế nào đối mặt Nguyệt gia liệt tổ liệt tông a? Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy đặc chủng hỏa diễm? Nguyệt Thanh Sơn lập tức già nua mười mấy tuổi, như là thật đem Võ Hạo bức gấp, hắn tin tưởng Võ Hạo thật sẽ đốt Nguyệt gia trang. Biết đạo hỏa diễm cốc sao? Võ Hạo cười lạnh. Đáng chết, ngươi đem hỏa diễm cốc hỏa diễm chuyển đến nơi đây. Nguyệt Thanh Sơn nổi gần xanh, những người khác càng là trợn mắt hốt mồm. Đáng chết, Võ Hạo là dùng biện pháp gì đem những cái kia bạo ngược hỏa diễm thu phục? Võ Hạo cao ngẩng đầu xoay người rời đi, có tứ thần binh nơi tay, ai dám cản hắn? Võ Hạo không ngại đem hắn siêu độ. Chờ một chút, Phong gia gia chủ Phong Lam Sơn cắn răng, mở miệng nói ra. Phong gia chủ có chuyện gì sao? Có chuyện mau nói, có dám mau thả? Võ Hạo cười lạnh hỏi. Vũ công tử rời đi Minh Nguyệt Trang, chúng ta không dám ngăn đón, nhưng là mong rằng đem Phong Thần Đao lưu lại, đây là chúng ta Phong gia bảo bối. Phong Lam Sơn cắn răng nói. Phong gia bảo bối, ngươi còn biết đây là Phong gia bảo bối? A, Võ Hạo chào phúng nói, Phong gia bảo bối làm sao đến Tây Môn Ưng trong tay? Cái này Phong Lam Sơn nghẹn lời. Hắn đã đem Phong Thần Đao cấp cho Tây Môn Ưng, vậy dĩ nhiên là dự định đưa Võ Hạo vào chỗ chết, mà Võ Hạo từ Tây Môn Ưng trong tay thu được hắn Phong Thần Đao cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Phong gia nếu không có Phong Thần Đao còn gọi Phong gia sao? Phong Lam Sơn chính là chết một vạn lần cũng vô pháp chuộc tội a, không có Phong Thần Đao Phong gia tất nhiên sẽ bị gia tộc khác tiêu diệt, đến lúc đó hắn Phong Lam Sơn tuyệt đối là Phong gia tội nhân thiên cổ. Không khỏi Phong Lam Sơn như thế, Tuyết gia cùng Hoa gia cũng giống như thế, Tuyết Linh Khải cùng Bách Hoa Đồ cũng là không thể phòng chế bà bối. Còn xin công tử đem Phong Thần Đao trả lại Phong gia nguyện ý làm ra bồi thường thỏa đáng. Phong Lam Sơn cắn răng nói. Còn xin công tử đem Tuyết Linh Khải trả lại Tuyết gia nguyện ý làm ra bồi thường thỏa đáng. Tuyết gia gia chủ cắn răng nói. còn xin công tử đem bách hoa đồ trả lại hoa gia nguyện ý làm ra bồi thường thỏa đáng. Hoa gia gia chủ cắn răng nói. Ba vị gia chủ đều là cùng võ gia Trang lão gia chủ Võ Kình Thiên một thời đại nhân vật, lúc nào đối một cái hậu bối ăn nói khép nép qua nhưng là không được à, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hiện tại Võ Hạo tay bên trong thế nhưng là cầm bốn kiện thần binh đâu, thật đối trong bọn họ một cái nào đó đến một chút, nói không chừng liền có thể từ trưởng lão sát thủ tiến hóa thành gia chủ sát tay. Dựa vào cái gì? Võ Hạo khẽ miệng cười lạnh, các ngươi đem thần binh cấp cho Tây Môn đương thời điểm không nghĩ tới sẽ bị ta thu được đi, muốn thần binh có thể à, đem ta giết chính là. Mấy vị gia chủ nghẹn lời, trong lòng tự đủ ngươi có thần binh hộ thể, chúng ta giết thế nào ngươi, nếu như không có thần binh, chúng ta bất kỳ một cái nào đều có thể tùy tiện đưa ngươi bóc chết. Vũ công tử đừng quên, chúng ta mấy nhà nhân vật lợi hại nhất nhưng không phải chúng ta mấy cái gia chủ. Phong Lam Sơn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Võ Hạo sững sờ, hắn tự nhiên biết Phong Lam Sơn ý tứ, ba cái gia tộc đều có địa cấp võ giả đâu. Phong Lam Sơn có ý tứ là nói song phương nếu là thật sự về mặt, đến lúc đó Võ Hạo liền muốn đối mặt địa cấp võ giả truy sát. Ta người này xưa nay không sợ uy hiếp, Võ Hạo tính bướng bỉnh cũng tới đến, ai nếu không phục khí, có thể để các ngươi địa cấp võ giả bên trên đi thử một chút, ta người này tuyên bố trước, ta quản giết không quản chôn. Quản giết không quản chôn. Võ Hạo lời nói trịch địa hữu thanh, hiển nhiên một cái không nói đạo lý thổ phỉ, nếu như là những người khác võ giả dám nói như thế, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là một chuyện cười, người võ giả cũng xứng uy hiếp địa cấp võ giả. Nhưng là Võ Hạo nói ra, nhưng không có người cảm giác buồn cười. Sự thật thắng hùng biện a, có một số việc không phục không được, tay cầm bốn kiện thần binh, người đeo hai kiện chuyển thừa Tây Môn đương chỉ sợ không so địa cấp võ giả kém bao nhiêu đi, kết quả như thế nào còn không phải bị đốt thành ngọn nến. Hải lão là địa cấp võ giả đi, kết quả như thế nào còn không phải đối Võ Hạo màu cam hỏa diễm sợ hãi rụt rè. Phong Lam Sơn mấy vị gia chủ vô cùng khó xử, để Võ Hạo mang đi từng cái gia tộc bảo bối là không thể nào, như thế mấy người bọn hắn có thể mua khối đầu hũ đụng chết rồi, nhưng là muốn nhường đất cấp võ giả xuất thủ sống mái với nhau Võ Hạo cũng có phong hiểm, có bốn kiện thần binh hộ thể Võ Hạo, lại thêm kia tà tính hỏa diễm, cùng cái kia đầu to xấu thú cùng mỹ lệ chim nhỏ, nói không chừng thật có thể nhường đất cấp võ giả lật thuyền trong mương. Liền xem như không lật thuyền, cho dù là thuyền hỏng cũng không tốt ta, địa cấp võ giả quá quý giá, là từng cái gia tộc thủ hộ thần, ai dám mạo hiểm. Chương 131, bước giết thành công. Trước mặt mọi người bức bách Tuyết gia gia chủ lấy cái chết tạ tội, không thể không nói, Võ Hạo đủ cuồng vọng. Kia mấy vị khác gia chủ đâu? Tuyết Sơn cười lạnh, mấy vị khác gia tộc thần binh cũng tại Tây Môn đứng trong tay, ngươi sẽ không cuồng vọng đến dự định bức bách Phong Lam Sơn cùng Hoa Không Gợn Sóng hai vị tộc trưởng cũng tự vẫn tạ tội đi. Phong gia cùng Hoa gia gia chủ nhìn xem Tuyết Sơn không còn gì để nói, tâm nói hai người các ngươi chuyện làm cái gì kéo tới trên đầu chúng ta, mặc dù ba người bọn hắn tính chất là đồng dạng, đều là giống nhau, đã các ngươi đem thần binh cấp cho Tây Môn đứng, dự định làm cho ta vào chỗ chết, vậy sẽ phải trả giá đắt. Võ Hạo một bước cũng không nhường. Không ít người dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng mắt chỉ nhìn Võ Hạo, thế mà mưu toan bức ba vị gia chủ tự sát, cái này ngông cuồng hơn tới trình độ nào, ngớ ngẩn tới trình độ nào mới có thể làm ra loại chuyện này. Nguyệt Tiên không còn gì để nói, hắn muốn làm hòa sự lão, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể bức giết người ta gia chủ à, tam đại gia tộc gia chủ nếu như bị người trước mặt mọi người bức giết, kia trừ phi là tam đại gia tộc chơi xong. Các ngươi đã đem thần binh cấp cho Tây Môn đứng tới giết ta, kia đương nhiên phải trả giá đắt, chỉ muốn gia chủ của các ngươi trước mặt mọi người tự sát tạ tội, ta liền đem địa cấp thần binh trả lại cho các ngươi. Võ Hạo biết ba vị gia chủ không có khả năng tự sát, cho nên vui lòng đem mình trang phục cũng đủ lớn vương. Kỳ thật, cho mượn địa cấp thần binh chưa chắc là gia chủ chủ ý. Một nữ tử lượn lờ mềm mại xuất hiện tại Minh Nguyệt trang cổng, không ít người con mắt một trận run rẩy, Nguyệt Vô Tâm càng là kích động kém chút la lên. Nguyệt Vô Cấu, lần này xuất hiện nữ tử là Nguyệt gia Thiên Kim đại tiểu thư, lần này chuẩn tân nương Nguyệt Vô Cấu. Nàng thân sắc hơi có vẻ tiểu tụy, tựa hồ trước đó kinh lịch cái gì lao tâm phí thần sự tình. Ngươi là có ý gì? Phong Lam Sơn sững sờ, tự cân nhắc tỉ mỉ Nguyệt Vô Cấu. Ta ý tứ rất đơn giản, từng cái gia tộc địa cấp thần binh không phải chư vị gia chủ mang theo trong người đi. Nguyệt Vô Cấu lượn lờ mềm mại, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Võ Hạo bên người. Hai người đứng chung một chỗ, nam phong lưu phong khoáng, nữ dáng vẻ thức tha mềm mại, đây mới thực sự là bích nhân. Võ Hạo đưa tay nắm ở Nguyệt Vô Cấu vòng eo, Nguyệt Vô Cấu hơi đỏ mặt, dự định tránh thoát. Đừng núp đích, linh lực của ta hao hết, đều muốn đứng không vững. Võ Hạo dùng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thanh âm nói. Nguyệt Vô Cấu thân thể cứng đờ, chủ động tới gần Võ Hạo nửa bước, đem thân thể của hắn dựa vào trên người mình. Ta không biết những nhà khác tình huống, nhưng là ta biết chúng ta Nguyệt gia tình huống. Địa cấp thần binh bình thường từ hộ binh trưởng lão đảm bảo, thả ở gia tộc từ trong nội đường, một khi đến thời khắc nguy cấp cần muốn vận dụng thời điểm, từ thái thượng trưởng lão, tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn nghiên cứu về sau mới có thể vận dụng, không biết những nhà khác tình huống có phải như vậy hay không. Nguyệt Vô Cấu cười nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy mấy vị gia chủ gật đầu, Nguyệt Vô Cấu doanh doanh cười một tiếng, cũng liền nói, hoàn toàn có thể là hộ binh trưởng lão tự tác chủ trương, đem địa cấp thần binh cấp cho Tây Môn Lương sử dụng, mà gia chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng không biết. Nguyệt Vô Cấu rốt cục biểu đạt ra chính mình ý tứ. Phong Lam Sơn bọn người minh bạch, đây là Nguyệt Vô Cấu tại cho song phương một cái hạ bậc thang. Võ Hạo nói gần nói xa đã biểu thị rất rõ ràng, đã cái này mấy nhà dám đem địa cấp thần binh cấp cho Tây Môn ứng đến giết mình, vậy thì nhất định phải có người trả giá đắt, cái này trả giá đắt người là ai? Võ Hạo yêu cầu là gia chủ tới đỡ cái này đại giới, nhưng là người sáng suốt vừa nhìn liền biết là không thể nào, con kiến đều biết bảo hộ kiến chúa, huống hồ nhân loại hồ. Đã Võ Hạo ý nghĩ là không thể nào thực hiện, vậy cũng chỉ có thể thay người đâu, đây là một cái việc cần kỹ thuật. Người này nhất định phải đầy đủ phân lượng, để Võ Hạo nộ khí đạt được phát tiết, nhưng là còn không thể quá đủ phân lượng, để tam đại gia tộc không cách nào làm người. Chọn đến bước lên, hộ binh trưởng lão chính là tốt nhất bôi ở, bọn hắn thân vì trưởng lão, tự nhiên đủ phân lượng, đồng thời còn không phải gia chủ cùng thái thượng trưởng lão, từng cái gia tộc đều có thể chịu nổi tổn thất. Ta thế nhưng là nghĩ giết gia chủ của bọn hắn. Võ Hạo thấp giọng nói thầm. Được rồi, đừng được tiện nghi khoe mẽ. Nguyệt Vô Cấu không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ yêu cầu của ngươi là nhất định đàm phán không thành, đến lúc đó hôn chiến một trận, mặc kệ gia tộc khác tổn thất cái gì, ngươi đều là hẳn phải chết. Không phải nhìn ngươi vì cứu ta sông đầm rồng hang hổ, ta mới lười nhắc cứu ngươi. Nguyệt Vô Cấu thổ khí như lan, nhỏ giọng hồi đáp. Không sai, cho mượn phong linh đao không phải ta, ta cũng là vừa rồi mới biết được chuyện này, nhất định là trong nhà hộ binh trưởng lão tự tác chủ trương. Phong Lam Sơn phản ứng đầu tiên, dẫn đầu tìm một cái hạ bậc thang, dùng một ngôi nhà bên trong trưởng lão mệnh đổi chỗ cấp thần binh trở về. Phong Lam Sơn nhận vì cái này mua bán giá trị, về phần hộ binh trưởng lão là không phải bởi vậy oan uổng, đây không phải là hắn cân nhắc vấn đề. Mặc kệ là Bạch trưởng lão hay là Hát trưởng lão, có thể bắt chuột chính là ngạch, không nhiều, thời khắc mấu chốt có thể gánh trách nhiệm, chính là Hảo trưởng lão. Phong Lam Sơn trong lòng nói như thế. Nhà ta tình huống cũng giống như vậy. Hoa gia gia chủ Hoa không gợn sóng nói mà không có biểu cảm gì nói. Nhà ta cũng là Tuyết Sơn lạnh lùng trả lời. Nhìn ra, ba vị gia chủ đều có chút ấm ức, bị một người trẻ tuổi buộc mình giết riêng phần mình nhà trưởng lão, đây là xưa nay chưa từng có lớn sỉ nhục a. Vậy các ngươi còn không đi lấy đầu của bọn hắn? Võ Hạo lạnh lùng nói. Võ Hạo cũng nghĩ rõ ràng, thấy tốt thì lấy đi, lại kiên trì, làm cho lưỡng bại câu thương liền không có gì hay. Hay là không có thực lực à? Nếu như Ca Môn là địa cấp cường giả lời nói, nhất định có thể buộc ba vị gia chủ tự sát. Võ Hạo trong lòng tự đủ. Ba vị gia chủ nhẹ gật đầu, cho thủy tòng của mình máy mắt, ra hiệu bọn hắn trở về đem hộ binh trưởng lão đầu người mang tới. Ta đầu tiên nói trước, hộ binh trưởng lão chính là hộ binh trưởng lão, các ngươi nếu như tùy tiện tìm người giết bổ sung vào, hừ hừ, ta để cái này ăn hàng đem các ngươi mấy nhà thần binh đều cho ăn. Võ Hạo chỉ đỉnh đầu tròn vo con ác thú nói. Đối với thần thú con ác thú lực sát thương, ba vị tộc trưởng không chút nghi ngờ, bởi vì Tuyết Linh Khải đã bị nó ăn. Ba vị gia chủ thở dài một tiếng, bọn hắn lúc đầu thật có ý nghĩ như vậy, hiện tại đến xem, chỉ có thể là hy sinh một trưởng lão. Thời gian qua một khắc đồng hồ, ba người đầu chứa ở trong hộp đưa đến ba vị gia chủ trước mặt, ba vị gia chủ lướt qua, nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu đem đầu người cho Võ Hạo nhìn. Ba người đầu đều là lão giả râu tóc bạc trắng, ba người biểu lộ khác nhau. Trong đó Phong gia trưởng lão trợn mắt tròn xoe, cho người ta một loại chết không nhắm mắt cảm giác, tựa hồ là không tin gia chủ sẽ phái người giết hắn. Tuyết gia vị kia không may trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy mê mang, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ đâu liền hỏng bét độc thủ. Mà Hoa gia trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy giải thoát biểu lộ, giống như tử vong là một loại giải thoát đồng dạng. Đây là ba cái thằng xui xẻo, thuộc về nằm bên trong thương một loại, bọn hắn không biết Võ Hạo, thậm chí chưa từng nghe qua Võ Hạo người như vậy, nhưng là bởi vì gia chủ sai lầm phán đoán dẫn đến bị Võ Hạo bắt được cái chuôi, vì đổi về gia tộc thần binh, ba cái trưởng lão chỉ có thể như thế vô tội hy sinh. Thánh Võ Đại Lục là thịnh hành luật rừng thế giới, không giảng cứu hình phạt pháp định, ba vị trưởng lão có thể bởi vì gia tộc cường thịnh mà cầm ý ngọc thực, đứng tại người bình thường trên đầu rượu võ dương uy, không thèm nói đạo lý, khi nam phế nữ. Đồng dạng, ba người cũng có thể là bởi vì gia tộc vận rủi đều gặp hai bay và gió. Không công bằng bên trong lại ẩn chứa một loại nào đó công bằng, đây là một cái rất kỳ quái thế giới, tựa hồ là nhân quả theo điểm, báo ứng xác đáng. Võ Hạo nhíu mày, hắn cái kia bên trong nhận biết ba người này có phải là tam đại gia tộc trưởng lão bất quá từ cảm giác bên trên nhìn hẳn là thật, ba người mặc dù chết rồi, nhưng là cho người cảm giác xem xét chính là cao thủ, chí ít cũng là người võ giả lục trọng thiên trở lên. Lấy về hậu táng đi. Võ Hạo khoát tay áo. Phải tội của ngươi người, chúng ta đã giết, ngươi có hay không có thể đem chúng ta Phong gia Phong Linh đao trả lại Phong gia gia chủ Phong Lam Sơn nói. Võ Hạo một trận do dự, đem Phong Linh đao trả lại Phong gia không có vấn đề, cái này vốn cũng không phải là hắn đồ vật, chỉ là không có chế ước, Phong Lam Sơn lại trở mặt làm sao bây giờ? Người chúng ta đã giết, ngươi sẽ không đổi ý đi? Phong gia gia chủ lạnh giọng hỏi. Ta trước nói một câu. Nguyệt Tiên biết Võ Hạo làm có chỗ, đi tới nói, sự tình hôm nay đến đây là kết thúc. Ba kiện thần binh vật quy nguyên chủ về sau, ai cũng không thể tìm Võ Hạo phiền phức, nếu không chính là cùng ta Nguyệt Thiền cùng Nguyệt gia không qua được. Nguyệt Thiền râu tóc bay dương, sống lưng thẳng tắp, địa cấp võ giả uy thế bao phủ bát phương. Không ít người trong lòng giật mình, Nguyệt Thiền vì Võ Hạo thậm chí không tiếc thân tự xuất thủ, mình chân ra trận, xem ra hắn là thật nhìn chúng cháu gái này tế. Ai có ý kiến hiện tại nói ra, hiện tại không nói, một hồi lại nghị trở mặt, ta nhưng không đáp ứng. Nguyệt Thiền ánh mắt như thiểm điện, đảo qua tứ phương. Mấy vị gia chủ hai mặt nhìn nhau. Ai có ý kiến, ai dám có ý kiến? Lúc này nếu là có ý kiến chẳng phải là nhà mình trưởng lão không công chịu chết. Đã cũng không có ý kiến, vậy ngươi đem thần binh còn cho người ta đi. Nguyệt Thiền thu liễm khí tức, cười híp mắt đối Võ Hạo nói. Võ Hạo cho Nguyệt Thiền một cái ánh mắt cảm kích, đem bách hoa đổ ném cho Hoa không gợn sóng, đem Phong Linh đao trả lại Phong Lam Sơn, cuối cùng để con ác thú đem ăn hết Tuyết Linh Khải phun ra ném cho Tuyết Sơn. Ba kiện thần khí lần lượt rời đi, Võ Hạo trong tay chỉ còn lại có hợp thể bản xích viêm kiếm. Đột nhiên trống rông cảm giác truyền đến, Võ Hạo một trận đầu váng mắt hoa, đứng không vững, trực tiếp ngã lệch tại Nguyệt Vô Cấu mang bên trong. Gia Gia Nguyệt Vô Cấu lo lắng nói, hắn tựa như là té xỉu. Hồi Xuân Đan có thể trị thương thế không giả. Nhưng là không cách nào đền bù tổn thất huyết khí, cũng vô pháp khôi phục tiêu hao linh lực, hai người sau là dẫn đến Võ Hạo hôn mê nguyên nhân. Giết cái này ác tặc Võ Kình Nhạc hét lớn, một đôi nhi nữ lần lượt chết tại Võ Hạo trong tay, hắn hận không thể đem Võ Hạo chém thành muôn mảnh. Không sai, giết cái này ác tặc, Hải lão phụ hòa nói. Võ Hạo cùng Hải lão ở giữa không có thù giết cha, đoạt vợ mối hận, nhưng là Hải lão so Võ Kình Nhạc càng thêm nóng trông Võ Hạo chết, bởi vì Võ Hạo bất tử, lần tiếp theo chết chính là hắn. Võ Hạo tốc độ tiến bộ thực tế là quá nhanh, nhanh làm người tuyệt vọng. Hai người các ngươi đều là kẻ điếc có phải là? Nguyệt Thiền lạnh giọng nói, hay là đem lão nhân ra ta lời nói xem như nói nhảm. Võ Kình Nhạc trì trệ, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Hải lão. Hải lão cùng Nguyệt Thiền đều là địa cấp võ giả, Võ Kình Nhạc quyết định lấy Hải lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hải lão sắc mặt đỏ lên, hai người đều là địa cấp võ giả không giả, nhưng đồng dạng là địa cấp võ giả cũng là có khoảng cách, Nguyệt Tiền là uy danh hiển hách lão tiền bối, mà Hải lão chỉ có thể coi là địa cấp vũ giả bên trong kẻ đến sau. Hú hổ, Nguyệt gia thế nhưng là có địa cấp thần binh đâu. Hư Hải lão cuối cùng chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng, như vậy không nói một lời. Thiếu gia cấm vệ quân đại thống lĩnh dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem thượng quan vô địch. Không nóng nảy, chờ hắn từ trong hôn mê tỉnh lại. Thượng quan vô địch khoát tay áo, hắn một mực hiếu kỳ mẫu thân vì cái gì để cho mình không xa 10.000 dặm đem võ hạo mang về, hiện tại xem ra, người này quả nhiên không đơn giản. Chương 132, trực diện địa cấp võ giả. Một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi, trước mặt mọi người khiêu chiến tứ đại gia tộc, đồng thời thả ra ngôn thoại, quản giết không còn chôn. Đây là một loại như thế nào đảm lượng tại Tề Châu thành lịch sử phía trên cho tới bây giờ không thể xuất hiện qua dạng này người, nhân loại lịch sử đi đến cuối cùng, Tề Châu thành cũng chưa chắc có thể xuất hiện cái thứ hai dạng này người, đây mới thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Để Tề Châu thành mấy vị gia chủ có chút bất đắc dĩ là, bọn hắn thật đúng là không có cách nào đối phó Võ Hạo. Không nói đến bốn kiện thần binh trong người Võ Hạo quả thực là một cái đại hào con nhím, chỉ bằng Võ Hạo cái kia quỷ dị hỏa diễm cũng không người nào dám trọng. Mà lại mấy vị gia chủ còn lo lắng một vấn đề, đó chính là Võ Hạo cái này nhị lăng tử có thể một kiếm hủy Tây Hoa kính, kia nói không chừng đồng dạng có thể một kiếm hủy Phong Linh đao hoặc là Bách Hoa đồ vân vân. Ai dám cam đoan Bách Hoa đồ cùng Phong Linh đao nhất định so Tây Hoa kính rắn chắc nếu là địa cấp thần binh hủy, kia mấy vị này gia chủ tuyệt đối là gia tộc tội nhân, chăm chết vì tai nạn từ tội lỗi. Hiện trường xuất hiện vẻ ngắt cùng xấu hổ, mấy vị gia chủ không có khả năng để Võ Hạo mang theo mình bảo bối cao chạy xa bay, mà mấy vị gia chủ còn không có cùng Võ Hạo liều mạng đảm lượng cùng dũng khí. Một con run rế, bóp chết chính là một cái băng lãnh thân ảnh đứng tại Minh Nguyệt Trang đại môn cổng, sau lưng mặc dù là thiêu đốt nước hồ liệt diễm, nhưng là tất cả mọi người hay là cảm nhận được loại kia thực chất ở bên trong băng hàn. Một người mang đến sái bờ gì ạ Hàn Lưu, nháy mắt đem phiến thiên địa này biến thành vào đông ngày rét. Tam thúc Tuyết gia gia chủ Tuyết Sơn cung cung kính kính đối thân ảnh này túi người chào. Tuyết gia gia chủ Tuyết Sơn Tam thúc Phong Lam Sơn trong đầu lập tức xuất hiện một cái tên người Tuyết Hàn Thiên. Gió Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại gia tộc mỗi một cái gia tộc đều có một vị địa cấp võ giả, bọn hắn mới là gia tộc này tối cao trưởng không giả, chân chính vua không ai, thuộc về gia tộc thái thượng trưởng lão, mà bây giờ Hàn Khí Trùng Thiên đứng tại Minh Nguyệt Trang cổng vị này tự nhiên là Tuyết gia địa cấp võ giả Tuyết Hàn Thiên. Từ khi hắn vừa xuất hiện, Võ Hạo liền cảm giác được trên thân Tuyết Linh Khải một trận không ổn định, rất rõ ràng, trước mắt vị này mới là Tuyết Linh Khải khí linh tán thành chủ nhân. Xin ra mắt tiền bối phong ra mấy vị gia tộc tộc trưởng tranh thủ thời gian đại lễ thăm viếng. Lúc này xuất hiện một cái địa cấp võ giả, đối Võ Hạo là một loại uy hiếp đi, huống hồ có người này ở đây. Tuyết Linh Khải nói không chừng sẽ phản vệ. Võ Kình Nhạc cùng nóng trông Võ Hạo trước người, trong lòng lại bắt đầu thiêu đốt. Mặc dù Võ Hạo hôm nay sáng tạo vô số kỳ tích, nhưng là lần này dù sao cũng là một cái địa cấp võ giả xuất hiện, bọn hắn nghĩ không ra Võ Hạo bất tử lý do. Mặc kệ là nhận biết hay là không biết, mọi người nhao nhao hành lễ, liền ngay cả đồng dạng là địa cấp võ giả Hải Lao cũng dẫn đầu đối tiền bối biểu thị tôn trọng. Chỉ có Võ Hạo một người đứng thẳng tại chỗ, giống như là hạc giữa bầy gà đồng dạng dễ thấy. Tiểu tử, nhìn thấy tiền bối không biết tôn trọng sao? Võ Kình Nhạc đỏ hừng mắt bắt đầu chất vấn Võ Hạo. Võ Hạo giết hắn một đôi nhi nữ, nếu là thực lực đầy đủ. Hắn đã sớm nào tới đem Võ Hạo chém thành muôn mảnh. Cao thượng phẩm cách mới giá trị phải tôn trọng, tuổi tác lớn tiểu cùng thực lực mạnh yếu không thể trở thành được tôn trọng lý do. Ngươi chưa nghe nói qua sao giả mà không chết là vì tặc? Võ Hạo đại đại liệt liệt nói. Đối với lao giả, Võ Hạo nguyện ý biểu thị tôn trọng, bất quá đối với một cái muốn bóp chết mình lao đầu, Võ Hạo cho rằng không cần như thế. Ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tuyết Hàn Thiên cười lạnh một tiếng, đầy trời hàn khí đột nhiên gia tăng mười mấy lần, không ít người kém chút bởi vậy biến thành băng côn. Võ Hạo trên thân Tuyết Linh Khải một trận run rẩy, trắng xóa quang mang lấp lóe, thế mà hóa thành một phương lồng giam, đem Võ Hạo trói chặt. Ngớ ngẩn, tại Tuyết Hàn Thiên tiền bối cái này Tuyết Linh Khải chủ nhân chân chính trước mặt còn mặc Tuyết Linh Khải, Võ Hạo đầu góc bị lửa đá đi không ít người rêu cợt nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Có thể Tuyết Hàn Thiên nhìn xem bị Tuyết Linh Khải trói chặt Võ Hạo nói, ngu xuẩn hắn gặp qua rất nhiều, nhưng là ngốc đến mức Võ Hạo loại trình độ này còn thật hiếm thấy. Ngươi quá tự tin. Võ Hạo khẽ miệng mỉm cười, hết ngồi đáy giếng gặp qua bao lớn trời nhìn cho thật kỹ, con ác thú, thu cái này y phục rách dưới. Thần thú con ác thú cặc cặc quái khiếu, mở ra miệng rộng, một cái cự đại hắc động xuất hiện, một cỗ hấp lực cường đại tác dụng đến Tuyết Linh Khải phía trên, trực tiếp đem nó thôn phệ. Cái này khiến không ít người con mắt chừng ngày. Ngay cả địa cấp thần binh đều có thể ăn quái thú đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Không ít người tê cả da đầu, âm thầm tương đối mình cùng địa cấp thần binh độ cứng, tựa hồ còn có vẻ không bằng a. Tuyết Hàn Thiên biểu lộ nhất là đặc sắc, có phẫn nộ, có không thể tưởng tượng nổi, có sỉ nhục. Võ Hạo lại còn nói hắn là hoàn cảnh quốc, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Giết Tuyết Hàn Thiên quát khẽ, đầy trời hàn khí ngưng tụ thành một đầu băng tuyết hàn long, trực kích Võ Hạo mà tới. Giết Võ Hạo đồng dạng quát khẽ một tiếng, không hề sợ hãi, thần điểu chu tức phụ thể, Võ Hạo thân bên trên lập tức bốc cháy lên màu cam hỏa diễm. Phong Linh Đao tại Võ Hạo trong tay gầm thét, Thịnh Hạ Cửu Long kiếm biến thân trở thành Thịnh Hạ Cửu Long đao, ngạch, không đúng, là Thịnh Hạ Cửu Phượng đao. Chín cái thần thú chu tức huyền ảnh tại Phong Linh Đao chúng quanh bay múa, gió mượn lửa thế, lửa mượn gió uy, Võ Hạo một đao chặt xuống, trực tiếp bổ về phía Tuyết Hàn Thiên biến thành băng long. Một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn, hai bóng người các lùi về sau năm bước, Võ Hạo đem Phong Linh Đao chống trên mặt đất, ngực một trận chập trùng, Tuyết Hàn Thiên trên mặt thì là một nửa băng hàn, một nửa đỏ bừng. Đây là một trận băng cùng lửa đỏ sức, theo lý thuyết Tuyết Hàn Thiên băng tuyết thuộc tính là muốn chiếm cứ ưu thế, nước có thể khắc lửa đây là đạo lý đơn giản nhất. Chúng chi băng loại tiến hóa này bản nước, nhưng là Võ Hạo chu tức lửa há là bình thường hỏa diễm, đây là hoa hạ thần thú bản nguyên hỏa diễm, một loại thần thánh tới cực điểm, tà tính tới cực điểm hỏa diễm, mặc kệ là nước hay là băng đều có thể thiêu đốt hỏa diễm. Võ Hạo là người võ giả ngũ trọng thiên, nhưng là người ta chu tức thế nhưng là thực sự cửu trọng thiên, lại thêm thuộc tính tướng khắc cùng phong linh đao, bách hoa đồ tăng thêm, một kích này Võ Hạo thế mà làm được cùng Tuyết Hàn Thiên thế lực ngang nhau. Một người võ giả ngũ trọng thiên người trẻ tuổi cùng một cái địa cấp cái trước thế lực ngang nhau. Cái gọi là địa cấp võ giả sao không gì hơn cái này, Võ Hạo lao đi khỏe miệng vết máu rêu cợt nói. Tuyết Hàn Thiên khí râu ria đều nhếch lên đến, hắn cũng không ngờ đến Võ Hạo ngọn lửa trên người sẽ như thế tà tính, lại có thể không nhìn hắn băng hàn phòng ngự, trực tiếp thiêu đốt hết thể có thể đốt đồ vật. Bất quá là một kích mà thôi, vừa rồi công kích như vậy ngươi có thể phát huy mấy lần, Tuyết Hàn Thiên nói. Sử dụng địa cấp thần binh là một kiện cực kỳ tiêu hao linh lực sự tình, Võ Hạo thực lực có hạn, coi như có thể mượn nhờ ngoại lực phát huy ra địa cấp võ giả một kích, cũng bất quá khó khăn lắm mấy lần mà thôi, nhưng là Tuyết Hàn Thiên lại có thể thời gian dài công suất lớn chuyển vận địa cấp võ giả công kích, đây chính là hai người chênh lệch. Ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Võ Hạo gọn gàng nói. Không ít người sững sờ, Võ Hạo người này không phải không sợ trời không sợ đất chủ sao, giờ khắc này làm sao chủ động yếu thế không phù hợp tính cách của hắn a. Ta không giết được ngươi, bất quá giết gần chết vẫn có niềm tin. Võ Hạo lạnh như băng một câu để chúng người ý thức được Võ Hạo hay là cái kia Võ Hạo trong nhà vệ sinh tảng đá, vừa thối vừa cứng. Ngươi đang ép ta giết ngươi, Tuyết Hàn Thiên triệt để giận, một người võ giả ngũ trọng thiên người trẻ tuổi lặp đi lặp lại nhiều lần không đem đặt ở mắt bên trong, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nhất là lúc này Võ Hạo đã vết thương chồng chất, tại như thế trạng thái phía dưới thế mà đều có thể đối kháng địa cấp võ giả, cái này khiến tâm cao khí ngạo Tuyết Hàn Thiên làm sao chịu được. Ngươi bây giờ bất quá là gần chết trạng thái mà thôi, chỉ dựa vào một hơi chống đỡ, lại có thể đỡ nổi ta mấy chiêu giết gần chết, ta thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin, Tuyết Hàn Thiên lạnh giọng nói. Ngươi lập tức liền biết. Võ Hạo trong lòng hơi động, từ mang bên trong xuất ra một viên thuốc, trực tiếp ném tới miệng bên trong. Từng đạo thanh sắc quang mang tại Võ Hạo trên thân xuất hiện, bao phủ toàn bộ thân thể, Võ Hạo vết thương thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp khép lại, liền ngay cả địa cấp thần binh tạo thành thương thế đồng dạng khép lại, ngay cả nửa điểm vết sẹo đều không có để lại. Không ít người sững sờ, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Võ Hạo vừa rồi ăn chính là trong truyền thuyết hồi xuân đan? Bọn hắn đoán đúng, Võ Hạo ăn chính là lô bánh bánh cho hắn tiến đưa thời điểm cho hồi xuân đan, danh xưng có thể chữa trị bao quát địa cấp võ giả ở bên trong tạo thành chỗ có thương thế. Hiện tại ngươi minh bạch tự tin của ta đi, Võ Hạo liếc mắt nhìn Tuyết Hàn Thiên, thương thế khỏi hẳn để Võ Hạo lòng tự tin tiến một bước tăng cường. Có thể để ta nói một câu, một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ngay tại chỗ, trừ Hải lão cùng Tuyết Hàn Thiên bên ngoài, những người khác không thấy được hắn là như thế nào xuất hiện. Vừa nhìn thấy người đến bộ dáng, Nguyệt Thanh Sơn trên mặt thoáng hiện vui mừng, tiểu thí Hải Nguyệt Vô Tâm cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Nguyệt lão đầu, ngươi làm sao cũng tới, Tuyết Hàn Thiên thấy rõ tới thân phận, lạnh như băng nói. Đây chính là nhà ta, ngươi đều có thể đến, ta liền không thể đến, Nguyệt Thiền lạnh như băng đáp lại một câu, lông mày mau giật giật. Nguyệt Thiền, người tới là Nguyệt Thiền, Minh Nguyệt Trang đời trước gia chủ, Nguyệt gia địa cấp võ giả, cũng là Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn lao cha. Nguyệt Vô Cấu cũng Nguyệt Vô Tâm hai huynh muội này tổ phụ. Có hai vị địa cấp võ giả xuất hiện, lần này Võ Hạo chết chắc đi, không ít người trong lòng suy đoán. Là người Võ Hạo xứng sở, làm sao cái này Giang Dương đại đạo cũng xuất hiện, hôm qua hai người còn trò chuyện rất hạp đi. Người này tựa hồ cùng Tuyết Hàn Thiên nhận biết, từ Tuyết Hàn Thiên biểu lộ đến xem, cả hai hẳn là một cái đẳng cấp tồn tại, mà lại người này còn nói Minh Nguyệt Trang là nhà hắn, ta dựa vào, hắn không phải là Nguyệt gia vị kia địa cấp võ giả đi. Võ Hạo cảm giác đau cả đầu, hôm qua hay là người này trả lại hắn Hỏa Minh Nguyệt Trang địa đồ, cho hắn sáng tạo phóng hỏa tiện lợi điều kiện. Ngươi muốn nói cái gì, Tuyết Hàn Thiên hỏi. Vị tiểu huynh đệ này có chỗ ý lại, Hàn lão đầu ngươi muốn giết hắn cũng không phải đơn giản như vậy, huống hồ ngươi cũng nhìn thấy, có thể cầm tới hồi xuân đan người sẽ là nhân vật đơn giản sao, không bằng mọi người đều thối lui một bước như thế nào, để ta làm cái người hòa giải, Nguyệt Thiền cười híp mắt nói. Giao ra Tuyết Linh đao, ta có thể tha cho hắn một mạng. Tuyết Hàn Thiên lạnh như băng nói. Đầu óc ngươi nước vào ai bỏ qua ai còn chưa nhất định đâu. Võ Hạo trêu chọc, muốn đòi lại Phong Linh đao có thể, các ngươi Tuyết gia gia chủ tự vẫn tạ tội đi. Chương 133, tấn cấp người võ giả lục trọng thiên. Minh Nguyệt Trang, Minh Nguyệt Các. Cái này vốn là Khốn Nguyệt Vô Cấu cái này chuẩn tân nương địa phương, giờ khắc này lại thành Võ Hạo tại Minh Nguyệt Trang lâm thời khách phòng. Mặc dù gia chủ Nguyệt Thanh Sơn hận chết Võ Hạo, thế nhưng là có lao gia chủ Nguyệt Tiền bà bọc, từ trên xuống dưới nhà họ Nguyệt hay là đem Võ Hạo xem như khách quý. Nguyệt Tiên mới là Nguyệt gia trang chân chính trưởng không giả, Nguyệt Thanh Sơn tới tướng so, chính là một cái tùy tùng. Dứt bỏ lẫn nhau lập trường không nói, kỳ thật Nguyệt gia đại đa số người hay là cho rằng Võ Hạo càng thích hợp là Nguyệt gia con rể, nếu như nói Tây Môn Nưng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa lời nói, như vậy Võ Hạo dĩ nhiên chính là ruột đông rách bề ngoài, kim ngọc trong đó. Hôn mê Võ Hạo đột nhiên mở to mắt, nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, hắn nhưng rõ ràng nhớ mình hôn mê rất không phải lúc, có người hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đem mình tháo thành tám khối sau đó nhét tiến vào cống thoát nước cho ăn cá trạch. Nhìn xem sạch sẽ sáng tỏ gian phòng, nhìn xem trên thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái chăn mền, Võ Hạo thở dài một hơi, xem ra Nguyệt Tiền lao đầu quả nhiên đủ uy tín, đứng vững tất cả áp lực đem mình cứu lại. Giống như là cần cù một ngày lão phu, tinh thần một khi thư giãn xuống tới, các loại đau lưng ma bệnh liền đến, Võ Hạo cảm thấy mình kém chút tan ra thành từng mảnh. Tại cả ngày hôm qua thời gian bên trong, hắn vô số lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua, dựa vào gần như gian lận nghịch thiên vật khí, mới cuối cùng cười cuối cùng. Không giao nhận ra cùng thu hoạch cho tới bây giờ đều là thành chính so, vô thanh vô tức ở giữa, Võ Hạo thế mà đột phá, từ người võ giả ngũ trọng thiên đỉnh phong cuối cùng đã tới người võ giả lục trọng thiên. Ai nói võ giả đột phá nhất định phải long trời lở đất đùa mưa thu, vì cái gì không thể là theo gió chui vào đêm, nhuận vật mảnh ý mắng. Võ Hạo không có ở liều mạng tranh đấu quá trình bên trong đột phá, ngược lại là thư giãn xuống tới về sau vô thanh vô tức ở giữa đột phá bình cảnh, đây là hậu tích bạc phát tự nhiên biểu tượng. Võ Hạo nằm ở trên giường không hề động, cảnh giới mặc dù có nhưng là linh lực thế nhưng là bất không nhiều, hắn từng vòng vận chuyển linh lực của mình, mỗi vận chuyển một tuần, linh lực liền lớn mạnh một phân. Thần thú con ác thú biết Võ Hạo cần gì, từ trên trán của hắn bay ra ngoài, mở ra hắc động miệng rộng bắt đầu thu nạp chúng quanh linh lực, thế là Minh Nguyệt Trang xuất hiện một cái cảnh tượng kỳ quái, toàn bộ trang tử linh lực đều hướng về Võ Hạo chỗ Minh Nguyệt Các hội tụ mà đi, giống như là trăm sông đổ về một biển, cá voi hút nước. Đây là không ít Nguyệt gia trưởng lão nhân vật trợn mắt hốt mồm, Minh Nguyệt Các phát sinh hết thảy tựa hồ vượt qua tưởng tượng. Có nồng đậm linh lực, Võ Hạo khôi phục so với thường nhân thực sự nhanh hơn nhiều, vẹn vẹn qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Võ Hạo linh lực trong cơ thể liền tràn đầy, lòng tự tin cũng theo đó trở về. Giống Võ Hạo quát khẽ một tiếng, loạn phát bay dương, người võ giả lục trọng thiên linh lực giống như là lao nhanh trường giang đại hạ ở trong cơ thể hắn gào thét, một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác tràn ngập toàn thân. Giống tựa hồ là nhận Võ Hạo ảnh hưởng, hoa hạ thánh thú con ác thú cũng ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ long uy nương theo long ngâm phía trên bao phủ Minh Nguyệt Trang. Con ác thú phát uy, bạch hổ cùng chu tức cũng bay ra. Một cái hổ khiếu đại địa, một cái phượng gáy chín ngày, một mực thời gian, Minh Nguyệt Trang tất cả yêu thú đều run lẩy bẩy, mà có được thú hồn võ giả cũng cảm thấy một trận không thông suốt, tựa hồ là chân chính thú hoàng giáng lâm nhân gian. Lại đột phá Võ Hạo gian phòng bên ngoài có bốn người, một cái là đỉnh lấy áp lực bảo vệ Võ Hạo Nguyệt Thiền, một cái thì là Nguyệt gia Minh Châu Nguyệt Vô Cấu, còn có một cái là không tim không phổi tiểu thí Hải Nguyệt Vô Tâm, cái cuối cùng thế mà là Ngưng Châu muội muội. Tỷ phu thật lợi hại, lại đột phá tiểu thí Hải Nguyệt Vô Tâm không tim không phổi nói, hắn để đại tiểu thư Nguyệt Vô Cấu hơi đỏ mặt, choáng sinh hai gò má, mà Ngưng Châu muội muội thì trợn trắng mắt, bất mãn nhìn xem Nguyệt Vô Tâm. Tỷ phu ai phê chuẩn tỷ phu bản tiểu thư đồng ý sao? Ngưng Châu muội muội thở phì phò nói, kỳ quái, tại sao phải trải qua đồng ý của ngươi? Ngươi là người gì của hắn? Nguyệt Vô Cấu chính là thiên chi tiểu nữ, loại chuyện này tự nhiên là không sợ tranh một chuyến. Ta là hắn dù sao liền phải trải qua ta đồng ý. Ngưng Châu muội muội nghẹn lời, sau đó bắt đầu chơi xấu. Tiểu hài tử nói nhà Nguyệt Vô Cấu quan sát một chút Ngưng Châu, chuyển du nói, ngươi nói ai là trẻ con? Ngưng Châu dùng sức ưỡn một chút bộ ngực sữa của mình, thở phì phò nói, nàng ghét nhất người khác nói nàng là trẻ con, rõ ràng Nguyệt Vô Cấu cũng không có bao nhiêu à? Nguyệt Tiên cười híp mắt nhìn xem hai người cãi nhau một điểm can ngăn ý tứ đều không có. Nguyệt Vô Cấu tỷ đệ một mực rất nghi hoặc, gia gia Nguyệt Thiền giống như đối Ngưng Châu muội muội rất kiêng kỵ, vô luận nha đầu này nói cái gì mạo phạm lời nói, Nguyệt Thiền cũng không tức giận, chỉ là cười ha hả nghe. Hai người thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, Ngưng Châu một tiểu nha đầu có cái gì đáng phải kiêng kỵ tốt ta, tiểu nha đầu này tướng mạo đích thật là đủ xinh đẹp. Thế nhưng là xinh đẹp không thể trở thành bị địa cấp cường giả kiêng kỵ lý do, á võ đạo lại không phải tuyệt mỹ, mà Nguyệt Thiền đều giả thổ chôn một nửa, tự nhiên sẽ không phàm tâm động. Trong phòng khí tức cầm tiếp theo nửa khắc đồng hồ, sau đó thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, Nguyệt Vô Cấu nhấc chân hướng Võ Hạo gian phòng đi đến. Ngươi đi làm gì? Ngưng Châu muội muội bóp lấy bờ eo thon ngăn ở Nguyệt Vô Cấu trước mặt, một đôi mắt to lấp lóe, tựa như là giống như phòng tặc. Ngươi quản nhiều lắm, đây là nhà ta. Nguyệt Vô Cấu nhíu mày hơi nhíu. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, ngươi không thể đi quấy rầy. Ngưng Châu muội muội giống như là thiện đấu tiểu gà mái đang bảo vệ gà của cưng, một bước cũng không nhường. Tốt, hai người các ngươi chớ quấy rầy, tất cả vào đi. Võ Hạo thanh âm từ trong phòng truyền đến. Nguyệt Vô Cấu khiêu khích nhìn thoáng qua Ngưng Châu, sau đó dẫn đầu đi vào. Ngưng Châu muội muội thở phì phò cùng liền đi, cuối cùng mới là tiểu thí Hải Nguyệt Vô Tâm. Nguyệt Tiên cười nhẹ nhàng mà nhìn xem ba người đi tiến vào Võ Hạo gian phòng, trong lòng cảm thán, Võ Hạo cháu gái này tế thực lực, tư chất, nhân phẩm thậm chí là vận khí đều là không thể nói, bất quá cái này đời sống tình cảm có chút phức tạp a, Vô Cấu là rất hoàn mỹ, thế nhưng là cái kia gọi Ngưng Châu nha đầu cũng rõ ràng không đơn giản a, trên người nàng lại có không gian lực lượng khí tức, Lao Thiên, đây không phải trong biển hoàng tộc mới có năng lực sao? Bọn hắn không hảo hảo tại trong biển rộng ở lại, chạy đến trên lục địa tới làm cái gì? Thôi, con cháu tự có nhi tôn phúc, theo hắn đi thôi. Nguyệt Tiên thở dài một tiếng, mà sau đó xoay người rời đi. Hiện tại thượng quan gia tộc đại thiếu gia còn tại Minh Nguyệt Trang làm khách đâu, đây chính là sở quốc thất hùng một trong nhân vật, không phải Tây Môn đương loại này dựa vào gia tộc ban cho nhị thế tổ, Nguyệt Thiền tự nhiên là không dám thất lễ. Trong phòng, Võ Hạo ngồi tại giường chính giữa, ba con hoa hạ thần thú bạch hổ, chu tước, con ác thú chính quay trung quanh tại Võ Hạo trung quanh bay múa. Võ Hạo tấn cấp về sau, ba con thần thú đều chiếm được chỗ tốt nhất định, nhất là bạch hổ cùng con ác thú, bản thân liền là cựu trọng thiên chu tước đạt được chỗ tốt còn ít một chút. Hiện tại nhưng không người nào dám khinh thường cái này ba chỉ bất quá một thước thú hồn. Bạch hổ chính là bách thú chi vương, hổ uy uy áp tứ phương. Nguyệt Vô Cấu cùng Nguyệt Vô Tâm đều là thức tỉnh thú hồn chủ, có thể từ mình thú hồn trên thân cảm nhận được đối bạch hổ sợ hãi. Về phần óng ánh chu tức càng là không thể để cho người khinh thường, toàn thân nó chín thành chín đã hoàn thành biến thành ánh sáng, mỹ lệ bề ngoài cùng thực lực là thành chính so. Trận chiến ngày đó, nếu như không có cựu trọng thiên chu tức tăng thêm, Võ Hạo dựa vào cái gì đối chiến Tuyết Hàn Thiên loại này địa cấp cường giả? Ngày đó Võ Hạo kia tà tính hỏa diễm thế, nhưng là ngay cả Hải Lão loại này địa cấp cường giả cũng không dám đụng vào. Tây Môn Lương cùng Võ Đằng Lam càng là chết tại ngọn lửa này phía dưới. Về phần ba con thần thú bên trong xấu nhất một cái con ác thú, lần chiến đấu này bên trong nó càng là cư công chí vĩ. Thế mà tại trước mắt bao người đem Tuyết gia địa cấp thần binh Tuyết Linh Khải nuốt chửng lấy, có thể nói nếu như không có nó loại này năng lực đặc thủ, Võ Hạo chết sớm 100 lần. Thật đáng yêu thú hồn Nguyệt Vô Tâm đầy mắt tiểu tình tình, nhất là nhìn về phía thần thú con ác thú dáng vẻ, càng là tràn ngập chờ mong cùng khát vọng. Võ Hạo không còn gì để nói, nếu như nói Chu Tức đáng yêu, hắn là tuyệt đối tin tưởng, Hoa Hạ thần chim lộng lẫy, tuyệt đối xứng đáng yêu hai chữ đánh giá. Nếu như nói Bạch Hổ đáng yêu cũng có thể hiểu được, nó hiện tại dù sao cũng là một con mèo nhỏ hình tượng. Có người coi hắn là thành một con sùng vật mèo cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng là muốn nói con ác thú đáng yêu tốt à, Võ Hạo không thể không bội phục Nguyệt Vô Tâm sức tưởng tượng, cái này cỡ nào kỳ hoa ý nghĩ mới có thể đem con ác thú lý giải thành đáng yêu à. Một cái vòng tròn phình lên đầu to, phía trên 60% chính là diện tích miệng, cái mũi con mắt đều nhét chung một chỗ. Cùng bánh bao nếp may, cái này cũng có thể nói là đáng yêu. Con ác thú mở ra mắt nhỏ. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được người khác đối với hắn loại này đánh giá, không khỏi nhìn nhiều Nguyệt Vô Tâm một chút. Nhìn Nguyệt Vô Tâm một trận phát mao. Nguyệt Vô Cấu không quan tâm ba con thần thú phải chăng đáng yêu, nàng chỉ là tại rung động. Ba con thú hồn à, nếu như nói thức tỉnh một con thú hồn tính toán là nhân tài, như vậy thức tỉnh song thú hồn tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Nhìn chung lịch sử võ đạo, mỗi một cái có song thú hồn người chỉ cần không chết yếu ở quá trình trưởng thành bên trong, cũng sẽ ở thánh võ đại lục võ đạo trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Về phần ba con thú hồn ta, lấy Nguyệt Vô đủ lịch duyệt cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế yêu nghiệt sự tình. Người rõ ràng không có bị bức hôn, vì cái gì không đem như thế tin tức quan trọng để lộ cho Hạo ca ca? Hại Hạo ca ca bị thương nặng như vậy, Ngưng Châu muội muội mắt to mở tròn trịa, thở phì phò nhìn xem Nguyệt Vô Cấu. Võ Hạo trì trệ, đích xác, Nguyệt Vô Cấu không có bị Tây Môn đứng bức hôn, ngày đó tân nương là Võ Đằng Lam, nếu là biết sớm như vậy, Võ Hạo chắc chắn sẽ không bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm đến sông Minh Nguyệt Trăng, cái này đầm rồng hang hổ, Võ Đằng Lam liền xem như gả cho một con lợn, Võ Hạo đều chỉ sẽ vỗ tay khen hay. Võ Hạo mặc dù cười cuối cùng, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, cái này là dựa vào nghịch thiên vận khí mới đi đến nơi này, nhưng là nghĩ tới trước đó phát sinh chém giết, Võ Hạo còn lòng còn sợ hãi, nếu là một lần nữa, Võ Hạo không bảo đảm mình còn sống. Ta là tại hôn lễ trước đó bị đánh cháo. Nguyệt Vô Cấu ủy khuất nói, ngày đó phản ứng ngươi cũng nhìn thấy, liền ngay cả cha ta cũng không biết sự tình thật nghĩ. Ai làm Võ Hạo hỏi? Muốn nói ngày đó chi chiến hung hiểm nhất một lần, không phải là liều mạng Tây Môn ưng Tây Hoa Kính, cũng không phải đối kháng Tuyết Hàn Thiên đất này cấp võ giả, mà là biến sinh nách khuỷu tay, Võ Đằng Lam giả mạo Nguyệt Vô Cấu đánh ra kia mấy trưởng. Nếu không phải thời khắc mấu chốt ra cường phiên bản xích viêm chính khí kiếm không có phát huy ra địa cấp thần binh uy lực, Võ Hạo đã sớm là một cô thi thể. Bởi vậy người này Võ Hạo tất sát. Người gặp qua, Tuyết Hàn Thiên Nguyệt Vô Cấu lạnh giọng nói. Quả nhiên là hắn, Võ Hạo tự lẩm bẩm, có thể tại Minh Nguyệt Trang lặng yên không một tiếng động đánh cháo tân nương tử, cũng chỉ có địa cấp võ giả có thể làm đến. Tuyết Hàn Thiên, ta tất sát ngươi, Võ Hạo quyết tâm. Chương 134, ước chiến quan sát. Thượng quan vô địch đẩy cửa ra đi tiến vào Võ Hạo gian phòng, đi theo phía sau thiết giáp quân đại thống lĩnh cùng người tiền. Ngươi chính là Võ Hạo đi thiết giáp quân đại thống lĩnh lạnh như băng mà hỏi. Ngựa khí tràn ngập phỏ mặt băng lãnh cùng cao ngạo. Ngươi là ai? Võ Hạo trên giường duỗi cái lưng mệt mỏi, liếc mắt nhìn hỏi. Võ Hạo chính là cái này tính tình, ngươi tôn trọng ta, ta liền tôn trọng ngươi, ngươi nếu là không coi ta là chuyện, ta dựa vào cái gì đem ngươi trở thành chuyện một thân sắt vỏ bọc không tầm thường a? Ngươi lại không phải Transformer. Ngươi khỏi phải biết ta là ai, ngươi chỉ cần theo chúng ta đi chính là. Thiết huyết quân đại thống lĩnh lời nói tràn ngập không thể nghi ngờ cường ngạnh. Dựa vào cái gì? Võ Hạo cười lạnh, đừng tưởng rằng mặc một thân cục sắt chính là Transformer, ca môn không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ bằng quả đấm của ta cứng rắn. Đại thống lĩnh lạnh như băng nói. Các ngươi là thượng quan gia tộc? Cá Võ Hạo liếc mắt nhìn nói, không sai, ta là thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch nhàn nhạt tiếp nhận thiết huyết quân đại thống lĩnh lời nói, tựa hồ chờ đợi Võ Hạo kinh ngạc. Thượng quan vô địch chính là sở quốc thất hùng một trong, lại là sở quốc binh mã đại nguyên soái thượng quan hiển con trai độc nhất, liền xem như tại hoàng thành Nhạc Dương thành đều là một hào nhân vật, bình thường tại Nhạc Dương thành hô lên thượng quan vô địch bốn chữ, nên đón tất nhiên là định nọt cùng chấn kinh. Thượng quan vô địch thất vọng, Võ Hạo sắc mặt bình tĩnh, thượng quan vô địch bốn chữ tại lỗ tai hắn bên trong phảng phất cùng a cầu a miêu một cái cấp bậc, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ngươi chưa từng nghe qua tên của ta? Thượng quan vô địch nghiền ngẫm mà nhìn xem Võ Hạo, hắn cho rằng Võ Hạo đây là ra vẻ chấn định nói đùa, thế giới này còn có chưa từng nghe qua mình danh tự người sao? Võ Hạo dù sao cũng là Thiên Cương kiếm phái đệ tử, làm sao có thể không biết Sở Quốc Thất Hùng. Tại Thánh Võ Đại Lục, Sở Quốc Thất Hùng danh hiệu tương đương với ngu nhạc giới tứ đại thiên vương, có thể nói chỉ cần có lỗ thai người liền không có chưa từng nghe qua. Nếu là Võ Hạo là sinh trưởng ở địa phương thổ dân lời nói, khẳng định sẽ chú ý lơ đãng nghe tới Thượng quan vô địch danh hiệu, đáng tiếc là Võ Hạo là nửa đường giết ra đến, đi tới thế giới này mới thời gian mấy tháng. Hắn thật là chưa từng nghe qua thượng quan vô địch danh hiệu, cho nên giờ khắc này biểu hiện đặc biệt tự nhiên. Nhìn xem thượng quan vô địch kinh ngạc sắc mặt, Ngưng Châu cười khanh khách. Người khác sợ thượng quan vô địch nàng cũng không sợ, Sở Quốc Thất Hùng lại Châu cũng không thể đến biển bên trong khoe khoang, huống hồ liền xem như luận thực lực, trong biển thiên Tiêu Tuấn Kiệt cũng nói không kể xiết, chưa hẳn liền so trên lục địa kém. Về phần thượng quan vô địch ra thế, tại Ngưng Châu trong mắt càng là một chuyện cười. Nguyệt Vô Cấu giờ khắc này lại có điểm bội phục Ngưng Châu, chí ít nàng cũng không dám như thế loa chế rêu thượng quan vô địch. Đây chính là đường đường Sở Quốc Thất Hùng một trong, đế quốc binh mã đại nguyên soái thượng quan hiển con trai độc nhất, dám khiêu khích hắn, chán sống lệnh Ngưng Châu nơi nào đến lá gan. Thượng quan vô địch sắc mặt tái xanh, hắn cho rằng đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Hoặc là cùng chúng ta trở về, hoặc là đem đầu của ngươi mang về, ngươi xem đó mà làm thôi. Thiết huyết quân đại thống lĩnh uy hiếp nói, một cỗ sát ý bao phủ đến Võ Hạo bọn người trên thân. Nguyệt Tiên biến sắc, cái này một thân thiết giáp thiết huyết quân thống lĩnh thế mà thâm bất khả trắc, chí ít lấy Nguyệt Tiên thực lực đo không ra. Tướng so Nguyệt Tiên ngưng trọng, Võ Hạo liền lộ ra quá không tim không phổi. Nghĩ dẫn ta đi a vậy liền đem đầu của ta mang về, tốt chỉ là hậu quả như vậy ngươi chưa hẳn có thể chịu nổi. Võ Hạo không chút kiêng kỵ nói, hai con ngươi bên trên giường lại có khiêu khích dí vị. Thiết huyết quân đại thống lĩnh một trận trầm mặc, đem Võ Hạo mang về là nguyên soái phu nhân ý tứ, nguyên soái phu nhân không có phân phó làm như thế nguyên nhân, hắn cũng không biết quan hệ của hai người, nhưng là có một chút có thể xác định, đó chính là nguyên soái phu nhân cũng họ Vũ, cùng Võ Hạo cùng họ. Mà lại thượng quan vô địch cùng Võ Hạo hai người trên trán có ba phần tương tự, hình dáng lờ mờ là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra, quan sát không chỉ một lần suy đoán qua. Võ Hạo rất có thể là nguyên soái phu nhân Phương Sa con cháu. Nếu như Võ Hạo thật sự là như thế thân phận lời nói, hắn mang một đầu người trở về chẳng phải là lao thái thái ăn thạch tín, sống không kiên nhẫn nguyên soái phu nhân giận dữ, vậy thì đồng nghĩa với tử hình tuyên ăn a. Võ Hạo cũng đang đánh cược, cực thiết huyết quân đại thống lĩnh có kiêng kỵ. Đã những người này là thượng quan gia tộc phái tới, mà trước lúc này là Võ Kình Thiên cho thượng quan gia tộc viết tin, kia Võ Hạo sẽ không ngại cược một đêm, cực những này hạ nhân không dám làm gì mình. Thiết huyết quân đại thống lĩnh nhìn về phía thượng quan vô địch, hắn quyết định lấy thiếu gia nhà mình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Coi như Võ Hạo là phu nhân nhà mẹ đẻ thân thích, cũng không có khả năng so con của mình thêm gần đi, chỉ cần thiếu gia phân phó xử lý hắn, hắn liền không hề sợ hãi. Ngươi làm sao mới chịu theo ta trở về? Thượng quan Vô Địch nhìn xem Võ Hạo nói. Thiết Huyết Tuấn thống lĩnh sững sờ, thiếu gia nhà mình lúc nào như thế ôn hòa quá, ít ra phong cách luôn luôn là một lời không hợp, ra tay đánh nhau mới đúng à? Kỳ thật càng tiếp cận Võ Hạo, Thượng quan Vô Địch càng có thể cảm giác được thân thiết, loại cảm giác này hắn chỉ có tại muội muội mình Thượng quan Uyển Nhi trên thân cảm thụ qua, bởi vậy hắn trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, cái này sẽ không là lao cha lão mụ trước kia đưa ra ngoài hải tử đi. Ngang cấp một trận chiến, phía sau ngươi cái này vênh váo trùng thiên gia hỏa, nếu như thắng ta, ta liền đi theo ngươi. Võ Hạo cười híp mắt nói. Ha ha, tốt, Thượng quan Vô Địch cười to. Hắn đối Thiết Huyết quân đoàn thống lĩnh quan sát rất tự tin, tên tiên là chiến đấu chân chính của nhân, tại phủ nguyên soái là số một khó chơi nhân vật, cho tới bây giờ đều là quan sát vượt cấp khiêu chiến người khác, còn không có người khác vượt cấp khiêu chiến hắn tiền lệ. Nhắc nhở trước ngươi một câu, năm đó Thiên Cương kiếm phái ngang cấp một trận chiến, ta đem Nạp Lan trùng đánh răng rơi đầy đất. Võ Hạo lạnh lùng nói. Nguyệt Tiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Võ Hạo còn có dạng này lịch sử quang vinh, mà Thiết Huyết quân không ít người cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Võ Hạo. Võ Hạo người này mặc dù cuồng vọng, nhưng là đích xác có cuồng vọng tư bản, chiến thắng ngang cấp Nạp Lan trùng, điều này nói rõ tư chất của hắn tuyệt đối là sở quốc thất hùng cấp bậc, chắc không được dám mời quan sát ngang cấp một trận chiến. Thiếu gia, ty chức có một thỉnh cầu. Một thân thiết giáp Thiết Huyết quân đại thống lĩnh quan sát tiến lên một bước, hai tay ôm quyền nói. Giảng Thượng quan Vô Địch phất phất tay, ra hiệu hắn cứ nói đừng ngại. Trận chiến này ty chức nếu là thắng, Võ Hạo nhất định phải quỳ xuống cho ty chức xin lỗi. Thiếu gia yên tâm, ty chức đem thực lực bản thân áp chế đến người võ giả lục trọng thiên, tuyệt đối không chiếm hắn tiện nghi. Quan sát nói, nhìn về phía Võ Hạo ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Ý của ngươi thế nào? Thượng quan Vô Địch dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Võ Hạo. Có thể, ta không quen nhìn hắn phách lối, đã sớm muốn đánh hắn, nếu như hắn thua đâu? Võ Hạo hỏi ngược lại. Mọi người không còn gì để nói, phách lối kiêu ngạo nhất người chỉ sợ là Võ Hạo đi, hắn hôm qua thế nhưng là đem toàn bộ Tề Châu thành đều đắc tội, hôm nay càng là khiêu chiến một cái rõ ràng địa cấp cường giả. Ta làm sao lại thua? Thiết Huyết quân đại thống lĩnh cười nhạo nói, mèo rừng cũng sẽ thua bởi con chuột sao? Nói đùa cái gì? Nạp Lan trùng lúc ấy cũng là nói như vậy. Võ Hạo lạnh lùng nói. Chiến đấu trước đó vênh váo trung thiên, lão tử thiên hạ thứ nhất người Võ Hạo gặp nhiều, thật đánh lên mới biết được, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, một đống loại người vô dụng. Ta nếu là thua, tùy ngươi xử trí như thế nào? Quả sát khinh thường nói. Ta cũng không xử trí ngươi, ngươi chỉ cần lấy xuống trên đầu sát sát, sau đó tại trên trán khắc lên tìm đường chết hai chữ là được. Võ Hạo cười híp mắt nói. Ngưng Châu muội muội sắc mặt đống nhiên tái nhợt, trên mặt có không hiểu khủng hoảng. Làm sao Võ Hạo phát hiện Ngưng Châu không ổn? Có người đến, ta muốn tránh một chút. Ngưng Châu muội muội sắc mặt trắng bệnh, sau đó thân thể mềm mại một trận mơ hồ, hóa thành một đạo khói xanh, trốn đến Võ Hạo bên hông vỏ sò bên trong. Không ít người chỉ ngây ngốc mà nhìn xem đây hết thảy, một người sống sờ sờ nói không có liền không có, chẳng lẽ Võ Hạo bên hông treo vỏ sò là một kiện không gian đạo cụ? Liên tưởng đến Võ Hạo thú hồn con ác thú đã từng đem Tuyết Gia địa cấp thần binh Tuyết Linh Khải thôn phệ, mọi người tựa hồ phát hiện cái gì. Thời gian, địa điểm, Thiết Huyết quân đại thống lĩnh quan sát lạnh lùng hỏi. Hiện tại là được, về phần địa điểm, Võ Hạo nhìn về phía Nguyệt Tiền, ở chỗ này người ta mới là địa chủ. Nguyệt gia có mình sân đấu võ, hai vị có thể đi nơi nào? Nguyệt Tiên gật gật đầu, sau đó tại Nguyệt Vô Tâm tỷ đệ dẫn đầu dưới, mọi người hướng về Nguyệt gia sân đấu võ mà đi. Lót gạch xanh địa, mỗi một khối gạch xanh đều quán chú sát lỏng, hoàn toàn có thể tiếp nhận địa cấp võ giả công kích, sân đấu võ so hậu thế thao trường còn lớn hơn, hai người hoàn toàn có thể chằn trọc xê dịch. Hiện tại bắt đầu đi. Quan sát một thân cười lạnh, trong tay trường thương một chiêu dao long xuất hải đâm về Võ Hạo. Hàn phong đập vào mặt, mặc dù quan sát áp chế mình thực lực, nhưng là sát khí cùng sát khí thế nhưng là nửa điểm đều không có giả dối. Võ Hạo xuất thủ, trong tay hợp một bản trường kiếm huy động, giữa hệ ngũ long kiếm lực chạm mà xuống, một vầng mặt trời chói chang tại Võ Hạo sau lưng hiện hiện. Giống Võ Hạo đồng thời hét lớn một tiếng, bạch hổ kinh thiên giống trực kích quan sát linh hồn, quan sát trên thân linh lực mặc dù gánh vác Võ Hạo âm thanh đợt công kích, nhưng là khí thế không khỏi trì trệ. Và anh, trường kiếm cùng trường kiếm đánh vào cùng một chỗ, hai người cắt lùi về sau năm bước, Võ Hạo cảm giác ngực tê dại một hồi, đây là trường thương sát ý bố trí, mặc dù không có kích thương Võ Hạo, nhưng là sát khí lại ảnh hưởng đến Võ Hạo phế phủ một. Năm đầu hỏa long tại quan sát trên thân bốc lên, giữa hệ ngũ long kiếm uy lực vốn là tại đánh trúng mục tiêu về sau năm đầu hỏa long. A, quan sát tiêu thảm, trên người hắn thiết giáp thế nhưng là nhiệt lượng lương chất dẫn, mà Võ Hạo liệt diễm hỏa long lại tương đối tà tính. Vâng, quan sát trên thân linh lực một trận anh minh, mới rốt cục đem trên thân liệt diễm đập vào mặt, nhưng là lúc này hắn đã đánh mất tiên cơ. Võ Hạo một chiêu bạch hổ móc tim đánh vào ngực của hắn phía trên, đem nó đánh bay ra ngoài, đồng thời sau lưng hiện ra một đôi thiêu đốt liệt diễm chu tức cánh, tại thiên cương bộ phối hợp xuống, Võ Hạo đẳng không mà lên, liên tiếp ba cước đạp đến quan sát mặt trên cửa, đem hắn từ trên trời đạp xuống dưới, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Võ Hạo hai tay huy động, từng đạo liệt diễm hỏa điều hướng tiến vào mặt đất trong hố lớn. Có cựu trọng thiên chu tức lửa loại này tà tính tới cực điểm hỏa diễm, Võ Hạo nhất định phải đem quan sát cái này cùng nhân nuốt thành đồ nướng vị. A, quan sát linh lực sôi trào, giống như là yên lặng hồi lâu núi lửa, phóng lên tận trời, rốt cục đại bạo phát. Quan sát lại muốn bung ra áp chế. Võ Hạo biến sắc, lùi lại mấy bước, rơi xuống trên mặt đất. Chương 135, cục gạch bay múa. Đủ rồi, đừng quên lời hứa của ngươi. Thượng quan Vô Địch tiến lên một bước, ngăn tại quan sát trước mặt. Phải quan sát một cái giật mình, vừa rồi đánh quá mức biệt quất, bất chi bất giác liền muốn toàn lực một trận chiến. Từng chuyện mà nói vênh váo trung thiên, đánh lên mất tứ bạc mù, các ngươi là võ giả, không phải nói tương sinh, đùa nghịch cái gì một mép phá. Võ Hạo chuyển du nói, đừng quên, ngươi còn thiếu ta hai cái chữ đâu. Chúng người không lời, trong lòng tự đủ ngươi liền thấy tốt thì lấy đi. Một cái thân ảnh màu tím, mặc một bộ nhuốm máu áo giáp màu tím, trong tay cầm một nửa tam xoa kích, từng bước một hướng Minh Nguyệt Trang đi tới. Hắn mặt trầm tĩnh như nước, mỗi phóng ra một bước, liền cho người ta một loại tinh thần rơi xuống đất nặng nề cảm giác. Ngươi là ai? Nơi đây là Minh Nguyệt Trang, dừng bước lại Nguyệt gia thị vệ phát hiện người này, tiến lên ngăn cản. Giao ra công chúa, nếu không giết chết bất luận tội áo giáp màu tím người ngẩng đầu, song trong mắt một trận xích hồng. Công chúa cái gì công chúa Nguyệt gia người sững sờ, Nguyệt gia trang nơi nào có cái gì công chúa? Các ngươi không giao, chúng ta tìm người mặc áo tím nhún chân, mượn nhờ phản xung lực lượng phóng lên tận trời, lần nữa rơi xuống đất thời điểm vừa vặn rơi xuống Nguyệt gia sân đấu võ bên trong, rất không khéo chính là dưới chân hắn chính là mới vừa rồi bị Võ Hạo đánh bại, chính kìm nén nổi giận trong bụng thiết huyết quân thống lĩnh Quan Sát. Nguy cơ đánh tới, Quan Sát cũng không phải bất tài, khí thế cường đại nháy mắt bộc phát, giống như là phun trào hỏa diễm, một thương giống như là bá long xuất hải đồng dạng, đâm về đỉnh đầu áo giáp màu tím người. Võ Hạo cảm thụ được Quan Sát khí tức trong lòng một trận thấp thỏm, gia hỏa này thế mà không phải bình thường địa cấp võ giả, nếu không phải hạn chế ngang cấp độ sức, chỉ sợ mình chết chắc. Vâng. Muốn nói Quan Sát thật đúng là đủ không may, mới vừa rồi bị Võ Hạo đánh bại đã đủ biệt khuất, kết quả hiện tại cái này hung hãn chủ cũng không phải ăn chay, hắn một thương oanh đến đối phương trên ngực, không như trong tưởng tượng thấu ngực mà vào cảm giác, ngược lại là lực phản chấn để hắn nắm mạnh tay tê dại một hồi, đồng thời trong tay đối phương một nửa tam xoa kích quét ngang, kém chút đem Quan Sát khai tràng phá bụng. Liên tiếp lui về phía sau 3 năm bước, mới dừng bước chân. Lúc này mọi người mới tự quan sát kỹ cái này khách không mời mà đến, trên đầu người nọ có một chỗ to lớn vết sẹo, hiện tại chính cốt cốt ra bên ngoài bước lên dòng máu màu tím, ngực áo giáp cũng có 3 đạo răng khắp nơi vết rách, tựa như là muốn vỡ vụn đồ sứ. Trong tay binh khí tam xoa kích càng là chỉ còn lại có một nửa. Đây là một cái vừa mới kinh lịch thảm liệt đại chiến nhân vật, nhưng chính là một cái nhân vật như vậy, đường đường thiết huyết quân đại thống lĩnh một kích toàn lực chẳng những không có làm bị thương đối phương, ngược lại là bị lực phản chấn đẩy lui mấy bước. Nếu là hắn tại trạng thái toàn thịnh, lời nói sẽ như thế nào Quan Sát cũng không dám tưởng tượng. Tề Châu Thành từ cái nào xó xỉnh bên trong tung ra một cái cao thủ như vậy càng thêm đáng sợ là ai đem một cái cao thủ như vậy đánh thành loại này nửa tàn phế trạng thái. Ngươi là ai Quan Sát lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, cầm trong tay sát thương nắm chặt, mặc dù cường đại, nhưng là thiết huyết quân chưa từng sợ một trận chiến. Giao ra công chúa, nếu không giết chết bất luận tội áo giáp màu tím người trong đầu hỗn loạn lung tung, chỉ là máy móc nói. Công chúa làm sao tìm được trên đầu ta đến ta lại không phải phò mã Quan Sát không còn gì để nói, đồng thời dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem thượng quan vô địch, ra hiệu tiếp xuống phải làm gì. Ngươi tìm vị nào công chúa các nàng đều tại hoàng thành đâu? Thượng quan vô địch tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi. Giao ra công chúa, nếu không giết chết bất luận tội áo giáp màu tím thần tướng vẫn như cũng là lạnh như băng nói. Nhắc tới áo giáp màu tím thần tướng cũng đủ xui xẻo, hắn vốn là phụng hải tộc đại tư tế chi mệnh đến bắt hải tộc công chúa trở về phục mệnh, kết quả phi thường không khéo gặp gỡ Đường Hiểu Tuyển. Nếu ai cho rằng Đường Nha Đầu chỉ là dài xinh đẹp vậy liền náo tản, nàng cũng không phải dựa vào lấy khuôn mặt lẫn vào bình hoa, nàng lao cha thế nhưng là nghe tiếng hải ngoại đại nhân vật. Liền xem như tại Thiên Cương kiếm phái, nàng sở dĩ được người tôn trọng cũng không chỉ là bởi vì treo một cái Long Thiên Cương sư muội danh hiệu, biết nàng kinh khủng mặc dù không nhiều, nhưng lại không người nào dám kính thị. Một phen đại chiến phía dưới, dựa vào lấy thực lực cùng binh khí, Đường Hiểu Tuyển rốt cục đem vị này ca môn đánh thành nào chấn động, đương nhiên, Đường Hiểu Tuyển cũng không chịu nổi, không có nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường khí lực, đành phải để nó đào tẩu. Lại sau đó, vị này xui xẻo nao chấn động thần tướng liền tìm khắp nơi công chúa, nếu ai không nói rõ ràng, liền một kích đâm chết, cho đến bây giờ đã giết không ít người vô tội, lần này rốt cuộc tìm được Minh Nguyệt Trang. Giết áo giáp màu tím thần tướng gầm lên giận dữ, trong tay tam xoa kích hiện lên một đạo tử sắc quang mang, trực kích thượng quan vô địch ngực. Mặc dù tam xoa kích chỉ còn lại có một nửa, nhưng là ai dám khinh thường uy lực của hắn, thượng quan vô địch tràn đầy ngưng trọng, trong tay ngân thương nháy mắt đâm ra, một cỗ long khí ở trên người hắn lao nhanh khuấy động. Võ Hạo sững sờ, hắn thế mà tại thượng quan vô địch trên thân cảm nhận được long khí, điều này nói rõ thượng quan vô địch thú hồn là loài rồng. Coi như không phải thuần huyết tự long, cũng khẳng định có được long tộc huyết thống. Võ Hạo trong lòng hỏi con ác thú, hắn nhưng là long tử, đối long khí cảm ứng so Võ Hạo muốn bén mẹ nhiều. Thuần con ác thú sau một hồi lâu nói ra hai chữ, để Võ Hạo không còn gì để nói. Không hổ là tập muôn vàn vinh hạnh vào một thân cao phú soái, ngay cả thú hồn đều là thuần khiết long tộc, xem ra thế đạo này thật không công bằng, Võ Hạo thấp giọng nói thầm. Nguyệt Vô Cầu im lặng nhìn thoáng qua Võ Hạo, trong lòng tự nhủ ngươi ba con thú hồn chỉ sợ không so với long tộc kém mảy may, đi dạng này thú hồn ngươi đều có được ba con, người khác có được một con ngươi liền tâm lý không cân bằng, làm sao liền không quen nhìn người nghèo ăn tết đâu. Thượng quan vô địch cùng hải tộc cao giáp màu tím thần tướng chiến đấu tuyệt đối là một cái khác cấp độ đọ sức, hai người bắt đầu giao thủ một cái, kinh khí bắt đầu tứ ngược, một cô cùng loại phong bạo tiến đến cảm giác gáp bách bắt đầu giáng lâm. Hoàng Bét, đi mau, Võ Hạo hét lớn, tiện tay lôi kéo bên người Nguyệt Vô Cấu thi triển thiên cương bộ mau lui, một đôi chu tức cánh càng là một trận manh tiến, để tốc độ của mình tăng tốc ba thành. Ý thức được nguy cơ tiến đến, ai cũng không phải bất tài, thiết huyết 13 cưỡi kéo một phát dây cường, như một làn khói nhảy lên ra xa 50m, động tác bước đi chỉnh tề vạch một, xem xét chính là thường xuyên huấn luyện. Nguyệt Thiên lôi kéo không tim không phổi Nguyệt Vô Tâm theo sát Võ Hạo về sau, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là mình toàn lực đuổi theo dưới, thế mà còn đuổi không kịp kích động phượng hoàng cánh Võ Hạo. Nhìn xem trai tài gái sắc hai người, Nguyệt Thiên già mà không kính cảm thán, thật chẳng lẽ chính là nam nữ phối hợp làm việc không mệt? Một tiếng oanh minh, đại địa chân chiến, một đóa mỹ lệ mây hình nấm tại Nguyệt gia sân đấu võ lên cao lên. Sau đó mọi người chỉ có thể nhìn thấy tái đi một tử hai thân ảnh tại mê vụ trong bụi mù chằn chọc xê dịch. Thỉnh thoảng còn có tiếng long ngâm vang lên, đây là thượng quan vô địch thú hồn bộc phát ra hét giận dữ. Sau đó còn có một đầu tử sắc cự xà tại trong xương mù lộ ra diện mục dữ tợn, một đôi mắt giống như là màu đỏ đèn lồng, thấy thế nào làm sao dọa người, đây nhất định chính là áo giáp màu tím thần tướng thú hồn. Nguyệt Thiên nhìn như si như say, hai người này chiến đấu mang đến cho hắn vô số dẫn dắt. Về phần Nguyệt Vô Tâm, Nguyệt Vô Cấu cùng Võ Hạo ba người, bởi vì chênh lệch quá lớn, chỉ có thể nói nhìn đầy đủ náo nhiệt. Võ Hạo trong lòng gợn sóng tỏa ra, làm đã từng đã đánh bại Sở Quốc Thất Hùng Nạp Lan chủ, hắn nguyên bản cho rằng cái gọi là Sở Quốc Thất Hùng cũng không gì hơn cái này, hiện tại xem ra, mình nghiêm trọng bị Nạp Lan Trùng trình độ lừa dối, lúc này Thượng Quan Vô Địch biểu hiện cùng Nạp Lan Trùng tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất, cây vốn liền không cùng đẳng cấp.